Chương 02, tiểu lưu manh lại làm chuyện xấu. Làm việc thiện tích đức. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Diệp Huyền trong đầu hiện ra bốn chữ to, cái này bốn chữ to lại để cho Diệp Huyền có loại thổ huyết xúc động. Bởi vì hắn hiện tại đã đối với cái này cỗ thân thể trước chủ nhân đã có nhất định được hiểu rõ, người này trước kia căn bản không có làm qua chuyện tốt, là trong tiểu trấn du côn lưu manh, hơn nữa còn là một cái tiểu rõ ràng hợp lý, trưởng quản lấy một mảnh địa bàn, tuy nhiên quản địa phương không lớn, nhưng là người rất xấu, xấu lại để cho người hận đến đầu khớp xương, nhưng không có trải qua cái gì chính thức tuyệt hậu chuyện xấu, cho nên bị người giết chết, hắn còn có chút canh cánh trong lòng. Cái này để cho ta như thế nào làm việc thiện tích đức? Hơn nữa, ta đến trong tiểu trấn nói ta muốn làm chuyện tốt, ai mà tin à? Không có lại ra tay đem ta đánh chết tiểu ông trời phù hộ rồi. Diệp Huyền dùng sức văn vê cái đầu, cảm giác một cái đầu hai cái đại. Do dự thật lâu, Diệp Huyền cuối cùng vẫn là quyết định đi trước trên thị trấn nhìn kỹ hắn nói, có một số việc trốn là tránh không khỏi. Dùng hắn tu vi hiện tại, rất nhanh tiểu đi tới ngoài trấn nhỏ mặt, tại thị trấn nhỏ cửa vào dựng thẳng lấy một khối cực lớn tấm bia đá, trên đó viết Viễn Sơn trấn, là Sơn Hải quốc một trấn nhỏ. Nói là thị trấn nhỏ, kỳ thật diện tích không nhỏ, có thể cũng coi là một cái tiểu thành, có mấy chục vạn người khẩu, các loại phương tiện đầy đủ hết, tiêu toàn bộ Sơn Hải quốc mà nói, đều là một tòa phi thường có danh tiếng thị trấn nhỏ. Bởi vì Viễn Sơn trấn tới gần Huyền Anh núi, Huyền Anh núi rậm rạp hơn nghìn dặm, bên trong có rất nhiều yêu thú man thú, là Sơn Hải quốc rất nhiều gia tộc, học viện đệ tử thí luyện chọn lựa đầu tiên chi địa, bởi vậy, toàn bộ Viễn Sơn trấn cũng bởi vậy thời gian dần qua phát triển phồn vinh. Tiến vào Viễn Sơn trấn, Diệp Huyền coi chừng bốn phía xem xét, bởi vì hắn dù sao bị người giết chết qua một lần, cho nên có chút chuột chạy qua đường cảm giác. Ra ra ra. Theo đường đi xa xa truyền đến một hồi xe ngựa chạy như bay ùng ục cục thanh âm, một nghe thanh âm, đã biết rõ tốc độ tuyệt đối chậm không được, rất nhanh một chiếc xe ngựa tiến vào đến Diệp Huyền trong tầm mắt. Đang lúc Diệp Huyền muốn lúc rời đi, đột nhiên chứng kiến trước xe ngựa cách đó không xa có một cái bà lao, trong ngực còn ôm một đứa bé, giống như bị sợ choáng váng bình thường, sững sờ ngay tại chỗ, tùy ý xe ngựa xông tới tới. Mau tránh ra, không có mắt sao? Biết rõ ai vậy xe ngựa sao? Còn không tránh khai. Muốn chết. Trên xe ngựa người chăn ngựa hung hăng càn quấy kêu to, roi ngựa trong tay hất lên, trực tiếp chịu hướng giữa lộ lao bà cùng nàng trong ngực tiểu hải tử. Muốn đặt tại trước kia, Diệp Huyền tuyệt đối là đứng ở một bên xem náo nhiệt, nhưng là hiện tại thân thể ở bên trong linh hồn thay đổi, cho nên làm việc phong cách cũng thay đổi, hắn muốn làm chuyện tốt, muốn làm việc thiện tích đức, muốn kiếm lấy công đức giá trị, cho nên hắn không thể làm nhìn xem. Không đợi xe ngựa đụng vào hai người, Diệp Huyền đạp mạnh chân, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, ôm lấy tổ tôn hai người tiểu vọt đến bên đường, khó khăn lắm tránh thoát xe ngựa. Người chăn ngựa mắng to một câu, chỗ nào làm được bốn, xen vào việc của người khác. Lão tử tiểu là đâm chết như vậy tiện nhân, lại có thể có chuyện gì? Coi chừng đừng cho lão tử gặp lại ngươi, bằng không thì gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Người chăn ngựa mắng vài câu, nên ngang rời đi. Được cứu tổ tôn lưỡng, đối với Diệp Huyền tiểu là một đống lớn lời cảm kích, cuối cùng còn theo trên người tìm ra một miếng đồng tiền, run rẩy đưa cho Diệp Huyền, vị này ân nhân, tổ tôn chúng ta lưỡng cũng không có gì có thể hồi báo, trên người chỉ còn lại cái này một miếng tiền đồng rồi, ngài tiểu thu hạ a. Diệp Huyền gấp vội khoát khoát tay nói, lao bà, ngài quá khách khí, cái này với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Lúc này, chung quanh đã đầy ắp người, tất cả đều đối với Diệp Huyền chỉ trỏ, bọn hắn bình thường đối với những cao cao tại thượng kia người có quyền thế là giận mà không dám nói gì, đối với bọn họ làm sự tình càng là căm thù đến tận xương thủy. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền như vậy thấy việc nghĩa hăng hái là người, lập tức cảm giác rất thân cận, liền nhao nhao mở miệng tán dương. Hiện tại đầu năm nay, tốt như vậy chàng trai càng ngày càng ít rồi, ai, may mắn còn có như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm chàng trai. Ha ha ha, không tệ, nhỏ như vậy tốt nên ngợi khen, cái này đôi tổ tôn cũng đủ đáng thương, may mắn mà có chàng trai a. Ai, thực hy vọng mặt khác nhưng chỉ biết khi dễ người kia người trẻ tuổi nhìn xem, đây mới là tấm gương a. Diệp Huyền bị khoa trương được có chút lâng lâng, trong lúc nhất thời quên cái này cỗ thân thể dị vãng huy hoàng lịch sử, đang lúc Diệp Huyền đắm chìm tại trong ý dâm, không ngừng khoát tay lúc khách khí, từ đằng xa đi tới mấy người. Ồ, đây không phải cái kia lưu manh sao? Như thế nào nhiều người như vậy khoa trương hắn? Chẳng lẽ hắn còn có thể làm cái gì chuyện tốt hay sao? Đúng vậy a, còn thật là kỳ quái, chúng ta đi qua hỏi một chút. Nói chuyện, năm sáu người tiểu đã đi tới, chen vào đám người. Chứng kiến Diệp Huyền về sau, lập tức hoảng sợ nói, thật đúng là cái kia tiểu lưu manh, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Như thế nào nhiều người như vậy khen ngươi? Ngươi có phải hay không lại thi triển thủ đoạn, đối với người khác uy bức lợi dụ? Ngươi người này nói cái gì lời nói? Vị này tiểu ca vừa rồi thế nhưng mà làm một chuyện tốt. Một cái lao đại gia vội vàng vì Diệp Huyền giải thích, còn đem chuyện vừa rồi nói một lần, chung quanh chứng kiến người tất cả đều nhao nhao gật đầu. Người nọ nghe xong vội vàng lắc đầu nói, ta nói các vị à, các ngươi đều bị hắn che mắt, tiểu tử này chính là một cái du côn lưu manh, thủ đoạn ti tiện. Nhân phẩm càng thì không được, từng làm bận qua con gái người ta danh tiết, bức tử qua một nhà bốn miệng ăn, ra sức đánh qua chúng ta bên kia sổ vị lão nhân, chúng ta bên kia có một gia đình tiểu nữ hài trường đẹp mắt, hắn tiểu buộc người ta hầu hạ hắn, cái kia cô gái nhỏ rất quật cường, trực tiếp quăng tỉnh chết rồi. Mới tới năm sáu người, Diệp Huyền trong đầu có chút ấn tượng, đúng là cái kia mảnh đất bản cư dân, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vậy mà ở chỗ này đủ phải, toàn bộ Viễn Sơn trấn lớn như vậy, một cái tại trấn đông đầu, một cái tại trấn tây đầu, cứ như vậy đủ phải, cái này lại để cho Diệp Huyền âm thầm kêu khổ. lần này danh tiếng của hắn xem như triệt để mở ra.
Cái gì?
Còn có việc này? Không có nghĩ đến cái này, tiểu ca dĩ nhiên là một cái không bằng cầm thú thứ đồ vật. Thiệt thòi, ta mới vừa rồi còn khoa trương hắn, xem ra hắn cứu người cũng là có mục đích là. Mới vừa rồi còn khoa trương hắn, mọi người nhao nhao thay đổi đầu thường, bắt đầu chất vấn hắn, hoài nghi khởi nhân phẩm của hắn đến, kỳ thật hắn trước kia nhân phẩm xác thực không lớn địa phương. Được cứu tổ tôn lưỡng vội vàng rời xa Diệp Huyền, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, ngươi cứu chúng ta, có phải hay không có ý đồ gì? Diệp Huyền cả kinh nói, cha mẹ nó, tiêu các ngươi tổ tôn lưỡng bộ dáng này, cái này thân phận, ta có thể đổ các ngươi cái gì?
Thao, vốn định làm chuyện tốt, lợi nhuận điểm công đức giá trị đâu rồi, không nghĩ tới chọc một thân tao, ma chứng, hơn nữa, đời trước trong trí nhớ giống như chưa làm qua những tuyệt hậu kia sự tình a, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?
Diệp Huyền cảm giác phi thường mất hứng, cũng phi thường nghi hoặc, trang bức không có thành, ngược lại bị vạch trần rồi, hơn nữa vạch trần sự tình, hắn đều không có bất kỳ ấn tượng. Làm việc thiện một lần, đạt được công đức giá trị một điểm. Toàn năng hệ thống trong truyền đến thanh âm nhắc nhở.
Cha mẹ nó,
làm chuyện như vậy tiểu tích lũy một điểm công đức giá trị. Như vậy xem, công đức giá trị cũng không phải rất khó tích lũy nha, ha ha ha. Diệp Huyền cũng mặc kệ người đứng phía sau nói như thế nào, dù sao đã kiếm được công đức đăng giá, trực tiếp sự tình phất ý đi, ẩn sâu công cùng tên. Diệp Huyền hiện tại lớn nhất hứng thú tiểu là tìm kiếm làm chuyện tốt việc thiện cơ hội, ở đâu có thời gian cùng bọn họ mò mẫm lạc lạc, đó là lãng phí thời gian.
Chương 03, tiên tử ta xem xong.
Diệp Huyền không dám trở lại, hắn vốn là trên địa bàn, nhưng lại cũng không dám tại địa phương khác loạn đi dạo. Tuy nhiên hắn trước kia thân phận là du côn lưu manh, nhưng cũng là có tổ chức, bọn hắn thuộc về Viễn Sơn trấn Hắc Xà Bang tên côn đồ, bởi vì hắn tu luyện đến tôi cốt cảnh, cho nên mới cho hắn một ít miếng đất bản, còn có một gã thủ hạ, bởi vì hắn không có có quan hệ gì, cho nên tiểu phân ra một cái khu dân nghèo, nếu có quan hệ, dùng tu vi của hắn, như thế nào cũng là Hắc Xà Bang tầng. Giữa, địa bàn cũng muốn so trên danh nghĩa không chế lớn hơn 10 lần, còn phải là khu nhà giàu, chất béo đủ. Cuối cùng, hắn còn là ngoan ngoãn về tới hắn địa bàn của mình, bởi vì tại người khác trên địa bàn thời gian dài sẽ phải chịu công kích, bởi vì sẽ bị hoài nghi tại người ta trên địa bàn thu tiền trả nước.
Đại ca, ngươi có thể trở lại rồi, ngươi đoán ta vừa mới thấy cái gì?
Diệp Huyền vừa mới trở lại địa bàn của mình, tiêu chứng kiến hắn duy nhất một tiểu đệ, người xưng cậu ca tên côn đồ.
Ai hả?
Chẳng lẽ lại còn nhìn thấy đại mỹ nữ?
Diệp Huyền có chút vô tình.
Diệp ca, ngươi thật đúng là đã đoán đúng, ta thật đúng là đụng phải một đại mỹ nữ, ta lặng lẽ nghe xong một phen, nghe nói nàng này gọi Bùi Vũ Huyền, là tới làm việc thiện, cho chúng ta trên địa bàn cùng khổ người ta giải cứu khó khăn đến rồi.
Cậu ca vẻ mặt tiện cười.
Diệp Huyền không nhịn được nói, tiếng người nói, cái gì giải cứu khó khăn, nói thẳng.
Cậu ca vội vàng nói, nghe nói nàng này y thuật cao minh, hành y tế thế, vân du tứ xứ, lần này đến đây chuyên môn vì cùng khổ người ta miễn phí xem bệnh, ai, thật sự là lãng phí, nếu như ta có y thuật, đã sớm không làm cái này đã thành, hừ hừ.
Diệp Huyền thầm nghĩ, y y thuật.
Ồ,
đó là một không tệ kiếm lấy công đức giá trị phương pháp, đáng tiếc, ta cũng sẽ không y thuật, không bằng.
Diệp Huyền trực tiếp đứng lên, dẫn ta đi gặp thấy kia cái gọi Bùi Vũ Huyền nữ tử. Ta muốn học y thuật.
Cậu ca nói, Diệp ca, ngươi không có phát sốt à?
Ngươi như thế nào đột nhiên muốn học y thuật?
Có phải hay không thụ cái gì đã kích thích?
Ngươi cút ngay cho ta.
Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đi theo cậu ca đi vào một hộ người nhà nghèo, tại đây đều là địa bàn của hắn, bởi vì này một mảnh là khu dân nghèo, Hắc Xà Bang người căn bản không có người nguyện ý đến, cho nên cái này một mảng lớn đều quy đã đến thủ hạ của hắn, theo như thực tế diện tích tính toán, hắn có thể nói là địa bàn lớn nhất lưu manh tiểu rõ ràng hợp lý rồi, nhưng nếu như theo như giàu có trình độ tính toán, cũng có thể cũng coi là thứ nhất, từ phía dưới sổ, ngọn nguồn một.
Các ngươi làm sao tới?
Cút ra ngoài cho ta, ta hiện tại căn bản không sợ ngươi.
Mới vừa vào cửa, đã bị một cái hơn 50 tuổi lão giả mắng to một trầu, sau đó cơ lấy một cây gậy muốn đánh.
Ai nha, ta đau bụng, đau chết mất, nhanh cứu cứu ta a.
Diệp Huyền ngao lao một cuống họng hô lên, đem lão hán bị hủ tụ lại linh, gậy gộc đều cho ném đi.
Diệp ca, ngươi không sao chớ, vừa rồi ngươi không trả hảo hảo đấy sao?
Cậu ca cũng bị dọa một cái lảo đảo, vội vàng đỡ lấy Diệp Huyền.
Ngươi cho ta chết đi ra ngoài, ta không bảo ngươi, chớ vào đến.
Diệp Huyền giận dữ, một cước đem cậu ca đạp đi ra ngoài.
Rất nhanh, theo trong phòng đi ra một vị thân mặc bạch y, bộ dáng ngọt ngào nữ tử, thoạt nhìn cũng tiểu 18-19 tuổi, đúng là cậu ca nói Bùi Vũ Huyền. Nàng chứng kiến nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại Diệp Huyền, gấp bước lên phía trước, thò tay đặt tại Diệp Huyền mạch đập bên trên, thật lâu mới cau mày nói, ngươi không có việc gì, đứng lên đi.
Diệp Huyền vội vàng nói, mỹ nữ, tiên tử, ta muốn học y, ta muốn hành y tế thế, thỉnh ngươi dạy ta. Ta không muốn còn như vậy đần độn sống sót rồi, thỉnh ngươi nhất định phải giáo giáo ta, tự là bái sư ta cũng nhận.
Nghe được Diệp Huyền lời nói, Bùi Vũ Huyền ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, nói: "Ngươi thật muốn học y y?
Học y có thể là phi thường vất vả, đặc biệt là phải nhớ rất nhiều thứ, còn muốn đi vào thâm sơn hái thuốc, trong núi sâu thế nhưng mà có rất nhiều man thú yêu thú.
Ta phi thường khẳng định muốn học, ngươi tiểu dạy ta một chút đi."
Diệp Huyền thần cầu.
"Đã ngươi nghĩ như vậy học, kế tiếp mấy ngày này, ngươi hãy theo ta đi, ta sẽ từ từ chuyển cho ngươi.
Ân, ngươi đi theo ta." Ta trước cho ngươi một vài sách thuốc nhìn xem.
Về phần bài sư, coi như xong đi.
Bùi Vũ Huyên nói xong, quay người tiểu vào phòng, Diệp Huyền hấp tấp theo ở phía sau.
Cô nương, người này quyết không thể tin, hắn chính là một cái ác ma, ta nói với ngươi. Vừa rồi lão giả kia bắt đầu giảng thuật Diệp Huyền Dĩ vang ánh sáng chói lọi lịch sử. Rất nhanh, Bùi Vũ Huyên đã cắt đứt lão giả lời nói, ta biết rõ ngươi là hảo ý, bất quá, có ta ở đây, các ngươi đều không cần sợ. Nói chuyện, Bùi Vũ Huyên trên người tản mát ra một cỗ cực kỳ cường hành khí tức, Diệp Huyền đánh giá thoáng một phát, ít nhất cũng là tẩy tủy cảnh khí tức, thậm chí là hoán huyết cảnh khí tức, Diệp Huyền thật không dám xác định, nhưng là hắn dám xác định, đây là đối phương tại cảnh cáo hắn thành thật một chút. Tiên tử, ta đã sớm muốn từ lương rồi, đáng tiếc không có gì tay nghề, hôm nay ngươi chịu dạy ta, tự là để cho ta đã có hoàn lương vốn liếng rồi, ta về sau làm sao có thể lại làm chuyện xấu. Ta muốn hành y tế thế làm việc thiện tích đức. Diệp Huyền vội vàng giải thích. Mấy bạn này là y thuật trụ cột sách vở, ngươi xem trước một chút, tốt nhất nhớ kỹ, như vậy mới có thể học tập càng sâu áo y thuật. Bùi Vũ Huyên tiện tay xuất ra hơn 10 bản cục gạch dày sách vở, mỗi một bản đều có hai khối cục gạch lớn nhỏ, ba tuần lớn dày, xem xét tựu là cố ý khó xử Diệp Huyền. Chứng kiến cái này 10 vài cuốn sách, Diệp Huyền cũng muốn buông tha cho, nhưng ngẫm lại lời nói mới rồi, còn muốn công đức giá trị, chỉ có thể cắn răng nhận lấy. Tay của hắn vừa mới tiếp nhận sách, trong đầu hạt châu lập tức xoay tròn, theo Diệp Huyền trong mắt bắn ra một đạo vô hình hào quang, ngoại trừ Diệp Huyền, không ai có thể chứng kiến, hào quang theo Diệp Huyền trong tay 10 vài cuốn sách bên trên khẽ quét mà qua, đón lấy Diệp Huyền cũng cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều thứ. Hơn nữa những vật này hắn đều có thể hiểu được, thành hắn đồ đạc của mình. Cái này là toàn năng hệ thống trí nhớ công năng. Chẳng lẽ không cần công đức giá trị? Diệp Huyền thầm nghĩ. Hấp thu tri thức, lớn mạnh hệ thống, không cần công đức giá trị. Vừa định xong, trong đầu tiểu vang lên thanh âm nhắc nhở. Diệp Huyền lập tức đại hỉ, vội vàng lật xem trong đầu thứ đồ vật, tâm niệm vừa động tất cả đều có thể nhớ tới. Sau đó hắn mở ra sách vở, bắt đầu đối lập, phát hiện trong thư tịch ghi lại toàn bộ hết gì đó đều bị toàn năng hệ thống phục chế xuống dưới, còn đánh tiến vào ý thức của hắn trong. Tiên tử, những sách này ta xem xong rồi. Tuy nhiên chỉ hao tốn không đến nháy mắt thời gian, Diệp Huyền còn là kéo hơn một canh giờ, lúc này mới giả vờ giả vịt đem sách trả lại cho Bùi Vũ Huyên. Cái gì? Ngươi đều xem xong rồi? Nhớ kỹ sao? Không, nếu ứng nghiệm vào ta, chỉ có nhớ kỹ mới có tác dụng, xem một lần tương đương cái gì đều không có học. Bùi Vũ Huyên mặt lạnh lấy, thanh âm đạm mạc. Diệp Huyền lập tức bắt đầu đọc, tất cả đều là trong sách đi lại, hắn dựa theo trình tự, từng tờ hướng về sau bối, chỉ có hơn 10 trang, chỉ thấy Bùi Vũ Huyên bị cả kinh há to miệng, một bộ không thể tin bộ dáng. Bùi tiên tử, vị này người bệnh giống như rất thống khổ, không bằng chờ xem xong rồi bệnh, ta tại chậm rãi cho ngươi bồi a. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thống khổ nằm ở trên giường người bệnh đạo. Bùi Vũ Huyên cả kinh, vội vàng nói, hảo hảo hảo, ta trước xem bệnh, đợi lát nữa lại kiểm tra ngươi, ngươi trước xem ta như thế nào chữa bệnh. Diệp Huyên không nói thêm gì nữa, hai mắt nhìn kỹ hướng trên giường người bệnh, ánh mắt của hắn quét qua đến người bệnh, toàn năng hệ thống lập tức lại vận chuyển lại, giống như công nghệ cao quan sát kỹ thuật, Diệp Huyên trong mắt xuất hiện người bệnh hình nổi hình, sau đó trên người hắn có cái gì tật xấu. Như thế nào trị liệu đều nhất nhất hiện hiện ra, ở trong đầu hắn xuất hiện một phần kiểm tra trị liệu báo cáo. Thật hành thiện không cần công đức giá trị. Không đợi Diệp Huyền hỏi thăm, toàn năng hệ thống tự động giải thích. Diệp Huyền lập tức muốn cười ngất, cái này hệ thống còn phân cái gì thật hành thiện giả hành thiện. Cái này lại để cho Diệp Huyền mở rộng tầm mắt. Chương 04, hệ thống tiểu là dùng tốt. Có thể là cái này người bệnh rất nặng, rất kỳ quái, Bùi Vũ Huyên nhìn thật lâu đều không nói gì thêm bệnh, mà là một mực cau mày. Diệp Huyền thăm dò nói, Bùi tiên tử, ta xem người này hẳn là bị độc xà cắn thương qua. Ngươi xem hắn nơi khỏe mắt, đây là bị địa tuyến xà cắn thương dấu hiệu, nếu như không cẩn thận quan sát căn bản phát hiện không được, hơn nữa địa tuyến xà thật rất nhỏ, bị cắn thời điểm căn bản phát giác không đến, mặt khác, địa tuyến xà độc rất quái dị, độc tính không được, nhưng lại sẽ từ từ đem người hành hạ chết. Ân, ngươi không có học qua y thuật, là làm sao mà biết được? Bùi Vũ Huyên triệt để chấn kinh rồi, nàng tuy nhiên đã nhìn ra một điểm mặt mày, biết là chúng độc, nhưng lại không biết là cái gì độc, cũng không có biện pháp ra tay trị liệu, lại không nghĩ rằng là địa tuyến xà độc, còn bị một tên côn đồ đã nhìn ra. Hắc hắc, tiên tử, ta không phải mới vừa chính dễ nhìn ngươi cho ta sách sao? Thượng diện vừa vặn có ghi lại, không tin chính ngươi tìm, ngay tại giải độc kinh thượng diện đệ 126 trang hàng thứ hai. Diệp Huyền vội vàng nói. Bùi Vũ Huyên vội vàng tìm được giải độc kinh, lật đến cái kia một tờ, thượng diện quả nhiên ghi lại Diệp Huyền theo như lời nói, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Huyền liếc nói, như thế nào trị liệu? Hắc hắc hắc, Bùi tiên tử muốn khảo thi ta. Độc kinh thượng diện nói, độc xà hoạt động phụ cận tất có giải dược, địa tuyến xà hoạt động phụ cận có một loại gọi địa tuyến thảo dược, chỉ cần ngắt lấy đến, đảo thành dược nước uống hết, uống liền 3 ngày, mỗi ngày 3 lượng. Có thể triệt để trị hết. Diệp Huyền lệnh ra cái đầu đạo. Bùi Vũ Huyên trừng lớn song mắt thấy giải độc kinh, quả nhiên như Diệp Huyền theo như lời. Người quả nhiên lợi hại, như vậy ngắn ngủi thời gian tiểu nhớ kỹ nhiều như vậy thứ đồ vật, người rất tốt. Bùi Vũ Huyên đạo. Diệp Huyền vội vàng nói, đều là tiên tử giáo tốt, còn muốn tiên tử nhiều hơn chỉ giáo. Làm nghề y cứu người, tích lũy công đức giá trị một điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên, chỉ có Diệp Huyền có thể nghe được. Diệp Huyền lập tức đại hỉ, lại tích lũy một điểm công đức giá trị, xem ra sau này còn phải nhiều hơn làm chuyện tốt, nhiều tích lũy công đức giá trị. Của ta cường giả lộ còn muốn dựa vào toàn năng hệ thống đấy. Chứng kiến Diệp Huyền dăm ba câu sẽ đem nguyên nhân bệnh cùng như thế nào trị liệu cho nói ra, vốn là còn muốn bắt gậy gộc đánh Diệp Huyền lão giả, lúc này lại đối với Diệp Huyền nói một tiếng cảm ơn, nhưng vẫn cựu có chút không tín nhiệm Diệp Huyền. Diệp Huyền bất đắc dĩ, loại sự tình này chỉ có thể từ từ sẽ đến, hắn đời trước di vãng hình tượng thật sự là quá kém,
sao có thể để cho người khác nhanh như vậy có thể chuyển biến đối với hắn cảm nhận. Bùi Vũ Huyên thoáng đối với Diệp Huyền có hơi có chút lau mắt mà nhìn, nhưng vẫn cựu cho là hắn bất quá là vận khí tốt mà thôi. Chờ Bùi Vũ Huyên cho nhà này người bệnh khai tốt rồi dược, lại để cho bọn hắn dựa theo phương thuốc bôi thuốc ăn, tiểu nhanh chóng rời đi, Diệp Huyền tự nhiên hấp tấp theo ở phía sau. Đã ngươi thật sự muốn học y y, kế tiếp một đoạn thời gian tiểu hảo hảo mà đi theo ta đi, ta tận khả năng đem chỗ hội thứ đồ vật đều chuyển cho ngươi, ngươi có thể học được bao nhiêu, muốn xem vận mệnh của ngươi rồi. Bùi Vũ Huyên như cũ thanh âm lạnh lùng, giống như thật là một cái không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Diệp Huyền cười hắc hắc nói, cái kia tiểu đa tạ tiên tử rồi, tiên tử, ta kế tiếp còn muốn. Bùi Vũ Huyên cũng không nói chuyện, mang theo Diệp Huyền lại đây đến mặt khác một gia đình, đồng dạng là gia cảnh bần hàn, căn bản không có tiền nhìn bệnh, cái này một mảnh người ta đều nghe nói có một vị tiên tử miễn phí cho người xem bệnh, cho nên chứng kiến Bùi Vũ Huyên, nhà này người lập tức đại hỉ, đón lấy sắc mặt kỳ biến, bởi vì bọn họ chứng kiến Bùi Vũ Huyên người đứng phía sau, Diệp Huyền. Ngươi, tại sao là ngươi? Nhà này liền ba người đồng thời chỉ vào Diệp Huyền, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Tại sao không thể là ta? Nói cho các ngươi biết, lão tử là đến đem cho các ngươi xem bệnh, hừ, còn không mau điểm dẫn đường. Muốn cho người bệnh chờ chết à? Diệp Huyền biết rõ một mặt mềm yếu, sự tình ngược lại sẽ càng phiền toái, còn không bằng thi triển lưu manh thủ đoạn, trực tiếp dùng sức mạnh. Chứng kiến Diệp Huyền ngang ngược, cái này người một nhà lập tức sợ đầu sợ đuôi khởi đến, Bùi Vũ Huyên lập tức hừ lạnh một tiếng, trừng Diệp Huyền liếc, Diệp Huyền ngượng ngùng cười cười, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền đi theo Bùi Vũ Huyên tiến vào trong phòng, nhà này phòng có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, thật sự là nghèo quá rồi. Nằm trên giường một cái hấp hối người bệnh, mắt thấy muốn nhét khí liễu, xem đạo Bùi Vũ Huyên tiến đến, người bệnh có chút kích động, dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Ngươi đừng lúc nhích, ta tới cấp cho ngươi nhìn xem. Bùi Vũ Huyên gấp bước lên phía trước, lại để cho người bệnh ngồi xuống, đều loại tình huống này rồi, nếu như lại dãy rủa lấy làm khởi đến, thật đúng là có khả năng thoáng cái treo rồi. Diệp Huyên mở trừng hai mắt, toàn năng hệ thống lập tức khởi động, vô hình hào quang đảo qua trên giường người bệnh, tại trong óc của hắn tạo thành một cái ca bệnh kiểm tra báo cáo, nói rõ nguyên nhân bệnh, cùng với như thế nào trị liệu. Tiểu Huyên tử, nghe nói ngươi bắt đầu cho người xem bệnh. Diệp Huyên vừa mới cho trên giường người bệnh quan sát xong, một đạo hung hăng cản quấy thanh âm theo trong sân truyền tới, rất nhanh, trong phòng nhiều hơn một người nam tử, một thân năm màu chạy cự ly dài, tự cho là rất tuấn tú, bá một tiếng mở ra trong tay quạt xếp, quạt vài cái. Vương Quân, đừng tưởng rằng muội muội của ngươi gả cho bang chủ, ta chỉ sợ ngươi rồi, không có việc gì đừng ở chỗ này trước mắt. Diệp Huyên cười lạnh một tiếng, hắn theo trong trí nhớ biết rõ, cái này Vương Quân tuyệt đối là cặn bã thứ đồ tầm thường, mỗi tháng đều bị hắn hiếu kính hai cái kim tệ, hắn quản cái này một phiến địa phương đều là người nghèo, nơi nào có tiền vơ vét, cho nên Vương Quân trong ngày đều đến tìm phiền toái. Tuy nhiên Vương Quân bất quá là dịch cân cảnh võ giả, thế nhưng mà người ta có một tốt muội muội, lớn lên phi thường xinh đẹp, còn gả cho Hắc Xà Bang bang chủ, cho nên Diệp Huyền tuy nhiên so với hắn lợi hại cũng không dám đắc tội. Hắc hắc hắc, cho phép ngươi học y đi, thử không cho phép ta học được. Vương Quân tự cho là tiêu sái quay người lại, đi vào Bùi Vũ Huyên bên cạnh, Bùi tiên tử, kính xin ngươi thu ta làm đồ đệ. Bùi Vũ Huyên trên mặt hiện lên một tia thần sắc chán ghét, tiện tay xuất ra mười vài cuốn sách, trước tiên đem thượng diện thứ đồ vật nhớ kỹ rồi nói sau. Vương Quân giống như ăn hết một con rồi giống như buồn nôn, chứng kiến Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười thần sắc, lập tức đem nộ khí vung đến Diệp Huyền trên người. "Tiểu tử, ngươi rất đắc ý đúng không? Xem ta như thế nào thu thập ngươi." Vương Quân nói xong cũng muốn vẩy hô người, Diệp Huyền toàn năng hệ thống đã sớm khởi động, quét xuống Vương Quân, Vương Quân vô cùng nhiều tin tức tự nhiên mà vậy xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Nếu như là Dĩ Vãng Diệp Huyền, có lẽ tự nhịn, nhưng là lúc này Diệp Huyền đã không phải là Dĩ Vãng Diệp Huyền rồi, hắn cười hắc hắc nói, "Vương Quân, nếu như ngươi không muốn sự tình náo đại lời nói, tựu cho ta lập tức xéo đi, không để cho ta lại nhìn thấy ngươi." Vương Quân nghe xong lập tức nổi giận, "Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, có tin ta hay không phế đi ngươi?" Diệp Huyền cũng không giận nộ, giống như cười mà không phải cười nói, "Nửa năm trước, ngươi nhận thức một cái tên là Ngô Bích Kỳ nữ tử, mà ta nghe nói bang chủ có một cái tiểu thiếp cũng gọi là Ngô Bích Kỳ, không biết các nàng là không phải cùng là một người." "Hắc hắc hắc, còn có, ta nghe nói trong nhà người đột nhiên nhiều hơn rất nhiều bang chủ đã từng cất chứa thứ đồ vật, không biết." Vốn là vênh váo tự đắc Vương Quân lập tức ngẩn ngơ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi theo trên mặt lăn xuống. Bờ môi càng không ngừng run rẩy. "Ngươi có yêu cầu gì?" Vương Quân có chút kiệt tê nội tình bên trong quát tầm lên. "Về sau ngươi mỗi tháng cho ta tiến cống 10 cái kim tệ, còn có, về sau không cho phép đến địa bàn của ta loạn đi dạo, bằng không thì ta cũng không dám cam đoan sẽ có cái gì tin tức nho nhỏ lưu truyền ra đi. Ha ha ha, nhỏ như vậy đạo tin tức, ta muốn giúp chủ nhất định rất ưa thích nghe." Diệp Huyền cười ha ha nói. Vương Quân bản còn muốn nói câu kiên cường lời nói, nghe xong Diệp Huyền lời nói, trực tiếp mềm nhũn, khẽ cắn môi theo trên người lấy ra 10 cái kim tệ đưa cho Diệp Huyền, "Về sau tiểu theo như ngươi nói làm. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Nói xong cũng chạy chối chết. Chương 05, một quyền quật ngã. "Ngươi sang đây xem ta mở đích cái này phương thuốc, có phải hay không đúng bệnh?" Bùi Vũ Huyên thò tay đưa cho Diệp Huyền một trang giấy. Diệp Huyên đã sớm biết người bệnh nguyên nhân bệnh cùng trị liệu biện pháp, lúc này chứng kiến Bùi Vũ Huyên khai ra phương thuốc, lập tức cùng trong đầu phương thuốc thẩm tra đối chiếu thoáng một phát, phát hiện Bùi Vũ Huyên kê đơn thuốc phương còn có chút chỗ thiếu hụt. "Như thế nào? Có lẽ không có vấn đề a?" Bùi Vũ Huyên đạo. Diệp Huyên ngượng ngùng cười nói, "Ta cảm giác phương thuốc trong lại thêm một miếng tử tâm thảo, hiệu quả có thể sẽ rất tốt." Bùi Vũ Huyên hơi sững sờ, gia nhập tử tâm thảo. có cái gì căn cứ? Diệp Huyền trong đầu lập tức dần hiện ra về cái này bệnh nguyên nhân và trị liệu nguyên lý, người này nhiễm bệnh thời gian quá dài, thân thể vốn là suy yếu, nếu như trực tiếp dùng ngươi mở đích cái này bức phương thuốc, tuy nhiên cũng có thể trị tốt, nhưng là đối với thân thể có chỗ tổn hại, bởi vì dược hiệu quá mãnh liệt, mà gia nhập tử tâm thảo, tắc thì sẽ để cho dược hiệu ôn hòa rất nhiều, còn không ảnh hưởng dược hiệu quả. Tại Nghi Nan tạp chứng kinh 45 trang trong có ghi lại, ngươi có thể nhìn xem. Bùi Vũ Huyên vội vàng xuất ra Nghi Nan tạp chứng kinh, lật đến 45 trang, quả nhiên thấy về loại này bệnh giải thích, cùng với phương thuốc như thế nào viết hóa đơn, cuối cùng nàng giật mình nhìn Diệp Huyền liếc, gật gật đầu xem như tán thành. Chứng kiến tiên tử vậy mà hỏi thăm một cái tiểu lưu manh, nhưng lại chăm chú nghe tiểu lưu manh giải thích, ở một bên người quan sát tất cả đều ngây ngẩn cả người, có loại hoang thiên hạ chi lầm lớn cảm giác, càng làm cho người rất xuống ba chính là, tiên tử còn nghe theo tiểu lưu manh ý kiến. Thương Thiên A, Đại Địa A, đây là vốn là chính là cái kia tiểu lưu manh sao? Lưu manh lúc nào biến thành danh y liễ? Vị tiên tử này thế nhưng mà trưởng chấn đều phi thường tôn kính người a. Chúng ta về sau còn có lao động chân tay sao? Ông trời a, ngươi tha chúng ta a. Cái thế giới này là làm sao vậy? Như thế nào tên côn đồ lời nói tốt như vậy khiến? Tiên tử một loại nhân vật đều trưng cầu tiểu lưu manh ý kiến, còn có hay không thiên lý? Bùi Vũ Huyên loát loát lại đã viết một phần phương thuốc, tiện tay đưa cho người bệnh ra có người nói, các ngươi tiểu theo như phần này phương thuốc bốc thuốc, 3 năm ngày sẽ giảm bớt rất nhiều, nửa tháng có lẽ có thể tốt rồi. Thiếu gia, ngài chậm một chút, ngài chậm một chút, tại đây đều là nghèo kiết xác, tại sao lại muốn tới tại đây ạ? Người xem cái này hoàn cảnh, thật sự là thối chết người đi được. Theo một tiếng thét kinh hãi, trong sân tiến đến hai người. Hai người này Diệp Huyền nhận thức, một cái là con của trưởng trấn Chu Toàn, một cái thì là trưởng trấn gia quản gia Chu Hưng. Chu Toàn hăng hái, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hấp tấp xông vào, Chu Hưng tắc thì hấp tấp theo ở phía sau, còn không ngừng khuyên nhủ, thế nhưng mà Chu Toàn căn bản không nghe. Tiên tử, ngươi ở nơi này sao? Ta chuyên môn mua đi một tí điểm tâm, tới cùng ngươi cho những cùng khổ này người xem bệnh. Ồ, tiểu đầu đường xó chợ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vốn là cao hứng bừng bừng Chu Toàn, chứng kiến Diệp Huyền đi theo đuổi Vũ Huyên sau lưng, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một tia chán ghét cùng vẻ phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi bất quá là một tên côn đồ, nhanh lên từ nơi này biến mất, không cần để cho chúng ta ra thiếu gia chứng kiến, bằng không thì tuyệt không tha cho ngươi. Chu Hưng chứng kiến Chu Toàn lên tiếng, vội vàng phụ hòa nói. Từ chỗ nào nhi chạy đến hai cái chó điên, như thế nào cũng không có người quản quản, khắp nơi cắn loạn. Diệp Huyền hiện tại tâm tình tốt, bởi vì hắn bây giờ đối với trên người toàn năng công đức hệ thống càng ngày càng có lòng tin, cái này lại để cho hắn đối với về sau con đường tràn đầy hy vọng. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, xem ta phiến không chết được ngươi. Chu Hưng nghe xong là người. Hắn không nghĩ tới trước kia tên côn đồ cũng dám tranh luận, nhưng hắn là trưởng trấn quản gia, bên cạnh hắn Chu Toàn càng là con của trưởng trấn, tại Viễn Sơn trấn thế nhưng mà một tay che trời nhân vật. Ta cho các ngươi lăn, không muốn quấy rầy tiên tử làm người chữa bệnh. Diệp Huyền nộ quát một tiếng. Cha mẹ nó, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng, ngươi đi ra, xem ta đánh không chết ngươi. Chu Toàn lôi kéo Chu Hưng đã đến sân nhỏ, sau đó một chiêu hô, theo ngoài cửa tiến đến một cái hộ vệ. Thiếu gia, ngài có cái gì phân phó? Cái này hộ vệ người cao ngựa lớn, trên người cơ bắp tựa như cẩu lòng quấn quanh. Xem xét tiểu là dịch cân cảnh đại thành, hơn nữa tiểu là tại dịch cân cảnh đại thành trong cao thủ cũng là bài danh phía trên nhân vật. Ngươi cho ta giáo huấn một chút tiểu tử kia, mẹ nó, không có mắt cũng dám chống đối bổn thiếu gia. Chu Toàn vẻ mặt hưng phấn nhìn xem đi theo đi ra Diệp Huyền. Hắn tuy nhiên không biết Diệp Huyền tên gì, nhưng lại nghe nói qua Diệp Huyền nhân vật như thế, bởi vì Diệp Huyền trước kia danh khí thật sự có chút quá lớn, chọc nhiều người tức giận, trưởng trấn đều đã bị kinh động, về sau tại Hắc Xà Bang bang chủ can thiệp hạ mới thở bình thường lại, bất quá lại làm cho con của trưởng trấn nhớ ký Diệp Huyền cái này tên côn đồ. Hắn vốn là còn rất ưa thích Diệp Huyền, thậm chí muốn đem hắn chiêu đến bên người làm việc, nhưng là hôm nay tao ngộ, trực tiếp lại để cho hắn bay lên muốn giết chết Diệp Huyền xúc động. Vâng, thiếu gia. Cao lớn hộ vệ hai ba bước đi vào Diệp Huyền trước người, khinh bỉ nhìn Diệp Huyền liếc, đã ngươi đắc tội nhà của chúng ta thiếu gia, cũng đừng trách ta rồi, ngươi xuất chiêu trước à, bằng không thì ngươi tiểu không còn có ra chiêu cơ hội. Bùi Vũ Huyên cũng đi theo trong phòng đi ra, xem xét Diệp Huyền đối diện hộ vệ, lập tức chau mày, hắn biết rõ Diệp Huyền tu vi là tôi cốt cảnh, nhưng là Diệp Huyền bất quá là một tên côn đồ, có thể có cái gì lợi hại công pháp. Mà đối phương thì là trưởng trấn hộ vệ, lại nhìn đối phương dáng người, tu luyện công pháp tuyệt đối không kém, tuy nhiên Diệp Huyền so với đối phương cao hơn một cái cảnh giới, lực lượng lại không nhất định so Diệp Huyền chênh lệch, Bùi Vũ Huyên nhìn không tới Diệp Huyền có bất kỳ thắng được hy vọng. Lúc này, chung quanh đã tụ tập rất nhiều người, đều là chung quanh cùng khổ người, đều biết Diệp Huyền, tuy nhiên bọn hắn đối với Chu Toàn cũng không có cảm tình gì, nhưng nhìn đến Chu Toàn vậy mà lại để cho hộ vệ giáo huấn Diệp Huyền, lập tức có rất nhiều người kêu lên tốt đến, còn có người huýt gió, huýt sáo, thậm chí còn có người hô đánh chết Diệp Huyền tiểu lưu manh, ủng hộ Chu Toàn tiểu thiếu gia khẩu hiệu. Chứng kiến trường hợp như vậy, Diệp Huyền lập tức có loại táo bón cảm giác, có khí phát tiết không đi ra. Cha mẹ nó, có khoa trương như vậy sao? Cái này cố nhục thân nguyên chủ nhân đến tột cùng đều làm cái gì người người oán trách sự tình? Vậy mà tất cả mọi người hận không thể hắn chết. Có lầm hay không? Ta như thế nào biến thành người dân công địch? Về sau còn thế nào quá hả? Chứng kiến chung quanh hết thảy mọi người tất cả đều nhìn mình, vì hắn nổi giận cố gắng lên, chửi đối Diệp Huyền, hộ vệ lập tức hưng phấn lên, hai đấm đụng đụng. Ầm ầm một tiếng nện trên mặt đất lập tức lưu lại một lỗ thủng. Đây là dịch cân cảnh. Có thể một quyền này ít nhất cũng có 6-700 cân a. Diệp Huyền cái này tên côn đồ còn không chết chắc rồi. Thực hy vọng tiểu tử này bị người một quyền đánh chết, như vậy ta về sau cũng có thể sống được thoải mái điểm. Bùi Vũ Huyên sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thanh danh vậy mà kém như vậy, cái này một mảnh cùng khổ người trên cơ bản không có một cái nào ủng hộ Diệp Huyền, cái này lại để cho hắn có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, còn chưa bao giờ thấy qua loại này trận chiến, một người phải như thế nào mới có thể có như vậy thanh danh. Bùi Vũ Huyên trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ muốn hiểu rõ một phen Diệp Huyền đi qua. Cái này gọi Diệp Huyền thảm rồi, hắn tuy nhiên là tôi cốt cảnh, nhưng là có thể có 500 cân khí lực đều xem như tốt, hy vọng không muốn thai nạn chết người. Chu Toàn cũng là hưng phấn toàn thân phát run, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tràng diện đâu rồi, dị vãng đánh nhau, tất cả mọi người hận không thể hắn thua, hận không thể hắn chết, nhưng hôm nay vậy mà đã nhận được nhiều như vậy người ủng hộ, hắn lập tức hưng phấn không kềm chế được, phân phó hộ vệ nhất định phải đánh thắng. Chờ trong chốc lát, giống như hưởng thụ đã đủ rồi đám người hoan hô, hộ vệ quát to, tốt rồi, ngươi cũng nên chuẩn bị xong, xem quyền. Hộ vệ giữ tợn cười một tiếng, bình bắt giống như quyền đầu đeo gào thét tiếng gió hướng phía Diệp Huyền nện tới, nếu như bị nện ở bên trong, không chết cũng phải nằm ở trên giường 2 tháng. Thật tốt quá, cái này đại côn trùng có hại rốt cục muốn chết rồi. Đúng vậy, người này rốt cục muốn gặp Diêm Vương rồi, chúng ta nhất định phải hảo hảo chúc mừng một phen. Nhanh đi chuẩn bị một ít nhắm rượu đồ ăn, đợi lát nữa chúng ta hảo hảo uống một chén. Tất cả mọi người tại hoan hô, tất cả mọi người đang chờ Diệp Huyền bị hộ vệ đánh chết, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra một tia cuồng nhiệt. Phanh. A. Quá tốt. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta không có hoa mắt ta. Chuyện gì xảy ra? Cái kia hộ vệ như thế nào lui về sau? Lại nhìn trong tràng, Diệp Huyền không chút sức mẻ, mà vừa rồi cái kia hung hăng cản quấy hộ vệ trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền đánh ra mấy mét xa, cánh tay biến hình, nằm trên mặt đất không ngừng rầm rì rầm rì. Chương 06, lừa bịp hệ thống. Trong sân cùng sân nhỏ bên ngoài, truyền đến một hồi tiếng kinh hô cùng hít vào khí lạnh thanh âm, một quyền sẽ đem một cái dịch cân cảnh đại thành hộ vệ cánh tay cắt đứt, cái này được bao nhiêu lực lượng? Diệp Huyền không phải tên côn đồ sao? Hắn như thế nào có lợi hại như vậy tu vi? Hắn trước kia cũng không lợi hại như vậy qua. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này tên côn đồ, trước kia không là kém một bước sao? Hôm nay như thế nào hình như người có thay đổi? Chu Hưng, đây là có chuyện gì? Chu Toàn lớn tiếng gào thét. Chu Hưng nói, thiếu gia, ta cũng không biết, người này gọi Diệp Huyền, tu vi cũng tiểu tôi cốt cảnh, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là phạm cấp sơ giai công pháp, cho dù là tu luyện đến tôi cốt cảnh đại thành, cũng không thể nào là chúng ta hộ vệ đối thủ, kết quả này làm sao có thể? Bùi Vũ Huyên tuy nhiên khiếp sợ tại Diệp Huyền có thể đắc tội nhiều người như vậy, nhắm chúng người người oán trách, nhưng càng khiếp sợ Diệp Huyền vậy mà có thể một quyền đả bại một cái hộ vệ. Hắn đã từng hỏi qua Diệp Huyền, biết rõ Diệp Huyền dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một bản phẩm cấp sơ giai công pháp, cũng không biết đi cái gì bốn vận, vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện đến tôi cốt cảnh, nhưng cho dù là tu luyện đến tôi cốt cảnh, tính toán đâu ra đấy, một thân lực lượng cũng không quá đáng 400-500 cân. Nhưng trưởng trấn hộ vệ, tu luyện công pháp tuyệt đối muốn so với Diệp Huyền tốt, cho nên dù là hai người chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, Bùi Vũ Huyên cũng không cho rằng Diệp Huyền có thể thắng được, thế nhưng mà kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Điều này sao có thể? Bùi Vũ Huyên phát ra cùng Chu Toàn đồng dạng kinh hô. Bùi Vũ Huyên tuy nhiên tới đây làm nghề y y, thế nhưng mà tu vi của hắn tuyệt không thấp, tại toàn bộ Viễn Sơn trấn đều có thể sắp xếp thượng đẳng, Viễn Sơn trấn người lợi hại nhất vật tựu là trưởng trấn Chu Phúc cùng Hắc Xà Bang bang chủ Lý Tuyển, nghe nói hai người cũng đã là hoán huyết cảnh tu vi, một thân lực lượng có 7-8 ngàn cân, nhưng Bùi Vũ Huyên cho rằng hai người này đều không phải là của nàng đối thủ, cho nên dùng tu vi của hắn tuyệt không có khả năng xem nhìn lầm, thế nhưng mà kết quả nói cho nàng biết, nàng xác thực xem nhìn lầm rồi. Vị huynh đệ kia, ngươi không sao chớ? Không có ý tứ ha ha, ta vừa rồi dùng sức quá lớn, thật sự không có ý tứ. Như vậy đi, ta giúp ngươi đem xương cốt đón, ngươi trở về đắp lên dược, như vậy chắc có lẽ không lưu lại di chứng. Diệp Huyền chứng kiến đối phương trực tiếp bị chính mình phế đi một đầu cánh tay, trong nội tâm đồng dạng cả kinh, bởi vì hắn cảm giác thực lực của đối phương không kém, kết quả chắc có lẽ không thảm như vậy mới đúng. Hắn hiện tại một lòng muốn làm chuyện tốt, cũng không dám tùy tiện loạn đánh người, ai biết có thể hay không bị hệ thống khấu trừ mất một điểm công đức giá trị. Ngươi muốn làm gì? Ta đều bị ngươi đánh thành bộ dáng này rồi, ngươi chẳng lẽ còn không buông tha ta? Chứng kiến Diệp Huyền tiểu đã chạy tới, hộ vệ trực tiếp dọa khóc, không ngừng hướng về sau co lại thân thể. Huynh đệ, ta thật sự muốn giúp ngươi, tuyệt không lại ra tay đánh ngươi, không tin ngươi hỏi một chút Bùi tiên tử, ta hiện tại đang theo Bùi tiên tử học y đâu rồi, tuyệt đối có thể giúp ngươi đem đứt rời xương cốt đón. Diệp Huyền lời thề son sắt cam đoan đạo. Ngươi chừng nào thì học y liễu? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Hộ vệ cũng nghe qua Diệp Huyền thanh danh. Hôm nay bắt đầu học đó a. Nhưng là ta là người tại học y bên trên rất có thiên phú, vừa học liền biết, liền Bùi tiên tử cũng khoe ta đâu rồi, cho nên ngươi không cần hoài nghi y thuật của ta. Diệp Huyền mặt không đỏ tim không nhảy, khoa trương khởi chính mình đến tuyệt không khách khí. Cha mẹ nó, ngươi tại sao không đi chết à? Hôm nay vừa mới bắt đầu học, tiêu muốn vì ta nối xương chữa thương, ngươi có phải hay không xem ta còn chưa đủ thảm à? Thiếu gia, cứu mạng à? Hộ vệ lập tức khóc thiên đập đất đạo. Diệp Huyền nhướng mày, thầm nghĩ, ông trời a, bây giờ là làm sao vậy? Làm kiện chuyện tốt như thế nào khó như vậy? Ta im lặng hỏi thương thiên à. Sở Hữu thấy như vậy một màn người, tất cả đều bị sợ ngây người, cho rằng Diệp Huyền đầu có bệnh. Ngươi đừng tới đây, không muốn, không muốn, không muốn a.
Hộ vệ không ngừng hướng về sau trốn, tăng thêm cánh tay gãy xương, trên đầu tất cả đều là đổ mồ hôi.
Không phải sợ, ta sẽ không quá dùng sức, sẽ không quá đau, tuyệt sẽ không quá đau, ngươi yên tâm.
Diệp Huyền tốt như Dỗ Hải Tử đồng dạng, ở phía sau chăm chú đi theo. Hai người một cái trốn, một cái truy, hơn nữa hai người đối thoại, nếu như không nhìn chẳng cảnh lời nói, đây tuyệt đối là một cái hương diễm chẳng cảnh, tất cả mọi người một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống.
Ngươi nhanh lên trở lại cho ta, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ.
Chu Toàn đối với hộ vệ hét lớn một tiếng, sau đó Trừng Diệp Huyền liếc nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chuyện ngày hôm nay không để yên, chúng ta đi.
Chứng kiến đi xa bị thương hộ vệ, Diệp Huyền thở thật dài thở ra một hơi, ta nói là sự thật, ta là y học thiên tài, ta tuyệt sẽ không ra sức, tuyệt sẽ không làm đau ngươi, ai, làm kiện chuyện tốt khó khăn như thế sao?
Rất nhanh tiểu đến trưa, Diệp Huyền bản còn muốn cùng Bùi Vũ Huyên, lại chứng kiến Bùi Vũ Huyên bị một cái lao đầu tiếp đi, Bùi Vũ Huyên cũng không có mời ý của hắn, chỉ là nói cho hắn biết, mỗi ngày buổi sáng hắn đều sẽ đi qua, đám người xem bệnh, nếu như hắn thật muốn học lời nói, mỗi ngày buổi sáng cũng có thể tới.
Diệp Huyền tạ ơn đối phương, liền một người đã đi ra. Trên đường đi càng không ngừng lật xem trong ý thức y thuật bên trên thứ đồ vật, phát hiện thật sự đều ghi tạc trong đầu, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Lại sau đó, mà bắt đầu nghiên cứu toàn năng công đức hệ thống, đến bây giờ, Diệp Huyền đối với trên người bộ này hệ thống cũng có nhất định được hiểu rõ.
Bộ này hệ thống đối với người khác thi triển căn bản không cần thiết hao tổn công đức giá trị, chỉ có dùng tại trên người mình thời điểm mới có thể tiêu hao công đức giá trị. Nói thí dụ như, hắn muốn càng cao tầng thứ tu luyện công pháp, vậy thì cần công đức giá trị đổi lấy, muốn thay đổi thiện chính mình tu luyện công pháp hoặc là vũ khí, cũng cần tiêu hao công đức giá trị. Nhưng nếu như là giúp người khác ưu hóa công pháp hoặc là vũ khí, tắc thì căn bản không cần tiêu hao công đức giá trị, coi như là biến tướng bang Diệp Huyền làm việc thiện cũng sẽ không tiêu hao công đức giá trị, một khi liên quan đến Diệp Huyền bản thân tu luyện các loại, vậy thì cần tiêu hao công đức giá trị.
Cha mẹ nó, ta còn tưởng rằng cao cỡ nào lớn hơn toàn năng hệ thống đâu rồi, không nghĩ tới là một cái hố cha toàn năng hệ thống, ta hiện tại chỉ có tu luyện tới tôi cốt cảnh công pháp, cũng đã tu luyện tới tôi cốt cảnh đỉnh phong, thế nhưng mà không có tẩy tủy cảnh công pháp, ta như thế nào đột phá?
Diệp Huyền cảm giác trong miệng một hồi phát khổ. Cái này con mẹ nó cũng quá lừa bịp rồi, cứ gọi lừa bịp hệ thống được rồi.
Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, vì cái gì, vì cái gì? Ta tu luyện lâu như vậy, còn thì không cách nào đột phá đến hoán huyết cảnh.
Diệp Huyền trải qua trong trấn một mảnh hoang phế sân nhỏ lúc, đột nhiên từ bên trong truyền ra một hồi gào thét, sau đó tựu là rầm 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 nện cục gạch thanh âm.
Diệp Huyền rất hiếu kỳ tâm lập tức bị câu dẫn, lén lút đi tới, tựu chứng kiến một cái hơn 30 tuổi nam tử chính tức giận dùng sức nện trên mặt đất cục gạch, giống như trong lòng có vô cùng lửa giận.
Ngươi là ai? Vì sao nhìn lén ta luyện công? Muốn tìm cái chết à?
Người nọ vừa vặn có khí không chỗ phát, chứng kiến lén lén lút lút Diệp Huyền, lập tức đã tìm được lửa giận phát tiết điểm.
Ngừng ngừng ngừng, ta bất quá là nghe được có người ở chỗ này la to, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu rồi, ta lúc này đi, lúc này đi.
Diệp Huyền nói xong lập tức đi, đã từ từ địa dừng bước, toàn năng hệ thống khởi động, hắn mở trừng hai mắt, một đạo vô hình hào quang đảo qua thân thể của đối phương, trong óc của hắn lập tức tạo ra một phần báo cáo, đúng là quan ở trước mắt nam tử này. Trước mắt nam tử đích nhân sinh cuộc sống con đường trải qua đều bị Diệp Huyền biết đến nhất thanh nhị sở. Sau đó tiểu là người này tu luyện công pháp ưu khuyết điểm, còn có tiểu là như thế nào cải tiến công pháp ưu khuyết điểm.
Mã chứng, chỉ có công pháp ưu khuyết điểm cùng như thế nào cải tiến đề nghị, vì sao chưa xong cả công pháp? Vì sao không có tâm pháp khẩu quyết? Nếu như cái này cũng có thể biểu hiện, ta ở đâu còn dùng tại hệ thống ở bên trong hối đoái công pháp?
Cái này hệ thống thực lừa bị bà.
Diệp Huyền muốn thổ huyết.
Chương 07, tấn cấp đại lễ bao.
Tiểu tử, ngươi thực muốn tìm cái chết.
Lại vẫn dám dùng con mắt chúng ta.
Có tin ta hay không hiện tại sẽ đem ngươi một đôi mắt chó móc ra.
Trung niên nam tử chứng kiến Diệp Huyền đối với trừng mắt liếc, nguyên vốn có chút dẹp loạn lửa giận, lập tức lại vụt một tiếng xuất hiện.
"Đừng đừng đừng, huynh đài, ta biết rõ ngươi vì cái gì tức giận, kỳ thật, ngươi vốn là không cần, chỉ là ngươi quá nóng lòng, làm cho ngươi tâm tình bất ổn, cho nên mới phải chậm chạp không cách nào đột phá cảnh giới bây giờ."
Diệp Huyền nhanh chóng nói, chỉ sợ nói chậm, thực được đem tròng mắt móc ra.
Kỳ thật hắn cũng không muốn quản cái này việc nhàn sự, thế nhưng mà hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng tiểu hai điểm công đức giá trị, muốn đổi lấy tẩy tủy cảnh công pháp, căn bản là không đủ.
Diệp Huyền thử qua, muốn theo hệ thống trong đổi lấy tẩy tủy cảnh công pháp, ít nhất cũng phải 5 điểm công đức giá trị, hiện tại còn kém 3 điểm đâu rồi, hắn có thể không đổi sao?
Hắn hiện tại thế nhưng mà đắc tội con của trưởng trấn thằng này nhất bao che khuyết điểm, tuyệt đối sẽ phái người tìm chuyện của hắn, cho nên hắn muốn nhanh lên tăng thực lực lên.
Tâm tình bất ổn.
Ngươi một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử, biết cái gì?
Còn không mau điểm cút cho ta.
Trung niên nam tử vung tay lên, tự lại để cho Diệp Huyền nhanh lên đi.
Diệp Huyền cười hắc hắc nói, vị đại ca kia, ngươi đừng nhìn ta nhỏ, ta đã từng đã lệ danh sư, đáng tiếc ta cơ duyên không tốt, vị kia danh sư có việc đã đi ra, chỉ điểm ta hơn 3 tháng, bất quá, sư phụ ta lại cho ta nói rất nhiều về phương diện tu luyện thứ đồ vật, cho nên, ta vừa rồi vừa nhìn thấy ngươi, sẽ biết vấn đề của ngươi chỗ.
Ngươi đã lệ danh sư?
Làm sao có thể?
Nhìn ngươi cách ăn mặc, chính là một cái ăn mày a.
Trung niên nhân đạo.
Diệp Huyền một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun tới, cả giận nói, cha mẹ nó, cái gì gọi là ăn mày?
Ngươi cũng quá xem thường người.
Lao tử thế nhưng mà cái này một mảnh địa lầu xà, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, có ai không biết ta?
Ừ, vừa rồi tất cả mọi người cũng đều cho ta hoan hô đấy.
Diệp Huyền ra mặt so tường thành còn dày hơn, đem sự tình vừa rồi điên đảo rồi thoáng một phát, thành vì hắn hoan hô, mặt tuyệt không hồng. Ngươi là cái này phiến địa bàn thủ lĩnh, ngươi là Hắc Xà Bang hay sao? Trung niên nam tử lập tức cảnh giác lên. Diệp Huyền khoát tay hào nói, tốt rồi, ta hiện tại đang tại cố gắng học ý ý, muốn theo Hắc Xà Bang ở bên trong thoát thân đi ra. Đúng rồi, ta mới vừa nói chính là lời nói thật, ngươi không tin có thể thử xem, trước bình phục tâm tình, không muốn chút ít loạn thất bát tao sự tình, bảo trì linh đài không minh, ngươi tuyệt đối có thể đột phá. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền đi tới mặt khác một bên, khoanh chân mà ngồi, cố gắng bình phục tâm tình. Cũng không biết qua bao lâu, một cỗ cường hành khí tức theo bên kia chuyển tới. Ta đột phá, thật sự đột phá, chẳng lẽ thật là tâm tình vấn đề? Tiểu huynh đệ, thật sự là đa tạ ngươi rồi, ta gọi Hồng Thiên Tinh, tại Viễn Sơn Trấn Tàn Sát Man Học Viện dạy học, có chuyện gì, ngươi có thể tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi, tuyệt đối giúp ngươi. Tự xưng Hồng Thiên Tinh nam tử đạo. Diệp Huyền nghe xong, con mắt lập tức sáng ngời, nói, thật sự. Bất quá ta hiện tại có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Hồng đại ca giúp ta một lần. Ta xem ngươi bây giờ hẳn là hoán huyết cảnh đi à nha, ngươi có cái gì không tẩy tủy cảnh công pháp, có thể hay không ban cho ta một quyển sách? Ai, từ khi lão sư đi rồi, tu vi của ta vẫn bồi hồi tại tôi cốt cảnh, không có càng cao một cấp công pháp à? Tẩy tủy cảnh công pháp? Có, ta trước kia vì đột phá siêu tập qua rất nhiều, hiện tại với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, những bí tịch này đều tặng cho ngươi à, hảo hảo cố gắng. Hồng Thiên Tinh nói xong, từ một bên một cái ba lô ở bên trong xuất ra hơn 10 bản tu luyện công pháp, tất cả đều là tẩy tủy cảnh pháp môn tu luyện. Diệp Huyền vội vàng nhận lấy, liên tục nói lời cảm tạ. Chẳng quan tâm hồi chỗ ở, Diệp Huyền trực tiếp mở ra hệ thống, mở trừng hai mắt, thả ra một đạo vô hình hào quang, quan sát mười vài cuốn sách, đem thượng diện công pháp tất cả đều ghi xuống, sau đó hệ thống tự hiện ra những công pháp này ưu khuyết điểm, cùng với Diệp Huyền tu luyện sau sẽ có cái dạng gì hậu quả, tốt xấu đều có. Cha mẹ nó, công pháp này chỗ thiếu hụt cũng quá nhiều đi à nha. Chứng kiến hệ thống biểu hiện, mỗi một bộ tu luyện công pháp đều có vài chục chỗ thiếu hụt, nếu như tu luyện rồi, đối với thân thể hội sinh ra không nhỏ tổn hại, thậm chí ảnh hưởng về sau lấy được thành tựu. Đem Diệp Huyền lại càng hoảng sợ. Ưu hóa cái này bộ bí kíp, khiến nó phù hợp ta tu luyện, cần bao nhiêu công đức giá trị? Của ta công đức giá trị đủ sao? Diệp Huyền trong nội tâm mặc niệm. Ưu hóa công pháp cần 4 điểm công đức giá trị, ngươi còn kém. Chúc mừng ngươi, ngươi đã đạt được 4 điểm công đức giá trị, ngài hiện tại đã có đầy đủ công đức giá trị ưu hóa công pháp, xác nhận ưu hóa công pháp sao? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, bắt đầu Diệp Huyền cảm giác như tạc âm, có thể đến đằng sau, Diệp Huyền chỉ cảm thấy thanh âm nhắc nhở biến thành tiên âm. Ta hiện tại có 6 điểm công đức đáng giá. Cái kia còn ưu hóa cái gì? Trực tiếp theo hệ thống ở bên trong cho ta hối đoái một bộ tẩy tủy cảnh tu luyện công pháp, mau mau nhanh, ta xác nhận. Diệp Huyền cũng hỉ, hắn không biết hệ thống có thể cho hắn cái dạng gì công pháp, nhưng tin tưởng, hệ thống ở bên trong công pháp tuyệt đối sẽ không quá kém. Hối đoái tẩy tủy cảnh tu luyện công pháp một bộ, tiêu hao công đức giá trị 5 điểm, còn thừa lại công đức giá trị 1 điểm. Thanh âm nhắc nhở vừa dứt xuống, Diệp Huyền tựu làm trong đầu nhiều hơn một bộ công pháp, đúng là tu luyện tẩy tủy cảnh công pháp. Long Ngâm Hổ Khiếu Tẩy Tủy Công. Nghe danh tự đã biết rõ tuyệt đối là lưu bức công pháp. Diệp Huyền không chậm trễ, trực tiếp thúc giục tôi cốt cảnh công pháp, rất nhanh đã đột phá đến tẩy tủy cảnh. Vừa đến tẩy tủy kinh, Diệp Huyền mà bắt đầu dựa theo hối đoái Long Ngâm Hổ Khiếu Tẩy Tủy Công bắt đầu tu luyện. Giống ngao, rất nhanh Diệp Huyền trong thân thể truyền ra hai đạo hoàn toàn bất đồng tiếng kêu gào, giống như rồng ngâm lại giống như hổ khiếu, Long Ngâm Hổ Khiếu không ngừng. Diệp Huyền chỉ cảm thấy xương cốt đều xốp giòn rồi, toàn thân bắt đầu nóng lên, phát nhiệt ngứa, cuối cùng hắn hận không thể nện đứt xương cốt, nhìn một cái đầu khớp xương đến tột cùng có cái gì, thật không ngờ khó chịu. Long Ngâm Hổ Khiếu thanh âm phập phồng bất định, chung quanh phương viên mấy trượng nội đều có thể nghe được. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, thanh âm tự nhiên tới, Diệp Huyền theo trong khi tu luyện tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể xương cốt cứng rắn như sắt, trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng so vừa rồi mạnh thiệt nhiều lần. Ân, tẩy tủy cảnh đại viên mãn. Diệp Huyền nội thị, phát hiện cốt tủy khiết bạch như xương, đây là tẩy tủy cảnh đại viên mãn dấu hiệu, không nghĩ tới chỉ tu luyện nửa canh giờ, liền trực tiếp tẩy tủy cảnh đại viên mãn. Hắc hắc hắc, cái này hệ thống cũng không tính quá lừa bịp à. Hối đoái công pháp vậy mà có thể học cấp tốc. Không biết hiệu quả như thế nào. Diệp Huyền nhìn liếc chung quanh, phát hiện tại phế tích trong đứng sừng sững lấy một căn cây cột đá, có ôm hết thô, là cứng rắn đá hoa cương. Diệp Huyền không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh qua, tại hắn trong tưởng tượng, nhiều lắm là tại nơi này cột đá bên trên lưu lại một ba thốn sâu quyền ấn. Với anh, cột đá trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền oanh đoạn, hắn nắm đấm đả kích địa phương càng là hóa thành một phấn. Cha mẹ nó, như vậy nhiêu? Một quyền này ít nhất cũng có hơn một vạn cân, thậm chí thêm nữa, tẩy tủy cảnh đại thành lực lượng không phải 5.000 cân sao? Chẳng lẽ thân thể còn sót lại trí nhớ đều là sai hay sao? Diệp Huyền phi thường hoài nghi hắn dung hợp trí nhớ. Trong ký ức của hắn, tẩy tủy cảnh đại thành có thể có 5.000 cân chi lực, hoán huyết cảnh đại thành có thể có vạn cân chi lực, mà rèn tạng cảnh đại thành có thể có 3 vạn cân chi lực. Thế nhưng mà hắn cảm giác, hắn hiện tại thì có ít nhất 1 vạn cân lực lượng, chẳng phải là có thể ngạnh kháng hoán huyết cảnh cao thủ? Ân, như thế nào hệ thống còn đưa tặng công pháp? Diệp Huyền phát hiện trong đầu vô duyên vô cớ nhiều hơn 3 bộ đồ công pháp, bất quá là đối ứng luyện gia cảnh, dịch cân cảnh cùng tôi cốt cảnh tu luyện công pháp, theo thứ tự là Ngưu Ma luyện gia công, Ma Giao dịch cân công cùng Hổ Ma tôi cốt công. Hệ thống miễn phí đưa tặng thăng cấp đại lễ bao. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại đang trong đầu hắn vang lên. Cha mẹ nó, thoạt nhìn, bộ này hệ thống cũng không tính quá mức lừa bị bậy ư, coi như cũng được, ta sẽ thấy một lần nữa theo luyện ra cảnh tu luyện một lần, trụ cột nhất định phải đánh tốt. Diệp Huyền cảm giác một hồi cảm giác hạnh phúc tùy tâm mà sinh.
Chương 08, một chiêu chế phục.
Đúng rồi, ta vừa rồi như thế nào không hiểu thấu khá hơn rồi 4 điểm công đức giá trị. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn sắc trời một chút, phát hiện đã hơi trễ rồi, liền tùy ý mua đi một tí ăn, ý định trở lại bên ngoài trấn cỏ tranh trong phòng tu luyện, còn là ở đầu thanh tịnh. Các ngươi nghe nói không? Hồng Thiên Tinh lão sư vừa rồi đánh chết hai cái tật phong lang, cứu được một nhà 4 miệng ăn, ai, Hồng lão sư thật lợi hại, chỉ một kiếm, liền giết chết hai cái, còn lại cái kia một chỉ, sợ tới mức lập tức chạy thoát, nếu như không phải tật phong lang thiện bốn đầu, cái kia một chỉ cũng tuyệt đối sống không được. Ta cũng nghe nói, Hồng lão sư cũng là may mắn, ta nghe nói hắn tu vi một mực kẹt tại tẩy thủy cảnh, không biết như thế nào đột nhiên bước chân vào hoán huyết cảnh, nếu như hắn còn là trước kia tu vi, vậy hắn chẳng những giết không được tật phong lang, còn thậm chí có khả năng bị tật phong lang giết đi. Đúng vậy à, tật phong lang thế nhưng mà một cấp đỉnh phong man thú, chiến lực có thể so với tẩy tủy cảnh cao thủ. Hồng lão sư nếu như là tẩy tủy cảnh, tuyệt đối không phải tật phong lang đối thủ, huống chi còn là bà con. Ta nghe nói không phải Hồng lão sư một người, còn có các lão sư khác đâu rồi, bằng không thì ngươi cho rằng man thú là bình thường dã thú sao? Diệp Huyền nghe đến mấy cái này người lời nói, trong nội tâm lập tức có chút minh bạch cái kia 4 điểm công đức giá trị là như thế nào đến được rồi, nguyên lai, gián tiếp làm việc thiện cũng có thể tích lũy công đức giá trị. Nếu như Hồng Thiên Tinh một mình một người đem ba con tật phong lang đều giết, ta được đến công đức giá trị có lẽ sẽ thêm nữa. Xem ra sau này hay là muốn làm nhiều việc thiện. Diệp Huyền thầm nghĩ. Diệp Huyền còn không có muốn xong, từ phía trước lại chạy tới rất nhiều người, tất cả đều vẻ mặt kinh hoàng. Chạy mau a, tật phong lang lại giết trở lại. Không tốt rồi, tật phong lang trở về, lại dẫn theo một cái nhị cấp tật phong lang đến rồi, Hồng lão sư nói bọn hắn ngăn cản không nổi, muốn chúng ta trước trốn. Còn không mau đi thông chi trưởng trấn, lại để cho hắn phái người ngăn cản nhị cấp tật phong lang. Rất nhiều người nhanh chóng hướng trong trấn chạy tới, Diệp Huyền chẳng những không có đi theo chạy trốn, ngược lại lộ ra một tia kích động, mà nó kiếm lấy công đức giá trị cơ hội rốt cuộc đã tới, ha ha ha, đều không nên động thủ, để cho ta tới. Diệp Huyền bên thai sinh phong, sẽ cực kỳ nhanh hướng bên ngoài trấn chạy tới, rất nhanh hắn tiểu đi tới bên ngoài trấn, chứng kiến một lớn một nhỏ hai cái tật phong lang, tiểu nhân thân cao nửa mét, chiều dài một thước dưới, đại là quy tắc cấp một mễ, trường gần 3 mét, khí tức trên thân rất cường hãn. Tại tật phong lang đối diện thì là Hồng Thiên Tinh, còn có mấy vị khác võ giả, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng là trên người bị thương, lập tức sẽ bị tật phong lang chảo chết. Các ngươi dừng tay cho ta, buông tha xúc sinh kia, để cho ta tới. Diệp Huyền hét lớn một tiếng, sẽ cực kỳ nhanh về phía trước chạy tới, đang muốn tiếp tục công kích mọi người tật phong lang, nghe được có người hô to gọi nhỏ, liền ngừng lại, lệch ra cái đầu, hướng Diệp Huyền xem đi qua. Man thú cùng bình thường dã thú bất đồng, có nhất định được trí tuệ, theo đẳng cấp đề cao, trí tuệ càng ngày càng cao, nhị cấp tật phong lang đã có không kém trí tuệ, chứng kiến Diệp Huyền, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức vui vẻ. "Tiểu tử, ngươi không muốn tìm chết, mau mau ly khai, đi thông chi trưởng trấn, lại để cho hắn phái người cưỡng chế di rời cái này chỉ tật phong lang." "Đúng vậy a, Hồng lão sư nói đúng." Ngươi căn bản không phải tật phong lang đối thủ. Đây chính là một chỉ nhị cấp tật phong lang, tương đương với nhân loại hoán huyết cảnh tu vi, mà man thú thể chất so nhân loại cường hơn nhiều, cái này chỉ nhị cấp tật phong lang tương đương với nhân loại hoán huyết cảnh trung kỳ cao thủ, ngươi căn bản không phải đối thủ. Diệp Huyền trong nội tâm một hồi cảm động, những người này biết rõ hẳn phải chết, còn khuyên hắn nhanh lên ly khai, nói rõ những người này còn có một chút làm gương sáng cho người khác tinh thần. Bất quá, bọn hắn căn bản không hiểu Diệp Huyền tâm tư, bọn hắn cũng đoán không rõ. Các ngươi cứ việc yên tâm, để cho ta tới thu thập cái này hai cái xúc sinh. Các ngươi tiểu ở một bên xem đi. Bởi vì tu luyện võ đạo nguyên nhân, Diệp Huyền thân thể coi như khỏe mạnh, da thịt rất tốt, tiểu là dáng người có chút gầy yếu, xem diện mạo, nhiều lắm là cũng tiểu 17-18 tuổi, một cái 17-18 tuổi hải tử, có thể có bao nhiêu lợi hại. Hồ đồ, ngươi cái này là muốn chết. Còn không mau điểm trở về. Ngươi tiểu tử này, thật sự là quá không biết tốt xấu. Chúng ta ở chỗ này đau khổ chèo trống, tiểu là lại để cho người thông chi trường trấn, phái người đến đây giết chết tật phong lang, ngươi ngốc à? Còn đi tìm cái chết. Đã tiểu tử này đầu óc có bệnh, vậy hay để cho hắn đi chết tốt rồi. Mấy người nói chuyện thời gian, Diệp Huyền đột nhiên vào tới, nhị cấp tật phong lang nheo lại hai mắt, gầm nhẹ một tiếng, mạnh mà nhảy lên, một đôi cực lớn móng vuốt hướng phía Diệp Huyền đã nằm đến. Nếu như bị cái này hai móng tử đập ở bên trong, tựa là thạch đầu đều cũng bị đánh thành phấn vụn. Hồng Thiên Tinh mấy người chứng kiến, vội vàng nhắm hai mắt lại, bọn hắn thật sự không đành lòng nhìn xem Diệp Huyền bị đập thành thịt vụn. Ngao. Chờ trong chốc lát, bọn hắn không có nghe được Diệp Huyền tiếng kêu thảm thiết, ngược lại nghe được tật phong lang truyền đến kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều kinh ngạc mở mắt ra. Chứng kiến cảnh tượng càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Diệp Huyền một tay ấn lấy tật phong lang, cái tay còn lại đang tại hung hăng địa đánh tật phong lang. Cực lớn tật phong lang hiện tại nằm trên mặt đất không ngừng dãy rủa, tại Diệp Huyền dưới nắm tay càng không ngừng kêu thảm thiết, khóe miệng càng không ngừng chảy ra huyết dịch. Ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một quyền miểu sát, một chiêu chế phục. Ta có phải hay không ngủ không ngon, hoa mắt? Đợi lát nữa ta trở về đi bổ cái hấp lại cảm giác. Ta, mẹ tiếp nhà ngươi, ta bị đả kích rồi, tiểu tử này thoạt nhìn cũng không quá đáng 17-18 tuổi. Ta tu luyện nhiều năm như vậy. Ai, không nói, nói nhiều hơn đều là nước mắt ta. Các ngươi nói đi, ta chỉ xem không nói lời nào. Rầm rầm rầm. Nắm đấm đánh vào Tật Phong Lang trên người, thanh âm không ngừng truyền đến, mọi người nghe được trong lỗ tai, chỉ cảm thấy từng đợt nhức cả trứng, thầm nghĩ nếu như đánh tại trên người mình, không biết có thể hay không một quyền bị đánh chết. Hô. Tốt rồi, không chết cũng không xê xích gì nhiều. Ồ. Vừa rồi cái kia tiểu Tật Phong Lang đâu? Diệp Huyền thở sâu hút vài hơi khí, vào xem lấy đánh đại cái, tiểu nhân không biết lúc nào chạy. Tiểu tử ngươi, có phải hay không trang hay sao? Tật Phong Lang thân là man thú, là có trí tuệ, ngươi đánh chính là mạnh như vậy, ngươi nói cái kia tiểu Tật Phong Lang còn có thể sống ở chỗ này sao? Tiểu tử, ngươi. Ngư bức. Diệp Huyền cười hắc hắc nói, các vị quá khen, vì cứu vớt Viễn Sơn trấn dân chúng, cái này lại được coi là cái gì? Với tư cách Viễn Sơn trấn một thành viên, đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Ân, chàng trai không tệ, rất rõ đại nghĩa, chính yếu nhất chính là có đảm đương. Một vị niên kỷ so Hồng Thiên Tinh còn muốn lớn hơn chút ít, tu vi cũng muốn so Hồng Thiên Tinh cao trung niên nhân vẻ mặt bội phục nhìn xem Diệp Huyền đạo. Đúng vậy, nhỏ như vậy tốt mới là chúng ta hy vọng chứng kiến, xa như vậy núi trấn mới sẽ không bị man thú phá hư, nếu như có thể đến chúng ta Tàn Sát Man học viện bồi dưỡng, tiểu tốt hơn. Chàng trai, ngươi rất không tồi, tiếp tục cố gắng, về sau có chuyện gì, cứ việc trước tới tìm chúng ta là Viễn Sơn trấn Tàn Sát Man học viện lão sư, còn có, nếu như ngươi muốn học tập, có thể tới chúng ta Tàn Sát Man học viện, là tốt hạt giống a, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, tương lai đích thị là một vị cao thủ. Một vị lớn tuổi nhất lão giả nói, chúc mừng ngươi, đạt được công đức giá trị 10 điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên thoáng một phát. Diệp Huyền trong nội tâm chấn động, lập tức vui mừng nhướng mày, vừa rồi có 6 điểm công đức giá trị, bởi vì hối đoái công pháp tiêu hao 5 điểm, hiện tại lại phải 10 điểm, hiện tại hệ thống trong tổng cộng có 11 giờ công đức giá trị, cuối cùng có đi một tí tích lũy. Đã có tích lũy, tự giống với gia có thừa lương thực, trong nội tâm không hoảng hốt, vì vậy trong nội tâm thầm nghĩ ta muốn hối đoái hoán huyết cảnh công pháp. Hoán huyết cảnh công pháp cần công đức giá trị 15 điểm, công đức giá trị chưa đủ, thỉnh mau chóng kiếm lấy công đức giá trị. Thanh âm nhắc nhở không tình cảm chút nào nhắc nhở. Diệp Huyền muốn thổ huyết, tẩy tủy cảnh công pháp chỉ cần 5 điểm công đức giá trị, mà hoán huyết cảnh công pháp vậy mà cần 15 điểm công đức giá trị, hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng không quá đáng 11 giờ công đức giá trị. Ta dễ dàng lư ta, thật vất vả thoáng cái kiếm lấy 10 điểm công đức giá trị, lại vẫn không đủ hối đoái hoán huyết cảnh công pháp. Diệp Huyền có muốn khóc xúc động. Chương 09, ta cân nhắc một chút đi. Tật Phong Lang đâu? Tại nơi nào đâu? Bổn thiếu gia đến rồi, lại để cho bổn thiếu gia tới thu thập hắn. Một đạo hung hăng càn quấy thanh âm theo trong tiểu trấn truyền tới, sau đó tiểu chứng kiến thân mặc bạch y, cưỡi bạch mã Chu Toàn từ xa núi trấn chạy đến, tại phía sau hắn tắc thì có rất nhiều hộ vệ đi theo. Tật Phong Lang đâu? Nhà của chúng ta thiếu gia đến rồi, đều bị khai, cho các ngươi biết một chút về thiếu gia của chúng ta lợi hại. Chu Hưng cùng ở một bên, hô to gọi nhỏ. Ngay sau đó, tiểu là rất nhiều vây xem cư dân, Viễn Sơn trấn cư dân trên cơ bản đều biết một chút công phu, bởi vậy, cũng không nhắc gan, chứng kiến con của trưởng trấn đến rồi, đối với Tật Phong Lang lòng mang sợ hãi thì càng phai nhạt, đều đi theo đi ra xem náo nhiệt. Đối với Bạch lập tức Chu Toàn chỉ trỏ, Chu Toàn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, hăng hái, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Vừa quay đầu, chứng kiến trốn ở phía xa Bùi Vũ Huyên, lập tức tuyến thượng thận hóc môn kích thích bài tiết tăng nhiều, giống như động dục heo mẹ, ngao ngao thẳng gọi, la hét lấy muốn giết chết Tật Phong Lang. Hồng Thiên Tinh chứng kiến những người này, lập tức cười lạnh một tiếng, vài bước đi vào sắp chết mất Tật Phong Lang bên cạnh, tiện tay nhắc tới, nói, tiểu huynh đệ, chúng ta còn không biết tên của ngươi đấy, cái này chỉ Tật Phong Lang là ngươi đánh chết, nó tựu là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi hảo hảo thu về. Đúng rồi, không biết ngươi muốn xử lý như thế nào cái này chỉ Tật Phong Lang thi thể. Ân, Tật Phong Lang đã bị giết, là ai làm? Chứng kiến Hồng Thiên Tinh mang theo một cái cực lớn Tật Phong Lang, mọi người lập tức biết rõ Tật Phong Lang đã bị giết chết. Xem ra là Đồ Man học viện lão sư liên thủ giết chết. Không hổ là Đồ Man học viện lão sư, chỉ là vài tên một cấp lão sư có thể giết chết một chỉ nhị cấp Tật Phong Lang, nếu như đến vài tên nhị cấp giáo sư còn không hết hành hạ Tật Phong Lang. Đúng vậy à, đáng tiếc Đồ Man học viện tuyển nhận học sinh rất nghiêm, con của chúng ta căn bản vào không được, nếu như có thể đi vào, đây chính là một bước lên mây đường tất cả. Đúng vậy à, theo Đồ Man học viện đi ra học sinh, cái đó một cái không bị quốc gia coi trọng trọng dụng. Mọi người thấy đến đã phải chết Tật Phong Lang, lập tức nghị luận nhau nhau, đối với vài tên lão sư khen không dứt miệng. Chu Toàn lúc này mới nhìn đến có vài tên Đồ Man học viện lão sư, vội vàng sửa lời nói, ta liền nói à, một cái nho nhỏ Tật Phong Lang sao có thể thai họa được rồi Viễn Sơn trấn. Nguyên lai có mấy vị lão sư ở chỗ này tọa trấn đấy. Hồng Thiên Tinh nhìn thoáng qua Chu Toàn, nói khẽ, Tật Phong Lang là vị tiểu huynh đệ này giết chết, có thể không phải chúng ta. Cái gì? Ni ma à? Tiểu tử này có thể giết chết nhị cấp Tật Phong Lang, còn có hay không thiên lý? Chu Toàn cái này mới phát hiện một bên Diệp Huyền, lập tức nội tâm kêu to. Vẽ mặt, đây là trần trụi mà làm mất mặt, lão sư, ngươi như thế nào như vậy không nể tình đâu. Dù nói thế nào, ta năm nay cũng tiến vào học viện rồi, là học viện học sinh, các ngươi như thế nào ba ngoại nhân? Hồng lão sư, ngài không phải nói đùa sao? Tiểu tử này có thể giết chết nhị cấp Tật Phong Lang. Chu Toàn không thể tin nói. Mấy vị lão sư, vị này Diệp Huyền các ngươi có lẽ còn không biết, nhưng hắn là chúng ta Viễn Sơn trấn danh nhân, nổi danh tên côn đồ, mọi người đều biết, đã làm rất nhiều người người đoán trách sự tình, không tin các ngươi hỏi một chút trên thị trấn cư dân. Chu Toàn chứng kiến Diệp Huyền cũng ở nơi đây, nhãn châu xoay động, sinh lòng nhất kế. Nghe được Chu Toàn lời nói, mấy vị Đồ Man học viện lão sư tất cả đều khẽ nhíu mày, không thể tin được nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền làm ra một bộ trách trời thương dân, thập phần bất đắc dĩ bộ dạng, "Chu thiếu gia, ta làm những sự tình kia, ngài còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra sao?" Ngài cũng nói, "Ta bất quá là một tên côn đồ, làm sao có thể có lớn như vậy năng lượng? Ta làm những sự tình này, còn có thể tốt tốt còn sống, còn không đều là ngài tại che chở ta nha." Chu Toàn cười tủm tỉm, nhìn xem Diệp Huyền, rất muốn nhìn hắn như thế nào xấu mặt, thế nhưng mà Diệp Huyền nói lời quá hội quẹo vào rồi, trước hai câu còn thành, sau hai câu như thế nào cảm giác tiểu biến vị. "Ni ma à, ngươi nói lời này là cái gì ý tứ? Cha mẹ nó, ngươi muốn lại bên trên bổn thiếu gia à? Ta và ngươi là cùng một đẳng cấp sao? Chúng ta có khả năng có tiếng nói chung sao? Tê liệt rồi, tin hay không bổn thiếu gia hiện tại tiểu giết chết ngươi." Hắn chính muốn phản bác, lại chứng kiến mấy vị lao sư tất cả đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó mấy vị này lao sư tất cả đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía hắn. "Cha mẹ nó, như thế nào đều hướng về phía ta đến rồi? Hẳn là tiểu tử này mới đúng, được không?" Chu Toàn muốn khóc. "Người khác đều là lừa bịp, ngươi đây là lừa bịp bổn thiếu gia à? Thế nhưng mà, ngươi nghĩ tới hậu quả không vậy? Lại dám lừa bịp bổn thiếu gia, ngươi chờ." Chứng kiến mấy vị lao sư ánh mắt, Chu Toàn đã biết rõ, hắn tiểu là lại để cho sở hữu cư dân đều ra để chứng minh hắn là trong sạch, mấy vị này lao sư cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, những thôn dân kia nghe xong Chu Toàn lời nói, ánh mắt cũng trở nên ngoan ngoãn, hắn giống như không thể tẩy trắng rồi, bùn đất quần rách đúng quần, không phải thì cũng là phân. Hồng Thiên Tinh khinh thường nhìn Chu Toàn liếc, quay người đối với Diệp Huyền nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi gọi Diệp Huyền đúng không? Ta nhìn ngươi còn không có tiếp nhận qua học viện giáo dục à, nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý làm ngươi người giới thiệu, để cử ngươi tiến vào học viện học tập, đối ngươi như vậy về sau phát triển hội có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa, cũng không cần lo lắng tên ngu xuẩn uy hiếp, như thế nào?" Lớn tuổi nhất lão giả ho khan một tiếng, nói, "Đúng vậy, Hồng lão sư nói rất đúng, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại tại đây, không cách nào đã bị chính quy giáo dục, đối với tương lai ngươi phát triển rất bất lợi, hơn nữa, nghe ý của hắn, thanh danh của ngươi ở chỗ này thật không tốt, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này." Khục khục, "Ta hy vọng ngươi nghe theo Hồng lão sư đề nghị." Lúc này mọi người đã xuống tới, vừa vặn nghe được hai cái lão sư lời nói, tất cả mọi người run lên, cảm giác có loại mê muội cảm giác, Đồ Man học viện là Sơn Hà quốc bài danh top 3 học viện, thực lực rất cường, Viễn Sơn trấn cái này Đồ Man học viện bất quá là một cái nho nhỏ chi nhánh, là để cho tiện tuyển nhận đệ tử mới thiết lập, bất quá thực lực cũng rất mạnh đại, người bình thường căn bản không dám trêu chọc, bởi vì bọn họ sau lưng có Đồ Man học viện tổng viện ủng hộ. Tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá à, làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, còn có thể bị lao sư chủ động đề cử nhập viện. Ta có nghe lầm hay không? Lỗ thai có tật xấu. Hiện tại tiến vào Đồ Man học viện dễ dàng như vậy, ngươi tại sao không đi chết? Không có nghe lão sư nói lời nói sao? Tiểu tử này thế nhưng mà giết chết một chỉ nhị cấp tật phong lang, ngươi giết cho ta một chỉ thử xem. Đúng vậy, ngươi có thể giết chết một chỉ nhị cấp tật phong lang, ta muốn Đồ Man học viện cũng sẽ đặc biệt chiêu lục ngươi. Chứng kiến người chung quanh nghị luận nhau nhau, Diệp Huyền theo trong nội tâm cảm giác được Đồ Man học viện thực lực, đáng tiếc, trong đầu hắn căn bản không có Đồ Man học viện tin tức, một tên côn đồ, làm sao có thể chú ý Đồ Man học viện loại này cao lớn bên trên thứ đồ vật. Hắn chú ý là như thế nào không bị khi phụ sỉ nhục, như thế nào trôi qua rất tốt. Cái này, ha ha, Hồng lão sư, các vị lão sư, ta có thể hay không cân nhắc thoáng một phát? Diệp Huyền trong mắt hiện lên một chút do dự. Ta ngược lại, các ngươi vững tin tiểu tử này đầu không có bị lừa đá qua. Có người kinh hô một tiếng. Có hay không bị lừa đá qua ta không biết, ta muốn có lẽ gặp xét đánh qua. Thật khờ dạng ốc. Đồ Man học viện lão sư chủ động mời hắn, hắn còn trăng bức. Lại vẫn lo lo lắng lắng, cân nhắc quặng lông à. Xem ra tiểu tử này là thật khờ rồi, có như vậy một bước lên mây đường tắt không cần, lại vẫn do dự. Ngươi véo ta thoáng một phát, xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Ai nha, ngươi để cho ta véo ngươi, ngươi như thế nào véo ta? Sắc, ngươi thật đúng là từ bỏ sử dụng tình, quá đau. Thực đau hả? Cha mẹ nó, ta còn tưởng rằng thật sự là nằm mơ đâu rồi, nguyên lai không phải. Chu Toàn trực tiếp bị Diệp Huyền cử động cho nghẹn đã đến, một cái kinh ho khan, thiếu chút nữa theo Bạch lập tức té xuống, hiện tại đã không có người chú ý hắn rồi. Vậy được rồi, Đồ Man học viện ngay tại trấn Đông Bắc 20 dặm địa phương, nếu như ngươi nghĩ kỹ, có thể đi chỗ đó tìm ta, đây là chúng ta học viện Đồ Man lệnh bài, chỉ cần ngươi cầm, tự có thể đi vào học viện tìm ta. Hồng Thiên Tinh đưa cho Diệp Huyền một khối lòng bài tay lớn nhỏ Đồ Man làm cho. Tê liệt rồi, ta hôm nay xem như bị đả kích đã đến, tiểu tử này thật đúng là con mẹ nó có cốt khí, vậy mà thật sự không đi. Đợi chính hắn đi thời điểm, xem hắn có thể không an toàn thông qua cái kia 20 dặm đường, mã trứng, thật sự là tức chết ta rồi. Cũng không phải ngươi, ngươi khí cái gì? Thật sự là mặn ăn củ cải trắng nhạt quan tâm, uống nước sông còn rộng. Phúc! Cha mẹ nó, ta phát biểu thoáng một phát cảm khái không được sao? Ai, ta như thế nào không có cái này mệnh đâu? Câu cất chứa, đề cử, ký kết hợp đồng đã gửi ra, sẽ không quá giam, nếu như cảm giác ghi có thể, tự cất chứa một chút đi, Đông Hải bái tạng. Chương 10, đại thúc ngươi bệnh không nhẹ a. Hồng Thiên Tinh đang muốn đi, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại nói, đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi ý định xử lý như thế nào cái này chỉ tật phong lang? Diệp Huyền gãi gãi đầu nói, ta còn chưa từng xử lý qua tật phong lang thi thể đâu rồi, bất quá, ta ý định cầm lại ra, lột ăn thịt, sau đó ngao xương sói sút, sẽ đem ra sói đương đệm chăn dùng, cảm giác như vậy xử lý có lẽ không tệ. Bịch bịch. Nhiều cái người, hai chân run lên, trực tiếp ném tới. Hồng Thiên Tinh đang muốn gật đầu, cẩn thận tưởng tượng, cả thân thể run lên, phía sau hắn lao sư trực tiếp quay người, coi như không nghe thấy. Bái kiến phá sản, nhưng chưa thấy qua như thế phá sản, nhị cấp tật phong lang thi thể như thế xử lý. Nhị cấp tật phong lang da sói có thể làm giáp da, xương cốt có thể luyện dược, lông tơ có thể làm thượng đẳng bút lông, móng vuốt có thể làm mũi tên, còn có. Hồng Thiên Tinh cảm giác đầu óc thật sự chuyển quá chậm, có chút theo không kịp Diệp Huyền Mạch suy nghĩ. Khục khục khục, tiểu huynh đệ, không bằng như vậy, ngươi đem tật phong lang thi thể cho ta, ta lấy 10 năm cái kim tệ mua, như thế nào đây? Hồng Thiên Tinh tiện tay xuất ra 15 cái kim chói kim tệ. Có thể bán 10 năm cái kim tệ. Như vậy đáng giá. Diệp Huyền vội vàng tiếp nhận kim tệ, sau đó đem tật phong lang thi thể đưa cho Hồng Thiên Tinh. Đúng rồi, Hồng lão sư, các ngươi vừa rồi như thế nào không ngăn cản cái kia một cấp tật phong lang? Có lẽ cũng có thể đổi một ít kim tệ a. Diệp Huyền đếm lấy kim tệ đạo. Không chỉ là Hồng Thiên Tinh, phía sau hắn các lao sư khác cũng là ra mặt không ngừng có rúm. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng bắt đầu mang to. Tiểu tử ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm? Ngươi vừa rồi như vậy dũng mãnh, một quyền quật ngã một chỉ nhị cấp tật phong lang, chúng ta đều chỉ lo nhìn ngươi biểu diễn, ai còn để ý tới cái kia một cấp tật phong lang? Ngươi là cô y đánh mặt của chúng ta a? Chứng kiến mấy vị lao sư sắc mặt không đúng, Diệp Huyền vội vàng nói, Hồng lão sư, ngài biết rõ tật phong lang hang sói ở nơi nào sao? Ngài nói cho ta biết, ta đi qua đi dạo, xem có thể hay không bắt nữa mấy cái tật phong lang. Cái này đều là tiền à? Hồng Thiên Tinh cùng các lao sư khác trực tiếp im lặng, khục khục khục. Diệp Huyền tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ thật kỹ một phen, phải chăng gia nhập Đồ Man học viện, chúng ta cáo từ trước. Có thể không cáo từ sao? Lại ở chỗ này đợi, tuyệt bức có thể bị tiểu tử này bức cho điên rồi. Còn muốn tìm tật phong lang hang sói? Cha mẹ nó, ngươi cho rằng tật phong lang là tiểu thọ tử sao? Còn muốn một ổ đầu? Ngươi tại sao không đi chết? Chứng kiến vội vã rời đi các vị lao sư, Diệp Huyền cảm thán một phen, ai, xem ra lão sư cũng không biết tật phong lang hang sói, hoặc là bọn hắn muốn chính mình đi một ổ bưng, chính mình kiếm tiền. Đang tại đi đường Đồ Man học viện lão sư một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có nằm sấp trên mặt đất, sau đó nhanh hơn bước chân, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chu Toàn vốn định hảo hảo giáo huấn một phen Diệp Huyền, nhưng chứng kiến Diệp Huyền trong tay Đồ Man lệnh, hắn do dự một phen, cuối cùng oán hận rời đi, chỉ là trong mắt của hắn tức giận chi ý càng tăng lên. Ồ, Bùi tiên tử, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Diệp Huyền quay người đang muốn đi, tự chứng kiến cách đó không xa Bùi Vũ Huyền, tại bên cạnh của hắn đi theo một vị lão giả, thoạt nhìn có hơn 60 tuổi. Toàn thân còn xuống, tóc xám trắng, yếu đuối bộ dạng, chỉ nhìn thoáng qua liền trực tiếp lướt qua, hắn cũng không dám tùy tiện trừng mắt, quan sát người ta, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị Hồng Thiên Tinh đánh cho tê người một chầu đấy. Không có gì, ta chỉ là nghe nói có một chỉ nhị cấp tật phong lang tại công kích người bình thường, cứ tới đây nhìn xem, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, ngươi còn đánh chết nhị cấp tật phong lang. Bùi Vũ Huyên trong mắt thoáng hiện lên một tia dị sắc. Diệp Huyên cười hắc hắc nói, cũng không có gì rồi, không phải là một chỉ nho nhỏ tật phong lang sao? Bùi Vũ Huyên mạnh mà sững sờ, một chỉ nho nhỏ tật phong lang. Đây chính là man thú, không phải bình thường dã thú, ngươi cái này bức trang cũng quá lớn. Nàng lão giả bên cạnh đột nhiên kịch liệt địa ho khan, một mực không ngừng. Diệp Huyền có chút lo lắng nói, "Bùi tiên tử, y thuật của ngươi cao minh, như thế nào không là vị đại thúc này nhìn xem bệnh? Ngươi xem hắn ho khan nhiều lợi hại. Đừng ho ra huyết rồi, cái kia thì phiền toái." Lão giả nghe xong, ho khan lợi hại hơn rồi, Bùi Vũ Huyền hai mắt trợn lên, giống như tại gian khổ nhận thụ lấy cái gì, trong mắt đều có nước mắt rồi, hồi lâu mới nói, "Không có việc gì, hắn đây là bệnh cũ rồi, không có gì đáng ngại." Lão giả vốn nhanh không ho khan, nghe xong Bùi Vũ Huyên lời nói, lập tức lại kịch liệt ho khan, toàn thân rung động lắc lư, đều nhanh muốn ngã sấp xuống rồi. "Ai, tốt rồi, chúng ta không nói, không thể lại kích thích đại thúc rồi, ngươi nhìn xem, đã thành cái gì bộ dáng?" Diệp Huyên tùy ý nói vài câu, nói tiếp, "Tiên tử, ngươi hiểu được Đồ Man học viện sao? Cảm giác như thế nào đây?" Bùi Vũ Huyên hơi sững sờ nói, "Coi như cũng được a. Tại Sơn Hà Quốc, Đồ Man học viện coi như một tòa không tệ học viện, ngươi muốn đi vào. Nếu như có thể đi vào, học tập thoáng một phát cũng không tệ." "A, nguyên lai Đồ Man học viện còn coi như không tệ. Tiên tử, ngươi đi Đồ Man học viện học tập qua sao?" Diệp Huyền chăm chú thỉnh giáo. "Ồ, đại thúc, bệnh của ngươi thực không nhẹ a, như thế nào càng ho khan càng lợi hại?" "Tiên tử, ta xem còn là trước cho đại thúc nhìn một cái đi." Diệp Huyền quan tâm nói. Bùi Vũ Huyên có loại muốn đánh người, lại muốn ôm bụng cười cười to cảm giác, cuối cùng vẫn là nhịn được, "Không có gì đáng ngại, ta không có ở Đồ Man học viện học tập, là tại học viện khác học tập, bất quá, ta khuyên ngươi có thể đi vào học viện, cũng đừng có bỏ qua." Diệp Huyền nhẹ a xong một tiếng, nói, "Đúng rồi, Bùi tiên tử, ngươi còn có ý thuật sao? Ta muốn mang hồi chỗ ở nhìn xem, nghiên cứu thoáng một phát ý thuật, sớm ngày xuất sư, miễn cho rơi tên tuổi của ngươi." Bùi Vũ Huyên khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là phất tay lấy ra mấy trăm bản dày đặc ý thuật, "Đây là ta sưu tập, có lẽ bao quát ý thuật chi đạo bên trong đại bộ phận tri thức, ngươi muốn nhìn, hãy cầm về nhìn a, bất quá, ta 10 ngày sau tiểu sẽ rời đi, ngươi cần phải trả trở về, đây là ta hao tốn rất lớn tâm huyết mới sưu tập." Diệp Huyên lập tức vui mừng nhướng mày, liên tục nói lời cảm tạ, sau đó theo địa phương khác tìm đến một khối lớn bố, đem những sách vở này ôm lấy đến, khiêng hướng hắn cọ tranh phòng đi đến, hắn cũng không muốn lại để cho người biết rõ, hắn chỉ cần vừa trừng mắt có thể nhớ kỹ đồ vật bên trong. "Tiểu thư, ngài như thế nào hào phóng như vậy? Đây chính là hao tốn ngài vô số thời gian, tinh lực cùng tài lực mới sưu tập đến, nếu như bị hắn mất một bản, chẳng phải là bồi lớn hơn. Hơn nữa, hắn chính là một cái hai bàn tay trắng tiểu tử nghèo, ngươi lại có thể cầm hắn như thế nào? Quá không đáng rồi, hơn nữa, ta cuối cùng cảm giác tiểu tử kia rất không đáng tin cậy. Lão đầu chứng kiến Diệp Huyền đi xa, lúc này mới nhịn xuống ho khan, vẻ mặt lo lắng khuyên nhủ. Phong thúc, y thuật chi đạo cũng không chỉ là trị bệnh cứu người, nếu như ta có thể đem hắn theo đường ta đạo bên trên kéo về đến, cái này cảm giác không phải là trị liệu tốt rồi bệnh của hắn. Y thuật chi đạo, đồng dạng bao hàm toàn diện, y bệnh cứu người, đó là tiểu y đạo, cứu vớt thiên hạ thương sinh, lại để cho thương sinh men theo chính xác con đường đi về phía trước, mới thật sự là y đạo. Bùi Vũ Huyên mây trôi nước chảy nhìn thoáng qua cực xa bầu trời. Phong thúc nói, vâng, tiểu thư nói là ta muốn đơn giản, chắc không được rất nhiều gia tộc cũng khoe tiểu thư thiên phú hơn người, là ngàn năm nhất ngộ thiên tài. Diệp Huyền hôm nay thân có vạn cân chi lực, điểm ấy sách vợ căn bản không coi là cái gì, một ngón tay tiểu ước lượng lấy trở về chỗ ở, đem sách trải rộng ra, liên tục trừng mắt, sẽ đem mấy trăm bản dạy đặc y thuật nội dung đều cho nhớ xuống. Thu thập y đạo sách vở, kiếm lấy công đức giá trị 4 điểm. Diệp Huyền vừa mới quan sát hết gấp mấy trăm lần sách vở, thanh âm nhắc nhở ngay tại trong đầu vang lên, sau đó toàn năng hệ thống vận chuyển, vô số tin tức nhét vào ý thức của hắn ở bên trong, thành hắn đồ đạc của mình, lại để cho hắn cảm giác một hồi đau đầu muốn nức, cuối cùng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 11, tiên tử ngươi có bệnh. Diệp Huyền vô còn có chút chóng mặt núp ních đầu, thầm nghĩ, cái này toàn năng hệ thống cũng quá bạo lực rồi, trực tiếp mạnh nhét, không có đem đầu chống đỡ bạo, thực hẳn là tạ lao thiên ra. Ân. Đúng rồi, ta tốt muốn lại phải 4 điểm công đức giá trị, vừa vặn đổi lấy hoán huyết cảnh công pháp, ha ha ha. Diệp Huyền trong nội tâm vội vàng thì thầm, ta phải thay đổi lấy hoán huyết cảnh công pháp. Hối đoái toàn năng hoán huyết công, tiêu hao 15 điểm công đức giá trị. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên, Diệp Huyền trong đầu là hơn ra một quyển sách công pháp. Toàn năng hoán huyết công. Cái này chỉ sợ mới là toàn năng hệ thống trong cao nhất công pháp. Diệp Huyền trong nội tâm vừa định xong, hắn trước kia theo hệ thống ở bên trong lấy được công pháp danh tự tất cả đều thay đổi, biến thành toàn năng luyện bị công, toàn năng dịch cân công, toàn năng tôi cốt công, toàn năng tẩy tùy công. Chỉ là tên gọi pháp không giống với, bất quá tất cả đều là cấp cao nhất công pháp, đã không thể lại ưu hóa rồi, xem ra toàn năng hệ thống còn thật là tốt, không tính quá lừa bịp. Nhìn sắc trời một chút, phát hiện mới vừa vặn đã đến nửa đêm, Diệp Huyền không có lãng phí thời gian, bắt đầu theo toàn năng luyện bị công tu luyện, bởi vì hắn ngay từ đầu trụ cột quá kém, cho nên muốn một lần nữa tu luyện. Lần này tu luyện tiểu dễ dàng nhiều hơn, theo luyện ra cảnh lần nữa đến tẩy tủy cảnh chỉ dùng chưa tới một canh giờ, trên người lại xuất hiện một tầng tối như mực, thối hoắc vết bẩn. Sau khi sửa sang xong, Diệp Huyền thử một lần, một quyền đánh ra, toàn bộ cánh tay đều rơi vào thiết quan cây thân cây trong. Cha mẹ nó, cái này nhiều lắm đại lực lượng mới có thể làm đến. Như thế nào cũng phải có hơn 3 vạn cân lực lượng a. Thoáng cái bạo tăng 2 vạn cân. Không hổ là toàn năng thần công, lúc này mới tẩy tủy cảnh đại thành, một thân lực lượng vậy mà đã vượt qua rèn tạc cảnh. Nếu như ta tu luyện tới hoán huyết cảnh, chẳng phải là muốn có 7-8 vạn cân lực lượng. Diệp Huyền không hề do dự, lập tức bắt đầu tu luyện hoán huyết cảnh, tự là toàn bộ đổi đi trong máu tạp chất, chỉ để lại là tinh thuần nhất huyết dịch, như vậy có thể rất tốt bổ dưỡng thân thể, lại để cho thân thể càng phát cường đại. Vận chuyển toàn năng hoán huyết công, lập tức cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu quần quật lưu động, cuối cùng phát ra đại giang sông lớn quần quật lưu động thanh âm, càng không ngừng cọ rửa mạch máu. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cấu ngực bực, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên há mồm phun ra tam đại khẩu máu đen rơi xuống mặt đất. Lập tức tản mát ra một cô hôi thối hương vị. Hô, không hổ là toàn năng hoán huyết công, thậm chí có như thế kỳ hiệu, căn bản không cần thử, ta cũng cảm giác cái này một thân lực lượng sắp gia tăng gấp đôi rồi, ít nhất cũng có 6 vạn cân lực lượng. Diệp Huyền nhẹ nhàng đưa tay ra mời nắm đấm, cũng cảm giác không khí phát ra một hồi rất nhỏ khí bạo thanh âm, nếu như toàn lực vung quyền, trực tiếp đánh bại không khí, cái này được là bao nhiêu lực lượng. Cha mẹ nó, lực lượng của ta bây giờ đều đính đến bên trên trong truyền thuyết tôi thể cảnh cường giả, tôi thể cảnh à. Đây chính là được xưng là võ sư cường giả. Cái thế giới này có võ giả là đê đẳng nhất tu luyện giả, sau đó là võ sư, có thể để làm võ giả lão sư, cho nên xưng đạt võ sư, tại võ sư phía trên, nghe nói là tông sư, có thể khai tông lập phái tu luyện giả, xưng là tông sư. Diệp Huyền một hồi kích động, thanh lý thoáng một phát cỏ tranh phòng, tiểu vội vã đi trong sông tẩy trừ thân thể, bởi vì hắn bên ngoài thân lại xuất hiện một tầng đầy mỡ vết bẩn. Đáng tiếc, không có gì lợi hại vũ khí, dùng ta lúc này lực lượng, tu luyện nữa một ít vũ khí, tuyệt bức có thể đánh bại toàn bộ trấn vô địch thủ. Hừ. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, đem trên mặt đất sách thuốc thu thập khởi đến, mang về giao cho Bùi Vũ Huyên. Ồ, đây không phải là Diệp Huyền sao? Hắn không phải là bị chúng ta đánh chết sao? Tại sao lại sống? Nếu như bị hắn biết rõ, cư dân trong miệng bí truyền chuyện xấu là chúng ta vu oan đến trên đầu của hắn, chúng ta về sau có thể tiểu không yên ổn rồi. Diệp Huyền lúc này thay thính mắt tinh, người nọ tiếng nói mặc dù nhỏ, lại nhưng bị hắn nghe được nhất thanh nhị sở, có chút ghé mắt, tiêu chứng kiến phố bên cạnh đứng đấy hai người, đang tại đối với hắn chỉ trỏ, đối với hai người kia, hắn có chút quen mặt, lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Hừ, có thể giết chết hắn một lần, có thể giết chết hắn hai lần, hắn phải chết, chúng ta làm những sự tình kia còn muốn cho hắn giúp chúng ta bối đâu. Một người khác hử lạnh nói. Diệp Huyền có chút ghé mắt, ghi nhớ hai người tướng mạo, trước kia không biết việc này cũng thì thôi, hiện tại biết rõ đời trước là bị hoan uổng, mà hắn cũng thụ liên quan đến, bị người hoan uổng, việc này đương nhiên không thể đơn giản coi như xong, nhất định phải tự chứng nhận trong sạch, quản hắn khỉ rõ đối phương là thân phận gì. Diệp Huyền giả bộ như không nghe thấy, lưng cóng sách thuốc rất nhanh hướng địa bàn của mình đi đến. Đương hắn đi vào Bùi Vũ Huyên đang xem bệnh người ta lúc, vừa hay nhìn thấy nàng chính chuyên chú làm người khám và chữa bệnh, Diệp Huyền lập tức bay lên một cái kỳ quái nghĩ cách. Không bằng cho nàng cũng quan sát thoáng một phát, xem nhìn đối phương đến tột cùng có cái gì kinh nghiệm. Dù sao nàng đưa lưng về phía ta, nhìn không tới ta trừng mắt, ha ha ha. Diệp Huyền mở trừng hai mắt, toàn năng chi quang theo Bùi Vũ Huyên trên người đảo qua, toàn năng chi quang là Diệp Huyền chính mình lấy danh tự, cảm giác rất phong cách, rất chảnh. Về Bùi Vũ Huyên đích nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm, tu luyện công pháp, vũ khí, sở học chỗ hội, ưu khuyết điểm các loại tất cả đều liệt đi ra, tạo thành một phần báo cáo. Diệp Huyền xem xét, lập tức cảm giác đầu có chút lớn, bởi vì đối phương báo cáo nhiều lắm, so Hồng Thiên Tinh đều nhiều hơn 10 lần. Ân, chủ tu võ đạo, tu vi tôi thể cảnh. Cha mẹ nó, niên kỷ nhỏ như vậy, vậy mà đã tu luyện tới tôi thể cảnh. Nhiều lắm là so với ta lớn hơn 2-3 tuổi a. Ân, lợi hại như vậy. Phụ tu y sư chức nghiệp, tam cấp. Phụ tu luyện đan chức nghiệp, tam cấp. Nhị cấp trận pháp sư, nhị cấp thi họa sư. Cha mẹ nó, quá ngưu bức đi à nha. Diệp Huyền trực tiếp bị khiếp sợ trong mắt đều muốn bay đi ra, lại để cho hắn còn có chút tự tin chính là, Bùi Vũ Huyên trên người còn có một chút tật xấu, bằng không thì dùng Bùi Vũ Huyên thiên phú, võ đạo tu vi tuyệt không phải chỉ là để tôi thể cảnh. Rất nhanh Bùi Vũ Huyên tựu cho người bệnh mở phương thuốc, cũng dặn dò một phen phải chú ý hạng mục công việc. Đều xem xong rồi, ta đây trước hết thu lại rồi, nếu như ngươi chỉ là ứng phó nhìn một lần, bỏ lỡ cơ hội, cũng không nên hối hận. Chứng kiến Diệp Huyền bên cạnh cái kia bao sách vở, Bùi Vũ Huyên đã biết rõ Diệp Huyền đã ứng phó xem xong rồi. Ha ha ha, tiên tử yên tâm, ta là thật tâm muốn học tập y thuật, như vậy chẳng những có thể hành y tế thế, y bệnh cứu người, còn có thể kiếm miếng cơm ăn, ta đương nhiên muốn hảo hảo học được, tổng so hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Diệp Huyền cười hắc hắc, cũng không có lộ ra cái gì không vui chi sắc. Vậy là tốt rồi, kế tiếp vài ngày, ngươi hãy theo ta bắt đầu thực tế à, lý luận trọng yếu, nhưng thực tế quan trọng hơn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Bùi Vũ Huyên nói xong, nhìn về phía Lại Môn, đúng là Bùi Vũ Huyên bên cạnh cái vị kia lại thúc, tự xưng phong thúc. Bùi tiên tử, ta nhìn ngươi có bị bệnh không? Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một câu. Đừng nói là Bùi Vũ Huyên hàm loại này cao cao tại thượng, tiên tử một loại nhân vật, tựu là người bình thường, ngươi đột nhiên cho người khác nói ngươi có bệnh, không bị đánh cho tàn phế tiểu cầu ra già cáo nãi nãi rồi. Nghe được Diệp Huyền lời nói, Bùi Vũ Huyên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, vừa vào đại thúc cũng là mắt buốc lên lửa giận, hận không thể xé nát Diệp Huyền, cái này gọi là gì lời nói? Giáo y thuật của ngươi, ngươi thật không ngờ nguyện rủa lão sư. Mặc dù tiểu thư không có thừa nhận thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cũng không thể nói như thế à? Ngươi cho ta nói rõ ràng, bằng không thì ta phế đi ngươi một thân tu vi. Bùi Vũ Huyên mặt như băng sương, hai mắt giống như xem người chết nhìn xem Diệp Huyền. Trải qua hai ta thiên quan sát, ngươi hai mạch nhâm đốc từng trọng thương qua, khí huyết vận chuyển mất linh, hơn nữa ngươi tứ chi thượng diện kinh mạch cũng bị người dùng nặng tay pháp đả thương qua, đến bây giờ đều không có cách nào chữa trị, không biết ta nói có đúng hay không. Diệp Huyền tràn đầy tự tin nhìn xem Bùi Vũ Huyên, bên cạnh đại thúc muốn ăn thịt người ánh mắt trực tiếp bị hắn cho không để ý đến. Chương 12, nguyện đánh bạc trừ vua. Phong thúc hai mắt trợn lên, trong mắt đều nhanh phi đi ra, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Ngươi thật sự đã nhìn ra? Thật là ngươi nhìn ra được? Ân, đương nhiên là ta nhìn ra được, tại đây ngoại trừ ta, sẽ không những người khác ca. Diệp Huyền hỏi ngược lại. Ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ngươi có thể chữa trị tiểu thư thương thế trên người. Chỉ cần ngươi có thể chữa trị, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Phong thúc trong mắt toát ra nóng bỏng hào quang, gắt gao chằm chằm vào Diệp Huyền. Phong thúc, ngươi như vậy xem ta sẽ không có ý tứ. Diệp Huyền có chút ngượng ngùng cười cười. Phong thúc xấu hổ cười cười, nói, dạ là ta quá nóng lòng. Kính xin tiểu huynh đệ cho ta cùng tiểu thư đi chúng ta chỗ ở, thỉnh. Bùi Vũ Huyên tuy nhiên không nói gì, nhưng là nội tâm của nàng cực kỳ không bình tĩnh, trên người bệnh kín là làm sao tới, trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sở, đây cũng là nàng vì sao tuyển tắc thì phụ tu chức nghiệp, y sư chức nghiệp. Không chỉ là nàng, cha mẹ của nàng cũng một mực đang giúp hắn tìm kiếm danh y, phải giúp hắn chữa cho tốt trên người bệnh kín. Thế nhưng mà, trên người hắn bệnh kín là bị người lấy cực cao minh thủ pháp đả thương tạo thành, đừng nói là tam cấp y sư, tự là thất cấp y sư cha mẹ của nàng đều giúp nàng tìm, tuy nhiên có thể nhìn ra bệnh kín lại bất lực. Đi vào một chỗ xa hoa biệt thự lớn, Phong thúc tiểu lại để cho hạ nhân bưng tới bên trên trà ngon nước cùng điểm tâm, thăm dò mà hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi thực có thể chữa trị tốt tiểu thư nhà ta bệnh kín?" Diệp Huyền một bộ mây trôi nước chảy nói, "Trị liệu là có thể chữa trị tốt rồi, chỉ là của ta tại đây không có trang bị ạ. Để cho ta tay không trị liệu, thật đúng là làm không được." Bùi Vũ Huyên tâm tình kích động, nói chuyện đều có chút run rẩy, "Ngươi thật có thể trị liệu tốt. Ngươi trước kia căn bản không hiểu y thuật, đi theo ta học tập y thuật cũng là 2 ngày không đến, ngươi như thế nào làm được vậy?" Bùi Vũ Huyên tuy nhiên kích động, nhưng còn không có vắng đầu, ý nghĩ coi như thanh tỉnh, không có mù quáng tin tưởng Diệp Huyền lời nói. Nghe được Bùi Vũ Huyên lời nói, Phong thúc cũng là sững sờ, lúc này mới nhớ tới Diệp Huyền thân phận, vốn là một tên côn đồ, đi theo tiểu thư nhà mình học y vẫn chưa tới 2 ngày, mở miệng nói có thể trị tốt tiểu thư nhà mình trên người bệnh, giống như quá không thực tế rồi. Xem ra là chính mình quá hy vọng tiểu thư bệnh kín có thể nhanh lên tốt khởi đến, đều váng đầu rồi. Phong thúc âm thầm vỗ đầu thoáng một phát. Có tin hay không là tùy ngươi, cơ hội chỉ có lúc này đây. Ta cũng là xem tại ngươi truyền ta y thuật phân thượng mới nói, nếu như không tin, quên đi, coi như ta chưa nói. Diệp Huyền nói xong cũng phải đi. Bùi Vũ Huyên nhìn xem ly khai Diệp Huyền, trong đầu lập tức mở nổi, ngay tại Diệp Huyền nhanh muốn đi ra đại môn thời điểm, ngươi đứng lại, ta muốn đánh cuộc một lần, cùng hắn cả đời như vậy, còn không bằng thử một lần. Tiểu thư, người này học y không đến 2 ngày, y thuật rõ ràng còn không có ngươi cao minh, ngươi thế nhưng mà tam cấp y sư à? Tiểu tử này liền y sư học đồ cũng không phải, ngươi sao có thể đánh bạc đâu? Vạn nhất. Phong Thúc vẻ mặt lo lắng nhìn xem Bùi Vũ Huyên. Phong Thúc, chúng ta đi ra, đến đại lục tất cả cái địa phương du lịch là vì cái gì? Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới, vì cái gì không thử một lần? Ta đã nhanh thụ đã đủ rồi. Bùi Vũ Huyên nói xong kích động lên, có chút muốn nổi điên dấu hiệu. Tốt, ta đã biết tiểu thư, chính ngươi quyết định. Phong Thúc nói xong nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như tiểu thư nhà ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cho ngươi trốn cùng. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, đã như vậy, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc một lần? Nếu như tiểu thư nhà ngươi không có việc gì, còn bị ta trị liệu tốt rồi, ngươi sẽ như thế nào? Ta. Nếu như ngươi thật có thể chữa cho tốt tiểu thư bệnh kín, ta có thể cầm đi ra thứ đồ vật tất cả đều tặng cho ngươi, tự là cái mạng già của ta tặng cho ngươi đều được, về phần lao gia phu nhân biết rõ tiểu thư bị trị liệu tốt, thù lao khác tính toán. Phong Thúc đại thở gấp thở ra một hơi, xem ra hắn là bất cứ giá nào rồi. Ta cần y dùng kim châm. Diệp Huyền không hề rong rải. Đây là cha ta chuyên môn thỉnh thất cấp chú tạo sư cho ta chế tạo kim châm, chỉ dùng để thiên ngoại thần thiết hỗn hợp hơn 10 loại tài liệu chân quý chế tạo, không phải kim châm có thể so sánh, nếu như có thể trị liệu tốt, tự tặng cho ngươi rồi. Bùi Vũ Huyên tiện tay xuất ra một cái hộp ngọc, bên trong lấy dài ngắn phẩm chất không đồng nhất mấy chục căn kim châm, xem xét cũng không phải là bình thường hàng. Diệp Huyền gãi gãi đầu, không có ý tứ nói, ta tuy nhiên có thể trị tốt ngươi, nhưng chính thức trị liệu thời điểm còn cần ngươi phối hợp, không thể có người ngoài ở tại. Cái này ta hiểu, Phong Thúc hội ở bên ngoài gác, sẽ không để cho ngoại nhân nhìn lén. Bùi Vũ Huyên đạo. Toàn năng chi quang quan sát hết Bùi Vũ Huyên thân thể về sau, Diệp Huyền đã biết rõ phải như thế nào trị liệu Bùi Vũ Huyên, đặc biệt là hắn hiện tại vừa vặn tu luyện tới hoán huyết cảnh, khí huyết cường đại, dùng cường đại khí huyết phối hợp kim châm, vừa vặn có thể kích thích Bùi Vũ Huyên bế tắc kinh mạch, bang hắn đả thông, nếu như hắn không có bước vào hoán huyết cảnh, còn thật không dám nói có thể chữa tốt. Bùi Vũ Huyên nằm ở trên giường, Diệp Huyền cầm lấy hai cây rất nhỏ kim châm, do dự trong chốc lát nói, ngươi cần đem trên thân quần áo nhấc lên một điểm, ta còn không có đạt tới cách quần áo có thể tua trình độ. Bùi Vũ Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ, tức giận trừng Diệp Huyền hai mắt, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhấc lên một đoạn quần áo, đem hai mạch nhâm đốc cùng bộ phận tứ chi lộ ra, lại để cho Diệp Huyền vua. Chứng kiến Bùi Vũ Huyên ra thịt tựa như lòng trắng trứng, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch lập tức có một loại sôi trào xu thế, may mắn hắn định lực thâm hậu, rất nhanh đè xuống trong nội tâm sao động. Đối với Bùi Vũ Huyên hai mạch nhâm đốc bên trong huyệt vị tiểu đâm xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng vê động kim châm, cũng thúc dục bản thân khí huyết, kích thích Bùi Vũ Huyên kinh mạch. Sau đó lại lấy ra kim châm phân biệt đâm vào Bùi Vũ Huyên tứ chi bên trên mấy cái huyệt vị, càng không ngừng kích thích. Rất nhanh, Diệp Huyền lông mày bên trên hiện đầy mồ hôi, hắn nhịn không được trong nội tâm thầm mắng, ma chứng, còn tưởng rằng đâm thoáng một phát thì tốt rồi đâu rồi, không nghĩ tới phiền toái như vậy, sớm biết như vậy tiểu không trang bức rồi. Cha mẹ nó, ta như thế hùng hậu khí huyết, đều nhanh mệt mỏi tay chân bùn rùn rồi. Sẽ thấy Diệp Huyền sắp nhịn không được thời điểm, rốt cục dùng khí huyết đả thông. Tốt rồi, người trước tiên có thể chậm rãi hoạt động thoáng một phát, nếu như cảm giác không ngại, tiểu tính toán không có việc gì rồi. Hô. Diệp Huyền mệt mỏi giống như chó chết, vội vàng đem kim châm trang tốt, tiện tay tiểu cất vào chính mình trong túi quần, ăn vào trong miệng thứ đồ vật sao có thể nhổ ra. Huống chi còn là cực phẩm thứ tốt. Bùi Vũ Huyên nhẹ nhàng hoạt động một phen tay chân, lập tức cảm giác khí huyết vận chuyển trôi chảy, không có một tia trở ngại. Cường đại khí huyết cuồn cuộn chảy xuôi, hắn khí thế trên người càng ngày càng thịnh, cuối cùng tốc hành đỉnh, ngay tại cao nhất một khắc này, đột nhiên co rụt lại. Oeng! Một cỗ cường hành khí tức đập vào mặt, Diệp Huyền thiếu chút nữa không có từ trên ghế té xuống, hắn không nghĩ tới Bùi Vũ Huyên cứ như vậy đột phá. Đột phá? Ta đột phá? Ta rốt cục đột phá, hi hi hi. Bùi Vũ Huyên đại hỉ, trải qua như thế trường thời gian tích lũy, một khi bệnh kín giải trừ, lập tức đột phá đến rất cao cảnh giới, ngưng nguyên cảnh. Tiểu thư, ngươi thật sự tốt rồi. Thật tốt quá. Ân, vậy mà đột phá đến ngưng nguyên cảnh. Ngưng nguyên cảnh à, ha ha ha, tốt, ta hiện tại tiểu nói cho lão gia phu nhân, bọn hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Phong Thúc vội vàng theo trên người xuất ra một kiện ba thước vương ngọc phủ, đón lấy tiểu ở phía trên lung tung lục lọi. Không lâu, Phong Thúc cười to nói, lão gia phu nhân bọn hắn đã biết, bọn hắn nói nhất định phải thâm tạ chữa cho tốt tiểu thư y sư. Bùi Vũ Huyên nói, đó là đương nhiên, Diệp tiên sinh thế nhưng mà thần y y, Diệp tiên sinh có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta nếu như có thể hiểu rõ, nhất định hết sức hoàn thành. Diệp tiên sinh, ngày trước kia thật sự không hiểu y thuật. Đừng nói là nàng, tự là Phong Thúc cũng là đại trứng mắt, tràn ngập nóng bỏng nhìn xem Diệp Huyền, hắn cũng muốn nghe xem Diệp Huyền trả lời, bởi vì này quá không phù hợp lẽ thường rồi. Diệp Huyền khoát tay hào nói, ha ha à, không nói trước cái này, hơn nữa thủ lao cái gì cũng không đổi, ta xem còn là trước hoàn thành ta cùng Phong Thúc đổ ước à. Phong Thúc vốn là kích động không được mặt mò, lập tức túi xuống dưới, rất nhanh lại tràn ngập hưng phấn, ha ha ha, Diệp tiên sinh cứ việc yên tâm, lão hủ nguyện đánh bạc chịu thua, đừng nói trên người của ta toàn bộ hết gì đó, chính là muốn cái mạng già của ta, ta cũng sẽ không nháy thoáng một phát mắt. Ta chỉ có một thỉnh cầu, tự là vừa rồi đưa tin ngọc phù để lại cho ta à, bằng không thì ta không có cách nào liên hệ lao gia phu nhân, không thể thực hiện mới vừa nói thâm tạ rồi, Diệp Tiên. Xin người xem. Diệp Huyền thân phận không ngừng đề cao, theo trước kia tên côn đồ, càng về sau học đồ, lại càng về sau tiểu huynh đệ, cho tới bây giờ Diệp Tiên sinh, Diệp Huyền cảm giác cái này bức trang giá trị. Ngoại trừ đưa tin ngọc phù cùng ta y phục trên người bên ngoài, ta toàn bộ gia sản ngay tại trong không gian giới chỉ rồi, Diệp Tiên sinh ngài thỉnh cất kỹ. Phong Thúc không có chút nào không bỏ, trực tiếp phóng tới Diệp Huyền trong tay. Kỳ thật cũng không cần keo kiệt, hắn đã sớm nghĩ kỹ, có thể cùng tiểu thư dạo chơi lại lục, lại chữa cho tốt tiểu thư bệnh kín, về đến gia tộc, hắn lấy được ban thưởng tuyệt đối không thể so với hắn mất đi thiếu, ngược lại sẽ nhiều, thậm chí nhiều ra mấy lần, hắn lại có cái gì không bỏ được đâu. Diệp Huyền lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhất hiếm có đúng là loại này không gian giới chỉ, đã có thứ này, về sau làm chuyện gì đều muốn thuận tiện rất nhiều. Chương 13, các người giúp ta suy nghĩ a. Không gian giới chỉ đối với Viễn Sơn trấn loại này đại lục xa xôi thị trấn nhỏ mà nói, tuyệt đối cũng coi là bà bối. Hơn nữa còn là bảo bối bên trong bảo bối, nhưng là đối với Bùi Vũ Huyên, Phong Thúc loại này đến từ đại gia tộc người đến nói, đây bất quá là thiết yếu phẩm. Diệp Huyền vuốt vuốt trong chốc lát, liền trực tiếp nhỏ lên huyết, Diệp Huyền lập tức cảm giác cùng không gian giới chỉ sinh ra một tia kỳ dị liên hệ. Hắn có thể xem đến một cái phương viên 10 trượng lớn nhỏ không gian, bên trong bầy đặt rất nhiều thứ, có sách vở, có bình bình lọ lọ đang dược, binh khí, còn có một chút lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc thạch, cùng với khác một ít hắn không biết thứ đồ vật. Diệp Huyền cũng không khách khí, dù sao ăn vào trong miệng thứ đồ vật không thể nhổ ra đi, không biết tựu không biết. Trở về sau nhìn nhiều sách, tự nhiên sẽ biết, hơn nữa, hắn còn có toàn năng hệ thống đâu rồi, làm sao có thể không biết. Diệp tiên sinh, Phong Thúc đã cùng ngài hoàn thành đồ ước, người xem, ngài cần gì? Cứ việc nói, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Bùi Vũ Huyên hiện tại tâm tình tốt, đối với Diệp Huyền cũng phi thường khách khí. Diệp Huyền suy nghĩ một chút nói, ân, như vậy đi, các ngươi cho ta chuẩn bị về đại lục này sách vở a, mặc kệ phương diện gì, luyện đan luyện khí, y sư, trận pháp, tạp thư các loại, mặc kệ cấp bậc cao thấp, tóm lại càng nhiều càng tốt, nếu như nguyên kiện không được lời nói. Bản sao cũng được, ta chỉ muốn lượng, càng nhiều càng tốt. Phong Thúc cùng Bùi Vũ Huyên tất cả đều một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có nằm sấp trên mặt đất, tất cả đều vẻ mặt ngộp bức, giống như gặp quỷ rồi nhìn qua Diệp Huyền. Diệp tiên sinh, cái này là ngươi muốn thủ lao? Phong Thúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến hỏi một câu. Cũng được nhíu nhíu mày, nói, như thế nào? Rất khó làm đến sao? Nếu như thật sự làm không được, vậy thì tận lực nhiều một ít ta, sách gì ta cũng đừng có cầu, như vậy được đi à nha. Phong Thúc cùng Bùi Vũ Huyên tất cả đều dùng sức vuốt vuốt lỗ tai, cho là mình sinh ra nghe nhầm. Cuối cùng mới xác định không có nghe lầm, không chỉ có lộ ra một nụ cười khổ. Diệp tiên sinh, nếu như chiếu vào ngài nói hồi bẩm lão gia, ta sau khi trở về chỉ sợ hội bị cắt đứt chân. Phong Thúc vẻ mặt khổ bức dạng. Như vậy à? Đã khó như vậy, vậy các ngươi tiểu cho ta một ít kim tệ được rồi, chúng ta tiểu lượng không thiếu nợ nhau, như vậy được đi à nha? Diệp Huyền một bộ thương lượng giọng điệu. Bịch. Quản gia Phong Thúc trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, giống như phát bệnh. Phong Thúc đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị hù? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bộ mặt không ngừng rút gân Bùi Vũ Huyền. Cái kia, Diệp tiên sinh, ngươi có thể hay không muốn quá coi thường chúng ta ạ? Chúng ta giàu gì cũng là một đại gia tộc, ngươi có thể hay không để điểm khó khăn yêu cầu ạ? Nếu để cho người ta biết rõ, yêu cầu của ngài tựu là cái này, còn không cho người ta chê cười chết chúng ta Bùi gia. Bùi Vũ Huyền có loại muốn điên cảm giác, cái này đều là người nào ạ? Như thế nào cảm giác không cách nào câu thông, không tại một cái thứ nguyên đâu. A, nguyên lai ta để yêu cầu rất đơn giản. Ai, bị người chê cười rồi. Diệp Huyền cảm giác mặt già đỏ lên, lại bị người nhìn chê cười. Phong Thúc bồi lấy cười, ở một bên càng không ngừng dẫn đạo nói, đúng vậy à, đúng vậy à, tiên sinh, ngài phát tán tư duy thoáng một phát, phong phú thoáng một phát trí tưởng tượng của mình, tận lực đề yêu cầu khó một ít, ân. Khuyết tán tư duy, liên tưởng tư duy, đầy đủ phát huy ngài sức tưởng tượng, người xem ngươi đều cần gì? Ta tiểu cần sách vợ à? Càng nhiều càng tốt. A, ta nói sai rồi, ta nói sai rồi, lại để cho ta suy nghĩ. Chứng kiến Phong Thúc lại có bị vùi dập giữa chợ xu thế, Diệp Huyền vội vàng dừng lại lời nói, thật có lỗi cười cười, như vậy đi. Dù sao các ngươi còn có vài ngày mới ly khai, không bằng cho ta một ít thời gian suy nghĩ một chút, được không? Phong Thúc cười khổ nói, vốn là chúng ta còn có cựu thiên mới ly khai, nhưng là lao gia phu nhân biết được tiểu thư bệnh kín tốt rồi, bảo chúng ta lập tức lên đường, dùng thời gian ngắn nhất chạy về nhà, cho nên, chậm nhất chúng ta sáng sớm ngày mai tự đi. Diệp Huyền vẻ mặt mộng bức nhìn xem hai người, thế nhưng mà, ta thật không biết có yêu cầu gì đối với các ngươi mà nói khó khăn à. Ta nếu như nói không cần, các ngươi chẳng phải là muốn sống sờ sờ mà lột ra ta. Nếu không, các ngươi giúp ta suy nghĩ a. Ta cái gì đều không ngại. Vừa dứt lời, chợt nghe hai tiếng bịch tiếng vang lên, sau đó tiểu chứng kiến Phong Thúc cùng Bùi Vũ Huyên nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy, Phong Thúc thậm chí đều miệng sùi bọt mép rồi. Bái kiến ngu ngốc, lại chưa thấy qua như thế ngu ngốc, may mắn bọn hắn Bùi thị nhất tộc từ trước đến nay có ân báo ân, có thù báo thù, bằng không thì đặt tại cái khác trên thân người, vẫn thật là được rồi, xem ra còn muốn ta hỗ trợ, ai, ngươi nói ta cái này lao cánh tay lao chân, thế nào cứ như vậy mệnh khổ ạ? Giúp người khác nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể cấp ra chủ gia nan đề? Thương Thiên A, đại địa a, bây giờ là cái gì thế đạo à? Tiểu tử này, chẳng lẽ không thể chăm chú điểm? Phong Thúc có loại muốn khóc xúc động. Bùi Vũ Huyên theo trên người xuất ra một tấm lệnh bài, chính diện viết một cái bùi chữ, phản diện viết gặp lệnh bài như gặp gia chủ, đưa cho Diệp Huyền nói, Diệp tiên sinh, đây là chúng ta Bùi thị nhất tộc lệnh bài, ngài về sau nếu như có chuyện gì khó xử, cứ việc đi Bùi thị thương hội cầu viện, chỉ cần có cái này tấm lệnh bài, không có người hội cự tuyệt ngài. Viễn Sơn trấn có Bùi thị thương hội sao? Diệp Huyền ngơ ngác hỏi một câu. Bùi Vũ Huyên có loại muốn điên xúc động, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Diệp tiên sinh, nói như thế nào đây, Viễn Sơn trấn có chút quá thiên, tại Sơn Hà quốc đô thành có một nhà Bùi thị thương hội. Cầm lệnh bài giống như cũng không có gì dùng à? Nếu không ngươi còn là thu lại a. Diệp Huyền trực tiếp lại đưa cho Bùi Vũ Huyên. Phong Thúc chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hắn thật muốn đi lên cho Diệp Huyền lưỡng bàn tay, hét lớn một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không thể chăm chú điểm. Ngươi có biết hay không cái này tấm lệnh bài sức nặng? Chỉ cần có cái này tấm lệnh bài, trên cơ bản có thể nói, có thể ở đế quốc ngoại trừ quốc gia hoành hành, tự là tại các đại đế quốc, cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc ngươi. Thế nhưng mà Phong Thúc không dám nói, bởi vì Bùi thị gia tộc từ trước đến nay thấp điều, không cho tộc nhân cùng hạ nhân lung tung khoe khoang. Diệp tiên sinh, ngài chợt nghe ta một câu, cái này tấm lệnh bài ngài trước cầm, thành sao? Nếu có cái gì không giải quyết được sự tình, tiểu đi Bùi thị thương hội, chỉ cần đưa ra lệnh bài là được. Phong Thúc thật sự nhìn không được rồi, hắn thực sợ lại cùng tiểu tử này đám xuống dưới hội triệt để nổi điên, nhịn không được muốn đánh người. Vậy được rồi, ta trước hết nhận lấy a, không có chuyện gì khác đi à nha, ta đi trước, đúng rồi, đừng quên sách của ta ha. Diệp Huyền nói xong cũng phải đi. Diệp tiên sinh, ngài lại chờ một chút. Bùi Vũ Huyên nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như tại Vương quốc đô thành, hoặc là đế quốc trong phạm vi, cái đó một người sẽ như thế vô tri, như thế hay. Nếu có cơ duyên như vậy, ai sẽ như thế qua loa để điểm yêu cầu, trả sách tịch. Trong mắt ngươi ngoại trừ sách vở, Bùi thị nhất tộc cái gì cũng không phải sao? Người khác nếu như đã nhận được cơ duyên như vậy, cái đó một cái sẽ không để một đống lớn yêu cầu. Như vậy mới có thể cho thấy Bùi thị gia tộc sức nặng, thế nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp được một cái giống như đầu có bệnh gia hỏa, lại để cho bọn hắn triệt để phát điên. Cái này thật đúng là không trách được Diệp Huyền, hắn vừa tới cái thế giới này, cho dù hắn đời trước, cũng không quá đáng là một cái nho nhỏ lưu manh, đỉnh thiên, hiểu rõ lớn nhất phạm vi thì ra là Sơn Hà quốc, hoặc là Sơn Hà quốc chung quanh liền quốc gia. Đế quốc, Bùi thị nhất tộc, hắn nghe đều chưa từng nghe qua, cũng không biết cái kia đại biểu cho cái gì, tại hắn nghĩ đến, muốn nhiều như vậy sách vở, loại này yêu cầu đã đủ khó được rồi. Cái này là của ta tùy thân thị nữ Khả Nhi, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, một thân tu vi sâu đậm, nếu như không phải là vì cảm thụ của ta, sớm đã đột phá tôi thể cảnh rồi, ta làm cho nàng về sau cùng tùy ngươi vậy, ta thế nhưng mà đem Khả Nhi đương thân muội muội xem, ngươi không thể ủy khuất hắn hơn nữa, Khả Nhi rất biết chiếu cố người, cực thiện kinh thương, đối với ngươi tuyệt đối có trợ giúp lớn. Bùi Vũ Huyên cảnh cáo nhìn Diệp Huyền liếc. Diệp Huyên lầm bầm nói, cả ngày mang cái nữ nhân, có chút phiền phái. Đây là ta tùy thân mang thứ đồ vật, đều tặng cho ngươi à, xem như một điểm thù lao, chờ ta về đến gia tộc, tự nhiên sẽ phái người lại cho đến mặt khác thù lao, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tốt rồi, đều nói tốt rồi, chúng ta bây giờ tiểu lên đường ly khai. Diệp tiên sinh, Khả Nhi, các ngươi bảo trọng. Bùi Vũ Huyên cùng Phong Thúc toàn thân khẽ run rẩy, lẫn nhau nhìn thoáng qua, thật sự không dám đợi đến lúc ngày mai lại đi, bọn hắn sợ chính mình sẽ nổi điên, lập tức thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi Viễn Sơn trấn. Chương 14, ngươi sắp chết. Nhìn xem giống như chạy trốn tựa như Bùi Vũ Huyên, Diệp Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía gọi Khả Nhi thị nữ, nàng này bị Bùi Vũ Huyên khoa trương thành một đóa hoa. Thực lực càng là không thể chê, có thể nói, tại Viễn Sơn trấn khó có địch thủ. Ngươi bây giờ là rèn tạng cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền không có ý định sử dụng toàn năng hệ thống, dù sao luôn trừng mắt, hai mắt cũng rất không thoải mái, có thể hỏi tiểu tận lực hỏi một câu. Đúng vậy, thiếu gia. Khả Nhi có chút ngại ngùng, lời nói không nhiều lắm, không hỏi cũng không nói chuyện, vóc người cũng rất duyên dáng, dáng người vô cùng tốt, gần so với Diệp Huyền thấp một nửa. Về sau chỉ cần nghe lời, đi theo thiếu gia ta làm rất tốt, ta bảo vệ ngươi leo lên võ đạo chi đỉnh. Diệp Huyền hắc hắc cười không ngừng. Đa tạ thiếu gia. Khả Nhi sắc mặt bình thản. Đúng rồi, ngươi trước cùng ta về nhà a, chỗ ta ở tại bên ngoài trấn mặt đấy. Diệp Huyền nói xong cũng hướng ra phía ngoài đi. Khả Nhi ha to miệng, nhưng khi nhìn đến Diệp Huyền đã đi ra ngoài, chỉ có thể im lặng. Rất nhanh hai người tới Diệp Huyền ở lại cỏ tranh trước phòng. Nào, cái này là chỗ ta ở, tự là quá nhỏ rồi, ở không khai hai chúng ta, như vậy đi. Diệp Huyền gãi gãi đầu, hắn sở dĩ không muốn một cái tùy thân thị nữ, chính là sợ phiền thoái, hiện tại còn thật phiền phức rồi. Thiếu gia. Khả Nhi thử hô một tiếng. Thế nào? Tiểu thư cùng Phong Thúc, kỳ thật đã đem cái kia phiến nhà cửa mua lại rồi, khế đất khế ước mua bán nhà đều tại ta ở đây đâu rồi, ngươi nhìn xem. Khả Nhi vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tựu trở nên đỏ bừng. Diệp Huyền sững sờ, ngươi như thế nào không nói sớm, đã như vậy, ta cũng giảm đi rất nhiều phiền toái, đi, trở về. Hai người tiến vào sân nhỏ lúc, Khả Nhi có chút ghé mắt, nhìn về phía sau lưng một cái góc tường, chỉ thấy một cái bóng đen hiện lên, nàng trong mắt có chút lộ ra một tia sắc khí, lóe lên tức thì, Diệp Huyền kỳ quái nhìn Khả Nhi liếc, không nói gì. Khả Nhi, ngươi biết làm cơm sao? Đều nhanh buổi trưa rồi, chúng ta ăn trước ít đồ. Diệp Huyền tùy ý nói. Khả Nhi khẽ gật đầu, liền vội vã đi ra ngoài chuẩn bị cơm trưa. Diệp Huyền đi vào một chỗ rộng rãi sân nhỏ, ý niệm khẽ động, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn sách vở, đây đều là Bùi Vũ Huyên cùng Phong Thúc lưu lại, đại bộ phận đều là về tu luyện công pháp sách vở, những thứ khác còn có vũ khí, sách thuốc, luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại từng cái phương diện sách, có mấy vạn bản nhiều. Diệp Huyền suy đoán, những sách này có lẽ đều là vì Bùi Vũ Huyên chuẩn bị, tuy nhiên Bùi Vũ Huyên tuổi không lớn lắm, nhưng là đọc lướt qua cực lớn, thân kiêm nhiều cái chức nghiệp, hơn nữa phẩm cấp không thấp, Diệp Huyền trong nội tâm đều có chút bội phục. Diệp Huyền liên tục trừng mắt, đem sở hữu sách vở nội dung tất cả đều quan sát tiến vào trong đầu, sau đó đem sách toàn bộ chuyển rời đến một gian phòng ốc ở bên trong, với hắn mà nói, những sách này đã không có gì dùng. Đợi có rảnh rồi, chuyên môn làm cho cái tàng thư các, cũng cao nhã một lần. Diệp Huyền dùng sức xoa hai mắt, quá mẹ nó khó chịu, chẳng lẽ không nên trừng mắt mới có thể thực chiến toàn năng hệ thống công năng. Được rồi, về sau lại nghiên cứu a. Chính ý dâm lấy, Khả Nhi đẩy cửa vào nói, thiếu gia, bên ngoài có người tìm tiểu thư, ta không dám nói cho hắn biết tiểu thư đã đi rồi. Tìm Vũ Huyên hay sao? Nói chuyện gì sao? Diệp Huyền đạo. Khả Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, ta không vấn đề, liền vội vàng đến thông chi thiếu gia rồi. A, cái kia tốt, ngươi tiếp tục đi làm cơm, ta đi xem. Chỗ cửa lớn, một cái hạ nhân bộ dáng gã sai vặt chính sốt ruột qua lại xoa xoa tay, nghe được tiếng mở cửa, vội vàng nói, tiên tử ở nhà sao? Lao ra nhà chúng ta có việc gấp muốn nhờ. Diệp Huyền lướt qua, nói, chuyện gì? Tiên tử không rảnh, có chuyện gì trực tiếp nói cho ta biết là được. Ngươi, ngươi là ai hả? Lao ra nhà chúng ta nói, chỉ có tiên tử mới có thể giúp được việc bể buộn. Gã sai vặt không thèm chịu nể mặt mũi, ngạnh lấy cổ đạo. Tiên tử là các ngươi tương kiến chỉ thấy đấy sao? Trước mang ta đi nhìn xem, bằng không thì, các ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy tiên tử, thử, còn cùng ta nói điều kiện. Muốn chết à? Diệp Huyền hiện tại có thể nói lực lượng mười phần, nơi nào sẽ đem một cái hạ nhân để vào mắt. Vậy được rồi, ngươi nhanh lên đi theo ta, làm trễ mãi sự tình, ta và ngươi có thể đảm đường không nổi. Gã sai vặt vội vàng thúc giục nói. Diệp Huyền lập tức đại trừng mắt, bị hù gã sai vặt không dám nói nữa lời nói, ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường. Và nó, còn phải để cho ta trừng mắt, lại trừng mắt, trong mắt thật muốn phi đi ra. Triệu Tam, Triệu phủ hạ nhân, tu vi luyện gia cảnh, tu luyện hoàng cấp sơ giai công pháp, ưu điểm, tuổi trẻ, khuyết điểm, sơ hở chống chết, nhân sinh kinh nghiệm, sinh ra ở viễn sơn trấn, phủ mâu để mất. Vừa trừng mắt công phu, Diệp Huyền sẽ đem trước mắt gã sai vặt cho nhìn cái thông thấu, một quyển sách kỹ càng cá nhân giới thiệu vắn tắt ra hiện tại trong đầu của hắn. Hai người rất nhanh đi vào Triệu phủ chủ nhân Triệu Thiên Đức, ước chừng có khoảng 40 tuổi, chứng kiến Triệu Tam mang theo một người tuổi còn trẻ chàng trai trở lại, lập tức có chút mất hứng, khuôn mặt lập tức đen lại. Triệu Tam, ta cho ngươi đi thỉnh tiên tử, ngươi làm sao tìm được đến rồi một cái tên ăn mày? Ngươi muốn chết có phải hay không? Triệu Thiên Đức, ngươi sắp chết. Diệp Huyền nghe được Triệu Thiên Đức như thế tổn hại hắn, mở trừng hai mắt, há miệng tiểu đối trở về. Ngươi nói cái gì? Tin hay không lão phu hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi. Triệu Thiên Đức nghe được Diệp Huyền mà nói, đỏ bừng cả khuôn mặt, đều nhanh muốn nhỏ máu đi xuống, hai mắt muốn toát ra hỏa đến. Ta nói ngươi sắp chết, như thế nào? Không có nghe rõ. Diệp Huyền nhàn nhã tự tại nói một câu. Nghe được Diệp Huyền mà nói, Triệu Tam cùng mặt khác hạ nhân toàn bộ cũng nhịn không được khẽ run rẩy, cảm giác toàn thân rét run, nhịn không được mắt trợn trắng, trong lòng thầm mắng Diệp Huyền tiểu là tiểu tử ngốc, muốn chết. Tiểu tử này thật sự là chán sống, cũng dám cùng lao ra nói loại lời này. Chẳng lẽ đầu có tật xấu? Không biết người này là thật khờ hay là dạng ngốc, chẳng lẽ không biết lao ra nhà chúng ta là Viễn Sơn trấn ba đại cao thủ một trong sao? Tiểu là trưởng trấn cùng Hắc Xà bang bang chủ đều rất kiêng kỵ chúng ta lao ra. Ai, chết chắc rồi, chết chắc rồi, xem tiểu tử ngươi chết như thế nào a. Sở Hưu ở đây hạ nhân tất cả đều mắt to chừng đôi mắt nhỏ, một bộ xem người chết bộ dáng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt bọn hắn, Diệp Huyền đã là một người chết rồi. Ngươi, ngươi, thật lớn gan chó, chẳng lẽ ngươi thực làm như ta không dám giết ngươi? Tiểu tính toán mạo hiểm đắc tội tiên tử, ta hôm nay cũng muốn ngươi để mắt. Triệu Thiên Đức thân là Viễn Sơn trấn tam đại thế lực một trong Triệu phủ gia chủ, thực lực không kém. Hắc Xà bang Lý Tuyển, trưởng trấn Chu Phúc cùng Triệu phủ Triệu Thiên Đức, tục truyền ba người tu vi đều đã đến trong truyền thuyết rèn tạc cảnh, một thân tu vi cường hành vô cùng, đừng nói tại Viễn Sơn trấn, tựu là ở chung quanh mấy cái trong trấn, tu vi đều có thể sắp xếp nhập top 10. Triệu Thiên Đức giận dữ, tay phải năm ngón tay mở ra, cả bàn tay trở nên đỏ bừng một mảnh, tựa như bàn ủi, đúng là Triệu Thiên Đức lợi hại nhất liệt hỏa trưởng, phàm là bị đánh trúng, người bị thương toàn thân đỏ bừng, cuối cùng bị chôn sống nhiệt chết. Huyệt Lao cung mỗi ngày giờ tí canh ba sẽ đau đớn khó nhịn, thiếu phủ thiếu thương lượng khiếu huyệt mỗi ngày buổi trưa canh ba tắc thì tựa như kim đâm, toàn thân kỳ nhiệt vô cùng. Ân, tính toán thời gian, lập tức muốn buổi trưa canh ba rồi. Triệu Thiên Đức bàn tay khoảng cách Diệp Huyền còn có ba thước, Diệp Huyền đã cảm nhận được một cô nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, nếu quả thật bị đánh trúng, hắn tựu là có toàn năng hệ thống, cũng muốn trên giường nằm bên trên mấy ngày. Triệu Thiên Đức bàn tay tại khoảng cách Diệp Huyền ngực ba thước địa phương mạnh mà ngừng lại, giống như bị người điểm huyệt. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đây là ta lớn nhất bí mật, ngươi là như thế nào biết được hay sao? Triệu Thiên Đức nhìn về phía Diệp Huyền hai mắt, cảm giác toàn thân bị nổ sạch rồi, sở hữu bí mật đều hiện ra tại Diệp Huyền trong mắt, sợ tới mức toàn thân đều có chút run rẩy. A, ta làm sao biết? Ngươi không biết sao? Ta cùng Bùi tiên tử học được không ít y thuật, ngươi điểm ấy ra lông ngắn bệnh, ta chỉ cần liếc mắt nhìn đã biết rõ. Diệp Huyền nghiêng đi thần, giả bộ như một bộ cao nhân bộ dạng, nhìn cũng không nhìn Triệu Thiên Đức liếc. Bịch. Triệu Thiên Đức trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thỉnh tiên sinh cứu ta một cứu, trước không biết tiên sinh thân phận, mong rằng tiên sinh không nên trách tội Triệu Mộ chỗ thất lễ, Triệu Mộ nhất định tâm tạ. Ta lật cái đi. Đây là cái gì tình huống? Sở Hưu thấy như vậy một màn người tất cả đều một cái lảo đảo, bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất,
mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem nhà mình lao ra quỳ trên mặt đất, còn là quỳ hướng vừa rồi muốn chém giết muốn dốc thịt người. Ta không có hoa mắt ta. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ai đến cho ta giải thích thoáng một phát, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình? Cái này nội dung cốt truyện như thế nào cuốn nhanh như vậy? Mới vừa rồi còn không phải yếu nhân ra chết sao? Như thế nào đảo mắt tiểu quỳ lệ đi lên? Ta đầu góc mạch suy nghĩ theo không kịp, có chút đường ngắn, ta về trước đi lặng lặng. Bệnh của ngươi không khó trị, cũng không biết ngươi có bỏ hay không hạ thể diện. Diệp Huyền đạo, bệnh này đã tra tấn lão phu nhanh 3 năm rồi, bây giờ là càng ngày càng lợi hại, đừng nói thể diện, tự là để cho ta xác nhận, ta cũng nhận. Triệu Thiên Đức cắn răng nói, cái kia tốt, ngươi nói như vậy tiểu dễ làm rồi. Triệu Tam, ngươi đi tìm căn rắn chắc dây thừng, đem nhà của ngươi lão ra trói lại, nhớ kỹ, nhất định phải trói rắn chắc, không thể để cho nàng dây rùa mở. Ân, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyền lại để cho Triệu Tam đi tìm dây thừng, hắn đi vào Triệu Thiên Đức trước mặt, đối với trên người hắn mấy cái huyệt vị điểm hạ đi. Tuy nhiên chỉ có đã đến khiếu huyệt cảnh mới có thể trùng kích quanh thân khiếu huyệt, nhưng là không tới khiếu huyệt cảnh cũng không có nghĩa là những khiếu này huyệt không có gì dùng, chỉ cần biết rằng khiếu huyệt tính chất vẫn có rất đại tác dụng. Diệp Huyền liền chút mấy cái, Triệu Thiên Đức lập tức cảm giác toàn thân chập choạng ngứa khó nhịn, một điểm khí lực cũng sử không đi ra, toàn thân khí huyết cũng rất giống bị ngăn chặn, vận chuyển mất linh. Tốt rồi, Triệu Tam, ngươi đem dây thừng thấm ướt, đem nhà của ngươi lão gia trói lại trên cây, ta dạy cho ngươi kế tiếp làm như thế nào. Nghe được Diệp Huyền mà nói, Triệu Tam trực tiếp sợ tới mức một cái run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Triệu Thiên Đức thì là nổi gần xanh, trong mắt bốc hỏa, hắn cảm giác giống như bị Diệp Huyền đùa nghịch rồi. Chương 15, trả lại chúng ta trong sạch. Tiểu tử, ngươi dám, ngươi lại dám đùa ta. Ta muốn ngươi chết. Triệu Thiên Đức hai mắt phóng hỏa, hắn rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi, Diệp Huyền tiểu là tại đùa nghịch hắn chơi, một người 20 tuổi không đến thiếu niên làm sao có thể trị liệu tốt trên người hắn bệnh kín. Các ngươi còn ngẩn người làm gì? Còn không qua đây đem các ngươi ra lão ra trói đến trên cây. Bằng không thì ta đem các ngươi toàn bộ giết đi. Diệp Huyền lại là vừa trừng mắt, một tia sát ý phóng tới mấy người. Cái này mấy người bất quá là luyện gia cảnh, còn là mới vào luyện gia cảnh, làm sao có thể chống đỡ được Diệp Huyền sát ý. Mấy người rốt cuộc chẳng quan tâm mà khác, hợp lực đem Triệu Thiên Đức trói đến trên cây. Diệp Huyền muốn tới một khối vải dày rất tạ, Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném tới Triệu Thiên Đức trên đầu. Tốt rồi, các ngươi tìm đến mấy cây côn, dùng sức hướng nhà các ngươi lão gia trên người mời đến, các ngươi bình thường có lẽ không ít thụ trừng phạt ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không cần sợ, nhà các ngươi lão gia về sau tuyệt sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi, bởi vì hắn không có về sau rồi, nhanh lên. Cũng đã làm được một bước này rồi, những người hầu kia lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền đi bên cạnh tìm mấy cây trứng gà phẩm chất côn gỗ, khẽ cắn môi, chiếu vào Triệu Thiên Đức trên người liền đánh tới, ngay từ đầu còn không dám dùng sức, về sau liền trực tiếp thả. Rầm rầm rầm. Một hồi côn gỗ đánh vào thân thể bên trên thanh âm truyền đến, Triệu Thiên Đức nhìn không tới tình huống bên ngoài, quả thực muốn chọc giận nổ. Nhưng Diệp Huyền tại trên người của hắn chọn vài cái, lại để cho hắn khí mạch không khoái, khí huyết vận hành không đứng dậy, cái này lại để cho hắn tức giận trong lòng càng lúc càng lớn, hận không thể hiện tại tiểu ra tay giết Diệp Huyền. Khí huyết danh như ý nghĩa, khí càng vượng, huyết tự vượng, cho nên cứ gọi khí huyết tràn đầy, bất kể là sinh khí, còn là hận rồi, tóm lại khí càng lớn, khí huyết lưu thông lại càng nhanh, lực lượng lại càng cường. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, kéo gân của ngươi, bới da da của ngươi, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. À, đại khái đã qua chừng 10 phút đồng hồ, Triệu Thiên Đức nộ khí đạt đến đỉnh phong. Rầm rầm rầm, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể bị bế tắc kinh mạch thông suốt rồi, khí huyết sẽ cực kỳ nhanh lưu chuyển, không đợi hắn đổi một hơi. Những khí huyết kia trực tiếp đâm vào vừa rồi Diệp Huyền điểm địa phương. Triệu Thiên Đức chỉ cảm thấy trong lồng ngực một buồn bực, một ngụm lao huyết tiểu phun ra, sau đó trên bàn tay lao cùng, thiếu phủ, thiếu thương xuất hiện một hồi cảm giác mát, đón lấy tiểu khôi phục bình thường. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Phanh. Trên người hắn dây thường lập tức từng khúc đứt gãy, trên đầu vải bố cũng vỡ thành từng mảnh, những đánh vào kia trên người hắn côn gỗ tất cả đều bị đánh gãy, hạ nhân nguyên một đám bay rất ra ngoài, trên mặt đất lăn 7-8 vòng mới dừng lại đến, chỉ là hắn không có cảm giác đến tu vi cũng ẩn ẩn tăng lên một tia. Như thế nào đây? Cảm giác như thế nào? Hiện tại vừa vặn buổi trưa canh ba, ngươi lại thi triển thoáng một phát liệt hỏa trường thử xem. Chẳng biết lúc nào, Diệp Huyền đưa đến một cái ghế, nhàn nhã ngồi ở phía trên, trong tay bưng một ly trà, đang tại thưởng thức trà, nhìn vẻ mặt nổi giận Triệu Thiên Đức. Ngươi, ồ, tu vi của ta giống như tăng lên một ít, ân, bàn tay của ta. Hiện tại buổi trưa canh ba, ta toàn thân không có một tia không thoải mái, chẳng lẽ? Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn vốn cho là Diệp Huyền là cố ý nhục nhã hắn, nhưng bây giờ kết quả ngoài dự liệu của hắn, lại để cho hắn có chút không thể tin. Như thế nào? Không muốn giết ta? Diệp Huyền mỉm cười. Triệu Thiên Đức vội vàng ôm quyền, xoay người thi lễ, mới vừa rồi là Triệu Mộ không biết tiên sinh dụng ý, kính xin tiên sinh đừng nên trách, vừa rồi tiên sinh thủ đoạn, thật sự là làm cho Triệu Mộ. Diệp Huyền nói, làm cho ngươi nổi điên, hận không thể một trường giết ta. Chứng kiến Triệu Thiên Đức cười cười xấu hổ, Diệp Huyền tiếp tục nói, tu vi của ngươi tại Viễn Sơn trấn đều là cao cấp nhất, mà ta bất quá là một thiếu niên, cho nên ta vừa rồi hành vi, rất dễ dàng tiểu đã dẫn phát phẫn nộ của ngươi, ngươi 3 năm qua rất dễ dàng tức giận à? Kỳ thật, ngươi bệnh kín cùng ngươi tu luyện liệt hỏa trưởng cùng với tính cách của ngươi có quan hệ, liệt hỏa trưởng vốn là chí cương chí dương công phu, mà ngươi vốn là tính tình dữ dằn, một điểm tự lấy, đặc biệt là tu luyện liệt hỏa trưởng, tính tình tiểu càng phát dữ dằn, động một chút lại lửa giận ba trượng, này mới khiến trong lòng ngươi tâm hỏa càng đến càng lớn, càng để lâu càng nhiều, mà ngươi lại không thể rất tốt khống chế cảm xúc, bài tiết tâm hỏa, đến cuối cùng mới có thể hình thành hôm nay cục diện. Ta đâu rồi, vừa vặn lấy độc trị độc, cho ngươi tính tình nóng nảy triệt để bộc phát, trực tiếp dùng nộ khí trùng kích đã trầm tích tại trong lòng ta hỏa, càng là tắc kinh mạch của ngươi, cho ngươi có hỏa phát không xuất ra, đến cuối cùng cho ngươi triệt để bộc phát, một lần hành động đem trong lòng đích tà hỏa tiết ra đến, nhưng là như vậy chỉ là trị phần ngọn không chừng trị bản. Muốn trị tận gốc, ngươi về sau tiểu phải học được khống chế tâm tình, không nên hơi một tí tiểu nổi giận, bình thường nhiều đọc đọc sách, tu thân dưỡng tính đối với ngươi sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Nghe tiên sinh buổi nói chuyện, tháng đọc sách 10 năm, Triệu Mộ thật sự vô cùng cảm kích, Triệu Mộ còn cần vận công củng cố một phen, tiểu không lưu tiên sinh, chậm chút thời điểm, Triệu Mộ nhất định tự mình đến nhà bái tạ, kính xin tiên sinh đừng nên trách. Triệu Thiên Đức lúc này ở đâu còn dám tại Diệp Huyền trước mặt tự cao tự đại, nếu như lần này Diệp Huyền không có thể chữa trị tốt hắn bệnh kín, hắn cũng biết, hắn sống không quá năm nay. Diệp Huyền cũng không thèm để ý, hắn cũng biết Triệu Thiên Đức bệnh kín mặc dù tốt rồi, nhưng vẫn không thể kịch liệt hoạt động, cần 2 canh giờ tinh tu mới có thể triệt để khôi phục, bằng không thì rất có thể xuất hiện mặt khác biến cố. Diệp Huyền cũng không đợi những người khác đưa tiễn, một người trực tiếp trở về chỗ ở. Mà Triệu phủ bên trên những hạ nhân kia, tất cả đều giật mình nhìn xem Triệu Thiên Đức, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta phát hiện lão gia giống như biến hóa rất nhiều, không phải ta hoa mắt ta. Ngươi không có hoa mắt, vừa rồi vị kia Diệp tiên sinh vậy mà dùng kỳ quái như thế phương pháp trị liệu tốt rồi lão gia trên người bệnh kín, thật lợi hại. Hy vọng lão gia không nên trách tội chúng ta vừa rồi thế nhưng mà. Mấy cái hạ nhân lập tức vẻ mặt ngước đáng thương, rũ cụp lấy cái đầu, than thở. Mấy người các ngươi rất tốt, ha ha ha, về phía sau phòng thu trì, mỗi người lĩnh 20 miếng ngân tệ, dùng tư ban thưởng. Lão gia và thuế. Mới vừa rồi còn sợ tới mức đại khí không dám thở gấp vài tên hạ nhân, lập tức hoan hô một tiếng, sẽ cực kỳ nhanh chạy hướng phòng thu chi. Chu phủ, thì ra là trưởng trấn phủ đệ. Lao ra, vừa rồi tiềm phục tại Triệu phủ mật thám hồi bẩm, Triệu Thiên Đức mời đến một vị thiếu niên, giống như chữa cho tốt trên người hắn bệnh kín, hiện tại đang tại tĩnh tu điều dưỡng. Một vị hạ nhân phục lấy thân thể, coi chừng nói, tại trước người của hắn, đứng đấy một vị hơn 50 tuổi nam tử, dáng người khôi ngô, hai mắt khép mở tầm đó tinh quang bắn ra bốn phía, xem xét cũng biết là một vị cao thủ, người này đúng là Viễn Sơn trấn trưởng trấn, Chu Phúc. A, trên người hắn bệnh kín tốt rồi. Ai như vậy có bản lĩnh, cho hắn trị liệu tốt rồi. Chu Phúc tùy ý hỏi một câu. Tiểu nhân đã kinh đánh nghe rõ ràng, cảm giác có chút khó tin, người này gọi Diệp Huyền, vốn là Hắc Xà Bang một cái tầng dưới chót lưu manh, không biết đi cái gì cầu thị vận, vậy mà đạt được đủ tiền tự ưu ái, truyền thụ y thuật, lúc này mới cho Triệu Thiên Đức chữa cho tốt bệnh kín. Hạ nhân đạo. Hắc Xà Bang tên côn đồ, đạt được đủ tiền tự ưu ái, ha ha ha, xem ra muốn cho Lý Tuyển chào hỏi rồi, hắn bang phái bên trong người quá sẽ không làm việc à, vậy mà cho Triệu Thiên Đức hỗ trợ. Chỉ là bị Bùi Tiên Tử ưu ái. Ha ha ha, có ý tứ. Chu Phúc khoát tay áo, lại để cho người nọ xuống dưới. Hắc Xà Bang bang chủ chỗ ở, một gã thủ hạ đồng dạng tại hồi báo về Triệu Thiên Đức cùng Diệp Huyền sự tình. Nghe xong hồi báo, Lý Tuyền sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, cả khuôn mặt đều bóp méo bắt đầu. Diệp Huyền, thân là ta Hắc Xà Bang người, vậy mà đi giúp Triệu Thiên Đức, các ngươi cho ta chầm chậm nhanh tiểu tử này, nếu có cái gì dị động, lập tức hồi báo ta, nhanh đi. Chờ thủ hạ ly khai, Lý Tuyền thì thào lẩm bẩm, Bùi Tiên Tử như thế nào hội vừa ý tiểu tử kia? Thật đúng là có chút phiền phức. Hắn và Chu Phúc tuy nhiên không biết Bùi Vũ Huyên cụ thể thân phận, nhưng lại ẩn ẩn địa biết rõ Bùi Vũ Huyên địa vị thật lớn, không thể đơn giản trêu chọc, lúc này mới đối với Diệp Huyền có chút cố kỵ. Diệp Huyền cũng không biết, cũng bởi vì hắn ra tay chữa cho tốt Triệu Thiên Đức bệnh kín, Chu Phúc cùng Lý Tuyền đều trong lòng hơn chút lo lắng hắn, hắn lúc này chính nhàn nhã hát lấy tiểu khúc, ăn cơm đấy. Cũng không biết, cái này Triệu Thiên Đức đến tột cùng có cái gì tốt, cho hắn coi được bệnh, hệ thống trực tiếp đã cho ta 3 điểm công đức giá trị, tăng thêm ta thu thập phần đông sách vợ công đức giá trị cùng trợ giúp Bùi Vũ Huyên công đức giá trị. Ta hiện tại đã lại có 10 điểm công đức giá trị, rèn tặng cảnh công pháp cần 35 điểm công đức giá trị, còn kém xa đâu rồi, còn lại công đức giá trị muốn như thế nào lợi nhuận đâu. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nói thầm. Thiếu gia, chúng ta giống như bị người theo dõi, tổng cộng 2 người. Khả Nhi lay mấy ngụm cơm, cuối cùng vẫn là không nhịn được. À, ngươi nói cái kia 2 tên gia hỏa à, ân, ta đang muốn bọn hắn đến, vừa vặn cho chúng ta sửa lại án xử sai, trả lại chúng ta trong sạch. Diệp Huyền tùy ý nói một câu. Trả lại chúng ta trong sạch. Cái gì trong sạch? Khả Nhi không rõ Diệp Huyền mà nói. Diệp Huyền khoát tay hào nói, tốt rồi, ngươi không cần minh bạch, cùng ngươi không có quan hệ gì, ha ha ha, của ta hảo hảo mời đến bọn hắn, vừa vặn chuẩn bị một chút. Chỉ sợ toàn bộ trên đời đều không có người minh bạch Diệp Huyền cái gọi là chúng ta chỉ chính là ai, chỉ có hắn biết là hắn và cái này cô thân thể trước chủ nhân. Chương 16, Ngốc Manh Khả Nhi chuyển biến. Ăn cơm chưa xong, Diệp Huyền nhàn nhã địa nằm ở ghế nằm bên trên, trong đầu sẽ cực kỳ nhanh lật xem trí nhớ xuống sách vở, hắn xem đầu tiên là về công pháp cùng vũ kỹ sách vở. Khả Nhi, ngươi tu luyện chính là công pháp gì vũ kỹ? Cái gì đẳng cấp? Diệp Huyền hít mắt, tùy ý mà hỏi. Hồi bẩm thiếu gia, ta tu luyện chính là tiểu thư cho ta Hàn Ngọc Công, là huyền cấp cao giai công pháp, tu luyện vũ kỹ là băng phách kiếm pháp, huyền cấp trung giai công pháp, những điều này đều là tiểu thư ban ân, bằng không thì ta nhiều lắm là có thể tu luyện hoàng cấp cao dài công pháp cùng vũ kỹ. Vừa nói đến tu luyện, Khả Nhi liền vẻ mặt sùng bái. Xem ra Bùi Vũ Huyên đối với Khả Nhi thật sự rất tốt, liền huyền cấp cao dài công pháp đều cam lòng cho, chắc không được đối với ta có mâu thuẫn cảm xúc, xem ra ta muốn lộ hai tay, chấn nhiếp thoáng một phát cái tiểu nha đầu này phiến tử. Diệp Huyền âm thầm cảm thán. Trên cái thế giới này công pháp cùng vũ kỹ chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cấp bậc, là phổ biến nhất đúng là hoàng cấp công pháp cùng vũ kỹ, tuyệt đại đa số người tu luyện cũng đều là hoàng cấp công pháp vũ kỹ, một khi đã đến huyền cấp và đã ngoài, bất kể là công pháp còn là vũ kỹ, đều bị một ít đại tông phái hoặc đại gia tộc hoặc là hoàng tộc thu thập bắt đầu, giữ kín không nói ra, muốn học tập cũng chỉ có thể gia nhập tất cả cái thế lực, từ trung học tập, trong truyền thuyết một mình tu luyện, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ sự tình, trên đại lục này là trên cơ bản không tồn tại. Mà Bùi Vũ Huyên lưu cho hắn trong thư tịch, hoàng cấp công pháp vũ kỹ tối đa, tiếp theo là huyền cấp công pháp cùng vũ kỹ, nhưng cũng không nhiều, về phần địa cấp cùng thiên cấp một bản cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, Khả Nhi làm vi tiến áp sát người thị nữ, có thể tu luyện huyền cấp công pháp cùng vũ kỹ, đủ thấy Bùi Vũ Huyên đối với nàng có nhiều tín nhiệm, hai người bọn họ quan hệ trong đó có nhiều mật thiết. Diệp Huyền trừng mắt liếc Khả Nhi, về Khả Nhi tư liệu lập tức ra hiện tại trong đầu của hắn, tu luyện công pháp cùng Khả Nhi nói không có gì xuất nhập, nhưng là lại để cho hắn khiếp sợ chính là, Khả Nhi chức nghiệp vậy mà cũng rất nhiều, tuy nhiên so ra kém Bùi Vũ Huyên, nhưng là phàm là Bùi Vũ Huyên có chỗ đọc lướt qua, Khả Nhi cũng đều có học tập, tuy nhiên ngoại trừ luyện đan sư là một cấp bên ngoài, những thứ khác đều là học đồ thân phận, nhưng là đủ để nói rõ Khả Nhi đích tiên phú rồi. Nhất quan trọng nhất là, Khả Nhi trên người có cực kỳ tinh khiết thủy hỏa song linh căn, hơn nữa thủy hỏa song linh căn đồng dạng lớn nhỏ, hơn nữa lẫn nhau không bài xích, giống như trong truyền thuyết thủy hỏa tương dung. Nói như vậy, tuy nhiên là thủy hỏa song linh căn, chẳng những không sẽ trở ngại Khả Nhi tu luyện, ngược lại thủy hỏa tương tế, sẽ để cho Khả Nhi tu luyện càng thêm nhanh chóng. Linh căn là tu luyện căn bản, linh căn càng tinh khiết, về sau lấy được thành tựu càng cao. Diệp Huyền đi vào cái thế giới này về sau, bái kiến trong mọi người, ngoại trừ Bùi Vũ Huyên linh căn thiên phú so Khả Nhi cao một chút, là hiếm thấy thủy hỏa một tam linh căn, đồng dạng là tam linh căn tương dung, những người khác linh căn đều cùng Khả Nhi kém quá xa rồi, quả thực là thiên xoa địa viễn, phần lớn là đục ngầu vô cùng, tu luyện hấp thu linh khí muốn chậm rất nhiều. Chỉ là tôi luyện nhục thân cửa ải này, muốn so những người khác dùng nhiều phí đã rất lâu gian. Khả Nhi, ngươi tu luyện Hàn Ngọc công cùng băng phách kiếm pháp rất tốt, nhưng còn có một chút chỗ thiếu hụt, ta cho ngươi chỉ điểm một chút, ngươi tu luyện nữa. Diệp Huyền tùy ý lật xem lấy về Khả Nhi tin tức. Còn có chỗ thiếu hụt. Thiếu gia, ngươi cho ta chỉ điểm. Khả Nhi con mắt lập tức trừng được căng tròn, đều nhanh phi đi ra, giống như gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Diệp Huyền. Như thế nào? Không tin thiếu gia mà nói. Dám hoài nghi thiếu gia mà nói, tin hay không thiếu gia trừng phạt ngươi. Diệp Huyền vừa trừng mắt đạo. Khả Nhi một cái run rẩy, vội vàng nói, không phải, không phải, chỉ là một vị trưởng lão từng chỉ điểm qua ta tu luyện, nói ta tu luyện công pháp cùng vũ kỹ mặc dù chỉ là huyền cấp, nhưng đã là phi thường lợi hại được rồi, trên cơ bản không có chỗ thiếu hụt, hắn đều không có gì có thể chỉ điểm. Đó là cái kia trưởng lão quá đần, cái này cũng nhìn không ra. Diệp Huyền đạo. Khả Nhi tuy nhiên dễ dàng thẹn thùng, nhưng nghe Diệp Huyền mà nói, còn là cảm giác đầy trong đầu hắt tuyến, thiếu chút nữa không có ngất đi. Thiếu gia, cái kia trưởng lão, nghe nói đã là thiên cương cảnh cao thủ, có thể phi thiên nội địa, ngươi vậy mà nói. Nếu để cho vị trưởng lão kia biết rõ. Diệp Huyền khoát tay nào nói, tốt rồi, ngươi không cần phải nói rồi, ta nói có tiểu là có, ngươi dựa theo ta nói sửa chữa thoáng một phát, sau đó lại tu luyện một lần, tự nhiên biết rõ đúng hay không, còn có, không cần vội vã đột phá tôi thể cảnh, nhất định phải nhớ kỹ. Diệp Huyền đã xem xong rồi Khả Nhi tu luyện công pháp chỗ thiếu hụt, toàn năng hệ thống đã cấp ra ưu hóa phương án, Diệp Huyền từ đầu tới đuôi chiếu vào sửa đổi thoáng một phát, bởi vì những chỗ thiếu hụt này, theo luyện bị cảnh bắt đầu, chủ cột sẽ không có đầm tốt, hắn muốn cho Khả Nhi một lần nữa tu luyện nữa một lần. Nếu như một khi đột phá đến tôi thể cảnh, đem gân cốt ra thịt, ngũ tạng lục phủ rèn thành một khối, hôn nguyên nhất thể, không thể lại lần nữa mới tu luyện, có chỗ thiếu hụt, cũng không thể đền bù rồi. Vâng, thiếu gia. Khả Nhi tuy nhiên đầy trong đầu len sợi, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo Diệp Huyền mà nói. Diệp Huyền lại để cho Khả Nhi lấy ra một trang giấy, đem cần cải biến địa phương tất cả đều ghi xuống dưới, sau đó đưa cho Khả Nhi, lại để cho hắn dựa theo sửa chữa sau lại tu luyện một lần. Rất nhanh, Khả Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đi vào Diệp Huyền trước người, thiếu gia, ta cảm giác thực lực thật sự có một tia tăng lên. Tuy nhiên chỉ tu luyện một lần, ta cảm giác ta một thân lực lượng sắp đạt tới 3 vạn cân rồi. Ngươi không phải đã là đoán tạm cảnh đỉnh phong đến sao? Như thế nào một thân lực lượng còn không có đạt tới 3 vạn cân? Diệp Huyền có chút buồn bực. Thiếu gia, cái thế giới cảnh này phân chia tiến hành cùng lúc, đều là dựa theo lý luận xác định, truyền thuyết chỉ có những địa cấp kia cùng thiên cấp công pháp mới có thể đạt tới thậm chí là vượt qua lý luận lực lượng giá trị, địa cấp phía dưới công pháp là không thể nào đạt tới lý luận giá trị, chính là ta tu luyện công pháp, theo tiểu thư nói, tu luyện tới đỉnh phong, nhiều lắm là cũng tiểu 2 vạn cân, đã là vô cùng lợi hại công pháp. Về sau ăn hết tiểu thư cho ta một ít đan dược, lúc này mới khó khăn lắm đạt đến 2 vạn 5 ngàn cân lực lượng, thiếu gia, ngươi như thế nào liền cái này cũng không biết. Khả Nhi có chút không rõ nhìn trước mắt thiếu gia. Hắn thật sự không rõ, một cái mới khó khăn lắm tôi cốt cảnh thiếu niên, vậy mà có thể theo ngón tay chỉ hắn tu luyện huyền cấp công pháp, nhưng lại không biết những cơ sở này tri thức, thực không hiểu nổi Diệp Huyền thiếu gia là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền cũng muốn khóc ca, hắn đời trước bất quá là một cái lưu manh, đối với những căn bản này không hiểu, mà Bùi Vũ Huyên bọn họ đều là thổ dân, thực lực lại mạnh,
như thế nào sẽ cho hắn như vậy chủ cột sách vở. Khi bọn hắn nghĩ đến, cho Diệp Huyền những vật này, là đối với Diệp Huyền vũ nhục, thế nhưng mà Diệp Huyền cần có nhất đúng là những cơ sở này sách vở, hắn căn bản không biết cái thế giới này a, nói nhiều hơn đều là phiền muộn a. A, ta như thế nào lại không biết đâu? Ta là ở khảo thi ngươi đâu rồi, nhìn ngươi chủ cột tri thức nắm giữ như thế nào đây? Diệp Huyền chỉ cảm thấy mặt mo phi nóng lên, phát nhiệt, liền chính hắn cũng không tin như vậy sứt sẹo lý do. A, nguyên lai thiếu gia là quan tâm ta à? Khả Nhi trực tiếp ngốc manh cho rằng Diệp Huyền nói là thật tâm lời nói. Diệp Huyền có loại phát điên cảm giác, hắn không biết Bùi Vũ Huyên đến tuột cùng lưu cho hắn một cái dạng gì tùy thân thị nữ. Như thế ngốc manh, như thế thiếu nữ đơn thuần, đến tuột cùng có thể hay không bảo hộ hắn? Có phải hay không còn cần trái lại, hắn bảo hộ cái này thị nữ? Đúng rồi, thiếu gia, làm sao ngươi biết công pháp của ta có nhiều như vậy chỗ thiếu hụt? Nếu để cho trong tộc trưởng lão biết rõ, nhất định sẽ nổi điên, ta bây giờ có thể không thể tiếp tục tu luyện. Khả Nhi rất nhanh theo ngốc manh trong tỉnh táo lại, vẻ mặt khiếp sợ, cho đã mắt đều là tiểu tinh tinh nhìn xem Diệp Huyền. Đương nhiên có thể, nhớ kỹ, không muốn đột phá đến tôi thể cảnh, theo luyện bì cảnh một lần nữa bắt đầu tu luyện, đúng rồi, chớ quên làm cơm tối, ta trước ngủ một lát. Diệp Huyền trực tiếp không để ý đến Khả Nhi vấn đề thứ nhất, nói xong cũng hai mắt nhắm nghiền, hắn nói ngủ cảm giác nhưng thật ra là lấy cớ, hắn hiện tại chính nhanh chóng xem trong đầu sách vở, đương nhiên chủ yếu là công pháp bí kíp, hắn muốn trước quen thuộc cái thế giới này công pháp cùng bí kíp, nhiều học một ít, luôn tốt. Khả Nhi sùng bái nhìn mấy lần đã ngủ Diệp Huyền, liền ở một bên tu luyện, nàng còn phải bảo vệ thiếu gia đấy. Khả Nhi dù sao cũng là tu luyện huyền cấp cao dài công pháp, hơn nữa đã tu luyện đến đoán tạng cảnh đỉnh phong, giai đoạn này tuy nhiên cũng muốn hấp thu thiên địa linh khí, nhưng lại rất ít, chủ yếu là vận hành khí huyết, trải qua 2 canh giờ tu luyện, Khả Nhi cảm giác đạt đến đỉnh, muốn lại đề thăng mảy may lực lượng, đều trên cơ bản không có khả năng. Cho ta xem hiện tại đến tột cùng đạt tới bao nhiêu sức mạnh, hì hì. Khả Nhi theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái hình vuông kim loại chén đĩa, thượng diện có khắc độ. Khả Nhi vận lực, trực tiếp một quyền nện ở phía trên. 35000 cân. Kim loại bàn hạt châu bên trên biểu hiện một cái số lượng. 35000 cân. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu thời gian? Ta toàn thân lực lượng tăng trưởng 1 vạn cân. Làm sao có thể? Khả Nhi cái miệng nhỏ nhắn tròn trương, đều nhét được hạ một quả trứng gà rồi. Xem ra thiếu gia nói đều thật sự, đi theo thiếu gia, thật có thể đứng ở cái thế giới này chi đỉnh a, ta nhất định phải đi theo thiếu gia, bảo vệ tốt thiếu gia. Khả Nhi lúc này là tự đáy lòng tự nguyện đi theo Diệp Huyền bên cạnh rồi, ngay từ đầu những mâu thuẫn kia cảm xúc biến mất không thấy gì nữa. Chương 17, bị uy hiếp. Diệp Huyền nhắm hai mắt, nhàn nhã địa nằm ở xích đu bên trên. Không nghĩ tới Bùi Vũ Huyên còn rất hào phóng, vậy mà đã cho ta nhiều như vậy hoàng cấp công pháp cùng vũ khí, tuy nhiên huyền cấp không nhiều lắm, cũng tình có thể nguyên, đáng tiếc, đều có không ít chỗ thiếu hụt, hiện tại ta đều nhất ưu hóa rồi, cũng không biết những công pháp này cùng vũ khí có thể đạt tới cái gì cấp bậc. Ân. Đúng rồi, không biết toàn năng hệ thống có thể hay không đem những công pháp này toàn bộ hợp cùng một chỗ, hình thành một môn mới công pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên mở ra, hai mắt tỏa ánh sáng, nếu như có thể chỉnh hợp ưu hóa ra lợi hại hơn công pháp, hắn cũng không cần trong ngày cùng tên điên đồng dạng, một lòng nghĩ đến làm việc thiện tích đức, kiếm lấy công đức giá trị, theo hệ thống ở bên trong hối đoái rồi. Chỉnh hợp ưu hóa. Kim đan đột nhiên run lên, phát ra một mảnh toàn năng chi quang, đảo qua sở hữu võ công cùng vũ khí, không đến một cái hô hấp, hắn trong thức hải lại xuất hiện 4 bản sách, thượng diện đều không có danh tự. Diệp Huyền lấy ý thức đọc qua một lần, phát hiện 2 quyển là công pháp, 2 quyển là vũ khí, 2 quyển đối ứng hoàng cấp công pháp vũ khí ưu hóa kết quả, 2 quyển đối ứng huyền cấp công pháp vũ khí ưu hóa kết quả. Ký chủ tu luyện ưu hóa bí kíp, chỉ có thể phát huy ra 70% uy lực, đối với thân thể cũng có tổn hại. Sách vở vừa xuất hiện, hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Diệp Huyền trong đầu vang lên. Như thế nào mới có thể phát huy toàn bộ uy lực? Hơn nữa không tổn hại tổn thương thân thể. Diệp Huyền ý thức thiếu chút nữa sụp đổ, vội vàng đặt câu hỏi. Kiếm lấy công đức giá trị, hồi đoái công pháp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đạo. Hệ thống trong có kèm theo toàn năng vũ khí sao? Ta đều có thể theo hệ thống trong hối đoái cái gì? Diệp Huyền có chút căm tức, vốn là còn tưởng rằng toàn năng hệ thống không thế nào lừa bịp nữa nha, hiện tại phát hiện vẫn còn có chút lừa bịp. Hệ thống kèm theo công pháp, mà khác cần ký chủ chính mình siêu tập sửa sang lại ưu hóa về sau, tốn hao công đức giá trị hối đoái, nếu không, lung tung sử dụng, đối với ký chủ tạo thành không thể khôi phục tổn thương. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không có mảy may thanh âm. Người khác có thể trực tiếp tu luyện chỉnh hợp ưu hóa sau công pháp bí kíp sao? Diệp Huyền nghiêng cổ, hắn cảm giác đầu đau. Hoàn toàn có thể. Ta lật cái đi. Ta tu luyện công pháp là cái gì đẳng cấp hay sao? Thiên cấp còn là địa cấp? Toàn năng cấp. Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi nói ta căn bản nghe không hiểu a, toàn năng cấp. Cái gì gọi là toàn năng cấp bậc? Diệp Huyền cảm giác mình sắp bạo tẩu, hô. Nhìn một chút, hô. Toàn năng công pháp có lẽ không kém, Khả Nhi nói, chỉ có thiên cấp công pháp mới có thể làm được siêu việt cảnh giới lý luận giá trị, ta tu luyện toàn năng công pháp đã vượt xa, tựa là không quá nhất định là không phải thiên cấp hay sao? Được rồi, không thèm nghĩ nữa rồi. Đúng rồi, chỉnh hợp ưu hóa ra sách vở tên gọi là gì? Toàn năng vũ khí. Diệp Huyền mặc niệm. Đợi cấp không đủ, không thể đặt tên toàn năng vũ khí. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp miệt thị Diệp Huyền. Cha mẹ nó, mấy ngàn bản hoàng cấp công pháp vũ khí ưu hóa đi ra thứ đồ vật, còn chưa đủ tư cách gọi toàn năng. Xem ra ta còn có tiếp tục góp nhặt, còn là trước hối đoái đi ra tu luyện một phen a. Diệp Huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận kinh sợ, dù sao hắn cưỡng bất quá toàn năng hệ thống. Hối đoái cái này hai quyển vũ kỹ cần bao nhiêu công đức giá trị? Diệp Huyền đạo: 10 điểm công đức giá trị. Diệp Huyền thiếu chút nữa theo xích đu bên trên té xuống, có loại chửi ầm lên xúc động: "Ni ma à, ngươi có phải hay không chuyên môn xem ta kiếm lấy công đức giá trị đâu? Lão tử thật vất vả tích lũy 10 điểm công đức giá trị, ngươi lập tức tựu cho ta phải đi về, cảm giác lão tử dễ khi dễ, có phải hay không?" "Tốt, lão tử nhận biết, cho ta đổi." Ngài đã hối đoái vũ kỹ đã đổi mới tên toàn năng vũ kỹ, về sau vũ kỹ tiến hóa hoàn thiện, còn cần công đức giá trị hối đoái. Diệp Huyền trong đầu vang lên ầm ầm hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn dùng sức dùng đầu đụng phải đụng xích đu, có loại muốn gặp trở ngại xúc động, đây là cái gì rách dưới hệ thống à? Mới vừa rồi còn nói không đủ tư cách gọi toàn năng vũ kỹ đâu rồi, hiện tại cho công đức giá trị, trực tiếp cho đổi tên rồi, chẳng lẽ toàn năng hệ thống cũng là nhận tiền không nhận người chủ? Diệp Huyền phát hiện trong thức hải nhiều hơn một bản toàn năng vũ kỹ, mở ra nhìn nhìn, thượng diện vũ kỹ so vừa rồi sửa sang lại ưu hóa vũ kỹ cao thâm hơn huyền diệu, hơn nữa đã bao hàm quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, thương pháp các loại vũ kỹ, nhưng mỗi loại vũ kỹ đều chỉ có mấy chiêu, thậm chí là một chiêu, mà có càng là một chiêu không có, danh tự đằng sau là trống rỗng. Diệp Huyền nhìn đến đây, trong nội tâm ẩn ẩn đã có một loại hiểu ra, toàn năng vũ kỹ chỉ có chính hắn có thể tu luyện, hơn nữa loại này vũ kỹ cần hấp thu bổ sung, theo hắn bắt được vũ kỹ càng nhiều, toàn năng vũ kỹ bên trong vũ kỹ mới có thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao sâu lợi hại. Lại mở ra vô danh công pháp cùng vô danh vũ kỹ, vô danh công pháp bên trên miễn ghi lại có hỏa thuộc tính công pháp, thủy thuộc tính công pháp, âm dương thuộc tính công pháp các loại thuộc tính và hợp lại thuộc tính công pháp, lại đối chiếu toàn năng công pháp, bao quát sở hữu thuộc tính, lập tức cảm giác toàn năng công pháp đặc biệt cao lớn bên trên. Mà vô danh vũ kỹ bên trên, tuy nhiên cũng phân biệt có trường pháp, quyền pháp, kiếm pháp các loại, nhưng là muốn so với toàn năng vũ kỹ bên trên dễ hiểu nhiều lắm, ít nhất thấp một hai cái cấp bậc. Ai, mạng của ta thực khổ à, ngoại trừ muốn kiếm lấy công đức giá trị, về sau còn muốn vơ vét càng nhiều càng tốt sách vở. Ai, mệnh à, chỉ có thể nhận biết. Nếu để cho người khác biết rõ ý nghĩ của hắn, tuyệt đối muốn sống sờ sờ mà lột ra hắn, đã có toàn năng hệ thống loại này nghịch thiên máy ra lận, lại vẫn ngại mệt mỏi, ngươi ngại mệt mỏi cho người khác à? Không chê mệt mỏi người còn nhiều, rất nhiều. Thiếu gia, nên ăn cơm đi. Diệp Huyền đang tại phiền muộn, Khả Nhi đem thức ăn bưng tới, phóng tới cách đó không xa một trương trên bàn đá. Diệp Huyền tùy ý ăn một chút, nhìn thoáng qua Khả Nhi, thầm nghĩ, thứ tốt muốn lưu cho mình người, vô danh công pháp bên trên thủy hỏa thuộc tính công pháp cùng vô danh vũ kỹ bên trên kiếm pháp tiểu truyền cho Khả Nhi a. Ăn cơm xong, Diệp Huyền đang định truyền thụ Khả Nhi vô danh công pháp cùng vô danh kiếm pháp, chợt nghe Khả Nhi nhỏ giọng nói, thiếu gia, có người lẹn vào đến phủ lên đây. Ân. Diệp Huyền gật gật đầu, lơ đễnh, kỳ thật hắn sớm đã biết rõ chính mình tu luyện toàn năng công pháp, cũng không phải mặt khác công pháp có thể so sánh. Diệp Huyền ngồi vào xích đu bên trên, bình tĩnh địa chờ người tới, mà Khả Nhi vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía một cái phương hướng. Ha ha ha, không nghĩ tới bị phát hiện rồi, huynh đệ chúng ta sẽ thấy giết một lần tiểu tử này, tóm lại, hắn là không có thể sống được đi. Hừ. Vừa mới nói xong, Diệp Huyền trước mặt nhiều hơn hai người, bộ dáng 7-8 phần tương tự, đều có chừng 30 tuổi. Các ngươi là? Diệp Huyền tùy ý hỏi, trên người tràn đầy một cỗ lười dê dê khí tức, chỉ là cỗ hơi thở này trong có chứa một cỗ tuyệt đối tự tin. Tiểu tử, nghĩ đến ngươi cũng không biết hai huynh đệ chúng ta tiểu tự giới thiệu một chút đi, ta gọi Chu Tử Đào, cái này là ca ca của ta Chu Tử Biển, tại Chu phủ làm việc. Hắc hắc hắc, tiểu tử, xin lỗi, ngươi phải chết. Chu Tử Đào nói xong, trong tay nhiều hơn một thanh thanh cương trường kiếm, thượng diện tản ra sáng quắc hàn quang. Thiếu gia, người này trường kiếm rất lợi hại, không sai biệt lắm là hoàng cấp sơ giai binh khí. Khả Nhi nhỏ giọng nói. Ôi, không nghĩ tới còn có một tiểu mỹ nhân, vậy mà không thấy được, ha ha, không tệ, ngươi rất thật tinh mắt, cái này trôi bảo kiếm tuy nhiên còn không phải hoàng cấp sơ giai thần binh, thực sự không kém đi nơi nào. Chu Tử Đào tràn đầy tự tin giới thiệu. Đã ta muốn chết rồi, các ngươi tiểu nói cho ta nghe một chút đi, tại sao phải ta chết à, cũng cho ta làm mình bạch quỷ. Diệp Huyền vẫn như cũng là không nhanh không chậm. Chu Tử Đào nhìn thoáng qua bên cạnh ca ca Chu Tử Biển, cười hắc hắc, cái kia tốt, ta tiểu thoáng cho ngươi để lộ một ít, ngươi xem. Chu Tử Đào tại trên mặt một vòng, vậy mà biến thành Diệp Huyền, chỉ cần không phải đặc biệt người thân cận, căn bản phân không xuất ra hai người đến tột cùng có cái gì khác nhau. Ngươi hiểu chưa? Chu Tử Đào trên mặt vui vẻ chậm rãi biến thành nhe răng cười, xem lại ngươi lại cho hai anh em chúng ta đã mang đến một tiểu mỹ nữ phân thượng, ta tiểu sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, lần trước tại cỏ tranh trong phòng đánh lén ngươi cũng là hai anh em chúng ta, lần này tiểu tuyệt sẽ không lại cho ngươi lừa dối chết rồi, đi chết đi. Chu Tử Đào trên người lập tức phát ra một cỗ tẩy tủy cảnh khí tức, dĩ nhiên là tẩy tủy cảnh cao thủ không, hơn nữa trong tay còn có một thanh hư hư thực thực hoàng cấp sơ giai bảo kiếm, đừng nói Diệp Huyền là tôi cốt cảnh, tiểu là đoán tạc cảnh, nếu như bị bảo kiếm đâm trúng, cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như ngươi có thể đem trên người của ngươi hoàng cấp trung giai công pháp giao ra đây, ta xem có thể cho thông khoái. Chu Tử Đào hai mắt nhíu lại, sát khí dâng lên mà ra. Hoàng cấp trung giai công pháp. Diệp Huyền thiếu chút nữa không có từ trên ghế nhảy dựng lên, hắn cho rằng hai người này biết rõ hắn có toàn năng hệ thống sự tình, nếu như tiết lộ ra ngoài, hắn chỉ sợ liền hôm nay đều sống không qua đi, hai người này phải chết. Hơn nữa, hắn cũng biết vì cái gì tất cả mọi người cho là hắn là một cái việc gác bất tận tiểu nhân, cặn bã, bởi vì là chân chính ác nhân, cặn bã là trước mắt hai người. Đương nhiên, bằng không thì lời nói, ngươi làm sao có thể đánh bại Chu thiếu gia hộ vệ? Hừ, một tên côn đồ mà thôi, vậy mà có thể dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại Chu phủ một người tu luyện hoàng cấp sơ giai công pháp hộ vệ. Ngươi không thừa nhận, cũng không có người tin tưởng. Chu Tử Đào hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua Diệp Huyền, may mắn lần trước không có triệt để giết chết ngươi, bằng không thì tiểu sai sót một cái đại cơ duyên lên rồi. Diệp Huyền một lòng rốt cục buông xuống, nguyên lai là có chuyện như vậy, còn tưởng rằng toàn năng hệ thống bại lộ đâu rồi, bất quá, hai người này phải chết, vẫn không thể bị chết quá thông khoái. Có bản lĩnh tiểu chính mình tới cầm. Diệp Huyền lơ đến ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Chương 18, ngài hài lòng chưa? Một đạo tàn ảnh hiện lên, Chu Tử Đào kiếm trong tay, trực tiếp đâm về Diệp Huyền cổ họng. Chỉ là, hắn tới cũng nhanh, hồi đi lại càng nhanh hơn, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thị nữ Khả Nhi đã một cước chế trụ Chu Tử Đào, lại để cho hắn té trên mặt đất không thể nhúc nhích mảy may. Ân, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có một cao thủ, bất quá, cái kia thì sao? Chu Tử Hải chứng kiến đệ đệ bị người chế phục, cũng không có xuất hiện kinh hoàng thần sắc, thò tay lấy ra một tờ ố vàng giấy, trang giấy có chút tàn phá, cũng không biết hắn niệm một câu gì, trong tay giấy tựu vèo một tiếng bay đến Diệp Huyền đỉnh đầu, hóa thành ba đạo khe hở đem Diệp Huyền cô tại bên trong, không thể động đậy. Đón lấy hắn lại bắn ra mặt khác một trương giấy rách, đồng dạng hóa thành ba đạo khe hở, đem cách đó không xa Khả Nhi vây khốn. Hừ, đây là ta trong lúc vô tình lấy được khốn phủ, nếu như không phải tàn phá rồi, tựu là tôi thể cảnh đỉnh phong cường giả đều có thể vây khốn, hiện tại dùng để đối phó ngươi, đủ câu rồi, ngươi chết cũng không oan uổng. Chu Tử Hải sắc mặt lạnh lùng, tiện tay xuất ra một thanh kiếm, làm bộ muốn chém giết Diệp Huyền. Ngươi tiểu mặc kệ đệ đệ sinh tử, ngươi cái này ca ca làm cũng quá không hợp cách. Diệp Huyền rêu cợt nói. A, ngươi thật giống như không sợ chết sao? Chu Tử Hải trong mắt lộ ra một cố dị sắc, nhưng nghĩ đến hoàng cấp trung giai công pháp, trong mắt vẻ tham lam lập tức đem lý trí đè dưới đi. Hắc hắc hắc, ta giống như thật sự không sợ chết, tiểu là đáng tiếc cái này lượng trương khốn phủ, nếu như cho ta, để cho ta nghiên cứu một phen, thật tốt. Ai, đáng tiếc. Diệp Huyền lắc đầu. Chu Tử Hải ha ha cười cười, tiểu tử, ngươi đi địa ngục nghiên cứu à, đã không thức thời vụ, ta sẽ thanh toàn ngươi, đúng rồi, ngươi chết về sau, chỉ sợ giữ lại không được toàn thây à, những cái kia bị ngươi thai hỏa người, bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy cho ngươi chết. Diệp Huyền hai mắt bé nhỏ, lửa giận trong lòng bịch một tiếng bốc cháy lên, lạnh nhạt nói, a, ta nói trong trí nhớ của ta như thế nào chưa làm qua những sự tình kia, nguyên lai là các ngươi ở sau lưng dở trò, lại vẫn để cho ta cho các ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tốt, cách làm của các ngươi thật sự là cao minh, nếu như các ngươi không đi ra, ta còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ, đã đến rồi, sự tình cũng nên chân tướng rõ ràng rồi, ha ha ha. Chân tướng rõ ràng. Ha ha ha, ngươi thật sự là ý nghĩ hao huyền, ngươi chỗ này nhà cửa không tệ, thật không biết ngươi đi cái gì cầu thị vận, vậy mà tiến vào cái này chỗ nhà cửa, bất quá, vừa vặn dễ dàng huynh đệ chúng ta, ngươi ở nơi này tựu là la hét kêu to, người ở phía ngoài cũng sẽ không nghe được, tốt rồi, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ cho ngươi thống khoái, về phần cái này tiểu nữ hoa, huynh đệ chúng ta sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố, ha ha ha. Chu Tử Hải nhẹ nhàng run lên, bảo kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, chém về phía Diệp Huyền đầu. Dừng tay, không nghĩ tới Chu thị gia tộc quý phủ dĩ nhiên là cái tàng ô nạp cấu địa phương, các ngươi người như vậy cặn bã, Chu Phúc cũng mặc kệ quản. Một tiếng gầm lên, chấn Chu Tử Hải hai huynh đệ một cái lảo đảo, kiếm trong tay dừng một chút, vội vàng lách mình lánh mở đi ra, tại hắn trước kia đứng địa phương, xuất hiện một vị trung niên, bọn hắn nhận ra, đúng là Viễn Sơn trấn ba đại cao thủ một trong Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Đức. Triệu gia chủ, ngài làm sao tới? Chu Tử Hải mí mắt chực nhảy, trong nội tâm không ngừng bồn chồn, hắn mới vừa nói mà nói, nếu như bị Triệu Thiên Đức chuyển đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị Chu Phúc trở thành điển hình, chém giết lập uy. Hừ, ta vì cái gì không thể tới? Các ngươi tới nơi này làm gì? Tại sao phải giết Diệp tiên sinh cùng vị cô nương này? Triệu Thiên Đức không hổ là ba đạo cao thủ một trong, trên người tự nhiên mang theo một cỗ lại để cho người hồi hộp khí thế. Diệp tiên sinh. Triệu gia chủ, tiểu tử này bất quá là Hắc Xà Bang bên trong một tên côn đồ, Triệu gia chủ xưng hô như thế nào hắn Diệp tiên sinh? Ngài đừng để bên ngoài hắn lựa. Chu Tử Hải lập tức bắt lấy sơ hở, dùng sức giáng chức giẫm Diệp Huyền. A, Hắc Xà Bang một tên côn đồ. Ha ha ha, ngươi có thể thực có can đảm nói a, ngươi mới vừa nói mà nói có thật không vậy? Triệu Thiên Đức sắc mặt rồi đột nhiên lạnh lẽo, gắt gao nhìn thẳng Chu Tử Hải hai huynh đệ. Triệu gia chủ, đây là chúng ta cùng chuyện riêng của hắn, xin ngài không muốn nhúng tay. Chu Tử Hải sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt, đang tại Triệu Thiên Đức mặt, hắn còn thật không dám nói xạo. Triệu Thiên Đức thò tay tại ba đạo khe hở vỗ một cái, nhìn như cường hành vô cùng khốn phù lập tức nghiền nát. Triệu Thiên Đức cười nói, Diệp tiên sinh, ta là vì lại để cho chính bọn hắn thừa nhận hành vi phạm tội, cho nên ra tay đã chậm, lại để cho ngài bị sợ hãi, tính xin. Triệu Thiên Đức, ngươi có lầm hay không? Ngươi không thấy được sao? Hắn vừa rồi đều mau giết ta rồi, ta đều không có cam lòng làm hư ba đạo khe hở, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho ta đập nát, ta như thế nào nghiên cứu à? Ngươi bồi ta. Diệp Huyền lập tức gầm lên giận dữ, đánh gãy Triệu Thiên Đức lời nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết người này là ai, nhưng hắn là Viễn Sơn trấn ba đại cao thủ một trong Triệu gia gia chủ, ngươi thật không ngờ cùng Triệu gia chủ nói chuyện, chẳng lẽ tiểu? Chu Tử Hải chứng kiến Diệp Huyền thật không ngờ lỗ mãng, lập tức đại hỉ, đây chính là cơ hội tốt ta, chỉ cần khơi mào Triệu Thiên Đức lửa giận, chuyện của bọn hắn tiểu dễ giải quyết rồi, nhiều lắm là tiểu là trả giá một ít một cái giá lớn mà thôi, so vứt bỏ mạng nhỏ phải mạnh hơn. Ba ba ba. Một hồi vang dội cái tắt vang lên,
Chu Tử Hải mặt lập tức xưng thành đầu heo. Ngươi cho lão tử câm miệng, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Ngươi có tư cách nói chuyện sao? Triệu Thiên Đức lập tức đã tìm được phát tiết đối tượng, sau khi đánh xong, đối với Chu Tử Hải tiểu là một trầu thoá mạn. Ni ma à? Đây là cái gì tình huống? Triệu Thiên Đức hôm nay là không phải uống lộ thuốc. Lão tử giúp hắn, hắn như thế nào ngược lại đã khởi lão tử đến rồi? Chu Tử Hải một hồi mộng bức, thật sự náo không rõ ràng lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chu Tử Đào đứng ở một bên, một cử động cũng không dám, tê liệt, hắn đồng dạng náo không rõ ràng lắm tình huống trước mắt, cho nên không dám lộn xộn, chỉ sợ đưa tới Triệu Thiên Đức chú ý. Dĩ vãng như bức hò hét Triệu Thiên Đức hôm nay đến tột cùng cái đó gần không đúng. Bọn hắn huynh đệ vì hắn nói chuyện, như thế nào ngược lại giống như đắc tội hắn. Diệp Huyền cái kia tên côn đồ mắng hắn vài câu, còn lớn hơn hô kỳ danh, hắn thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám phóng một cái, cuối cùng là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ta chưa tỉnh ngủ? Còn là Triệu Thiên Đức hiện tại mộc du. Chu Tử Đào nhìn thoáng qua biến đầu heo ca ca, lập tức toàn thân phát run, đáy lòng toát ra một cỗ hàn khí, cảm giác sự tình hôm nay không ổn. Diệp tiên sinh, ta sai rồi, ta không biết ngài muốn nghiên cứu cái đồ chơi này à? Không được mà nói, tiểu lại để cho hai người bọn họ lại lấy ra một cái, ngài ở chỗ này chờ, xem ta như thế nào thu thập cái này hai cái vương bát đản, cặn bã, tê liệt, vậy mà lại để cho lão tử ở chỗ này mất mặt, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Triệu Thiên Đức vội vàng cho Diệp Huyền chịu nhận lỗi, sau đó nổi giận đùng đùng hướng đi còn ở bên cạnh mộng bức bên trong Chu Tử Hải hai huynh đệ. Cha mẹ nó, chúng ta giống như không nói gì a. Triệu Thiên Đức cái này con rùa già tại sao lại hướng về phía chúng ta tới? Như thế nào giống như muốn động thủ bộ dạng? Ni ma à? Chúng ta bất quá là tới thu thập một tên côn đồ, thuận tiện đoạt một quyển sách hoàng cấp trung giai công pháp mà thôi, như thế nào giống như trêu chọc đến Triệu Thiên Đức cái này con rùa già? Không đợi hai huynh đệ suy nghĩ cẩn thận, Triệu Thiên Đức trực tiếp một người một trường, đem hai người quật ngã trên mặt đất, sau đó tiểu là liên kích mang đạp bạo đánh một trận. Thật lâu, hắn trở lại Diệp Huyền bên cạnh cung kính nói, Diệp tiên sinh, người xem, hài lòng chưa? Chương 19, kiếm khí. Diệp Huyền gật đầu nói, được rồi, hư mất tiểu hư mất, ngươi độ mạnh yếu năm chắc phi thường tốt, tuy nhiên đánh cho bọn hắn rất thảm, lại không đánh chết, rất tốt. Triệu Thiên Đức giãn ra thoáng một phát thân thể, lẩm bẩm nói, ai, người đã giả, mới đánh trong chốc lát, cũng cảm giác hơi mệt chút. Người tê liệt à, hai người các ngươi kẻ sướng người họa, chúng ta đều nhanh bị ngươi đánh chết, ngươi còn nói mới đánh trong chốc lát, ngươi còn mệt mỏi, chúng ta đều sáu đều nhanh bị ngươi đánh chết. Nằm trên mặt đất Chu Tử Hải hai huynh đệ nghe được Triệu Thiên Đức lời nói, lập tức có trọng yếu gặp trở ngại xúc động, quá sáu vũ nhục người rồi, nếu như chúng ta có thể đứng lên, nhất định phải liều mạng với ngươi rồi. Các ngươi thừa nhận dĩ vãng làm một chuyện sao? Triệu Thiên Đức đá đá hai cái giống như lợn chết tiệt nằm vẫn không nhúc nhích Chu Tử Hải hai huynh đệ. Chúng ta thừa nhận, chỉ hy vọng ngươi có thể cho hai huynh đệ chúng ta một thông khoái, không cần tra tấn chúng ta. Chu Tử Hải đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, bởi vì bờ môi thật sự quá sưng lên, hở a. Diệp tiên sinh, cái này là của ta một điểm tâm ý, kính xin ngài nhận lấy. Triệu Thiên Đức vây vây tay, từ bên ngoài lại tiến đến sáu người, mỗi người đều bưng lấy một cái hộp gỗ lớn tử. Viễn Sơn trấn dù sao cũng là một cái xa xôi khu thị trấn nhỏ, không gian giới chỉ cũng không phải là người bình thường có thể có được, có đồ vật gì đó, chỉ có thể dùng dương gỗ để chứa được. Triệu gia chủ, ngươi khách khí, bất quá, ta thật đúng là thiếu khuyết ít đồ, ta nhìn ngươi lấy ra đều là cái gì? Diệp Huyền tùy ý đi vào những người kia trước mặt, xúc lên dương hồng nhìn thoáng qua. Ai, Triệu gia chủ thật sự là quá khách khí, những vật này quá chân quý, Diệp Mộ thụ chi có xấu hổ a. Diệp Huyền nói lời này, nhẹ nhàng vừa sờ, sáu cái dương lớn tất cả đều cất vào hắn trong không gian giới chỉ. Ni ma a, cái này cũng gọi là thụ chi có xấu hổ. Cầm như vậy yên tâm thoải mái. Ta thật đúng là tưởng rằng cao nhân, không đã muốn đấy. Diệp Huyền hành vi chỉ nhìn được Triệu Thiên Đức trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại để cho hắn khiếp sợ không phải Diệp Huyền nhận những vật này, mà là Diệp Huyền vậy mà có không gian giới chỉ. Đừng nói là cái này xa xôi viễn sơn trấn, tựu là Sơn Hà quốc đô thành, có không gian giới chỉ người cũng là không nhiều lắm. Diệp Huyền đến tột cùng là cái gì địa vị? Chu Tử Hải nói hắn là Hắc Xà Bang một tên côn đồ, xem ra muốn một lần nữa xem kỹ lai lịch của người này, hơn nữa hắn chính là cái kia thị nữ. Nếu như ta xem không sai mà nói, kỳ thật thực lực tuyệt đối không kém gì ta, ta vừa rồi cũng là lỗ mãng, vì cái gì vội vã ra tay đâu. Còn rơi xuống một thân không phải. Triệu Thiên Đức đầu óc sẽ cực kỳ nhanh chuyển bắt đầu, âm thầm làm ra một cái quyết định. Nhất định không thể đắc tội người trẻ tuổi này, dù cho không thể trở thành bằng hữu, cũng quyết không thể trở thành địch nhân. Triệu gia chủ, hai người kia, ngươi trước hết bang ta nhìn xử lý, ngày mai tìm một cơ hội giúp ta tẩy trắng thoáng một phát, tốt nhất lại để cho trưởng trấn Chu Phúc cùng Hắc Xà Bang bang chủ Lý Tuyền cũng tới nhìn một cái, như vậy mới có thể có hành động hiệu ứng, cũng có thể lại để cho người tin tưởng. Diệp Huyền tùy ý nói. Triệu Thiên Đức nói, Diệp tiên sinh yên tâm, điểm ấy việc nhỏ cứ việc giao cho ta, đáng tin ngài thỏa mãn. Triệu Thiên Đức nhãn châu xoay động, trong nội tâm bắt đầu đã ra động tác bảng cửu trương. Trưởng trấn a, trưởng của một trấn, tại Viễn Sơn trấn tiểu là một tay che trời nhân vật, xem ra cơ hội của ta đến rồi. Triệu Thiên Đức để cho thủ hạ áp lấy đã thành lợn chết tiệt Chu Tử Hải huynh đệ vội vã rời đi. Tốt rồi, ta sẽ không tiễn, ta còn muốn nghiên cứu một phen khốn phù đâu rồi, đây chính là thần bí phù sư mới có thể chế tác phù chú. Diệp Huyền đợi đến lúc Triệu Thiên Đức ly khai, vài bước đi vào Khả Nhi bên cạnh, mở trừng hai mắt, liền đem khốn phù quan sát một lần. Về cái này trương khốn phù tin tức xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Tòa nhân phù, một cấp phù chú, chế phù người đã chết,
không trọn vẹn, không được đầy đủ, khuyết điểm. Khốn phù tin tức toàn bộ xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu, nguyên lai là tòa nhân phù, không phải cái gì cái gọi là khốn phù, thô chế luận tạo, đáng tiếc, ta hiện tại không có công đức giá trị, không thể chỉnh hợp ưu hóa đến toàn năng vũ kỹ thượng diện, bằng không thì ta tiểu lại thêm hạng nhất bổn sự. Diệp Huyền lắc đầu, cảm giác có chút đáng tiếc, con ngón đúng ra, tòa nhân phù hóa thành ba đạo khe hở lập tức sụp đổ tan đi. Thiếu gia, ngươi, đây chính là trong truyền thuyết phù chú, ngươi vậy mà chỉ bắn một chỉ tiểu phá vỡ. Vừa rồi người nọ nhìn về phía trên, là tùy ý phá vỡ trên người của ngươi phù chú, kỳ thật ít nhất cũng cần vạn cân lực lượng, ngươi cái kia một chỉ làm sao có thể có vạn cân lực đạo. Khả Nhi giật mình địa nhìn qua Diệp Huyền, Diệp Huyền đến bây giờ cũng không có hiện lộ chân thật tu vi, tại tất cả mọi người trong mắt hắn còn là một cái tôi cốt cảnh võ giả. Hắn tu luyện là toàn năng thần công, muốn thu liễm khí tức, không để cho người khác biết rõ hắn cụ thể tu vi, thật đúng là không có người nào có thể nhìn thấu. Thôi đi, bất quá là một cái nho nhỏ phù chú mà thôi, chỉ phải tìm được nhược điểm, chỉ cần một chỉ có thể phá vỡ, có cái gì kỳ quái. Diệp Huyền một bộ cao nhân bộ dáng. Thiếu gia, nguyên lai ngươi cũng biết phù sư sự tình. Vậy ngươi cho ta nói một chút à, ta bội phục nhất đúng là phù sư rồi, nhất trương phù chú, tiêu dùng có hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu như ta có thể học tập chế phù thì tốt rồi. Khả Nhi vốn là thẹn thùng nhát gan không thấy rồi, một đôi mắt tràn đầy tiểu tinh tinh nhìn qua Diệp Huyền. Diệp Huyền vốn định trang bước một thành, ai biết vừa vặn đánh lên họng xuống rồi, không nghĩ tới Khả Nhi nha đầu kia mộng tưởng là trở thành phù sư. Khô khục, Khả Nhi, phù sư sự tình sau này hãy nói, ngươi còn là trước tiên đem võ đạo tu luyện tốt, đây mới là căn cơ, phù sư cũng cần có cường đại võ đạo trụ cột, bằng không thì thiên phú lại tốt, cũng không thành được cường đại phù sư. Diệp Huyền vội vàng ho khan vài tiếng, che giấu xấu hổ, hắn nào biết đâu rằng cái gì phù sư sự tình. Phù sư hai chữ này còn là theo Chu Tử Hải trong miệng biết đến đâu rồi, mà ngay cả toàn năng vũ khí bên trên đều không có. Vâng, thiếu gia giáo huấn chính là, Khả Nhi thật cao theo đội xa. Khả Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không dám tranh chấp. Gặp sự tình che giấu đi qua, Diệp Huyền thầm nghĩ, xem ra hay là muốn nhanh lên thu thập một ít về phù sư sách vở, bằng không thì trang bức đều trang không an lòng, lần sau Khả Nhi hỏi lại mà nói, tiểu che giấu không qua rồi. Tốt rồi, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ công pháp cùng một bộ vũ khí, chỉ là bộ này công pháp chỉ có thể cho ngươi tu luyện tới tôi thể cảnh. Diệp Huyền sửa sang lại ưu hóa vô danh công pháp chỉ có thể lại để cho người tu luyện tôi thể cảnh, bởi vì huyền cấp công pháp không nhiều đủ, chỉnh hợp ưu hóa không xuất ra tốt nhất vô danh công pháp, Diệp Huyền không dám đơn giản lại để cho Khả Nhi nếm thử không quá nguyên vẹn công pháp, cũng chỉ có thể trước chuyển cho nàng hoàng cấp công pháp ưu hóa đi ra vô danh công pháp. Thiếu gia, ta tu luyện công pháp cùng vũ kỹ đều là tiểu thư cho ta chọn kỹ lừa khéo, đã rất lợi hại rồi, thiếu gia. Khả Nhi thói quen hỏi lại. Tốt rồi, ngươi trước dựa theo ta giáo cho ngươi công pháp cùng vũ kỹ tu luyện, đợi ngày mai một lần nữa cho ta nói. Diệp Huyền lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng đem vô danh công pháp cùng vô danh kiếm pháp chép lại đến, tiện tay đưa cho Khả Nhi, liền một người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Diệp Huyền không ngủ, mà là trong đầu lật xem toàn năng vũ kỹ, không ngừng tìm hiểu, kỳ thật có toàn năng hệ thống, hơn nữa đã hối đoái thành chính mình, chỗ của hắn còn cần tìm hiểu. Chỉ nhìn một lần, cũng đã học xong, nhưng lại giống như tu luyện mấy chục năm bộ dạng. Đúng rồi, Triệu Thiên Đức với tư cách Viễn Sơn trấn một trong tam đại gia tộc, trong nhà tàng thư nhất định không ít, ta như thế nào không nhớ ra được đâu rồi, ngày mai trả chính mình trong sạch về sau, tự đi nhà hắn nhìn xem. Chẳng những có thể mở rộng kiến thức của mình, còn có thể tích lũy công đức giá trị, nhất cử lưỡng tiện a, ha ha. Diệp Huyền nghĩ một lát nhi, liền nghiêng đầu ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền rời giường đưa tay duỗi người, đối với ngoài cửa sổ thở sâu hút vài hơi, mở cửa đang chuẩn bị đi ra ngoài, tiêu chứng kiến một bộ khẩn trương bộ dáng Khả Nhi, đang có chút ít lo lắng đứng ở ngoài cửa. Người ở chỗ này làm gì? Diệp Huyền bị lại càng hoảng sợ. Khả Nhi phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngày hôm qua Khả Nhi nghi vấn thiếu gia, là Khả Nhi sai rồi, Khả Nhi về sau cũng không dám nữa. Mau đứng lên. Quỳ xuống làm cái gì? Cái gì không sai sai, đúng rồi, ngươi tu luyện như thế nào? Diệp Huyền cũng rất tò mò, không biết Khả Nhi tu luyện vô danh công pháp, kích hoạt thủy hỏa song linh căn có hay không, nếu như hai cái đều kích hoạt lên sẽ có cái dạng gì hiệu quả. Nói đến đây, Khả Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, thiếu gia, ta trước kia tổng cho là mình chỉ có một thủy linh căn, hôm qua mới phát hiện có thủy hỏa hai cái linh căn, hơn nữa tu luyện thiếu gia cho công pháp của ta, hai cái giống như đều kích hoạt lên, ta hiện tại tuy nhiên trùng tu vô danh công pháp mới đến hoán huyết cảnh. Nhưng là một thân lực lượng cũng có 4 vạn cân, nếu như ta một lần nữa tu luyện tới đoán tạng cảnh đỉnh phong, ta nhất định có thể đạt tới 6 vạn cân lực lượng, siêu việt lý luận giá trị 3 vạn cân, suốt gấp đôi a, tự là thiên cấp công pháp cũng không gì hơn cái này a. A, có thể siêu việt lý luận giá trị gấp đôi. Ân, ngươi về sau còn phải cố gắng tu luyện, trụ cột nhất định phải đánh tốt lại đột phá đến tôi thể cảnh, biết không? Kiếm pháp đâu? Tu luyện ra sao? Diệp Huyền thỏa mãn gật đầu, tùy ý chỉnh hợp ưu hóa hoàng cấp công pháp, vậy mà có thể đạt tới trong truyền thuyết thiên cấp công pháp hiệu quả. Hắn có thể không hài lòng sao? Khả Nhi tiện tay xuất ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng run lên, cả người khí tức lập tức đại biến, cả người đều giống như hóa thành một thanh lợi kiếm, đón lấy nàng giống như một chỉ hồ điệp, trong sân sẽ cực kỳ nhanh xuyên thẳng qua, nháy mắt về sau, lại đây đến Diệp Huyền trước người, trên mũi kiếm toát ra một chỉ dài hơn thanh quang. Kiếm khí. Diệp Huyền có chút mộng bức, cả đêm tiểu tu luyện ra kiếm khí. Khả Nhi kiếm pháp trình độ trong lòng của hắn minh bạch, muốn tu luyện ra kiếm khí, dù là tu luyện huyền cấp công pháp,
không có cái vài chục năm cũng là không thể nào. Thiếu gia, ngươi xem, ta đã tu luyện ra kiếm khí rồi, đều thua Lô thiếu gia chuyển cho ta kiếm pháp vũ kỹ, đa tạ thiếu gia, khả nhi thể, một đời một thế, chỉ chung với thiếu gia, nếu làm trái lời thề này, trời giáng ngũ lôi hoành, chọn đời rơi vào luân hồi, không được siêu sinh. Khả nhi trịnh trọng quỳ xuống, đối với Diệp Huyền thề. Diệp Huyền trong nội tâm tuy nhiên kích động, biểu hiện ra như cũng một bộ mây trôi nước chảy cao nhân hình tượng, thầm nghĩ, nhặt được bảo rồi, vậy mà tu luyện ra kiếm khí rồi, tại Viễn Sơn trấn, ai còn là khả nhi đối thủ? Tung hành Viễn Sơn trấn, hoành hành vô địch thủ a. Chương 20, ngươi sẽ phải hối hận. Nếm qua điểm tâm, Triệu Thiên Đức tiểu phái người tới đón Diệp Huyền. Đến người là một cái tu vi tại tôi cốt cảnh võ giả, tự mình lái xe ngựa, mang theo Diệp Huyền cùng Khả Nhi chạy về phía trước. Rất nhanh đi vào một mảnh quảng trường, nơi này là Viễn Sơn trấn lớn nhất quảng trường, có cái đại sự gì phát sinh, hoặc là trưởng trấn muốn cử hành cái gì cỡ lớn hoạt động, đều tới nơi này. Lúc này, trên quảng trường đã là người ta tấp nập, bởi vì là Triệu Thiên Đức tổ chức, tại Viễn Sơn trấn có ảnh hưởng nhân vật đều rất nghệ tình, tới cổ động, đặc biệt là Diệp Huyền quản lý cái kia phiến trên địa bàn người, càng là đều bị mời tới. Chứng kiến tiếp Diệp Huyền xe ngựa đã đến, Triệu Thiên Đức vội vã tới nghênh đón. Diệp tiên sinh, ngươi xem, có thể tới ta đây trên cơ bản đều cho mời tới, đều là Viễn Sơn trấn có uy tín danh dự nhân vật, Chu Tử Hải theo như lời cái kia phiến địa phương người, ta cũng đều cho mời tới, ngươi xem, đều tại đâu đó đấy. Triệu Thiên Đức kỳ quái nhìn Diệp Huyền bên cạnh Khả Nhi, bởi vì hắn mẫn cảm phát hiện, Khả Nhi giống như có chút biến hóa, đặc biệt là đối phương cặp kia mắt, lại để cho hắn không dám nhìn thẳng, hắn tinh tường nhớ rõ, ngày hôm qua tuyệt không có loại cảm giác này. Diệp Huyền nói, rất tốt, kế tiếp liền từ ngươi chủ trì a, công thẩm hai người kia cặn bã, hừ, hôm nay trường hợp như vậy, cũng là ngươi cố ý gây nên a, ha ha, ta không sao cả, ngươi nắm giữ tốt rồi, trưởng trấn sẽ là của ngươi vật trong lòng bàn tay rồi. Triệu Thiên Đức tâm thần chấn động, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, chỉ liếc thấy ra huyền cơ, lại để cho hắn càng thêm không dám kinh thị. Diệp tiên sinh, bên này thỉnh. Triệu Thiên Đức ở phía trước dẫn đường, tất cả mọi người đều nhao nhao nhường đường. Người kia là ai hả? Thật lớn cái giá đỡ. Vậy mà lại để cho Triệu gia chủ tự mình đi thỉnh. Đúng vậy à, Triệu gia chủ thế nhưng mà Viễn Sơn trấn ba đại cao thủ một trong, ai có lớn như vậy mặt mũi? Vậy mà còn trẻ như vậy. Chẳng lẽ là hoàng thất đệ tử trẻ tuổi đến chúng ta Viễn Sơn trấn? Không đúng, nếu như là, cũng là trưởng trấn đi nên đón à. Rất quái gì à, ta cảm giác kế tiếp muốn có trò hay để nhìn, xem cuộc vui à, không nên nói lung tung nói. Triệu Thiên Đức tự mình nên đón Diệp Huyền, lập tức khiến cho một hồi bạo động, tất cả mọi người đều nhao nhao xem ra. Diệp Huyền, ngươi thật to gan. Thân là trong bang đệ tử, nhìn thấy bang chủ vì sao không quỳ. Ngay tại Diệp Huyền đi vào vị trí, vừa muốn ngồi xuống, tại bên cạnh hắn cách đó không xa một người đối với hắn gầm lên. Diệp Huyền mắt lẽ nhìn người nọ liếc, trong trí nhớ cho thấy người này tin tức, Hắc Xà bang phó bang chủ, Hồng Đào, là Lý Tuyển tử trung phân tử. Lý Tuyển ngay tại Hồng Đào bên kia, nghe được Hồng Đào lớn tiếng đối với Diệp Huyền lớn tiếng quát, cũng không nói lời nào, vẫn như cũng là một bộ lao thần tại tại, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Hô to gọi nhỏ, và miệng. Diệp Huyền sững sờ đều không có sững sờ, chỉ là tùy ý nói một câu. Cậu tạp chủng, ngươi muốn chết à? Hồng Đào cả khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Cậu tạp chủng nói người nào? Nói ngươi đấy. Hồng Đào lập tức phản bác, lập tức tiểu phản ánh đi qua. Ngươi cái này là muốn chết, bang chủ, người này thân là Hắc Xà bang đệ tử, nhìn thấy bang chủ không quỳ, ta muốn ra tay giáo huấn người này, tính xin bang chủ cho phép. Lý Tuyền khoát tay áo, một bộ không có hứng thú bộ dạng. Khả Nhi, ta lời nói mới rồi không nghe thấy sao? Người này thật sự quá om sòm rồi, đáng ghét. Diệp Huyền nghiêng ngồi ở trên mặt ghế, lười biếng nhìn xem trong tràng. Vâng, thiếu gia. Hồng Y thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng, thân thể không người, vèo một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Ba ba ba. Vừa dứt lời, mọi người chợt nghe đến liên tiếp cái tắt thanh âm. Sau đó tiểu chứng kiến Hắc Xà bang phó bang chủ Hồng Đào mặt nhanh chóng xương phồng lên, còn không có kịp phản ứng, lại bị người một cước đá bay, rơi xuống trong tràng. Bóng người lóe lên, Hồng Y thiếu nữ lại nhớ tới Diệp Huyền bên cạnh, vẫn như cũng là cùng kính nhìn xem Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cũng không ngẩng đầu lên, lười biếng nằm nghiêng tại trên mặt ghế. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường đã là người ta tấp nập, mà trưởng trấn Chu Phúc, Hắc Xà bang bang chủ Lý Tuyển, phó bang chủ Hồng Đào, Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Đức cùng Diệp Huyền bọn hắn ngồi chung một chỗ, là cả quảng trường tiêu điểm. Tuyệt đại bộ phận người đều chứng kiến Hắc Xà bang bang chủ bị một cái tiểu cô nương hung hăng đánh nữa vài cái tát, sau đó một cước bị đạp đến trên quảng trường. Trong lúc nhất thời, Hồng Đào thành tất cả mọi người tiêu điểm, mà Hắc Xà bang bang chủ cùng Diệp Huyền cùng với Khả Nhi thành lần tiêu điểm. Tất cả mọi người xem đi qua, muốn nhìn một chút mấy người kia phản ứng, tại sao phải phát sinh chuyện như vậy. Đón lấy, toàn bộ trên quảng trường oanh một tiếng, tắt mở nồi, hết thảy mọi người tất cả đều châu đầu ghé tai, nghị luận nhau nhau, nơi này là quảng trường, khắp nơi đều là người, ai cũng không sợ bị nghe được, cho nên đều rất phóng được hay, có cái gì nói cái gì. Ta không có hoa mắt ta. Mới vừa rồi bị đạp ra ngoài chính là Hắc Xà bang phó bang chủ. Một cước kia thật sự là quá xuất sắc rồi a. Ân, ngươi không có hoa mắt, bất quá, ta cảm giác mình đang nằm mơ, không biết ta lúc nào có thể đá ra như vậy hoàn mỹ một cước, à đạ. Cha mẹ nó, không thể nào, nghe nói vị này phó bang chủ đã là tẩy tủy cảnh cao thủ, tu vi gần với bang chủ Lý Tuyển, rất được Lý Tuyển trọng dụng, đặc biệt là sức chiến đấu, đặc biệt cường hãn. Hắn bị Hồng Ý tiểu cô nương cho chết luôn. Đúng vậy à, ta nghe ta một vị tại Hắc Xà bang làm việc thân thích nói. Hắc Xà bang bang chủ từng chính miệng nói,
đơn thuần chiến lực, Hồng Đào tại toàn bộ Viễn Sơn chân có thể xếp top 5, đặc lưu bước. Hắn bị Hồng Ý tiểu cô nương cho chết luôn.
Ân, ta cũng nghe nói, hơn nữa ta còn nghe nói, trưởng trấn Chu Phúc cùng Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Đức đã từng vụng trộm đã từng nói qua, người này là có hy vọng nhất đột phá đến hoán huyết cảnh cao thủ, bởi vậy hai người đều đối với Hắc Xà Bang phi thường kiêng kỵ. Hắn bị Hồng Ý tiểu cô nương cho chết luôn. Cha mẹ nó, ngươi còn có thể hay không hưng phấn trao đổi? Ni Ma A, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Đánh hắn. Vì vậy, người này liền bị chung quanh mấy người cho béo đánh một trận, rất nhanh, cũng bị đánh thành đầu heo. Thế nhưng mà, hắn tiểu là bị một cái tiểu cô nương phi chết luôn à? Ta ngược lại, chung quanh ngã sắp xuống một mảng lớn. Địa phương khác cũng tất cả đều đối với ngã sắp xuống tại trên quảng trường Hồng Đảo cùng với Lý Tuyển, Khả Nhi chỉ trỏ, vốn nên là tiêu điểm Chu Tử Hải huynh đệ ngược lại thành phụ gia. Hồng Đào dù sao cũng là tẩy tủy cảnh cao thủ, rất nhanh tiểu kịp phản ứng, một cái thả người đi vào Lý Tuyển sau lưng, hắn trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Huyền cùng Khả Nhi, Lý Tuyển khuôn mặt âm trầm muốn chảy ra nước, chuyện lần này cũng không chỉ là Hồng Đào mất mặt, toàn bộ Hắc Xà Bang mặt đều ném đi. Nếu như không thể lấy lại danh dự, hôm nay chuyện này sẽ trở thành Hắc Xà Bang lớn nhất cho cười, về sau muốn tại Viễn Sơn trấn tiếp tục bảo trì uy nghiêm, nhất định phải giáo huấn Diệp Huyền cùng Khả Nhi, còn phải lại để cho hết thảy mọi người biết rõ. Nhưng Khả Nhi vừa rồi ra tay, hắn cũng nhìn thấy, trong nội tâm đối với Khả Nhi phi thường kiêng kỵ. Chu Phúc nhìn ở trong mắt, trong nội tâm đồng dạng kiêng kỵ, lại nhìn Triệu Thiên Đức cùng Diệp Huyền quan hệ, trong nội tâm bay lên một tia bất an. Tốt rồi, chúng ta cũng đừng có lại tiếp tục dây dưa, Triệu gia chủ hôm nay bảo chúng ta đến, cũng không phải là để cho chúng ta đánh nhau. Chu Phúc mở miệng giải vây, bởi vì hắn biết rõ Lý Tuyền hiện tại trong lòng cũng là khó khăn, không có tạo lối thoát. Lý Tuyền hừ lạnh một tiếng, mượn sườn núi hạ con lửa, hừ, xem tại ngươi là Hắc Xà Bang đệ tử phân thượng, hôm nay trước hết tha hai người các ngươi, đợi xử lý xong Triệu gia chủ sự tình, ta tự nhiên đi tìm các ngươi. Nói xong cũng không hề để ý tới Diệp Huyền hai người, Hồng Đào thì là sưng lấy khuôn mặt đứng tại Lý Tuyền sau lưng, tựa như một trường vĩnh viễn không ngã ở dưới cờ xí. Diệp Huyền cười hắc hắc, lúc trước gia nhập Hắc Xà Bang còn là ngươi cậu em vợ làm cho ta đâu rồi, không muốn cho ta, bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Hừ, Triệu gia chủ, bắt đầu đi. Triệu Thiên Đức trong nội tâm không ngừng cười lạnh, trên mặt thì là cười mịn. Tốt rồi, ta hôm nay sở dĩ đem tất cả đều mời đến, là muốn bắt được ta Viễn Sơn Trấn lượng tên bại hoại cặn bã, cặn bã, tránh khỏi tiếp tục thai họa ta Viễn Sơn Trấn. Bại hoại, cặn bã, ai hả? Chẳng lẽ là trong tràng quỷ hai người kia? Vậy là ai hả? Mặt xương phủ cùng đầu heo đồng dạng. Hừ, nhỏ giọng một chút, Hắc Xà Bang phó bang chủ giống như cũng là đầu heo đấy. Triệu Thiên Đức khoát tay áo, lại để cho mọi người an tĩnh lại, nói, mọi người đoán không sai, ta nói bại hoại cặn bã, đúng là trong tràng quỷ hai người. Chương 21, ngoài ý muốn nảy sinh. Chứng kiến mọi người hiếu kỳ ánh mắt, Triệu Thiên Đức phi thường hài lòng, hắn muốn đúng là cái này hiệu quả, chỉ có khiến cho mọi người rất hiếu kỳ, đợi chút nữa hội hiệu quả mới rất tốt. Ha ha ha, nhắc tới hai người, kỳ thật mọi người trên cơ bản đều biết, hai người này tại ta Viễn Sơn trấn cũng có chút danh tiếng, tốt, ta tiểu không mua quan tòa rồi, trực tiếp nói cho mọi người hai người này là ai a. Triệu Thiên Đức chứng kiến đem mọi người khẩu vị sâu không sai biệt lắm, liền ý định cho ra đáp án, tỉnh hằng quá hóa dở. Hai người này một cái tên là Chu Tử Hải, một cái tên là Chu Tử Đạo, là thân huynh đệ lưỡng, tại Chu phủ làm việc. Mọi người có phải hay không rất quen thuộc? Triệu Thiên Đức phủi liếc cách đó không xa Chu Phúc. Cái gì? Hai người này là? Triệu Thiên Đức, ngươi muốn làm gì? Ta ở đâu đắc tội ngươi rồi? Ngươi vậy mà cầm người của ta xuất khí? Còn náo lớn như vậy? Ngươi là thật muốn vạch mặt hay sao? Chu Phúc sắc mặt lập tức đêm đen đến, hai mắt phóng hỏa, chằm chằm vào Triệu Thiên Đức. Xem ra, nếu như Triệu Thiên Đức không để cho một cái giải thích hợp lý, tại chỗ tiểu bạo tẩu. Đúng vậy à, Triệu gia chủ, ngươi vô duyên vô cớ cầm xuống Chu phủ hai cái cấp dưới, còn làm lớn như vậy một cái chẳng diện. Ta nhìn ngươi là cố ý lại để cho Chu trưởng trấn khó chịu nổi hả? Nếu như ngươi không có hợp lý do, chính là ta Lý Tuyển cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Có chút từ tục tiễu ta trước tiên là nói về ở phía trước, tránh khỏi các ngươi hội nói sau ta làm ẩu. Ha ha ha. Lý Tuyển đây là trả vừa rồi Chu Phúc người mà giúp đỡ hắn tỉnh, hơn nữa hắn cũng nhìn ra Triệu Thiên Đức cùng Diệp Huyền đi được rất gần. Mà Khả Nhi thực lực hắn cũng có chút suy đoán, nếu như Triệu Thiên Đức cùng Diệp Huyền liên thủ, mà hắn và Chu Phúc từng người tự chiến, cuối cùng chỉ có thể lại để cho Triệu Thiên Đức tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng nhất được lợi. Đây không phải hắn nguyện ý chứng kiến chẳng diện, cho nên chỉ có thể cùng Chu Phúc tạm thời liên thủ. Hai người giống như tâm hữu linh tê, đồng thời nhìn đối phương liếc, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng. Triệu Thiên Đức ha ha cười cười, hai vị không cần như thế, ta tự nhiên sẽ cho hai vị một cái giải thích hợp lý. Nhìn Khả Nhi ra tay, Triệu Thiên Đức lực lượng cũng càng ngày càng đủ, ngay từ đầu hắn còn có chút bận tâm, nếu như Chu Phúc Lý Tuyền liên thủ, hắn có khả năng chịu thiệt, hiện tại đi cái này nỗi lo về sau, nói chuyện lên tới cũng càng ngày càng thông dong. Chu Tử Hải, Chu Tử Đào, các ngươi đã làm chuyện gì? Là để cho ta nói, còn là chính các ngươi nói. Triệu Thiên Đức mở trừng hai mắt, nhìn về phía trong tràng hai người. Chu Tử Hải huynh đệ đang nhìn đảo Chu Phúc, Lý Tuyền cùng Triệu Thiên Đức rằng có lúc thức dậy, trong nội tâm lập tức lại bay lên một cô muốn sống dục vọng, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, sinh tử ngay tại trước mắt, đánh cuộc một lần rồi. Chu đại nhân cứu mạng, Lý bang chủ cứu mạng à, Triệu gia chủ bị Diệp Huyền tiểu tử kia đầu độc, đem chúng ta cho đánh một trận đau nhức, còn vu hãm hai huynh đệ chúng ta, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Chu Tử Hải mang một trương đầu heo mặt, ngao lao một cuống họng kêu đi ra.
sợ hai phụ cận rất nhiều người, tất cả đều hướng về sau né tránh. Có cái gì oan tình tiểu nói thẳng ra, có ta cùng Lý Bang chủ tại, ngươi cái gì đều không cần sợ, cũng không có ai dám bắt buộc ngươi thừa nhận tội danh. Chu Phúc nhìn thoáng qua Triệu Thiên Đức, hiện lên một tia cười lạnh. Triệu Thiên Đức nhất thời mặt đen lại, nếu như Chu Tử Hải lúc này trở mặt không nhận ngày hôm qua nói sự tình, nói hắn vu oan giá họa, hắn thật đúng là có không có biện pháp gì, đặc biệt là còn có một Lý Tuyển, rõ ràng muốn thiên vị Chu Phúc, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, nếu như Chu Tử Hải hai huynh đệ chết không thừa nhận, thật đúng là có thể đánh nhau hắn trở tay không kịp. Một khi như thế, hắn chẳng những không thể thừa cơ giẫm Chu Phúc một cước, còn có thể bị trả đũa. Hắn nhìn tính và tính sai điểm này, chủ yếu là hắn an nhàn thời gian qua quá lâu, chú ý cẩn thận tính cảnh giác đều đã quên, đặc biệt là đêm qua, hắn đối với hai người muôn vàn tra tấn, thậm chí tại trên người bọn họ hạ độc dược làm áp chế, tại hắn nghĩ đến căn bản không có khả năng lập bản, nhưng là hắn đã quên, Hắc Xà Bang am hiểu nhất đúng là dụng độc. Dụng độc chẳng những không thể uy hiếp được hai huynh đệ, ngược lại sẽ thành vì bọn họ cây cỏ cứu mạng. Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Đức lập tức thầm than một tiếng, ai, chủ quan rồi, xem ra ông trời không giúp ta à. Diệp tiên sinh, là ta chủ quan rồi, lần này chỉ sợ chẳng những không giúp được ngươi, mà ngay cả ta đều muốn hãm tiến vào. Triệu Thiên Đức khổ lấy khuôn mặt, trong nội tâm tại rơi lệ, hắn hết thể căn cơ đều tại Viễn Sơn Trấn, nếu như bởi vì vi chuyện lần này mà bị chèn ép, cửa nát nhà tan hậu quả hắn đã chứng kiến, hơn nữa, không còn có lặp lại cơ hội. Diệp Huyền không có một tia lo lắng, cười nói, sợ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn dở trò? Ta bất thăng chính a. Triệu Thiên Đức cười khổ một tiếng, không nói gì, thầm nghĩ, ai, Diệp tiên sinh còn là quá trẻ tuổi, ta bất thắng chính, đó là thổi ra, trên đời chính không thắng tà nhiều chuyện đi, ai, chỉ có thể nhìn ông trời rồi. Vì vạch trần Triệu Thiên Đức tướng mạo sẵn có, hai huynh đệ chúng ta cũng bất cứ giá nào rồi, người này cực kỳ hèn hạ, hắn vì ích lợi của mình, vì hãm hại trưởng trấn, tự cho hai huynh đệ chúng ta hạ độc, nhưng lại mọi cách tra tấn, dạy cho chúng ta nói rất nhiều lời nói dối, không tin, có thể thỉnh hiểu công việc người cho chúng ta nhìn xem, phải chăng chúng độc. Trên người chúng ta khắp nơi đều là vết thương, cũng có thể tại chỗ nghiệm chứng. Chu Tử Hải hai huynh đệ nói lời thề son sắt, hơn nữa trong lời nói tràn đầy uy khuất, lập tức chiếm được rất nhiều người đồng tình. Không nghĩ tới Triệu Thiên Đức dĩ nhiên là người như vậy. Đúng vậy à, kỳ thật căn bản không cần nghĩ, hắn và Hắc Xà Bang tên côn đồ tiến tới cùng một chỗ, còn có thể là người tốt lành gì? Ân, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng à, trước kia còn tưởng rằng Triệu Thiên Đức thích hay làm việc thiện, là một vị đại thiện nhân đâu rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên là mặt người dạ thú, ác tha đến cực điểm. Xem hắn lần này còn thế nào là bạn. Diệp Huyền tiểu tử kia sợ rằng cũng phải gặp nạn rồi, đắc tội Hắc Xà Bang, tại Viễn Sơn trấn cũng đừng nghĩ lại hôn xung dưới, mạng nhỏ đều không nhất định giữ được a. Trong lúc nhất thời, trên trận nghị luận nhau nhau, tất cả đều đối với Triệu Thiên Đức cùng Diệp Huyền ba người chỉ trỏ, nghiêng về đúng một bên nói ba người không phải. Trong tràng, Chu Thị huynh đệ lập tức trong nội tâm đại định, xem ra thành công rồi. Chu Phúc càng là hừ lạnh liên tục, hai mắt nội trừng Triệu Thiên Đức, "Triệu Thiên Đức, hiện tại ngươi còn có gì lời nói?" Lý Tuyền âm dương quái khí cười nói, "Lão Triệu, không phải ta nói ngươi, Diệp Huyền tiểu tử này bất quá là ta Hắc Xà Bang một cái tầng dưới chót tên côn đồ, liền chính thức đệ tử đều không tính, ngươi cùng hắn hôn cùng một chỗ, có thể có cái gì tiền đồ?" "Ai, sớm không nghe ta nói, hiện tại đã hối hận à, bất quá, chuyện này nào lớn hơn, muốn áp đều áp không nổi nữa, ngươi còn là cho mọi người một cái giải thích hợp lý à, bằng không thì, khiêu khích nhiều người tức giận, ngươi tiểu là hoán huyết cảnh cường giả, cũng muốn bị mọi người nước miếng chết đuối." "Đúng vậy à, lại vẫn xưng hô một tên côn đồ tiên sinh." "Hắc hắc hắc, cái kia ngươi có phải hay không có lẽ xưng hô bang chủ của chúng ta là lão sư?" "Thật không biết ngươi cái này Triệu gia gia chủ là như thế nào đương, một tên côn đồ đều có thể thành ngươi tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi theo chỗ của hắn đã học được làm như thế nào cặn bã, làm bại hoại bản lĩnh?" Hồng Đào cuối cùng thu chuẩn cơ hội, hết sức nói móc chi năng nói móc Triệu Thiên Đức cùng Diệp Huyền. "Làm càn, tại đây nào có ngươi nói chuyện phần. Có tin ta hay không hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi." Triệu Thiên Đức hai mắt nhất đẳng, một cổ áp lực vô hình lập tức bao phủ Hồng Đào, Hồng Đào sắc mặt bá thoáng một phát tiểu trắng rồi, nhịn không được lui về phía sau số không. "Ha ha ha, Triệu Thiên Đức, không nghĩ tới ngươi còn muốn đùa nghịch vi phong. Ta Chu Phúc đem lời để ở chỗ này, chỉ cần có ta tại, ngươi không gây thương tổn Hồng Đào nửa sợi tóc gáy. Hừ, ngươi còn là trước nghĩ lại giải thích thế nào bắt, ẩu đả ngược đái ta thuộc hạ vấn đề à, còn lao sư động chúng, đem tất cả đều triệu tập đến, chẳng lẽ ngươi để cho chúng ta đến, tự là muốn tự mình nói cho chúng ta biết, ngươi có nhiều người cặn bã, nhiều bại hoại." Lời nói đến nước này, chẳng khác nào là triệt để vạch mặt rồi, sau này sẽ là muốn lại giao hảo cũng không có khả năng rồi. Tất cả mọi người cũng toàn bộ đều nhìn về Triệu Thiên Đức, hắn là Viễn Sơn trấn ba đại cao thủ một trong. Tất cả mọi người tự nhiên mà vậy cho rằng, Diệp Huyền bất quá là nghe hắn bài bố một con cờ mà thôi, Diệp Huyền cái này người khởi sướng ngược lại không có người phản ứng, đương nhiên, Hắc Xà Bang phó bang chủ Hồng Đào ngoại trừ. Lý Tuyền cười hắc hắc, "Đúng rồi, Triệu gia chủ, ta muốn nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ngươi có phải hay không bị Diệp Huyền tiểu tử này lừa dối rồi? Nếu như là, ngươi tiểu nói ra, chúng ta cũng không phải không thể tha thứ ngươi, các ngươi nói có đúng không?" Lý Tuyền vừa nói sau, tất cả mọi người lập tức đưa ánh mắt tập trung đến Diệp Huyền trên người. Tiểu tử này có thể lừa dối được Triệu Thiên Đức. Cái kia bao nhiêu bổn sự? Chắc không được Triệu Thiên Đức xưng hô hắn là tiên sinh đấy. Tất cả mọi người trong nội tâm đều bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Trong lúc nhất thời, mọi người đại bộ phận nộ khí theo Triệu Thiên Đức chuyển rời đến Diệp Huyền trên người. Chương 22, tiểu tử này quá treo. Chứng kiến ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình, Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, muốn rửa sạch trên người mình chỗ bẩn thật đúng là khó, còn chính mình một cái trong sạch là khó khăn như thế sao? Diệp Huyền thở dài, ai, thực là làm việc tốt thường gian nan a, đúng rồi, Triệu gia chủ, ngươi thật sự cho hai người bọn họ cặn bã hạ dược. Triệu Thiên Đức cực kỳ cười cười xấu hổ nói, như người như vậy cặn bã, ta vốn định hành hạ chết bọn hắn, bởi vì muốn tại trước mặt mọi người vạch trần miệng của bọn hắn mặt, cho nên mới không để cho bọn hắn chết, chỉ là lại để cho bọn hắn ăn đi một tí toàn thân khó chịu dược mà thôi. Ân, thủ đoạn của ngươi, ta thích, bất quá, ngươi khả năng an nhàn sinh hoạt trôi qua quá lâu, chú ý cẩn thận nguyên tắc đều đã quên. Bất quá, cũng không có gì. Diệp Huyền căn bản không có đem đối phương để vào mắt, hắn đều có hóa giải phương pháp. Chu Phúc, ngươi xác nhận bảo vệ bọn hắn. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, trên người tản mát ra một cỗ không thể diễn tả khí tức, lại để cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Hừ, ngươi một cái vô danh tiểu tốt, ở đâu đủ tư cách cùng ta nói chuyện? Chờ tẩy thoát bọn hắn huynh đệ tội danh, sẽ là của ngươi tự kỳ. Chu Phúc lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Lý Tuyền, ngươi vững tin cùng Chu Phúc kết thành liên minh, kiên trì đứng tại Chu Tử Hải hai huynh đệ bên kia. Diệp Huyền mặc kệ Chu Phúc nói cái gì, đảo mắt nhìn về phía Lý Tuyền. Lý Tuyền cười lạnh một tiếng, tiểu tử, đã đến cái lúc này, ngươi còn phải chết chống đỡ. Ta khuyên ngươi còn là mau mau thừa nhận, chúng ta còn có thể nghĩ đến đám các ngươi cầu tình, lại để cho mọi người tha cho ngươi một mạng, nếu như chấp mê bất ngộ, cuối cùng hội chết không có chỗ chôn. Xem ra hai người các ngươi cho rằng Chu Tử Hải huynh đệ là người vô tội đúng không? Có lẽ, bọn hắn làm sự tình các ngươi cũng có phần, ha ha ha. Diệp Huyền thần sắc càng thêm nhẹ nhõm. Chu Phúc cả khuôn mặt đều đen lại, mặc kệ hôm nay có thể hay không giết Diệp Huyền, hắn cái này trưởng trấn mất mặt xem như ném định rồi, về sau sẽ bị trên thị trấn tất cả mọi người chế nhạo, bị một cái không quan trọng gì tên côn đồ khiêu khích quyền uy, lại không thể lập tức trấn áp, những người khác ai tại sao phải sợ hắn? Tiểu tử, ngươi mà nói quá nhiều rồi, đến bây giờ còn con vịt chết mạnh miệng. Không thừa nhận cùng Triệu Thiên Đức hợp mưu tính toán Chu thị hai huynh đệ. Hừ, Triệu Thiên Đức, ngươi còn có gì lời nói? Chu Phúc bây giờ là tin tưởng tràn đầy, có loại hết thảy đều ở trong khống chế cảm giác. Triệu Thiên Đức thật sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào, nếu như hắn có trong truyền thuyết ghi hình ngọc thạch thì tốt rồi, đem qua hết thảy đều làm bản sao, đáng tiếc, hắn không có. Triệu gia chủ, ta nghe nói có loại chắc hoang thạch, có thể chắc ra người nói chuyện phải chăng nói dối, không biết có phải hay không thật sự. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Thiên Đức, Triệu Thiên Đức biểu hiện có chút lại để cho hắn thất vọng, còn chưa tới cuối cùng đâu rồi, đã rối loạn đầu trận tuyến, cùng trong truyền thuyết cao thủ thân phận không tương xứng. Triệu Thiên Đức nghe xong con mắt sáng ngời, gấp vội vàng gật đầu nói, Diệp tiên sinh nói không sai, xác thực có loại bảo bối này. Có thể là chúng ta trên thị trấn không có, nghe nói loại vật này chỉ có hoàng thất, học viện cùng tông phái hoặc là đại gia tộc mới có, đây cũng không phải là bình thường thế lực có thể có. A, thật đúng là có thứ này. Diệp Huyền xác nhận giống như hỏi một câu. Triệu Thiên Đức gật gật đầu, đột nhiên sững sờ, mới kịp phản ứng, đối phương căn bản chính là mù mờ, không biết trên đời có hay không loại vật này, hắn lập tức cảm giác trong nội tâm một vạn thất man thú gào thét mà qua. Ni ma a, ngươi không biết, ta còn tưởng rằng ngươi có chắc hoang thạch đâu. Không có chắc hoang thạch, hỏi không phải là hỏi không sao. Khả Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, ta cùng tiểu thư không mang theo thứ này, có trở ngại gì, phong thúc đều biết dùng nắm đấm nói chuyện. Cha mẹ nó, còn nói cho ta thù lao đây, liền một khối chắc hoang thạch đều không bỏ được cho, tê liệt à, các ngươi không dùng được, không phải là ta không dùng đến à. Lúc ra cửa tiểu cũng không mang lên một khỏa. Đưa cho ta a. Diệp Huyền thế mới biết, Bùi Vũ Huyên người ta đi ra ngoài căn bản khinh thường tại mang chắc hoang thạch, đụng phải không công bình trực tiếp nắm đấm nói chuyện. Diệp tiên sinh, ta nghe nói đồ man học việc có, mỗi một học sinh cũng có thể xin mượn, đương nhiên muốn bắt một ít phí tổn. Triệu Thiên Đức tốt như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: "Nhà của ngươi hải tử tại Đồ Man học viện sao?" Diệp Huyền đạo: "Chúng ta Viễn Sơn trấn, giống như chỉ có con của trưởng trấn Chu toàn là Đồ Man học viện học sinh, con của ta đi Đồ Man học viện tổng viện, tại Sơn Hà quốc đô thành đâu rồi, xa xôi, không quá thuận tiện." Triệu Thiên Đức trong mắt không tự giác hiện lên vẻ đắc ý. "Có là tốt rồi." Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, cất cao giọng nói: "Chu trưởng trấn, ta nghe nói chúng ta trấn cách đó không xa Đồ Man học viện có chắc hoang thạch, mà con của ngươi đúng lúc là chỗ đó học sinh, không bằng lại để cho hắn mượn tới." Chắc một chắc Chu Tử Hải hai huynh đệ mà nói, dĩ nhiên là có thể phân biệt ra thật giả, không biết ngươi có dám hay không. Yên tâm, phí tổn không cần ngươi ra. Cha mẹ nó, lão tử vẫn còn hồ điểm ấy phí tổn. Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Tùy ý sai xử khởi lão tử đến rồi, thử, lão tử khinh thường tại phản ứng ngươi. Chu Phúc trực tiếp không được hai mắt, nhìn cũng không nhìn Diệp Huyền. Ân, tiểu tử này còn chưa từ bỏ ý định, lại vẫn muốn mượn dùng Đồ Man học viện chắc hoang thạch, ngươi cho rằng nói mượn tiểu mượn à? Cũng quá đem mình đương chuyện quan trọng đi à nha. Dù cho có thể mượn, Chu trưởng trấn tiểu đáp ứng ngươi, cũng quá thật mất mặt đi à nha. Bất quá, nếu như trưởng trấn không cho phép, Diệp Huyền chết không thừa nhận, sự tình thật đúng là không dễ làm. Rất nhanh tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận điểm này, Triệu Thiên Đức trong mắt lại toát ra một tia thần thái. Trên quảng trường, Chu Tử Hải hai huynh đệ nghe xong, coi chừng tạng run lên, lập tức cảm giác trước mắt một hắc, thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Nếu quả thật lấy ra chắc hoang thạch, bọn hắn huynh đệ nhất định phải chết. Chu Tử Hải lập tức hô to, "Trưởng trấn, Lý bang chủ, các ngươi không thích nghe tiểu tử này, hắn là tại kéo dài thời gian, các ngươi lại không ra tay." Bọn hắn bỏ chạy rồi. Như thế nào? Ngươi là sợ hãi ta thật sự mượn đến chắc hoang thạch,
các ngươi sẽ không có đường sống a.
Ân.
Diệp Huyền hai mắt híp thành một đầu tuyến, nhìn về phía đã đứng lên Chu Tử Hải.
Tiểu tử, ta nhìn ngươi tựu là tại kéo dài thời gian, dù cho con ta có thể mượn tới Trác Hoang Thạch, cũng muốn mấy ngày thời gian, hơn nữa Triệu Thiên Đức, đầy đủ các ngươi chạy trốn được rồi. Hắc hắc, Lý Bang chủ, việc này không nên chậm trễ, ra tay đi, chậm thì sinh biến.
Chu Phúc nói xong cũng muốn ra tay.
Đầu tiên chờ chút đã, ta hỏi một câu, nếu như ta có đồ ma lệnh, có thể hay không mượn Trác Hoang Thạch?
Diệp Huyền nói xong, trong tay nhiều hơn một khối đen xì lệnh bài, thượng diện có khắc đồ man lệnh ba chữ to.
Đồ man lệnh.
Tất cả mọi người là sững sờ, Chu Phúc cùng Lý Tuyển cũng là cho mày, nếu như Diệp Huyền không lấy ra, đã giết thì đã giết, một câu không biết rõ tình hình tiểu ứng phó rồi, hiện tại biết rõ trên tay hắn có đồ man lệnh, sau đó là giết hắn, tiểu là không để cho đồ man học viện mặt mũi, đồ man học viện tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha việc này.
Tiểu tử này trên tay như thế nào có đồ man lệnh?
Đây chính là đồ man học viện lệnh bài, có rất lớn quyền lực hòa hảo chỗ.
Không phải là chỗ a?
Bằng không thì tiểu tử này dựa vào cái gì có thể lấy được đồ man lệnh?
Trộm.
Ngươi tại sao không đi chết à?
Ngươi trộm một khối cho ta xem một chút, ta đem đầu cho ngươi.
Sự tình càng ngày càng đặc sắc, chúng ta tiếp tục xem đùa giỡn.
Không đợi những người khác trả lời, một đạo nhân ảnh hiện lên, Diệp Huyền trước mặt nhiều ra một người, đúng là hắn quen thuộc Hồng Thiên Tinh, đồ man học viện lão sư.
Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập đồ man học viện, ta hiện tại có thể làm chủ cho ngươi mượn một khối Trác Hoang Thạch, như thế nào đây?
Muốn hay không gia nhập học viện?
Hồng Thiên Tinh tiện tay theo bố trong túi quần xuất ra một khối hoàng tranh tranh ngọc thạch, tại Diệp Huyền trước mặt cơ cơ.
Ngươi đây là dậu đổ bìm leo, vốn là còn muốn gia nhập, hiện tại ngược lại có chút không muốn, như vậy đi, ngươi mượn trước ta, ta hãy suy nghĩ một chút.
Diệp Huyền chằm chằm vào Hồng Thiên Tinh đạo.
Ta kẻ, trên đời như thế nào còn có loại này kẻ đần?
Đồ man học viện lao sư tự mình mời, tiểu tử này đều không đáp ứng.
Hắn cho là hắn là ai hả?
Tê liệt, như vậy ngu bức.
Như thế nào không được trời ạ?
Cái này bạn thân thực, liền đồ man học viện lão sư đều không nể tình, ngu bức.
Bà mẹ ngươi chứ gấu à, lần này nhìn ngươi còn bất tử.
Không chỉ là những người khác, tựu là Triệu Thiên Đức đều là một bộ muốn tìm kẻ đất chui vào biểu lộ, thằng này rất có thể trang bức rồi, rất có thể kéo con bê rồi, đừng nói ta nhận thức hắn ha ha, ta cùng hắn nhất mao tiền quan hệ đều không có.
Chương 23, đổi lại mới trưởng trấn a.
Hồng Thiên Tinh đầy trong đầu hắc tuyến, có thể hắn phi thường coi được Diệp Huyền, chỉ có thể lựa chọn đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không cùng hắn so đo.
Hơn nữa hắn sở dĩ lại đến, là tối trọng yếu nhất mục đích đúng là hướng dẫn Diệp Huyền gia nhập đồ man học viện. Mà hắn với tư cách Diệp Huyền người giới thiệu, nếu như Diệp Huyền tương lai thành tựu cực cao, hắn cái này người giới thiệu tuyệt đối sẽ có vô cùng chỗ tốt. Mặt khác còn có một nguyên nhân, tựu là trả nhân tình, bất kể thế nào nói, Diệp Huyền tại trên việc tu luyện đều tính toán chỉ điểm hắn, còn lại để cho hắn đột phá trước kia cảnh giới, loại này ân tình tương đương với là nửa sư chi nghĩa.
Cái thế giới này là phi thường coi trọng thầy trò truyền thừa, chỉ cần có thầy trò chi thực, gặp mặt về sau, muốn cầm đệ tử chi lễ, bằng không thì sẽ bị thế nhân phỉ nhổ. Hồng Thiên Tinh tuy nhiên còn không dùng đến cầm đệ tử chi lễ, lại cũng không dám đã quên phần ân tình này.
Tiểu tử, ngươi.
Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần, không để cho ta thất vọng.
Hồng Thiên Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, thả người thối lui đến nơi khác.
Cái gì?
Tiểu tử này chẳng những không có việc gì, còn mượn đã đến Trác Hoang Thạch.
Trên quảng trường mất đầy đất trong mắt, tất cả mọi người trừng lớn song mắt thấy Diệp Huyền cùng Hồng Thiên Tinh. Tất cả đều dùng sức phỏng đoán giữa hai người đến tột cùng có quan hệ gì.
Diệp Huyền bất quá là một tên côn đồ, dựa vào cái gì tại Đồ Man học viện lão sư trước mặt trăng bức?
Với tư cách Đồ Man học viện lão sư, một tên côn đồ ở trước mặt mình chắc bước, hắn vì cái gì không ra tay giáo huấn, vì cái gì không giữ gìn học viện uy nghiêm?
Cha mẹ nó, ta không nhìn lầm a?
Tiểu tử này thật đúng là,
chẳng những không có việc gì, còn mượn đã đến Trác Hoang Thạch.
Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?
Ai có thể cho lão tử giải thích giải thích? Mẹ nó, có phải hay không lão tử còn chưa ngủ tỉnh?
Hoa mắt,
tiểu tử này không phải là vừa rồi vị tiên lão sư con riêng a?
Hồng Thiên Tinh vừa mới đứng lại, nghe được câu này, thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa không có một đầu chắt trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, một ngụm lao huyết tùy thời muốn phun ra đến.
Chu Phúc cùng Lý Tuyền thì là vẻ mặt một bức, Chu Tử Hải huynh đệ thì là trước mắt một hắc, triệt để ngất đi.
Chu Trường Trấn, Lý Ban Chủ, hiện tại có Trác Hoang Thạch rồi, có lẽ chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, còn là cho cái kia lượng tên bại hoại cặn bã chắc một chắc à.
Diệp Huyền tùy ý đem Trác Hoang Thạch đưa cho Triệu Thiên Đức.
Ta biết rõ nên làm như thế nào, Diệp tiên sinh yên tâm, lần này tuyệt sẽ không ra lại sai rồi.
Triệu Thiên Đức nghiến răng nghiến lợi nhìn thoáng qua Chu Phúc cùng Lý Tuyền.
Chứng kiến Triệu Thiên Đức đã tính trước hướng đi quảng trường, Chu Phúc cùng Lý Tuyền đều có một loại cảm giác không ổn.
Triệu Thiên Đức,
đến bây giờ ngươi còn muốn nhân cơ hội chạy trốn hay sao?
Trở lại cho ta.
Chu Phúc thả người nhảy lên, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm ngâm khẽ, đâm thẳng Triệu Thiên Đức.
Hắc hắc hắc, Chu Trường Trấn, có phải hay không sợ bọc giấy không biết hỏa?
Sợ bị để lộ chân tướng?
Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu a?
Diệp Huyền hắc hắc cười lạnh, hơn nữa, có Đồ Man học viện Hồng Lao sư tại, ngươi sợ cái gì?
Hắn Triệu Thiên Đức còn không dám chạy.
Ngược lại là ngươi, gấp gáp như vậy ra tay làm gì?
Có phải hay không sợ bị chắc ra hai người này đang nói láo?
Tại Chu Phúc ra tay đồng thời, Khả Nhi đồng thời thả người mà lên, trường kiếm trong tay cũng không xuất ra vỏ, trực tiếp chỉu hướng Chu Phúc.
Ba.
Một tiếng vang nhỏ, Chu Phúc kêu thảm một tiếng, bụng mặt bay ngược mà quay về, lại nhìn lúc, người này mặt đã sưng láo cao,
và miệng nổ ra mấy quả túy bạch hầm răng. Khả Nhi giống như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, mặt không đỏ hơi thở không gấp.
Thiếu gia, ta tự tiện ra tay, kính xin thiếu gia thứ lỗi.
Khả Nhi cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn.
Ba mẹ nó, tiểu tử này đến tột cùng cái gì lai lịch?
Vừa rồi cô nương kia tu vi tuyệt đối không thể so với Chu trưởng chân thấp, lại đối với tiểu tử này thấp kém hay sao? Tiểu tử này là không phải đi cái gì cầu thị vận, có thể thu như vậy một cái đáng yêu nha đầu, chẳng những người rất xinh đẹp, võ đạo cũng lợi hại.
Ông trời bất công a, vì cái gì ta sẽ không có vận khí tốt như vậy?
Triệu Thiên Đức đắc ý nhìn thoáng qua Chu Phúc cùng Lý Tuyển, nội dung cốt truyện có thể như vậy quấn, hắn đều không nghĩ tới, lúc này hắn càng thêm kiên định không thể đắc tội Diệp Huyền tín nhiệm, nhất định phải cùng người này kết giao tốt. Đi vào trong tràng, Triệu Thiên Đức trực tiếp tại đã ngất đi trên thân hai người đá hai chân.
Đừng cho ta giả chết, nhanh lên một chút, chắc Hoang Thạch đến rồi, các ngươi không phải mới vừa ngươi hiên ngang lắm liệt sao?
Không phải nói ta nói dối sao?
Bắt đầu, hiện tại các ngươi tiếp tục hiên ngang lắm liệt à?
Lại nghiêm nghị một lần cho ta xem một chút.
Đừng giả bộ chết cậu.
Nói, các ngươi trước kia đều đã làm chuyện gì?
Còn có, các ngươi trước kia dùng dịch dung thuật ra vẻ Diệp Huyền tiên sinh, đều đã làm cái gì chuyện xấu?
Những cái này đều là khổ chủ, nếu như các ngươi không giao đại tin tưởng, bọn hắn sẽ không để cho các ngươi đơn giản chết.
Nói, các ngươi sau lưng chủ mưu là ai?
Là ai sai xử các ngươi chơi hay sao?
Chứng kiến Chu thị hai huynh đệ như gấu, lại nghe Triệu Thiên Đức hỏi vấn đề, Chu Phúc một ngụm lao huyết trực tiếp phun ra đến, sau đó đã hôn mê rồi. Nhưng hắn rất nhanh lại tỉnh lại, hắn không dám thực ngất đi, bằng không thì thật có thể chính là hết đường chối cãi rồi, nhất định phải cùng Chu thị hai huynh đệ phủi sạch quan hệ.
Hai người các ngươi cặn bã nói mau, Chu trưởng trấn cùng Lý bang chủ tại sao phải che chở các ngươi?
Triệu Thiên Đức không hổ là người giả mà thành tình, mỗi một vấn đề đều trực chỉ Chu Phúc cùng Lý Tuyền chỗ hiểm.
Hai người nghe trong lòng phát run, biệt khuất muốn nổi điên.
Ni Ma A, có hỏi như vậy vấn đề đấy sao?
Ngươi cái này không phải cố ý hãm hại lao tử sao?
Sắt, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta tiểu là không có vấn đề, cũng rửa không sạch hiểm nghi rồi, tê liệt, lao tử hiện tại thực muốn phế đi ngươi.
Tê liệt ta, ông trời vì cái gì không rơi hạ một đạo lôi, đánh chết cái này bốn lao triệu.
Chu Phúc cùng Lý Tuyền toàn thân không ngừng run rẩy, cũng không dám ngăn trở Triệu Thiên Đức thẩm vấn, một khi mở miệng ngăn cản, bọn hắn thật có thể có lý nói không rõ, bùn đất mất đúng quần, không phải thì cũng là phân, là trọng yếu hơn là bên cạnh còn có một vị không biết cái gì tu vi tiểu cô nương xem của bọn hắn đấy. Đã ném đi một lần người, cũng không muốn lại ném một lần người.
Hai người tái nhợt lấy khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Triệu Thiên Đức.
Làm sao vậy? Có phải hay không các người suy nghĩ, ông trời nhanh lên xét đánh chết lão Triệu, như vậy có thể che giấu tội của các ngươi.
Hắc hắc hắc, đến tội cùng làm chưa làm qua, chính các ngươi trong nội tâm tin tưởng, xem bộ dáng của các ngươi, giống như rất lo lắng à, ha ha ha.
Diệp Huyền nghiêng ngồi ở trên mặt ghế, khinh thường nhìn hai người liếc.
Cha mẹ nó, nội dung cốt truyện xoay ngược lại.
Chu Phúc cùng Lý Tuyền giống như thật sự không thế nào sạch sẽ à?
Cái kia còn phải nói, bọn hắn một cái là trưởng trấn, Viễn Sơn trấn bên ngoài lão đại, một cái là Hắc Xà bang bang chủ, âm thầm lão đại, có thể đi đến một bước này, còn tài giỏi sạch.
Cha mẹ nó, các ngươi mới vừa rồi còn không phải nói Triệu Thiên Đức cùng Diệp Tiên Sinh không phải sao? Như thế nào lập tức đến rồi cái đại phản chuyện?
Ra mặt quá dày đi à nha?
Thôi đi,
cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi hiểu cọng lông à?
Những người khác khinh thường nói,
ta ngày các ngươi tổ tiên bản, các ngươi là nói như thế nào đều có lý rồi. Sắc, tại sao không đi chết, như vậy có thể, như thế nào không được tiên.
Mọi người vẻ mặt khinh bỉ, chúng ta mới từ bầu trời xuống, đã thành A.
Hài lòng chưa?
Phúc,
ta ngược lại.
Người nọ trực tiếp té ngã trên đất.
Trấn trưởng đại nhân, Lý bang chủ, cứu mạng à.
Các ngươi nhất định phải cứu chúng ta A.
Chu Tử Hải huynh đệ rốt cục tỉnh, trực tiếp hướng Chu Phúc cùng Lý Tuyền cầu cứu.
Phúc,
Chu Phúc cùng Lý Tuyền trực tiếp hộc máu.
Cha mẹ nó, bái kiến lừa bịp, lại chưa thấy qua ngươi như vậy, liền trưởng trấn, bang chủ cũng dám lừa bịp, các ngươi chết đừng lôi kéo lao tử à.
Hai người khỏe miệng không ngừng co rúm, lỗ thai lựa chọn tính không để ý đến hai người thanh âm.
Chứng kiến Chu Tử Hải huynh đệ biểu hiện, tất cả mọi người đã minh bạch chân tướng sự tình, trước kia hiểu lầm Diệp Huyền, càng là tình cảm quần chúng xúc động tuân hướng lượng huynh đệ, nhấc chân tự đạp, hai người này bất tử cũng phế đi.
Xem ra Chu trưởng trấn cái này trưởng trấn đương có chút không hợp cách à.
Chúng ta Viễn Sơn trấn có phải hay không phải thay đổi một cái người chính trực đảm đương trưởng trấn à?
Diệp Huyền có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, không được tự đổi, vừa vận thành toàn Triệu Thiên Đức, về sau với hắn mà nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt.
Chương 24, hại ta không công hưng phấn một hồi.
Ngươi nói cái gì?
Chu Phúc mở trừng hai mắt, trên người tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương sát ý.
Diệp Huyền mà nói đã chạm đến hắn điểm mấu chốt, phàm là đụng chạm lấy cái này đầu điểm mấu chốt người, đều đã bị chết.
Đừng nói Diệp Huyền còn chưa trở thành đồ man học viện chính thức học sinh, cái đó sợ sẽ là chính thức học sinh, Chu Phúc cũng sẽ không có chút nào do dự, Diệp Huyền loại người này, tại hắn xem ra chỉ có một kết quả, chết.
Hồng Thiên Tinh vốn cho là sự tình cứ như vậy đã xong, đang muốn tới, lại cảm giác đầu chấn động, hắn dùng sức vuốt mi tâm.
Tiểu tử này thật sự là không cho người bất lo à, quan hệ đến trưởng trấn vị trí loại sự tình, chính là ta cũng không nên nhúng tay à.
Ngươi không thể lại để cho người bỏ bất tâm sao?
Chu Phúc mặc dù chỉ là một cái hoán huyết cảnh cường giả, nhưng hắn trở thành nhiều năm như vậy trưởng trấn, thế lực tuyệt không thể khinh thường, ta hiện tại một mình một người đến đây, thật muốn ngạnh làm bắt đầu, ta cũng không dám đơn giản nhúng tay à.
Hồng Thiên Tinh cảm giác lần này Viễn Sơn trấn chi hành hình như là hắn cả đời này nhất lựa chọn sai lầm, hắn có lẽ lựa chọn thời gian khác đến. Tiểu tử này nếu như không có gì chuẩn bị ở sau, trên cơ bản chết chắc rồi, Chu Phúc trong tay tuyệt không dừng lại biểu hiện ra chút thực lực ấy, thực sự điểm nhức cả trứng. Hồng Thiên Tinh cảm giác mi tâm càng ngày càng đau nhức, đầu không ngừng động kinh. Diệp Huyền giống như không có phát giác Chu Phúc trên người sắc ý, như cũ biếng nhác mà nói, ta nói ngươi không có tư cách tiếp tục làm trưởng trấn, có lẽ đổi một cái người chính trực để làm, như vậy mới có thể vì toàn bộ trấn dân chúng mang đến càng nhiều nữa chỗ tốt.
A, vậy ngươi nói ai có tư cách tiếp nhận ta đương trưởng trấn đâu?
Chu Phúc hai mắt híp thành một đầu tuyến, một đạo hàn quang theo trong mắt bắn ra, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Chính là một cái không hiểu bất luận cái gì võ đạo người, chỉ cần khoảng cách Chu Phúc không xa, đều có thể cảm thụ đạt được hắn sát khí trên người. Tất cả mọi người giống như xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Diệp Huyền, không biết tiểu tử này lại chịu ngọn gió nào. Ngươi đem Chu Tử Hải huynh đệ chơi chết còn chưa tính, nhiều lắm là tiểu là cùng Chu Phúc kết xuống thù hận, nhưng còn không đến mức không chết không nớt. Thế nhưng mà ngươi vậy mà lại để cho hắn đem trưởng trấn vị trí nhường lại, chẳng phải là đoạn cả người cả của lộ. Đây chính là tương đương thù giết cha, đoạt vợ mối hận a. Dùng Chu Phúc tính cách, làm sao có thể đơn giản buông tha ngươi? Giết ngươi giết đã chậm đều không phải là phong cách của hắn. Ta xem Triệu Thiên Đức Triệu gia chủ tiểu so sánh phù hợp, chính trực vô tư, thích hay làm việc thiện, được người xưng là đại thiện nhân, đã bị toàn bộ Viễn Sơn trấn dân chúng kính yêu. Diệp Huyền đạo. Chu Phúc cười lạnh, đã ngươi như thế có hứng thú, vậy trước tiên lấy nói chuyện tư cách, chỉ cần ngươi tại trên tay của ta kiên trì 10 chiêu, tiểu coi như ngươi có tư cách tham dự việc này, chuyện lần này ta cũng không truy cứu nữa. 10 chiêu? Như thế nào? 10 chiêu còn lại nhiều. Nếu như tại trên tay của ta liền 10 chiêu đều chi không căng được, nhưng là không còn tư cách nghị luận trưởng trấn vị sự tình, nhưng là phải đã bị trừng phạt. Chu Phúc chằm chằm vào Diệp Huyền cười lạnh. Ngại nhiều? Chuyện này, ta là ngại ít, mới 10 chiêu, sao có thể đã nghiền đâu? Hẳn là ít nhất cũng phải 10 chiêu mới đúng. Diệp Huyền cười hắc hắc, chậm rãi hướng trên quảng trường đi đến, tất cả mọi người chứng kiến hắn xuống, tất cả đều nhao nhao tránh ra. Không phải tỏ vẻ tôn kính, mà là không muốn trêu chọc vị này kẻ lỗ mãng. Ôn Thần, ngươi nói ngươi đi, trêu chọc Chu Phúc, còn đừng vội mà ứng phó xong việc, ngược lại nghĩ đến pháp trêu chọc đối phương, còn muốn chết cùng với Chu Phúc làm sinh tử đấu. 10 chiêu ngại ít, ta xem là ngại chết chậm. Hồng Thiên Tinh càng không ngừng đập mi tâm, hắn cảm giác thế giới của mình xem vào hôm nay triệt để sụp đổ rồi, một cái nho nhỏ tôi thể cảnh, vậy mà hướng một cái hoán huyết cảnh đại viên mãn người khiêu khích cái này chết tiệt làm bất tử không bỏ qua. Ha ha ha, tốt, có chí khí, ta sẽ thanh toàn ngươi, cho ngươi nhiều chi chống đỡ mấy chiêu, tròn giấc mộng của ngươi. Chu Phúc thả người nhảy lên, vèo một tiếng đi vào quảng trường. Thiếu gia, ngươi. Khả Nhi lo lắng hô một tiếng. Diệp tiên sinh, ngươi ngàn vạn không muốn tẩy mạnh, nhận cái sai là được rồi, cái này trưởng trấn không làm cũng thế, lưu lại tánh mạng, nhân sinh mới có vô số khả năng. Triệu Thiên Đức cũng là lại càng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà trở nên nhanh như vậy, rất xa vượt ra khỏi hắn vốn là đoán trước, vượt qua hắn khống chế, hiện tại tiểu là muốn qua loa chấm dứt, cũng không có khả năng rồi. Hai người tuy nhiên cùng Diệp Huyền tiếp xúc thời gian dài nhất, nhưng là đối với Diệp Huyền nền tảng lại hiểu rõ cực nhỏ, chỉ biết là Diệp Huyền tu vi là tôi thể cảnh, hơn nữa tinh thông y thuật. Tôi thể cảnh khiêu khích hoán huyết cảnh, đây không phải tìm đường chết vậy là cái gì? Tìm hai vạ a. Ta trước hết để cho ngươi ba chiêu, tránh khỏi người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi ra chiêu đi. Chu Phúc một bộ rộng lượng bộ dáng. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, hắc hắc, để cho ta ba chiêu. Ta xem ngươi là sợ thua, muốn trước thăm dò chiêu số của ta, sau đó lại muốn đối phó phương pháp của ta a. Ngươi không biết tốt xấu, tất cả mọi người đã nghe được, không phải Chu Mộ lấy lớn hiếp nhỏ, mà là tiểu tử này quá mức làm giận, hôm nay qua đi, mặc kệ kết quả gì, đều thỉnh mọi người làm chứng. Chu Phúc giữ tợn cười một tiếng, hung dữ chằm chằm vào Diệp Huyền. Tất cả mọi người đang nghe Diệp Huyền câu nói kia về sau, trong nội tâm đều âm thầm bội phục, ca bội phục dũng khí của ngươi, nhưng không bội phục ngươi chỉ số thông minh, mẹ nó, chỉ số thông minh là phụ đó à. Đã như vậy, lão phu tiểu làm thỏa mãn ngươi nguyện, xuất thủ trước. Chu Phúc run lên tay, trường kiếm trong tay huyền hóa thành một mảnh bóng kiếm, vô số bóng kiếm ở trên hư không tổ hợp, cuối cùng hóa thành một đầu mãng xà, phát ra một hồi tê tê thanh âm. Ân. Đây là Chu trưởng trấn sở trường kiếm kỹ, mãng thôn thiên, thế nhưng mà hoàng cấp trung giai vũ kỹ, lợi hại đến cực điểm. Tiểu tử này quá mức trang bức rồi, đừng nói 10 chiêu rồi, một kiếm này xuống, cũng không biết sẽ bị chém thành bao nhiêu đoạn. Vô số người càng không ngừng thở dài, đều vì Diệp Huyền cảm thấy thở dài. Hồng Thiên Tinh chứng kiến Chu Phúc thi triển mãng thôn thiên kiếm kỹ, đồng dạng là con mắt co rụt lại, đổi vị suy tư một phen, phát hiện, tự là chính bản thân hắn đến ứng đối một chiêu này, đều chỉ có 5/5 chắc có thể toàn thân trở ra. Ai, còn tưởng rằng là một cái tốt hạt giống đâu rồi, không nghĩ tới là như thế tự đại một người, may mắn ta còn không có để cử hắn tiến vào học viện, bằng không thì cần phải trở thành học viện trò cười. Phanh. Sở hữu bóng kiếm biến mất không còn, bóng kiếm hóa thành mãng xà cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mọi người cũng không có chứng kiến huyết nục bay tứ tung chẳng diện, cũng không có thấy Diệp Huyền bị chém thành vài khúc, chỉ thấy trưởng trấn Chu Phúc tựa như một cái lớn chó đen, dùng cầu gặm thị tư thế phốc ngã xuống đất, khóe miệng còn không ngừng địa đổ máu. Thôi đi, ta nguyên muốn có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, không nghĩ tới liền buồn thiếu ra một chiêu đều tiếp không dưới, tê liệt, không công để cho ta hưng phấn một hồi, còn tưởng rằng có thể đánh nhau thống khoái đâu rồi, khơi gợi lên buồn thiếu ra dục vọng, nhưng không cách nào dội tắt buồn thiếu ra dục vọng, ai, thất vọng, thất bại, mất hứng, còn là trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Huyền lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, lại để cho vừa mới đứng lên Chu Phúc lập tức thân thể nhoáng một cái, mạnh mà ho ra một miệng lớn huyết, triệt để đã hôn mê rồi. Nhìn xem cùng trong dự đoán hoàn toàn không đồng dạng như vậy hình ảnh, mọi người một hồi mất trật tự, toàn bộ quảng trường yên tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người cảm giác càng ngày càng xem không hiểu cái này thế đạo rồi, một cái đầu đường tên côn đồ, một chiêu hoàn ngược trấn trưởng đại nhân. Hơi trọng yếu hơn chính là, không ai thấy rõ người ta là như thế nào một chiêu đánh bại trưởng trấn, bại đần độn lu mê, thắng không hiểu thấu, một cuộc tỉ thí cứ như vậy đã xong. Chương 25, loại chuyện nhỏ nhặt này ta làm sao biết. Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy 10 điểm công đức giá trị, thỉnh xem xét. Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy 2 điểm công đức giá trị, thỉnh xem xét. Ân. Cái này buôn bán lời 12H công đức giá trị. Hẳn là xử lý Chu Tử Hải huynh đệ cùng hành hung Chu Phúc sự tình, xem ra vậy cũng là làm việc thiện tích đức một loại, trừng phạt ác tức dương thiện. Diệp Huyền lại nhìn thoáng qua không biết sống chết Chu thị huynh đệ cùng đã hôn mê Chu Phúc, thử lạnh một tiếng. Hắn đã sớm quan sát Chu Phúc cùng Hắc Xà Bang bang chủ và phó bang chủ, ở đâu lại không biết nhược điểm của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn khẽ động, Diệp Huyền đã biết rõ bọn hắn chiêu thức nhược điểm, phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, nếu như hạ tử thủ, Chu Phúc đi sớm gặp Diêm Vương rồi. Diệp Huyền không có ý định làm như thế, chỉ có cạnh tranh mới có thể để cho người bảo trì hăm hở tiến lên, nếu như đem Chu Phúc cùng Hắc Xà Bang đều đã diệt, dù cho Triệu Thiên Đức lên làm trưởng trấn, thời gian không dài cũng sẽ từ từ lơi biếng, bởi vì không có thể nguy hiểm cho đến hắn địa vị thế lực, tư tưởng bên trên dĩ nhiên là sẽ từ từ sa đoạn. Không đợi Diệp Huyền đi xa, Hồng Thiên Tinh đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện?" "Đã quên một sự kiện?" "Chuyện gì?" "A, ngươi nói là Trác Hoang Thạch a. Ta đã cho Triệu Thiên Đức nói, hắn chưa cho ngươi đưa qua sao?" Diệp Huyền tùy tiện đạo, "Nếu như không phải cùng hắn muốn Trác Hoang Thạch, ta sớm cứ tới đây tìm ngươi rồi, ngươi không phải nói cân nhắc gia nhập Đồ Man học viện sao?" "Cân nhắc như thế nào? Ngươi cũng không thể lại để cho ta một chuyến tay không a?" Hồng Thiên Tinh cảm giác mình cái này lão sư đương quá biệt khuất rồi, trước kia đều là người khác cầu hắn nhận lấy, hiện tại trái ngược. Hắn muốn cầu người khác lại để cho hắn đương người giới thiệu, còn có hay không thiên lý? Lão sư lúc nào như vậy không dễ làm. Hồng lão sư, ta thực có một số việc phải xử lý, như vậy đi, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, mặc kệ thêm không gia nhập, ta đều đi học viện tìm ngươi, cho ngươi một cái công đạo, như vậy được. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới Hồng Thiên Tinh thật không ngờ chấp nhất. Tại hạ bái kiến Đồ Man học viện Hồng lão sư. Lý Tuyền chẳng biết lúc nào đi vào hai người bên cạnh, đối với Hồng Thiên Tinh thi lễ. Nguyên lai là Lý bang chủ, bang chủ khách khí, cũng không có việc gì, tự là sang đây xem. Hồng Thiên Tinh cũng không muốn để cho người khác biết rõ, hắn là đến cầu người, còn là cầu người gia nhập Đồ Man học viện, bằng không thì cần phải bị toàn bộ Viễn Sơn chấn chế nhạo. Đã không có việc gì, ta hãy đi về trước rồi, cáo từ trước, Hồng lão sư, Diệp tiên sinh, sau này còn gặp lại. Hiện tại Lý Tuyền không muốn nhất gặp đúng là Diệp Huyền, thấy không sự tỉnh, tự muốn nhanh lên trốn mất, tỉnh Diệp Huyền cái này kẻ lỗ mãng còn muốn khởi cái gì lệnh ra chiêu, hắn có thể thụ không dậy nổi. Lý bang chủ, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta còn có việc cùng ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền một câu lập tức phá vỡ Lý Tuyền mộng đẹp, túi cái này mặt đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, lại càng không dám đi. Diệp Huyền đánh giá liếc Hồng Thiên Tinh nói, "Hồng lão sư, đa tạ xuất thủ tương trợ, bất quá, ta thật sự có sự tình, ta đáp ứng ngươi, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, liền lập tức đi học viện tìm ngươi, gia nhập Đồ Man học viện, cái này Chu Toàn đi à nha." "Ta ngày, tiểu tử này lại phát cái gì thần kinh đâu? Như thế nào như thế cùng Đồ Man học viện lão sư nói lời nói?" Vốn là đứng ở một bên điệu xịu không sót mấy Lý Tuyền, nghe xong Diệp Huyền mà nói, toàn thân một cái giật mình. Cảm giác cái này kẻ lỗ mang giống như vừa muốn theo dẹp chuyện rồi, một đôi mắt nhỏ lặng lẽ ở Hồng Thiên Tinh cùng Diệp Huyền trên người qua lại quét. Hắn ẩn ẩn cảm giác chuyện này còn là không biết thì tốt hơn, thế nhưng mà Diệp Huyền không cho hắn đi, hắn động cũng không dám động, bằng không thì Chu Phúc tiểu là gương tốt. Hồng Thiên Tinh hắc lấy khuôn mặt, cảm giác trời đã tối rồi xuống, hắn căn bản không muốn để cho người khác biết rõ cái này mất mặt sự tình, thế nhưng mà Diệp Huyền trực tiếp cho lựa đi ra rồi. "Tiểu tử, ngươi cũng không nên hối hận, một mình một người đi học viện tìm ta. Có thể không dễ dàng như vậy, đã như vậy, ta tiểu đi học viện chờ ngươi." Hồng Thiên Tinh cũng là bị khuất, có chút tức giận, nói xong cũng đi nha. "Thôi đi, còn uy hiếp ta?" "Hừ, đúng rồi, Lý bang chủ, ngươi tin tưởng Hồng lão sư mới vừa nói mà nói sao? Vì cái gì không phải hối hận?" Diệp Huyền nhìn xem ly khai Hồng Thiên Tinh lẩm bẩm đạo. "Phanh." Lý Toàn một cái run rẩy, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất rồi. "Ta lật cái đi, cảm tình cái này kẻ lỗ mãng cái gì cũng không biết, còn như vậy ngu bức. Đây không phải muốn chết sao?" Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. "Diệp tiên sinh, gia nhập Đồ Man học viện cũng không phải rất chuyện dễ dàng, nếu như ngươi đi theo Hồng lão sư đi, việc này cũng đã trôi qua rồi, rất đơn giản, nếu như ngươi muốn một mình đi, vậy cũng thực có chút phiền phức." Lý Tuyền nhìn vẻ mặt mộng bức Diệp Huyền, hắn cảm giác mình càng thêm mộng bức, cái gì cũng đều không hiểu, cái này giải thích thế nào? Cuối cùng vẫn là chịu đựng tính tình chậm rãi giới thiệu. Đồ Man học viện khoảng cách Viễn Sơn trấn có 20 dặm xa, phía trước 10 dặm còn không có gì, đằng sau 10 dặm tiểu so sánh phiền toái, đều là học viện phạm vi thế lực, tại trong phạm vi thế lực có rất nhiều man thú, nghe nói, bên trong có một chỉ lợi hại nhất man thú. Giống như đã tam cấp sơ giai rồi, chính là ta cũng không dám một mình tiến vào Đồ Man học viện 10 dặm trong phạm vi, ngoại trừ cái con kia tam cấp sơ giai man thú, nghe nói cũng không có thiếu nhị cấp man thú, về phần một cấp man thú ta cũng không biết có bao nhiêu chỉ rồi, nếu như là người xa lạ, bất kể là đi cầu học còn là bái phỏng, nếu như không có thông hành lệnh hoặc là lao sư dẫn đầu, tự lợi đến bị man thú công kích à, những man thú kia cũng không phải là ăn chay, không phải bài trí, là chân chính. Công kích, nếu như may mắn thông qua, không cho phép đề cử, có thể tự động trở thành học viện học sinh, đây có lẽ là Hồng lao sư tức giận nguyên nhân à. Cái kia đi cầu học người, chẳng phải là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Diệp Huyền buồn bực nói. Cho nên Hồng lão sư mới khiến cho ngươi đi theo hắn một khối đi học viện, đồ man học viện đều là ở bên ngoài tuyển nhận hết học sinh, tại lão sư dưới sự dẫn dắt một khối đi học viện, chỉ cần thành học viện học sinh, về sau có thể tự do thông qua được, tiên sinh, ngươi thật sự tuyệt không biết rõ. Lý Tuyền có loại muốn sụp đổ cảm giác. Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta như thế nào sẽ biết? Diệp Huyền không sao cả nói một câu. Cha mẹ nó, cái này là chuyện nhỏ. Cái kia trong mắt ngươi cái gì là đại sự? Đây chính là đồ man học viện à? Sơn Hà Quốc ba đại học viện một trong. Cái này quy củ phương viên trăm dặm giống như không có người không biết ta. Lý Tuyền chỉ cảm thấy trên đầu gân xanh bạo khiêu, một cái hót dấu chấm hỏi. Ta có thể mang theo Khả Nhi một khối đi không? Diệp Huyền chỉ bên cạnh Khả Nhi. Lý Tuyền cười cười xấu hổ nói, tốt nhất không muốn dẫn lấy, bởi vì phàm là kết bạn đi, sẽ gặp đến sở hữu man thú quần công, một mình ngươi đi, man thú là một chỉ một mình cùng ngươi đấu, thông qua tỷ lệ còn lớn hơn một chút. Ân, bọn hắn còn có tổ chức hay sao? Diệp Huyền nói xong cũng cảm giác lại giống như hỏi một người ngu ngốc vấn đề, nếu như không có tổ chức lão sư như thế nào tự do xuất nhập? Bọn họ đều là đồ man học viện lão sư hoặc học sinh thu phục man thú, đương nhiên sẽ không lung tung công kích. Lý Tuyền cảm giác mình tâm mệnh muốn chết, còn không dám tức giận, bởi vì trước mắt cái này kẻ lỗ mãng tuyệt đối là hắn treo chọc không nổi ra hỏa. Ân, nhìn ngươi như thế có lòng thành, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, tránh khỏi ngươi đeo nón xanh cũng còn không tự biết. Diệp Huyền đi thẳng vào vấn đề đạo. Lý Tuyền cảm giác cái này kẻ lỗ mãng nói chuyện tư duy khiêu dược quá lớn, hắn thật sự theo không kịp, mới vừa rồi còn nói học viện sự tình. Như thế nào chỉ chớp mắt tiểu liên lụy đến hắn đội nón xanh sự tình lên. Các loại, ta đội nón xanh. Nam cái rảnh, tiểu tử ngươi có thể nói hay không nói câu tiếng người? Ngươi còn có thể lại ngu ngốc điểm sao? Diệp Huyền cũng mặc kệ Lý Tuyền như thế nào muốn, thấp giọng nói, Lý bang chủ, ta nghe nói ngươi cậu em vợ Vương Quân có một tình nhân cũ, giống như tên gì Ngô Bích Kỳ, không biết bang chủ có biết hay không một cái tên là Ngô Bích Kỳ nữ tử. Người ta dù sao cũng là ngươi cậu em vợ, cần phải quan tâm người ta. Lý Tuyền chỉ cảm thấy coi chừng tạng run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến thành trắng bệch. Chương 26, thu thập tàng thư lợi nhuận công đức. Diệp Huyền cũng mặc kệ Lý Tuyền như thế nào muốn, coi như không thấy được, việc này sớm biết như vậy so muộn biết rõ tốt, lẽ ra hắn có lẽ cảm tạ mình mới đúng, nếu như Lý Tuyền đương cái gì đều không có phát sinh, hắn cũng không có biện pháp. Đúng rồi, ta gần đây muốn tìm vài cuốn sách nhìn xem, các ngươi hát xả bàng tàng thư ở nơi nào. Mang ta đi nhìn xem, ta vừa rồi cho tin tức của ngươi có lẽ đã đủ chưa? Diệp Huyền đi hai bước lại nói, đúng rồi, trưởng trấn nhiệm kỳ mới sự tình ngươi là hơn giúp đỡ lấy điểm, ai, Chu Phúc chính là một cái nhuyễn đản. Thực không lịch sự đánh, muốn tìm có thể đánh thắng được đã nghiền mới tốt. Diệp Huyền ánh mắt theo Lý Tuyền cùng Hồng Đào trên người đảo qua, hai người lập tức cảm giác lưng một hồi phát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Diệp tiên sinh khách khí, ta cái này tự mình mang ngài đi chúng ta hát xà bang tàng thư lâu, tuy nhiên Viễn Sơn trấn là cái địa phương nhỏ bé, nhưng là ta trong bang huynh đệ rất nhiều, góp nhặt không ít sách vở, có lẽ thì có tiên sinh muốn tìm sách đấy. Lý Tuyền vội vàng ở phía trước dẫn đường, hắn cũng không muốn trở thành Diệp Huyền bồi luyện. Chu Phúc thương thế hắn đã nhìn, tuy nhiên không cần mặn già, nhưng ít ra muốn trên giường nằm bên trên cả tháng. Hơn nữa về sau còn có thể hay không đột phá đến đoán tạ cảnh, đều là một vấn đề, hắn cũng không muốn rơi vào cùng Chu Phúc đồng dạng kết cục. Diệp Huyền lại cùng Triệu Thiên Đức đánh nữa cái bắt chuyện, hay theo Lý Tuyển đã đi ra quảng trường, Khả Nhi chăm chú theo sát tại Diệp Huyền sau lưng. Hắc Xà Bang với tư cách Viễn Sơn trấn bang phái lớn nhất, nhân viên rất nhiều, hơn nữa, nếu quả thật bài vị mà nói, Hắc Xà Bang có thể nói là Viễn Sơn trấn cường đại nhất một cỗ thế lực, so Chu Phúc Chu gia cùng Triệu Thiên Đức Triệu gia đều muốn cường, hơn nữa ngoại trừ Hồng Đào cái này tẩy tùy cảnh cao thủ bên ngoài, còn có mấy vị, mà Chu Triệu hai nhà tắc thì chỉ có hai vị tẩy tùy cảnh cao thủ, cùng Hắc Xà Bang vừa so sánh với còn kém rất nhiều. Hắc Xà Bang tàng thư lâu cũng không có che giấu, toàn bộ Viễn Sơn trấn cũng không có người nào dám đến Hắc Xà Bang tàng thư lâu quấy rối. Tàng thư lâu có 3 tầng, mỗi một tầng đều có mấy vạn bản, cộng lại tổng cộng có hơn 10 vạn quyển sách, những sách này chẳng những nhiều cũng rất tạp, cái gì cũng có, về tu luyện công pháp cùng vũ kỹ sách vở rất ít, tuyệt đại bộ phận đều là tạp thư, có không ít giáo dục dành cho người lớn sách. Người đi ra ngoài trước à, tự chính mình ở bên trong nhìn xem, Khả Nhi cũng có thể tùy ý nhìn xem. Lý Tuyền ở đâu còn dám sĩ diện, vội vàng nói, Diệp tiên sinh cùng Khả Nhi cô nương tùy ý đọc qua, có chuyện gì trực tiếp gọi Hồng Đào, ta còn có một số việc, tiểu không ở chỗ này cùng hai vị rồi, xin hãy tha lỗi. Lý bang chủ thỉnh tự tiện. Diệp Huyền biết rõ Lý Tuyền là vì hắn nói sự tình mới sẽ rời đi, về phần Vương Quân tiểu tử kia có chết hay không, tiểu là không hắn cân nhắc phạm vi rồi. Diệp Huyền đi vào giá sách trước, tùy ý đánh giá một phen, liền bắt đầu quan sát, đối với trên giá sách sách vở bắt đầu liên tục trừng mắt. Mới nhìn hết lầu một sách, Diệp Huyền cũng cảm giác hai mắt đau đến muốn chết. Trong mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống. Ai, vì tranh điểm công đức giá trị, ngươi nói ta dễ dàng sao? Nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Huyền tiếp tục đi vào lầu 2, đối với vô số sách vở lại là liên tục trừng mắt. Thiếu gia,
ngươi tìm sách thời điểm vì cái gì luôn trừng mắt? Chẳng lẽ thấy không rõ sao?
Ta đi cấp ngài cái kia một chiếc đèn a.
Khả Nhi rốt cục chú ý tới Diệp Huyền đọc sách chỗ quái dị. Diệp Huyền khoát khoát tay nói, ngươi không cần phải xen vào ta, đây là ta từ nhỏ dưỡng thành lương thói quen tốt, sửa không được rồi, ngươi nhìn sách của ngươi, ta tìm ta.
Ngoan đó, trừng mắt đọc sách, thành từ nhỏ dưỡng thành lương thói quen tốt, ta ít con mẹ nó năm thật sự là tự làm khổ ạ.
Hao tốn chưa tới một canh giờ thời gian, Diệp Huyền cuối cùng đem Hắc Xà Bang bên trong tảng thư toàn bộ xem hết, chỉ cảm thấy đầu một hồi choáng váng, chủ yếu là hai mắt quá mức cần cù, mệt mỏi.
Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 2 điểm, thỉnh xem xét.
Ai, tân tân khổ khổ, con mắt đều nhanh chừng mù, mới kiếm lấy 2 điểm công đức giá trị, bất cứ giá nào rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ chu phúc ra tảng thư lâu đi xem, tỉnh phát sinh lần nữa cái gì ngoài ý muốn.
Diệp Huyền trực tiếp gọi Hồng Đào ở phía trước dẫn đường, thẳng đến chu phúc chu ra tảng thư lâu, nếu như nói Viễn Sơn trấn ở đâu tảng thư tối đa.
Cái thứ nhất đương nhiên là Viễn Sơn trấn cách đó không xa Đồ Man học viện, mà chu ra tảng thư lâu không dễ dàng nghi vấn chính là thứ hai.
Chu Phúc trở thành gần 20 năm trường trấn, cũng không phải là bạch đường, không chỉ là vơ vét vô số tài phú, tựu là sách vở cũng sưu tập rất nhiều, đặc biệt là tu luyện công pháp, vũ kỹ cùng về những nghề nghiệp khác sách vở.
Thì ra là không may, gặp Diệp Huyền, nếu quả thật một trọi một đánh một hồi, Lý Tuyền đều không nhất định là đối thủ, đây là Lý Tuyền vừa rồi chính miệng thừa nhận, bởi vì hắn cũng không biết Chu Phúc vậy mà tu luyện một môn hoàng cấp trung giai mãng thôn tiên kiếm pháp.
Chu gia tàng thư lâu muốn so với Hắc Xà Bang khí phái, là một tòa độc tòa nhà 9 tầng lầu nhỏ, bên trong tất cả đều là sách, tu luyện công pháp theo chủ cột nhất luyện bị cảnh công pháp, mãi cho đến hoán huyết cảnh công pháp đều có.
Diệp tiên sinh, ta theo bố tại Chu gia giàn tế biết được, nghe nói Chu Phúc bỏ ra giá tiền rất lớn, chẳng những mua được đoán tạng cảnh công pháp, còn mua được một bộ tôi thể cảnh công pháp, tuy nhiên bất quá là hoàng cấp sơ giai công pháp, chỉ khi nào đột phá đến tôi thể cảnh, vậy thì có thể hoàn ngược Viễn Sơn trấn tất cả cao thủ, tựa là bang chủ cùng Triệu gia chủ liên thủ, đều khó có khả năng tại trên tay hắn kiên trì một chiêu.
Hồng Đào giống như muốn cố ý định nọ Diệp Huyền, ra vẻ thần bí nói một câu.
Ân, ta nhìn xem, nếu quả thật bị ta đã tìm được, ngươi có thể sao chép một phần mang về, giao cho bang chủ của các ngươi, coi như là công lao của ngươi.
Diệp Huyền tùy ý nói.
Đa tạ Diệp tiên sinh, hai vị xin mời đi theo ta, tàng thư lâu tại Chu phủ tận cùng bên trong nhất, chỉ sợ còn có chút phiền phức.
Hồng Đào dẫn Diệp Huyền một đường vào trong đi đến.
Trên nửa đường mặc dù đụng phải không ít Chu phủ bên trên hộ vệ, đều bị Hồng Đào tiện tay cho đuổi rồi. Nhưng là tàng thư lâu tại đây 5-6 tên hộ vệ cũng không phải là tốt như vậy lừa dối được rồi. Căn bản không tin tưởng Hồng Đào nói cái kia một bộ.
Khả Nhi, không muốn chỉ hoãn thời gian.
Diệp Huyền nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.
Khả Nhi gật gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ dùng lưỡng cái hô hấp, lại nhớ tới Diệp Huyền bên cạnh.
A.
Mấy tên hộ vệ toàn bộ phát ra một tiếng kêu thảm, binh khí binh binh bằng bằng rơi trên mặt đất, chỗ cổ tay toát ra một cô máu tươi.
Xem một bên Hồng Đào mí mắt chực nhảy, thầm nghĩ, may mắn nha đầu kia đối phó của ta thời điểm không có ác như vậy, bằng không thì tay của ta có thể coi là thực phế đi, về sau cũng đừng nghĩ có ngày tốt lành qua. Về sau ngàn vạn không thể đắc tội nữ nhân, quá độc ác.
Chứng kiến trực tiếp phế đi mấy tên hộ vệ, không đợi Diệp Huyền phân phó, Hồng Đào liền trực tiếp đi qua, hai tay đẩy ra đại môn.
Là ngươi đả thương Chu Phúc.
Vừa đẩy cửa ra, tiểu từ bên trong loẹ ra một bóng người, bạch mi râu bạc trắng, ít nhất cũng có hơn 70 tuổi đã ngoài.
Ngươi là lão trưởng trấn.
Hồng Đào nghi hoặc nhìn trước mắt lão nhân, cuối cùng đột nhiên chấn động, hắn nhận ra lai lịch của người này, đúng là tiền một nhiệm trưởng trấn, Chu Phúc phụ thân, Chu Hồng Thiên. Tục truyền người này đã chết hơn 20 năm, chết thời điểm cũng đã là đoán tạng cảnh. Ai có thể nghĩ đến, người này cũng chưa chết, trải qua hơn 20 năm tu luyện, lại liên tưởng Chu Phúc thu thập tôi thể cảnh công pháp, người này chỉ sợ đã là tôi thể cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Hồng Đào chỉ cảm thấy hai chân run lên, toàn thân vô lực, muốn chạy lại giơ lên bất động chân, hắn cảm giác mình so Chu Phúc còn muốn thảm, vậy mà đụng phải một cái trong truyền thuyết tôi thể cảnh cường giả.
Chương 27, người gây đại phiền toái.
Ngay tại Khả Nhi động thủ thời điểm, Diệp Huyền Tửu cảm ứng được bên trong có một cỗ cường hành khí tức, không nghĩ tới là Chu Phúc lão tử, thượng một nhiệm trưởng trấn Chu Hồng Thiên, khá tốt như bước chân vào tôi thể cảnh.
Diệp Huyền mở trừng hai mắt, là ta, làm sao vậy?
Cha mẹ nó, ngươi còn dám trừng mắt?
Ngươi biết đối diện người kia là ai sao?
Đây chính là một vị tôi thể cảnh cường giả, nghe nói Đồ Man học viện ở bên trong, cũng tiểu viện trưởng mới là cái này tu vi, tiểu tử ngươi lại vẫn dám trừng mắt.
Muốn chết ta?
Hồng Đào cảm giác coi trừng tạng không ngừng nhảy lên, đều nhanh muốn hít thở không thông. Hắn phát hiện nhà mình bang chủ cho Diệp Huyền khởi ngoại hiệu rất chuẩn xác, kẻ lỗ mãng, thật đúng là sức sở.
Ha ha ha, hảo hảo hảo, có dũng khí, thấy lão phu lại vẫn dám trừng mắt.
Ha ha ha. Nếu như lão phu không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, người khác thật đúng là đã cho ta Chu gia dễ khi dễ.
Chu Hồng Thiên giận quá mà cười, hắn chính đang bế quan củng cố tôi thể cảnh, chợt nghe đến hạ nhân báo lại, nói Chu Phúc bị người đánh thành trọng thương. Không nghĩ tới hắn còn chưa kịp xuất quan tìm kiếm đả thương Chu Phúc người ta tiểu chính mình đưa tới cửa đến rồi.
Cho rằng dễ khi dễ?
Ta cảm giác chính là tốt nhất khi dễ à?
Không có cảm giác có nhiều khó khăn à?
Hơn nữa, các ngươi Chu gia vơ vét ức hiếp Viễn Sơn trấn nhiều năm như vậy, cũng nên bị ức hiếp một chút.
Diệp Huyền vẻ mặt khó hiểu. Sau đó lại chính khí nghiêm nghị lớn tiếng nói,
ta thích cái mẹ đấy, ta chính là không bị Chu Hồng Thiên đánh chết, cũng muốn bị ngươi hủ chết, tiểu tổ tông à, ngươi nói chuyện có thể hay không trước qua đầu óc,
có thể hay không đừng như vậy ngu bức,
không muốn giả bộ như vậy bức, được không? Không trang bức ngươi có thể chết à? Hồng Đào rốt cục rất bất trụ, tại Diệp Huyền sau khi nói xong, rốt cục hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật Hồng Đào cũng không có chóng mặt, có thể hắn chỉ có thể giả bộ bất tỉnh, từ từ nhắm hai mắt nằm trên mặt đất, giống như chó chết vẫn không nhúc nhích, trong nội tâm thầm nghĩ, ta cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không thấy, việc này cùng ta không quan hệ, các ngươi đừng tìm coi trọng ta, ta trước ngủ một lát. Chu Hồng Thiên mặt trực tiếp biến thành đáy nổi, trên người sát ý càng ngày càng đậm, đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất, nằm trên mặt đất Hồng Đào thẳng tiêu khổ, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền có thể như vậy sức sở, không đem đối phương châm ngòi đến nổi giận hình thức còn chưa xong. Khả Nhi cũng có thể cảm giác được đối phương trên người sát ý, hơn nữa đối phương đã bước chân vào tôi thể cảnh, một thân lực lượng ít nhất cũng có 3 vạn cân. Thiếu gia ngươi phải cẩn thận chút ít, đối phương đã là tôi thể cảnh cường giả, ít nhất cũng có 3 vạn cân lực lượng, chúng ta. Diệp Huyền khoát tay áo, hắn đương nhiên minh bạch tôi thể cảnh đại biểu cái gì, đại biểu quanh thân trong ngoài rèn thành nhất thể, tiến thêm một bước rèn luyện trong cơ thể tạp chất, tuy nhiên không phải kim cương bất hoại chi thân, bình thường tình huống xuống, thân thể rất khó chịu thương. Tôi thể cảnh, danh như ý nghĩa tiểu là rèn luyện cả người, lại để cho trong ngoài hợp nhất, võ đạo cửu trọng, phía trước lục trọng theo thứ tự là luyện bị cảnh, dịch cân cảnh, tôi cốt cảnh, tẩy tủy cảnh, hoán huyết cảnh cùng đoán tạ cảnh, rồi sau đó tam trọng gọi chung vì tôi thể cảnh, tôi thể tam trọng, tôi thể nhất trọng, lại để cho võ giả đem gần cốt ra thịt luyện thành một khối, tôi thể nhị trọng tắc thì lại để cho võ giả đem ngũ tạng lục phủ chờ nội tạng luyện thành một đoàn, vận chuyển. Như một, đệ tam trọng tiểu là chân chính tôi thể cảnh, tiểu là đem toàn thân trong ngoài đúc thành một khối, thành tiểu hôn nguyên nhất thể, một thân lực lượng có thể đạt tới nhất nguyên chi lực, thì ra là 129.600 cân. Cái này là võ đạo cửu trọng chỗ lợi hại, cho nên, một khi đạt tới tôi thể cảnh, cùng với phía trước 6 trọng cảnh giới có bản chất khác nhau, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có thể kéo toàn thân chi lực, uy lực lớn. Diệp Huyền ngay tại vừa rồi vừa trừng mắt công phu, đã đem Chu Hồng Thiên nhìn cái thông thấu, tuy nói là tôi thể cảnh, lại cũng không quá đáng là tôi thể nhất trọng cảnh giới, một thân lực lượng mới bất quá 4 vạn cân, mà chính hắn tắc thì có 6 vạn cân lực đạo, cho nên hắn còn thật không sợ đối phương. Tiểu tử, nếu như ngươi không có trọng thương lão phu chi tử Chu Phúc, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo, ai ngờ ngươi chẳng những không biết hối cải, ngược lại càng phát hung hăng càng quái, hôm nay tiểu lại để cho lão phu giáo huấn một chút ngươi, lại để cho ngươi biết tại cường giả trước mặt không muốn quá mức hung hăng càng quái, bằng không thì ngươi sớm muộn gì muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Chu Hồng Tiên nói xong, năm ngón tay giang rộng ra, quanh thân phun ra từng đạo khí huyết, cuối cùng phụ đến bàn tay của hắn phía trên, hóa thành một trường cực lớn huyết trưởng, hướng phía Diệp Huyền phiến đi qua. Công kích như vậy tiểu là tôi thể nhất trọng thể hiện, một lần nữa rèn luyện gần cốt ra thịt, lại để cho khí huyết nồng đậm đến có thể phóng ra ngoài, chẳng những có thể công kích đối thủ, còn có thể tăng cường phòng ngự. Nguyên lai bước vào tôi thể cảnh còn có thủ đoạn như thế, thật sự là thêm kiến thức. Diệp Huyền cũng không kinh ngạc. Chờ khí huyết bàn tay sắp chạm đến Diệp Huyền thân thể là, Diệp Huyền bước về phía trước một bước, khó khăn lắm tránh đi cực lớn huyết trưởng. Mà hắn cũng bắt đầu động, cũng không thấy có gì khí thế, tay phải mạnh mà đánh ra một quyền. Mới vừa rồi còn một bộ cao nhân hình tượng Chu Hồng Thiên, huyết trên lòng bàn tay khí huyết trực tiếp bị đánh tan, mà hắn tắc thì biến thành cung eo tôm, giống như rất nhức cả trứng bình thường, thân người cong lại, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt bên ngoài lồi, giống như gặp quỷ rồi. Ngươi, rầm rầm rầm. Diệp Huyền ở đâu trả lại cho hắn nói chuyện trang bức thời gian? Đây là hắn trang bức thời gian, vì vậy trên tay không ngừng chăm chú đuổi kịp bay múa Chu Hồng Thiên, một quyền tiếp một quyền hoành tại trên bụng của hắn. Lúc này Chu Hồng Thiên càng không ngừng kêu thảm thiết, mỗi kêu thảm một tiếng liền nổ ra một búng máu, hoàn toàn thành một cái bao cắt thịt. Hồng Đào không có nghe được Diệp Huyền kêu thảm thiết, ngược lại nghe được Chu Hồng Thiên không ngừng kêu thảm, còn không ngừng há mồm phốc phốc nổ nước miếng, còn tưởng rằng Chu Hồng Thiên dù sao cô kỵ mặt mũi, không muốn thực động thủ, cuối cùng đổi thành chỉ nói miệng rồi thôi đấy. Hai mắt lặng lẽ mở ra một đường, trước mắt hình ảnh lập tức làm cho nàng hai mắt mạnh mà trợn lên, miệng dương thật to, giống như thiếu dưỡng khí cá, càng không ngừng miệng lớn hô hấp. Chỉ thấy Chu Hồng Thiên thành tại giữa không trung bay múa đống cát, lập tức tiểu sẽ rơi xuống Diệp Huyền đỉnh đầu, đã bị Diệp Huyền một quyền đánh khởi hơn một trượng cao, sau đó rơi xuống, sau đó lại bị vánh lên, lặp lại không ngừng. Lão phu liều mạng với ngươi rồi, nhìn ngươi chết như thế nào, thần kiếm phủ, cho. Khục khục khục, a. Lần này Chu Hồng Thiên không có bay lên, mà là trực tiếp ngã ngã xuống trên mặt đất, mà cánh tay của hắn thuận tiện bị Diệp Huyền kéo một cái. Ngoan đó, còn muốn dùng kiếm phủ tính toán lão tử. Hôm nay xem ta không đem ngươi tháo thành tám khối. Hơn nữa, thật vất vả lại gặp được một miếng phụ chú, ngươi sao có thể tùy tiện sử dụng đây, còn là lưu cho ta nghiên cứu một chút à. Diệp Huyền có chút tức giận mắng một câu. Chu Hồng Thiên trực tiếp khó thở hôn mê tới, hơn nữa nhìn tình huống, tựu là bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Hồng Đào chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, chẳng quan tâm phát trên người bùn đất, vội vàng đi vào Diệp Huyền bên cạnh, tiên sinh, ngài ngài. Ai, ngài vậy mà đánh chết lao ra hỏa này. Ta nghe nói người này là Lưu Vân Tông một vị trưởng lão kỳ danh đệ tử, tuy nhiên Lưu Vân Tông bất quá là một cái tam cấp môn phái nhỏ, nhưng lại không cần chúng ta Sơn Hà quốc yếu bao nhiêu, bên trong càng là sẽ vượt qua tôi thể cảnh cường giả, ngài. Cái này có phiền toái. Phiền toái gì không phiền toái, chỉ cần dám đến ta tiểu dám đánh, hừ, Khả Nhi, đi, trực tiếp giết, ta đi vào trước đọc sách. Diệp Huyền lầm bầm một câu, trực tiếp nghẹn Hồng Đào run lên một cái, thiếu chút nữa không có bị nghẹn chết. Ai, quả nhiên là kẻ lỗ mãng, bang chủ nói một chút cũng không tệ, ta về sau vẫn là cùng hắn bảo trì một điểm khoảng cách ra, lại để cho bang chủ cũng cẩn thận một chút, Lưu Vân Tông à. Không phải ai đều có thể trêu chọc.
Hồng Đào nhìn thoáng qua bị Khả Nhi một kiếm đâm chết Chu Hồng Thiên, toàn thân khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, một cỗ hơi lạnh thấu xương tiến vào trong thân thể. Chương 28, tiến về Đồ Man học viện. Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 5 điểm, thỉnh xem xét. Ta lật cái đi, bất quá giết chết một người lao gia hỏa, vậy mà có thể kiếm lấy 5 điểm công đức giá trị, xem ra lão gia hỏa này không ít làm ác à, đáng giá, so đọc sách còn giá trị. Diệp Huyền không hề dừng lại, trực tiếp đi vào tiến hành quan sát, Chu Phúc trong nhà sách so Hắc Xà Bang muốn hơn rất nhiều, Diệp Huyền hao tốn hơn 2 canh giờ mới nhìn xong. Chờ lúc đi ra, tiểu xem đi ra bên ngoài đã vây quanh rất nhiều người, đặc biệt là một không ngừng ho ra máu Chu Phúc, đối với đã chết đi Chu Hồng Thiên không ngừng khóc lớn, chứng kiến Diệp Huyền lúc, hai mắt tất cả đều là lửa giận. Diệp Huyền, nếu như ngươi hôm nay không giết ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chu Phúc mà nói không có chút nào cảm xúc chấn động, xem ra là bị đả kích không nhẹ. Những người khác tất cả đều lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì bọn họ biết rõ, từ nay về sau, bọn hắn tại Viễn Sơn trấn muốn kẹp lấy cái đuôi làm người, mà hết thảy này đều là trước mắt người trẻ tuổi này mang đến, đã mất đi Chu Hồng Thiên cái này át chủ bài, mà Chu Phúc tu vi không thể lại đột phá, càng là đã hạn chế Chu gia tiến thêm một bước phát triển. Nếu như Chu phủ địch nhân bỏ đá xuống giếng, tất cả đều đến giẫm một cước mà nói, Chu gia còn có thể hay không tại Viễn Sơn trấn dừng chân đều là một vấn đề. Diệp Huyền cười lạnh, ta tùy thời xin đợi, đúng rồi, nếu như muốn tìm ta, tiểu đi Đồ Man học viện a, qua mấy ngày ta tiểu đi chỗ đó nhi rồi. Chu Phúc con mắt có chút sáng ngời, nhiều ra một tia thần thái, chỉ là Diệp Huyền sớm liền xoay người đã đi ra, căn bản không có chú ý tới. Diệp Huyền không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp tìm được Triệu Thiên Đức, đi Triệu gia tàng thư lâu, rốt cục tại mệt mỏi thành chó chết trước đem sở hữu sách toàn bộ quan sát tiến vào trong đầu. Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 2 điểm, thỉnh xem xét. Giết chết Chu lão cẩu kiếm lấy 5 điểm công đức giá trị, tại Chu gia tàng thư lâu đọc sách, kiếm lấy 3 điểm công đức giá trị, tại Lao Triệu gia tàng thư lâu kiếm lấy 2 điểm, hơn nữa trước kia đã có 14 điểm công đức giá trị, ta hiện tại tổng cộng có 24 điểm công đức giá trị, chỉ là khoảng cách hối đoái đoán tạng cảnh công pháp còn có 11 điểm công đức giá trị sai biệt, ai, như thế nào mới có thể nhanh lên kiếm lấy công đức giá trị đâu. Diệp Huyền nằm ở trên giường không ngừng nghĩ đến như thế nào mau lẹ kiếm lấy công đức giá trị sự tình, rất nhanh tiểu đã ngủ. Bởi vì hắn hôm nay trừng mắt trừng thật sự nhiều lắm, cảm giác tựu là ngủ rồi, hai mắt cũng bế không được. Sáng sớm hôm sau, qua loa ăn một ít gì đó. Diệp Huyền đi thẳng tới hắn trước kia quản lý trên địa bàn, tìm được cậu ca. Diệp ca, ngươi rốt cuộc đã tới, ta đều nghe nói, ngươi mấy ngày nay thật sự là quá phong cách rồi, đáng tiếc, huynh đệ chỉ có thể cho ngươi cản. Cậu ca hưng phấn giật nảy mình, cuối cùng lại có chút thất lạc. Làm sao vậy? Ta lợi hại như vậy rồi, có thể bảo kê ngươi, ngươi khổ bức mặt làm gì? Cho ai xem đâu? Diệp Huyền tại cậu ca trên người dùng sức đạp một cước. Tại trong trí nhớ, cậu ca người này còn là man dạng nghĩa khí, tại Diệp Huyền nhất thời điểm khó khăn đều không có phản bội qua. Quan trọng nhất là, bởi vì hắn không thừa nhận Diệp Huyền phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, từng bị người âm thầm đá bị thương đan điền, trên cơ bản cáo biệt con đường tu hành. Hôm nay chân tướng rõ ràng, nếu như nói cậu ca trong nội tâm không mất rơi là giả. Cái thế giới này cường giả vi tôn, tu luyện mới là vương đạo. Cầm, đây là ta sưu tập đến hoàng cấp trung giai công pháp vũ kỹ, Bạch Hổ Khiếu Thiên Công cùng phục hộ trưởng, chỉ cần ngươi hảo hảo tu luyện, tuyệt đối có thể xưng bá viễn sơn trấn. Ta lại cùng Lý Tuyển, Triệu Thiên Đức chào hỏi, có lẽ không ai dám khi dễ ngươi. Diệp Huyền tùy ý ném cho cậu ca hai quyển sách. Cậu ca chứng kiến hai quyển sách, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, có thể cuối cùng vẫn là trả lại cho Diệp Huyền. Diệp ca, ta biết rõ ngươi tốt với ta, có thể ta đã là người phế nhân, không có biện pháp tu luyện rồi. Thôi đi, không phải là bị người đá bị thương đan điền sao? Có cái gì tốt ủ rũ, ngươi đã quên, ca thế nhưng mà học được vài ngày y thuật đâu rồi, cái này cho chị cho ngươi tốt. Diệp ca, ngươi hết lần này tới lần khác người khác cũng đã thành. Ta còn không biết ta lai lịch của ngươi sao? Ngươi còn là đừng cho ta xem rồi. Nghe lời, đừng loạn hô gọi bậy. Diệp Huyền chiếu vào cậu ca lại là một cước. Diệp Huyền đã sớm đối với cậu ca thân thể rõ như lòng bàn tay, đan điền của hắn cũng không có bị người thật sự đá xấu, mà là bị người trong lúc vô tình đá một cước, trực tiếp bế tắc khí huyết ra vào thông đạo, chỉ cần đạt thông, cũng không sao sự tình. Làm cho Diệp Huyền ngạc nhiên chính là, cậu ca lớn lên không được tốt lắm, xuyên cũng rất giống một cái tên là ăn mày, đã có một cái tương đương tinh khiết kim linh căn, cho nên Diệp Huyền mới cho hắn Bạch Hổ Khiếu Thiên Công. Về phần nói là hoàng cấp trung giai công pháp, Diệp Huyền cũng là có cân nhắc, nếu như nói rất cao cấp, bị cậu ca không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ có người đối với cậu ca hạ độc thủ. Mà nếu như là hoàng cấp trung giai công pháp vũ khí, có Diệp Huyền che chở, người bình thường cũng sẽ không bay lên dòm dục chi tâm, chờ cậu ca tu vi đạt tới trình độ nhất định, dù cho người khác biết rõ công pháp của hắn đẳng cấp không thấp, tại Viễn Sơn trấn cũng không có người nào có thể xúc phạm tới hắn rồi. Bị cậu ca thoáng cái quỳ rạp xuống đất, ta Lý Nhị cậu tuyệt không cô phụ Diệp ca đối với kỳ vọng của ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Sống ra cá nhân giảm đến, ta Lý Nhị Cầu cũng định không quên Diệp ca đối với ân tình của ta. Diệp Huyền đá Lý Nhị Cầu một cước, lại để cho hắn bắt đầu, tìm một chỗ yên tĩnh, trực tiếp dùng kim châm cho hắn khơi thông. Diệp Huyền tu luyện ra khí huyết tuyệt đối là tinh khiết nhất hùng hậu khí huyết, chỉ cần mượn kim châm, đối với Lý Nhị Cầu trên người bế tắc kinh mạch tiến hành kích thích, tự có thể mở ra thông đạo. Ta chuyển cho ngươi Bạch Hổ Khiếu Thiên Công ngàn vạn không muốn chuyển ra bên ngoài, còn có, không chỉ nói ra cái này bản công pháp có thể trực tiếp tu luyện tới tôi thể cảnh, nói như vậy, ngươi khả năng sống không được bao dài thời gian, sẽ đưa tới họa sát thân. Diệp Huyền truyền cho Lý Nhị Cầu công pháp vũ kỹ, là Diệp Huyền thông qua rất nhiều bản võ công tâm pháp chỉnh hợp ưu hóa đi ra, dù cho không tính là địa cấp, cũng có thể đạt tới huyền cấp cao giai cấp độ. Diệp Huyền tin tưởng, chỉ cần Lý Nhị Cầu không lười biếng, tuyệt đối có thể tu luyện tới đoán tạng cảnh, thậm chí là tôi thể cảnh. Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị một điểm, thỉnh xem xét. Cha mẹ nó, chẳng qua là giúp Lý Nhị Cầu một lần, tiểu buôn bán lợi một điểm công đức giá trị, còn rất có lợi nhất. Diệp Huyền có chút kinh hỉ, chẳng qua là thuận tay mà làm sự tình, lại vẫn có công đức giá trị lợi nhuận, như thế nào mất hứng? Đón lấy Diệp Huyền đi một chuyến Hắc Sa Bang, đem theo Chu Phúc Tàng Thư Lâu trong tìm được tôi thể cảnh nhất trọng công pháp cho Lý Tuyền, cũng lại để cho hắn chiếu cố thoáng một phát Lý Nhị Cầu. Có chuyện tốt như vậy, Lý Tuyền đương nhiên là vỗ bộ ngực đáp ứng, dù sao chỉ là để cho người khác không khi dễ Lý Nhị Cầu là được rồi, còn có thể cùng Diệp Huyền tốt hơn, cớ sao mà không làm? Đón lấy Diệp Huyền lại đi tìm một chuyến Triệu Thiên Đức, đồng dạng lại để cho hắn hỗ trợ chiếu cố Lý Nhị Cầu. Diệp Huyền không biết là hắn như thế tùy ý an bài, vậy mà lại để cho cái thế giới này nhiều ra một cái tuyệt thế cường giả Bạch Hổ Ma Quân, tung hoành đại lục, khó gặp gỡ địch thủ. Diệp Huyền đem ở lại địa phương sách vợ thu thập đến trong không gian giới chỉ, liền dẫn Khả Nhi đã đi ra Viễn Sơn Trấn, không có nói cho bất luận kẻ nào. Thiếu gia, chúng ta đi chỗ ấy. Khả Nhi đối với Viễn Sơn Trấn không có một tia lưu luyến, ngược lại đối với mới đi địa phương tràn ngập chờ mong. Viễn Sơn Trấn sự tình cuối cùng cáo một giai đoạn, cũng nên đi Đổ Man Học Viện trông thấy Hồng Thiên Tinh rồi. Ta thế nhưng mà một cái phi thường thủ tín người, đi thôi. Tại phía sau hai người chỗ xa vô cùng, Chu Phúc giấu ở một cây đại thụ về sau, nhìn xem Diệp Huyền hướng Đổ Man Học Viện đi đến. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Chu Phúc phát ra một hồi làm cho lòng người hàn âm hiểm cười, nhẹ nhàng run lên tay, hai cái coi như diều hâu đồng dạng hung cầm toàn thiên mà đi. Chương 29, tam cấp man thú. Ngay tại Diệp Huyền ly khai Viễn Sơn Trấn, tiến về Đổ Man Học Viện không lâu, tại phía sau hắn vài dặm chỗ, xuất hiện mấy người. Ồ, Lý Bang chủ, sao ngươi lại tới đây? Câu hỏi chính là Triệu Thiên Đức. Triệu gia chủ, ngươi nói là nói cái gì? Ngươi có thể tới ta không thể đến rồi. Ngươi lại là tới làm gì hay sao? Lý Tuyền trực tiếp đổi trở về. Tại hai người chung quanh còn có hơn 10 vị những người khác, xem ra những người này dùng Lý Tuyền cùng Triệu Thiên Đức cầm đầu, về phần Viễn Sơn trấn trưởng trấn Chu Phúc, tắc thì không có gặp. Chu Phúc đâu? Thằng này như thế nào không có tới? Triệu Thiên Đức hắc cười một tiếng. Lý Tuyền cười mắng, ngươi cái tên này, đừng được tiện nghi còn khoe mã, hắn còn có mặt mũi đến đây sao? Đã thành, đừng lãng phí thời gian, chúng ta còn là đuổi mau đuổi kịp đi. Không biết Diệp tiên sinh dùng phương pháp gì thông qua 10 dặm khảo nghiệm, thật sự là chờ mong a. Tất cả mọi người đều hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì tại Viễn Sơn trấn, Diệp Huyền mang cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, tại 10 dặm khảo nghiệm ở bên trong, Diệp Huyền còn có thể mang cho bọn hắn bao nhiêu kinh hỉ. Diệp Huyền cũng không biết đằng sau còn đi theo nhiều người như vậy, dù cho biết rõ cũng sẽ không để ý. Thiếu gia, ta hướng Triệu gia chủ hỏi thăm một chút, hắn nói Đồ Man Học Viện có một cái tên là 10 dặm khảo nghiệm cửa khẩu, 10 dặm trường trên đường phân bố lấy không ít man thú, thậm chí có một chỉ tam cấp sơ giai man thú. So thiếu gia lần trước giết chết nhị cấp tật phong lang còn cao một cấp đâu rồi, chúng ta là không phải. Khả Nhi có chút do dự. Như thế nào? Sợ? Diệp Huyền cười hỏi. Ta đương nhiên không sợ, chỉ là cảm giác có chút nguy hiểm, tam cấp man thú thế nhưng mà tương đương với nhân loại tôi thể cảnh cường giả, man thú đột phá tôi thể cảnh, cũng không giống như Chu Hồng Thiên cả ngày bế quan, toàn bộ nhờ sinh tử chém giết tiến vào, tam cấp man thú thậm chí có thể hoàn ngược nhân loại bình thường tôi thể cảnh. Khả Nhi trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, nhưng vẫn cựu chậm rãi cho Diệp Huyền giải thích về man thú tri thức. Thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Khả Nhi đối với Diệp Huyền đã có rất nhiều giải. Nàng phát hiện thiếu gia Diệp Huyền có thể nói chính là một cái ngu ngốc, trên cơ bản cái gì cũng đều không hiểu, như trên đại lục chiếm hữu trọng muốn địa vị man thú, Diệp Huyền dĩ nhiên là hỏi gì cũng không biết. Man thú tổng cộng phân thành cựu cấp, một cấp yếu nhất, cựu cấp mạnh nhất, nghe nói bát cấp man thú có thể khống chế thân thể tiến hành biến hóa, rất nhiều bát cấp man thú đều biến thành nhân loại bộ dáng, đến xã hội loài người trong pha trộn, mà tới được cựu cấp man thú, vậy thì lợi hại hơn rồi, đến tột cùng nhiều lợi hại, ta cũng không biết. Khả Nhi mặt sắc mặt nghiêm trọng. A, một cấp đến cựu cấp, cái này là man thú thực lực phân chia phương pháp. Ân, như vậy xác thực đơn giản, đúng rồi, tăng cấp man thú tất cả đều như ngươi nói vậy lợi hại sao? Diệp Huyền đạo. Khả Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng không hoàn toàn là, thật giống như nhân loại, đồng nhất cấp bậc man thú cũng có sự phân chia mạnh yếu, có tam cấp man thú có thể đối kháng nhân loại ngưng nguyên cảnh, nhưng là có tứ cấp man thú đánh không lại tôi thể cảnh nhân loại. Diệp Huyền nói, cái kia chẳng phải được, có lẽ Đồ Man Học Viện cái này tam cấp man thú tiểu là yếu nhất cái chủng loại kia đâu. Khả Nhi, ta giáo cho ngươi công pháp tu luyện như thế nào? Diệp Huyền đạo, ta đã một lần nữa tu luyện một lần, thiếu gia, hơn nữa một lần nữa đạt đến đoán tạng cảnh đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá đến tôi thể nhất trọng. Khả Nhi kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thông qua một lần nữa tu luyện, Khả Nhi từng âm thầm khảo nghiệm qua, một thân lực lượng đã đạt đến kinh người 5 vạn cân, so đoán tạng cảnh lý luận giá trị suốt nhiều ra 2 vạn cân. Loại này siêu việt lý luận giá trị 2 vạn cân sự tình, Khả Nhi tại Bùi thị gia tộc đã từng nghe nói qua, đều là danh chấn nhất thời thiên tài, nhưng lại tu luyện ít nhất địa cấp công pháp. Cái kia tốt, đợi lát nữa đã đến 10 dặm khảo nghiệm các đốt ngón tay, ngươi có thể tôi luyện một phen, trong chiến đấu đột phá, như vậy mới có thể lại để cho trụ cột càng kiên cố. Diệp Huyền đạo. Khả Nhi có chút do dự, vâng, thiếu gia, thế nhưng mà bên trong có một chỉ tam cấp man thú,
ta sợ. Tam cấp man cho ta là được rồi, ngươi chỉ để ý cầm mặt khác man thú luyện tập. Diệp Huyền Thông không ngừng tu luyện, sớm thì đến được hoán huyết cảnh đỉnh phong, hắn đã từng âm thầm dùng Triệu Thiên Đức phép đo lực khí khảo nghiệm qua, một thân lực lượng đã đạt đến kinh người 7 vạn cân. Gần đây hắn lại tu luyện toàn năng vũ khí, thượng diện quyền pháp, kiếm pháp, thân pháp các loại, cũng đã bị Diệp Huyền hoàn toàn lĩnh ngộ. Thi triển toàn năng quyền pháp, Diệp Huyền một quyền chém ra, có thể tuôn ra 10 vạn cân sức lực lớn, lực lượng như vậy chính là hắn đều bị lại càng hoảng sợ. Hắn không có nói cho Triệu Thiên Đức chính là, hắn thi triển quyền pháp khảo thí lực lượng lúc, dùng cũng là hắn phép đo lực khí, hơn nữa chắc hết về sau, phép đo lực khí bên trên xuất hiện mấy đạo thật nhỏ vết rạn, không biết lúc nào sẽ bạo toái. Không đến nửa giờ, hai người liền đi tới cái gọi là 10 dặm khảo nghiệm cửa khẩu biên giới chỗ có một khối tấm bia đá, trên đó viết một ít chữ. Bởi vậy vào trong, 10 dặm ở trong có hung ác man ba học ở trường người, có thể một mình tiến vào, nhân viên không quan hệ thỉnh chớ tiến vào. Từ nơi này bắt đầu tựu là 10 dặm khảo nghiệm phạm vi. Đi thôi. Diệp Huyền căn bản không có đương chuyện quan trọng, Khả Nhi chứng kiến Diệp Huyền bóng lưng, lập tức cảm giác trong nội tâm đã có sung túc lực lượng, vội vàng đi theo. Diệp Huyền một vượt qua tấm bia đá, cũng cảm giác có vài đạo hung tàn khí tức quét đi qua. Giống. Ngao. Tê. Các loại man thú tiếng gào thét từ tiền phương truyền đến, theo trong thanh âm có thể nghe được, những man thú này như thế nào hung tàn, nếu như là người bình thường, đã sớm dọa đái, quay người phải đào tẩu. Diệp Huyền cười hắc hắc, ngoại trừ Tật Phong Lang, chưa từng thấy thức qua mặt khác man thú đâu rồi, chính kiến văn rộng rãi một phen. Hắn không hề do dự, trực tiếp đi thẳng về phía trước, lại đi gần 50m, man thú tiếng gào thét trở nên càng thêm hung tàn bạo ngược, tùy thời cũng có thể xuất hiện trong tầm mắt. Ân. Nguyên lai còn có 50m giảm sóc khu vực, để tránh có chút vô tri người bình thường thật sự ngộ nhập trong đó, không công ném đi tánh mạng, nếu như ta lại bước về phía trước một bước, những chằm chằm vào này của ta man thú có lẽ sẽ xuất hiện rồi. Diệp Huyền cảm thụ một phen, theo 50m khoảng cách đi đến, man thú tiếng gào thét càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng hung tàn. Ngao. Ngay tại Diệp Huyền bước qua 50m khoảng cách, một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ phía trước truyền đến, sau đó hắn chứng kiến một chỉ cực lớn mọc ra 4 căn thật dài răng nanh lợn rừng xuất hiện tại trong tầm mắt, không cầm quyền heo đằng sau đi theo rất nhiều mặt khác man thú. Tam cấp sơ giai man thú đương hàng. Khả Nhi kinh kêu một tiếng. Loại này cùng lợn rừng không sai biệt lắm, dã thú tiểu là cái gọi là tam cấp sơ giai man thú đương hàng. Rất lợi hại phải không? Diệp Huyền có chút nghi hoặc nhìn phóng đại bản lợn rừng đương hàng. Thiếu gia, đương hàng tuy nhiên không là phi thường thiện chiến, nhưng là tuyệt khó đối phó, đặc biệt là 4 cái nanh, phi thường cứng rắn, nếu như bị đụng phải, tiểu là tôi thể cảnh cũng có thể bị làm bị thương, hơn nữa phòng ngự của hắn rất lợi hại, da dày thịt béo, muốn thương nó rất khó, hơn nữa đương khang một thân lực lượng rất cường, thiếu gia hay là muốn cẩn thận chút. Khả Nhi đối với man thú rất hiểu rõ, căn bản không phải Diệp Huyền có thể so sánh, chứng kiến thiếu gia nhà mình hỏi như thế ngu ngốc vấn đề, như cũ kiên nhẫn giảng giải. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, không phải là một đầu lợn rừng sao? Xem thiếu gia ta như thế nào dọn dẹp hắn, ngươi cũng học. Cha mẹ nó, quả nhiên có tam cấp man thú. Triệu Thiên Đức, Lý Tuyển đám người đã đi tới tấm bia đá phụ cận, xa xa địa chứng kiến tam cấp man thú đương hàng, thậm chí có thể cảm thụ đạt được hắn khí tức trên thân. Không biết Diệp tiên sinh có thể hay không đối phó được. Chỗ người tất cả đều gắt gao chầm chầm vào đi nhanh hướng đương khang đi đến Diệp Huyền. Chương 30, chẳng lẽ là bắt cấp man thú? Diệp Huyền cho người biểu hiện ngoại trừ kẻ lỗ mãng còn là kẻ lỗ mãng, cứ như vậy, tay không tấc sắt nên hướng đương hàng, không là muốn chết vậy là cái gì? Ta như thế nào cảm giác Diệp tiên sinh có thiếu nợ cân nhắc cả? Đây chính là tam cấp man thú đương hàng à? Phòng ngự rất mạnh, nó trong miệng 4 cái nanh càng là cứng rắn vô cùng, tuy nhiên không phải thiện chiến man thú, nhưng là một thân lực lượng không thể coi thường. Hồng Đào chứng kiến có chút hai cột Diệp Huyền, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ân, Hồng phó bang chủ nói không sai, Diệp tiên sinh giống như xác thực có thiếu nợ cân nhắc, với tư cách tam cấp man thú, đương khang một thân lực lượng ít nhất cũng có 5 vạn cân, chúng ta đi lên cũng là chịu chết, Diệp tiên sinh tuy nhiên đánh bại Chu Phúc, nhưng lần này chỉ sợ muốn chịu thiệt rồi. Một người khác phụ hòa nói. Ân, đều chớ nói chuyện, cẩn thận đang xem cuộc chiến là được rồi, không muốn bỏ qua đặc sắc chiến đấu. Lý Tuyền khẽ quát một tiếng. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào đường khang trước mặt, tại đường khang sau lưng còn có hơn 10 chỉ man thú, trong đó có hơn 10 mét trường đại bạch xà, có hơn 2 mét cao lộng lẫy mãnh hổ, có 3 thước rất cao kim sắc tiểu hầu tử các loại. Những man thú này hiển nhiên là dùng đường khang cầm đầu, đứng tại đường khang sau lưng, giống như cấp dưới. Nhiều như vậy man thú cùng một chỗ, đừng nói là đoán tạng cảnh cao thủ, tự là 2-3 cái tôi thể cảnh cường giả thấy cũng chỉ có chạy trốn phần a. Triệu Thiên Đức dùng sức chật chật thoáng một phát miệng, phát hiện miệng hơi khô. Lý Tuyền cười hắc hắc, tiếng cười có chút miễn cưỡng, ai biết được. Dù sao ta sẽ không xính anh hùng, mẹ nó, không biết Diệp tiên sinh hội dùng thủ đoạn gì. Các ngươi mau nhìn, những man thú kia giống như ta không biết như thế nào hình dung rồi, chính các ngươi xem đi. Hồng Đào đột nhiên thấp giọng quát lên, cuối cùng giống như kích động không biết như thế nào nói, thậm chí có chút ít cả lâm rồi. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, có cái gì thật kích động, ta đến xem. Tê liệt rồi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tình huống bình thường không phải là trải qua một hồi kịch liệt đại chiến, sau đó Diệp tiên sinh trên người mang thương, đem một đám man thú từng cái đánh bại sao? Cái đó và nội dung cốt truyện cũng quá không tương xứng đi à nha. Quá không phải rồi. Lý Tuyền không để ý hình tượng quát to một tiếng. Ngươi nhìn ngươi, thật sự là chưa thấy qua thế mặt, ngươi xem ta, sớm đã biết rõ sẽ là loại kết quả này, cho nên cũng rất bình tĩnh, ai,
chỉ là cảm giác có chút chứng chứng lo cây dâu à, 6, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Triệu Thiên Đức tí tí mút lấy khí lạnh, trong nội tâm cảm thấy có chút thất lạc. Những man thú kia tại hướng Diệp Tiên Sinh lấy lòng. Điều này sao có thể? Man thú chủ động hướng nhân loại lấy lòng, còn là hướng một cái thực lực so với bọn hắn nhược được nhiều người loại lấy lòng. Đây là sở hữu thấy như vậy một màn người nghĩ cách. Thiếu gia, ngươi, những man thú này như thế nào không công kích ngươi? Bọn hắn giống như suy nghĩ ngươi lấy lòng đấy. Khả Nhi chứng kiến nhiều như vậy man thú cùng lúc xuất hiện, nguyên bản có chút khẩn trương, cầm kiếm trong lòng bàn tay đều ra rất nhiều đổ mồ hôi, hiện tại cảm giác càng khẩn trương rồi, nói chuyện đều có chút cả lăm. Hắn bất quá là một cái đoán tạng cảnh cao thủ, dù cho lập tức đột phá, cũng không quá đáng là tôi thể nhất trọng, lực lượng dù cho có chỗ gia tăng, cũng sẽ không vượt qua 6 vạn cân, tam cấp man thú đương hàng, thế nhưng mà dùng lực lượng sở trường, ít nhất cũng có 6 vạn cân lực lượng, đây là bảo thủ đoán chừng, ngươi làm cho nàng như thế nào đối phó? Diệp Huyền tuy nhiên đánh bại Chu Hồng Thiên, nhưng Chu Hồng Thiên cái loại này tôi thể cảnh, nhiều lắm là bất quá 5 vạn cân lực lượng, làm sao có thể cùng lúc này hợp lý khang so sánh với. Chứng kiến ngay từ đầu hung mãnh tàn bạo man thú, đột nhiên trở nên ngốc manh nổi bật lên vẻ dễ thương, hơn nữa càng không ngừng hướng Diệp Huyền lấy lòng, Khả Nhi hai mắt trợn lên, cái miệng nhỏ nhắn đại trương, đều có thể nhét hạ một quả trứng gà rồi. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Khả Nhi có chút trong gió mất trật tự, thật sự phân không rõ có phải hay không đang nằm mơ. Đều cho ta xếp thành hàng, hừ, ta hiện tại tâm tình không phải rất cao hứng. Chờ ta cao hứng, tự nhiên lần lượt cho các ngươi nhìn một cái. Diệp Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, dùng đương khang cầm đầu man thú tất cả đều xếp một đội. Đương khang gầm nhẹ một tiếng, xa xa thỉnh thoảng lại có mặt khác man thú sẽ cực kỳ nhanh chạy tới, dựa theo thực lực mạnh yếu, xếp thành một loạt. Tổng cộng có 21 chỉ man thú, đương khang thực lực mạnh nhất, tam cấp sơ giai, tiếp theo là lộng lẫy mãnh hổ, nhị cấp cao giai thực lực, những thứ khác đều là một cấp cùng nhị cấp thực lực. Diệp Huyền lần lượt quan sát một lần những man thú này, sở hữu man thú kỹ càng tư liệu hoàn toàn biến thành một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đem đương khang cùng lộng lẫy mãnh hổ giải quyết, những thứ khác man thú căn bản không là vấn đề, tự nhiên có cái này hai cái thực lực mạnh nhất man thú xuất đầu quản lý. Đương khang, ngươi trước đi ra, đứng chỗ đó đừng núp đích, ta trước cho chị cho ngươi liệu trên người bệnh kín, bất quá sẽ có chút ít đau. Diệp Huyền vừa rồi đã nói đi một tí trên người hắn bệnh kín, đây cũng là lại để cho hai mắt đỏ thấm hợp Lý Khang ôn nhu xuống dưới nguyên nhân, cuối cùng càng là dẫn đầu hướng hắn lấy lòng, cái này mới xuất hiện những người khác chứng kiến một màn. Lúc này nghe được Diệp Huyền mà nói, đương khang tốt không do dự, vèo một tiếng đi vào một bên, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó, giống như nói, đến đây đi, thỏa thích đánh ta à, ta không sợ đau. Diệp Huyền cũng không khách khí, mở rộng nắm đấm, tận lực bồi tiếp một hồi quyền vũ nện ở đường khang trên người, truyền đến một hồi bang bang thanh âm. Đường khang hình thể thật sự quá lớn, không cần nắm đấm không được à, nếu như dùng kim châm, chỉ sợ ngay ngắn kim châm cắm đi vào, còn không có đụng phải mấu chốt điểm đâu rồi, cho nên chỉ có thể dùng nắm đấm giải quyết. Đường khang lập tức kêu thảm thiết liên tục, lại như cũ đứng đấy bất động, cuối cùng, Diệp Huyền một quyền đánh vào đường khang ngông bên trên. Đương khang cực lớn thân thể ầm ầm sụp đổ, kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Hống hống hống. Ngừng hơn 10 giây, đương khang đột nhiên đứng lên, phát ra một hồi tiếng kêu hưng phấn, vung hoan tựa như chạy vài vòng đi vào Diệp Huyền trước người, không ngừng dùng miệng rộng nú Diệp Huyền ống quần. Đây là man thú đối với nhân loại tuyệt đối tín nhiệm động tác ca. Tận lực bồi tiếp lộng lấy mãnh hổ, đồng dạng bị Diệp Huyền mãnh liệt đánh một trận, sau đó lộng lấy mãnh hổ cũng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, lại là làm nũng lại là khoe mã, lông sủ cực lớn đầu hổ không ngừng ở Diệp Huyền trên người cọ qua cọ lại. Tốt rồi, các ngươi đều ngoan ngoãn xếp thành hàng, chúng ta đi đổ man học viện. Đến học viện về sau, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi sở hữu thú đều kiểm tra một lần, tốt rồi, chuẩn bị xuất phát. Diệp Huyền khoát tay áo, dùng sức tại trên người mình cà sát vào lung tung loạn nhú hợp Lý Khang cùng mãnh hổ lão đại bên trên hung hăng quạt lưỡng bàn tay, hai người này mới có hơi lưu luyến không rời trở lại trong đội. Lấy lòng được cự tuyệt, hai cái đại gia hỏa lập tức có chút căm tức, đối với mặt khắc man thú tiểu là một hồi giống to kêu to, giống như tại cầm mặt khắc man thú xuất khí, xem Diệp Huyền sững sờ, tê liệt, những man thú này cũng quá thông nhân tính a, đem nhân loại một bộ đều học xong rồi. Ai, Lý bang chủ, uống khẩu tịch mịch rượu lâu năm a, Diệp tiên sinh mới bao nhiêu? Thật không ngờ lợi hại, chỉ dựa vào mị lực cá nhân tiểu khuất phục phần đông man thú. Triệu Thiên Đức thở dài một tiếng. Lý Tuyền nói, ta từng điều tra qua, nếu như ta nhớ không lầm, Diệp tiên sinh tuyệt siêu bất quá 18 tuổi, cho ta một ly, ta cũng uống khẩu tịch mịch rượu lâu năm. Phía sau hai người những người khác trực tiếp im lặng, một ít là bị hai người trang bức làm cho im lặng, ngươi nói một chút, Viễn Sơn trấn có thực lực nhất hai cái đại nhân vật như thế như vậy, ném không mất mặt. Nhưng càng nhiều nữa còn là bị Diệp Huyền thủ đoạn cho khiếp sợ. Đây là nhân loại thủ đoạn sao? Chẳng lẽ cái này gọi Diệp Huyền tiểu tử không phải nhân loại, mà là bắt cấp man thú trở nên? Bằng không thì, đối với một cái tam cấp man thú một chầu quyền đấm cước đá, đối phương chẳng những không nổi giận, ngược lại còn lấy lòng. Cái này giải thích như thế nào? Chương 31, man thú 7 đánh tới. Đang xem cuộc chiến Viễn Sơn trấn các cao thủ, trong lúc nhất thời đã có một loại hứng thú hết thời, vô lực lại cầu tiến bộ cảm giác. Chứng kiến Diệp Huyền loại này không thể dự đoán hiếm thấy quái tài, không bị đả kích mới là lạ, điều này cũng không có thể trách người khác, ai bảo bọn hắn không nên theo tới xem đâu. Thuần túy chính mình tìm hai bạn. Ha ha ha, các ngươi xem, vậy là ai? Hồng Đào ha ha cười cười, chỉ vào xa xa Diệp Huyền đạo. Tiểu Đào a, ngươi có phải hay không bị đả kích choáng váng? Ngốc cười cái gì?
Nhìn cái gì vậy? Liên Diệp tiên sinh ngươi cũng không nhận ra đến sao? Lý Tuyển và những người khác tất cả đều lười nhác nằm ở trên đồng cỏ, có một ngụm không có một ngụm uống rượu, chỉ có Hồng Đào một người ngốc đứng đấy. Tại mọi người trong suy nghĩ, Hồng Đào tuyệt đối thành bốn điển hình, chẳng lẽ đả kích còn chưa đủ sao? Còn xem cái đầu mẹ ngươi à? Không phải, ban chủ, là Đồ Man học viện thiên tài thiếu nữ Mạc Vấn Tiên không ai tiết tử, nghe nói năm nay mới vừa vặn đầy 19 tuổi, có thể đã là tẩy tủy cảnh đỉnh phong cường giả rồi, tuyệt đối là thiên tài à, toàn bộ Đồ Man học viện cũng chỉ có số ít mấy người là đối thủ của hắn. Hồng Đào nước miếng tung bay giới thiệu. Sớm nói à? Tê liệt, là không phải cố ý xem láo tử chê cười. Ha ha ha, cái này tốt rồi, thiên tài nam đụng phải thiên tài nữ, không biết ai càng tốt hơn. Không chỉ Lý Tuyển, tất cả mọi người đều một cái Lý Ngư đã định đứng lên, nhìn về phía Diệp Huyền chỗ địa phương. Diệp Huyền đặt mông ngồi vào đường khang trên người, Khả Nhi tắc thì ngồi vào lộng lẫy mãnh liệt trên lưng hổ, đang muốn hét lớn đi Đồ Man học viện. Khi bọn hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái thiếu nữ, nàng này một thân màu trắng váy dài, tóc dùng một căn màu trắng dây lưng lụa đơn giản chất ở sau, cả người thoạt nhìn có một loại thanh trần thoát tục mỹ. Đi tốc độ chạy cực nhanh, rất nhanh liền đi tới bọn hắn trước người. Khoảng cách tới gần, mới phát hiện, nàng này chẳng những thích hợp xa xem, thích hợp hơn gần xem, ngũ quan tinh xảo, miệng như anh đào, khuôn mặt như vẽ, tuyệt đối là một cái đại mỹ nhân. Cái này là của ta man thú, ngươi vì sao cưới trên người của hắn? Còn không mau xuống. Mạc Vấn Tiên thanh âm lạnh lùng, một bộ cao ngạo bộ dáng. Diệp Huyền Tiểu không quen nhìn loại này bộ dáng, hơn nữa tại hắn xem ra, Mạc Vấn Tiên bộ dáng cũng không gì hơn cái này, hắn kiếp trước sinh hoạt tại tin tức nổ lớn thời đại, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Biến tính còn bái kiến đâu rồi, các loại phê yêu chết mỹ nữ, mấy ngàn năm khó gặp mỹ nữ, hắn đều gặp. Mạc Vấn Tiên loại này cấp bậc mỹ nữ, tại hắn xem ra, cũng không gì hơn cái này. Cái gì ngươi man thú? Ngươi gọi hắn một tiếng, xem hắn đáp ứng không? Cắt, ta còn nói là của ta đâu rồi, còn không mau đi, lại muốn tìm đánh à? Diệp Huyền căn bản không thèm điều nghĩa đến Mạc Vấn Tiên, chiếu vào đương khang lao đại tiểu là mấy bàn tay. Đương khang nghe xong vừa muốn lần lượt chịu, lập tức cao hứng rầm gì, đón lấy nằm trên mặt đất, một đôi mắt to khô cằn nhìn xem Diệp Huyền, giống như đang nói, đến chịu à? Đến chịu à, mau tới, ta đều đã đợi không kịp. Ta lật cái đi, lão tử mặc kệ ngươi, Khả Nhi, chúng ta đi. Diệp Huyền không hề để ý tới đương khang, thả người nhảy đến lộng lẫy mánh hổ trên người, tại mánh hổ trên mông đít hung hăng đánh nữa một quyền, lộng lẫy mánh hổ mánh liệt phát ra một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu, mang theo hai người nhanh chóng về phía trước chạy vội, mà những thứ khác man thú tất cả đều theo thật sát ở phía sau. Đương khang gặp Diệp Huyền căn bản không có phản ứng đến hắn, lập tức có chút thất vọng, ngao ngao quái gọi vài tiếng, đánh nữa cái rớt, theo trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng đuổi theo. Tại lộng lẫy mánh hổ một bên cùng chạy, nhìn cũng chưa từng nhìn chủ nhân Mạc Vấn Tiên liếc. Nhìn kỹ lại, Diệp Huyền giống như là một vị vương giả, dẫn theo hơn 20 chỉ man thú, ngay ngắn trật tự về phía trước chạy vội. Mạc Vấn Tiên vốn là còn là một bộ cao lạnh bộ dáng, chứng kiến chính mình sủng thú đều không mang theo liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc bảo trì bất trụ cao lạnh bộ dáng. Khí Mạc Vấn Tiên tóc bay loạn, tay chân loạn chiến, cuối cùng thở phì phì nói, "Dã man, ở nông thôn đổ nhà quê, không kiến thức, vậy mà ngập chạy của ta man thú. Ta và ngươi không để yên, ngươi chờ đó cho ta." Man thú toàn lực chạy trốn, tốc độ cực nhanh, ở đâu là nhân loại có thể đuổi theo. Nhìn xem một kỵ tuyệt trần đồ nhà quê Diệp Huyền, Mạc Vấn Tiên khí dậm chân, trong mắt thậm chí toát ra một tia hơi nước, một dậm chân, nhanh chóng về phía trước đuổi theo. Nam cái rảnh, tiểu tử kia vậy mà không thèm điều nghĩa đến Mạc Vấn Tiên. Hắn đến tuột cùng là cái gì địa vị? Đây chính là Mạc Vấn Tiên à? Bao nhiêu năm người tuổi trẻ tình nhân trong ngộ à? Tiểu tử này vậy mà trực tiếp không thèm điều nghĩa đến. Triệu Thiên Đức trong miệng tiểu thủy trực tiếp lưu lại cũng không có chú ý. Đừng nói thiếu niên rồi, ta lớn như vậy niên kỷ, cũng giống như truy một truy, xem có thể hay không đem nàng này đuổi tới tay, đáng tiếc. Chẳng lẽ là của ta thẩm mỹ tiêu chuẩn quá thấp? Hay là hắn cùng chúng ta quan điểm thẩm mỹ không giống với? Lý Tuyền lẩm bẩm nói. Đúng, tuyệt đối là cùng chúng ta quan điểm thẩm mỹ không giống với, bằng không thì, hắn vì cái gì đối với những man thú kia tốt như vậy? Đối với một nhân loại đại mỹ nữ lại chẳng thèm ngó tới. Ai muốn nói sau Diệp tiên sinh không phải bắt cấp man thú biến thành, ta cùng hắn gấp. Triệu Thiên Đức đối với hồ lô rượu tiểu là một hồi mánh liệt rót. Ai, ta lại thụ đả kích. Trong mắt ta tình nhân trong ngộng, tại Diệp tiên sinh chỗ đó cái gì cũng không phải, không nhìn rồi, ta tâm đã chết, đi về trước. Một cái 20 tuổi thiếu niên sinh không thể luyến nói một câu, sau đó chậm rãi hướng Viễn Sơn trấn đi đến. Hồng lão sư, ngươi nói tiểu tử kia hội một mình đến đây, cái này đều lúc nào rồi, như thế nào còn không có tới? Ta thế nhưng mà nghe nói, Viễn Sơn trấn sự tình sớm hiểu được, chẳng lẽ không thành, ngươi lại bị leo cây. Đồ Man học viện một cái trong văn phòng, mấy vị lão sư ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm, một người trong đó trêu ghẹo nhìn xem Hồng Thiên Tinh. Đúng vậy à? Ngươi không phải nói tiểu tử kia phi thường có tiềm lực, không nên chiêu đến chúng ta học viện, ta nhìn ngươi là mắt mở đi à nha. Còn cho ngươi hai lần tiến đến tuyển nhận. Ai, nếu như là ta, sớm một cái tắt đánh chết, loại người này cho không đều không ớn. Một cái khác lao sư đồng dạng trêu ghẹo nói. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng có cầm chuyện này nói sự tình rồi, còn là lo lo lắng lắng học sinh của chúng ta Chu Toàn A, nghe nói Diệp Huyền tiểu tử kia không biết dùng thủ đoạn gì, đem Chu Phúc cho đánh cho tàn phế rồi, còn đi Chu Phúc trong nhà đại náo một phen, Chu gia xem như khổ tám đời, về sau có lẽ sẽ từ từ suy sụp. Một vị hơn 50 tuổi lão giả nhắc nhở, cũng không có để Chu Hồng Thiên, xem ra về Chu Hồng Thiên sự tình bị triệt để phong tỏa. Thế sự tiểu là như thế, bất cứ chuyện gì đều chạy không thoát thịnh suy chuyển đổi, Chu gia đã hưng thịnh gần trăm năm, cũng nên đổi người khác. Một vị hơn 30 tuổi nam tử đạo. Bất quá, ta ngược lại là hy vọng Diệp Huyền mau lại đây, nói như vậy, chúng ta Đồ Man học viện tiểu cũng không như thế nhàm chán, trong ngày đều không có chút ít biến hóa, giống như ao tù nước động, đối với học viện phát triển cũng không có lợi. Một vị hơn 30 tuổi nữ tử cười nói. Lúc này đang tại đi học, trong học viện cũng không có có bao nhiêu người, trong văn phòng những người này vừa vặn không có lớp, cho nên mới phải nói chuyện thiếm. Hồng Thiên Tinh đã sớm ngờ tới hội bị người nhà báng. Thầm nghĩ nếu như là người khác, hắn chỉ sợ cũng phải nhịn không được rêu cận một chầu A. Nghĩ nghĩ, Hồng Thiên Tinh thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lộ ra một nụ cười khổ. Này này này! Các ngươi đừng hàn huyên, mau ra đây xem, mau ra đây xem, xảy ra chuyện lớn, mấy chục chỉ man thú muốn công đánh chúng ta Đồ Man học viện, đều nhanh đến chúng ta học viện cửa chính rồi, nhanh đi hỗ trợ ngăn cản, ta cái này đi tìm viện trưởng. Một người mở cửa đối với mọi người nói một câu, liền vội vàng rời đi, hẳn là đi tìm viện trưởng rồi. Chương 32, ai con mẹ nó biết rõ đây là có chuyện gì. Trong văn phòng sở hữu lao sư tất cả đều run lên, man thú bầy đánh đã tới. Nếu như là thật sự, bọn hắn khả năng tiểu là Đồ Man học viện cuối cùng một đám lao sư rồi, thực sự một đám man thú có thể đánh nhau đến nơi đây, đầu lĩnh ít nhất cũng là một chỉ tam cấp đỉnh phong man thú, thậm chí là tứ cấp man thú. Kỳ thật, cho dù ở như thế chỗ thật xa, man thú cũng không dám đơn giản công kích nhân loại tụ tập địa phương, bằng không thì rất có thể bị loài người cường giả đổ sát một trận, được không bù mất. Bình thường sẽ không cũng không có nghĩa là nhất định sẽ không, trong lịch sử tiểu phát sinh qua không chỉ một lần chuyện như vậy. Các sư phụ rốt cuộc chẳng quan tâm mà khác, chen chúc mà ra, nhanh chóng dốc lòng cầu học viện đại môn chạy vội mà đi, nhưng lại phân phó người phong tỏa tin tức, tạm thời không hướng ra phía ngoài tiết lộ, sợ làm cho không tất yếu khủng hoảng, tạo thành không tất yếu tổn thất. Lại để cho sở hữu học sinh không cho phép tan học, thẳng đến ta thông chi có thể tan học, mới có thể tan học, người không có phận sự đồng đều không cho phép đi học viện chỗ cửa lớn, người vi phạm trọng phạt. Viện trưởng văn phòng, một cái hơn 60 tuổi lão đầu, nghiêm khắc đối với trước tới báo tin lão sư phân phó một tiếng, sau đó thả người hướng ra phía ngoài thổi đi. Chúc mừng ngươi, ngươi đã kiếm lấy công đức giá trị 5 điểm, thỉnh xem xét. Cha mẹ nó, cho hai cái man thú chữa cho tốt bệnh kín, có thể lợi nhuận 5 điểm công đức giá trị, so cho người bình thường xem bệnh còn lợi hại hơn. Ta hiện tại tổng cộng có 30 điểm công đức đáng giá, kiếm lại lấy 5 điểm công đức giá trị, ta có thể hối đoái đoán tạng cảnh công pháp. Diệp Huyền đã sớm đổi đến đương khang trên người, cưới tam cấp man thú chạy vội, phi cảm giác, đây là Diệp Huyền chân thật cảm thụ. Thiếu gia, chúng ta mang nhiều như vậy man thú đi Đồ Man học viện, có thể hay không gây đối phương sinh khí ạ? Dù sao thoáng cái đem man thú đều đã mang đến, nếu như bất quá người xuống cửa, nhưng là không còn có cái gọi là mời giảm khảo nghiệm cửa ải này rồi. Khả Nhi có chút ít lo lắng nói. Thôi đi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cũng không phải ta bắt buộc bọn hắn cùng đi theo, những man thú này là tự nguyện, ta có biện pháp nào? Diệp Huyền vẻ mặt ủy khuất. Nếu để cho người biết rõ hắn lúc này còn vẻ mặt ủy khuất, tuyệt đối sẽ rước lấy một mảnh hâm mộ ghen ghét hận, chỉ sợ nước miếng đều có thể dìm nó chết. Man thú bầy sẽ cực kỳ nhanh chạy qua, một hồi ầm ầm âm thanh hướng bốn phương tám hướng truyền đi, đất rung núi chuyển, thanh thế to lớn, vô số bình thường tiểu động vật tất cả đều cảm thấy man thú khí tức, có trực tiếp dọa ngất đi, mà có tắc thì nhanh chân bỏ chạy, toàn bộ 10 dặm khảo nghiệm cửa khẩu lập tức náo nhiệt bắt đầu. Khả năng bình thường trong học viện học sinh đối với nơi này bình thường động vật rất tốt, hiện tại vô số bình thường động vật toàn bộ đã bị kinh động, theo bốn phương tám hướng mà đến, tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ hướng Đồ Man học viện đại môn chạy như bay mà đi. Diệp Huyền cưỡi man thú còn chưa tới cửa học viện, liền phát hiện phía trước đã xuất hiện một mảnh thú triều. Những man thú này đều có trí tuệ, Diệp Huyền phân phó một tiếng, cũng không có công kích bình thường dã thú. Chi chi chi, hống hống hống, cặc cặc cặc, bê 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 bê. Các loại dã thú tiếng kêu này khởi khoát trên vai phục, tại Đồ Man học viện trước cổng chính mở lên dã thú tốt tiếng nói giải thi đấu. Cha mẹ nó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói có một đám man thú đánh đã tới sao? Tại sao là một đoàn dã thú? Hồng Thiên Tinh chờ trước hết nhất đi vào cửa thành trên tường lão sư, chứng kiến ngoài cửa thành đông nghịt một mảnh dã thú, tất cả đều cái hót nô lên, một mảnh dài hẹp nổi gân xanh. Cơ bản, chúng ta Đồ Man học viện lại bị một đám bình thường dã thú cho ngăn cửa. Nếu như truyền đi, chúng ta còn có gì thể diện lại tuyển nhận đệ tử? Một vị hơn 40 tuổi lão sư nổi giận. Chính yếu nhất chính là, chúng ta Viễn Sơn trấn Đồ Man học viện phân viện mạnh nhất chuyên nghiệp tiểu là thuần thú sư, đây quả thực là vẽ mặt à. Một vị hơn 30 tuổi nữ lão sư cuồng loạn thét lên, điều này thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn lý giải cùng tưởng tượng. Hồng Thiên Tinh mặt hắc như đáy nổi, nói, xem tình huống, những cũng này dã thú còn giống như tại tụ tập, quan trọng nhất là, bất kể là chúng ta lão sư còn là đệ tử, vì đề cao cùng man lưu trình độ, bình thường đối với những bình thường này dã thú đều rất tốt, làm sao có thể vô duyên vô cớ đến đây vây công chúng ta học viện. Các ngươi đã tới thời gian dài như vậy, đã nhìn ra cái gì không vậy? Ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dã thú bầy ở bên trong có hay không man thú? Chúng ta Đồ Man học viện đại môn cũng không thể một mực quan đi xuống đi. Đợi lát nữa học sinh tan học, các ngươi để cho ta giải thích như thế nào? Tóc trắng râu bạc trắng viện trưởng chẳng biết lúc nào đi vào trên cửa thành, nhìn xem hơn 10 vị lão sư lớn tiếng gào thét. Đây là viện trưởng tu dưỡng cực cao biểu hiện. Nếu như là không có gì tu dưỡng lao sư, chỉ sợ sớm đã khai mắng. Chúng ta đồng đều không biết. Sở hữu lao sư tất cả đều không hiểu ra sao, bọn hắn nào biết đâu rằng là chuyện gì xảy ra. Viện trưởng A, ngươi sáu hỏi chúng ta phải đi hỏi ai? Ngươi so kiến thức của chúng ta còn phong phú được không?
Ngươi cũng không biết, chúng ta sao sẽ biết?
Tê liệt, đến tột cùng là ai nhắm chúng sự tình?
Đừng làm cho lão tử biết rõ, bằng không thì lão tử cùng ngươi không để yên.
Trên tường thành, viện trưởng cùng lao sư tất cả đều đem tinh thần đề cao đã đến nhất cao cấp, chỉ sợ bên ngoài dã trong bầy thú sen lẫn man thú, vạn nhất đột nhiên phát động công kích, bọn hắn học viện rất có thể xong đời. Loại sự tình này không phải là không có phát sinh qua. Man thú xua đuổi bình thường dã thú vây thành, chậm đợi thời cơ, đợi đến lúc nội thành người thật sự nhịn không được, hoặc là cho rằng không có gì nguy cơ thời điểm, man thú sẽ phát ra lôi đình một kích, trực tiếp đổ thành. Diệp Huyên nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật dã thú, cũng là một chầu bất đắc dĩ, hắn thật sự không biết cuối cùng như thế nào hội làm thành như vậy.
Khả Nhi, ngươi xem, cái kia chính là trong truyền thuyết đồ man học viện, từ nơi này có thể chứng kiến học viện tường viện, xem ra học viện quy mô không nhỏ ạ.
Quả thực tiểu là một tòa tiểu thành, cái này tường thành cũng phải có cao hơn 10 trượng a.
Diệp Huyền đưa mắt trông về phía xa.
Khả Nhi vẻ mặt im lặng, thầm nghĩ, cái này đến lúc nào rồi rồi, thiếu gia còn có tâm tư cảm thán học viện tường thành hùng vĩ.
Thiếu gia, ngươi còn là muốn nghĩ biện pháp, đem những bình thường này dã thú xua tán a, ta sợ làm cho học viện hiểu lầm, vạn nhất phát sinh cái gì ngộ phán, có thể tiểu không ổn rồi.
Khả Nhi dù sao kiến thức nhiều một ít, đối với trên cái thế giới này kỳ nhân dị sự hiểu rõ nhiều lắm, biết rõ tại tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ sẽ phát sinh không có khống chế sự tình.
Diệp Huyền cười cười nói, cái này còn không đơn giản.
Xem ta.
Diệp Huyền dùng sức tại đường khang trên đầu vỗ một trường, máng, còn không cho những dã thú này tránh ra một lối.
Bằng không thì ta như thế nào đi qua hả?
Không qua như thế nào bái sư học nghệ hả?
Nhanh lên.
Đường khang lão đại gật, đối với phía trước kéo dài vài dặm thú triều phát ra một tiếng gầm nhẹ, tại trước người của hắn, vô số dã thú bắt đầu hướng hai bên đè ép. Không biết có hay không phát sinh giẫm đạp sự kiện, có hay không dã thú hy sinh.
Diệp Huyền chỉ biết là, ở trước mặt của hắn, nhanh chóng xuất hiện một đầu chiều rộng một trượng, thẳng tắp thông hướng đồ man học viện đại môn đại lộ.
Ha ha ha, cái này không giải quyết rồi, chúng ta đi, không thể để cho Hồng Thiên Tinh lão sư phải đợi quá lâu rồi, bằng không thì, tự quá không lễ phép rồi.
Diệp Huyền tại đường khang trên mông đít vỗ một cái, lập tức phần đông man thú tại đường khang dưới sự dẫn dắt nhanh chóng hướng đồ man học viện chạy vội mà đi, sau lưng giơ lên một mảnh bụi mù, thực sự đại quân xung phong liều chết khí thế.
Ta lập cái đi. Man thú bầy rốt cục chịu đựng không nổi, bắt đầu công kích.
Cửa thành trên tường, kể cả viện trưởng, tất cả mọi người đều một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có dọa gục xuống, trên mặt thịt càng không ngừng run run.
Chương 33, ta thông qua được ư?
Chứng kiến chạy vội mà đến man thú, cảm thụ được man thú trên người phát ra cuồng bạo khí tức. Trên tường thành sở hữu lao sư, tất cả đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ lần này chỉ sợ là đồ man học viện một lần đại kiếp, vượt qua có lẽ có thể dục hỏa chúng sinh, xong không qua đi, triệt để theo trên đời biến mất.
Hồng Thiên Tinh vẻ mặt phiền muộn, không đợi đến Diệp Huyền, ngược lại trước chờ đến rồi man thú, phiền muộn được phải chết, hắn còn không có đối với các lão sư khác vẽ mặt đâu.
Chết cũng là khuất ma quỷ.
Ai, tiểu tử, may mắn ngươi không có tới, bằng không thì ta có thể tiểu hại ngươi rồi.
Hồng Thiên Tinh ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó mắt hi hướng man thú nhìn lại, đột nhiên, hắn toàn thân run lên, đón lấy giống như bị kinh phong bình thường, toàn thân rung động không ngừng, thò tay chỉ hướng rất nhanh mà đến man thú, tay lại không nghe chỉ gọi loạn chiến.
Ta lập cái đi.
Vậy mà,
dĩ nhiên là
Hồng Thiên Tinh có cái gì trạng, các lão sư khác cũng cảm giác được rồi. Một vị lao sư gấp vội vườn tay đỡ lấy muốn ngã sấp xuống Hồng Thiên Tinh, an ủi, Hồng lao sư, ngươi không cần sợ, hơn nữa, dù cho man thú thật sự công kích, chúng ta cùng lắm thì cùng bọn họ đồng quy vô tận, có cái gì rất sợ hãi hay sao?
Viện trưởng có chút không vui đi tới, Hồng lao sư, ta theo không nghĩ tới ngươi vậy mà.
Hồng Thiên Tinh trong nội tâm một vạn chỉ ni mã man thú lao nhanh mà qua, lao tử là nhát gan sao?
Lao tử là bị tiểu tử kia cho chấn, lại để cho tiểu tử kia cho khí.
A, ta không phải sợ hãi, là
bị tức.
Tiểu tử kia vậy mà.
Chính các ngươi xem, những man thú kia có phải hay không có chút quen mắt.
Hồng Thiên Tinh run rẩy, khoe miệng có chút bất lợi tác, rỗi ra run rẩy ngón tay hướng man thú.
Ồ,
Hồng lão sư không nói, thật đúng là không có chú ý, hình như là có chút quen mắt.
Tất cả mọi người đều hướng ra phía ngoài nhìn lại.
Cầm đầu chính là cái kia không phải.
Không phải không ai nha đầu thú sùng sao.
Một vị hơn 50 tuổi lão giả dùng sức trừng mắt nhìn.
Ta như thế nào cảm giác đương khang cùng trước kia có chút không giống với lúc trước.
Đương nhiên không giống với lúc trước, thượng diện ngồi một người đấy.
Ngồi một người?
Cha mẹ nó, thượng diện làm sao có thể ngồi một người?
Người nọ giống như không phải Mạc Vấn Tiên nha đầu, hình như là một cái lạ lẫm nam tử.
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ là xông cửa thất bại, bị đương khang đương tù binh chụp tới?
Người có bị bệnh không?
Đương bắt làm tù binh, còn có thể bị trở đi đến?
Hẳn là dùng miệng ngậm lấy đến đây đi.
Các ngươi phát hiện chưa? Những man thú này giống như nhất trí trong hành động. Nói như thế nào đây? Giống như tại xếp thành hàng mà đến. Sở hữu man thú, kể cả đương khang, đều đang nghe nam tử kia chỉ huy đấy.
Một vị nhãn lực cực hảo lão sư quan sát thật lâu về sau mới nói ra suy đoán của mình.
Cái gì?
Không phải là bị bắt làm tù binh,
mà là trở thành khách quý.
Hồng Thiên Tinh tay chân lập tức không run rẩy rồi, nói chuyện cũng gọn gàng mà linh hoạt bắt đầu, tinh thần đầu mười phần bắt đầu.
Hồng lão sư, ngươi không phải mới vừa bị tức không nhẹ sao?
Đều nhanh.
Các lão sư khác đạo.
Nào có, mọi người không cần sợ, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, người này ta nhận thức. Hồng Thiên Tinh ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ đấu thắng gà trống lớn.
Cái gì? Ngươi nhận thức? Chẳng lẽ ngươi là chuyện này phía sau màn hát thủ? Ngươi ở phía ngoài nào có loại này năng lực? Một người nữ lao sư tranh chua mà hỏi.
Ta nào biết được à?
Người này không chỉ ta nhận thức, Vương lão sư, Trương lão sư bọn hắn cũng nhận thức, hắn chính là ta cho các ngươi nói, ta muốn học viên mới, gọi Diệp Huyền, cái này các ngươi nên mình bạch chưa?
Hồng Thiên Tinh nói xong, man thú rốt cục đi tới cửa thành xuống. Lúc này, mọi người rốt cục thấy rõ người tới, Diệp Huyền một thân thổ lý thổ khí cách ăn mặc, ngồi ở đường khang trên lưng, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, tại phía sau hắn thì là cực lớn lộng lẫy mãnh hổ, đúng là viện trưởng Mạc Tu võ thú sủng, thượng diện tắc thì ngồi một tiểu nha đầu, xem khí chất tuyệt không so Mạc Vấn Tiên chênh lệch.
Hồng lão sư, ta đến rồi, mở cửa nhanh.
Diệp Huyền vụt một tiếng đứng lên, dẫm phải đương khang cực lớn đầu ngựa đầu hô to.
Hồng Thiên Tinh lập tức cảm giác trong miệng phát khổ, mẹ nó, ngươi để cho ta mở cửa.
Ta ít con mẹ nó năm dám khai sao?
Nhiều như vậy dã thú, nếu như toàn bộ chạy vào, ta có thể phụ được rất tốt trách nhiệm này sao?
Hồng lão sư, đã ngươi nhận thức người này, tiểu lại để cho hắn đem những dã thú khác xua tàn a.
Viện trưởng lão mặt có chút hồng, nhỏ giọng nhắc nhở.
Viện trưởng, cái con kia lộng lẫy manh hổ không phải ngài thú sùng sao?
Còn có, đương khang không phải cũng rất nghe ngài mà nói sao?
Ngài nói thẳng một tiếng chẳng phải là được rồi?
Hồng Thiên Tinh nghi ngờ nói.
Mạc Tu vò ho khan một tiếng, sắc mặt càng đỏ, nói, cho ngươi nói, ngươi tiểu nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì?
Hồng Thiên Tinh có chút ngậm bứt nói, tốt, ta đã biết.
Nhìn xem Hồng Thiên Tinh biểu lộ, Mạc Tu vò trong nội tâm mắng to, ngươi tê liệt, cho ngươi tiểu nói, hỏi một chút hỏi, hỏi mẹ của ngươi đầu hả?
Nếu như ta có thể sai sự được động man thú, không còn sớm động thủ.
Lao tử khiến cả buổi ánh mắt, những man thú này căn bản không để ý tới lao tử hả?
Hồng Thiên Tinh vẻ mặt biệt khuất nhìn về phía Diệp Huyền, lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi quỷ hô cái gì?
Còn không cho những dã thú này đều tản ra.
Ngươi muốn công thành sao?
A, ngươi nói là những dã thú này à?
Tốt, các ngươi hơi chờ một chút.
Diệp Huyền dùng sức vô đương khang đầu một cái tát, còn không cho những dã thú khác đều tản.
Ta đều nói, đừng ngây lớn như vậy chẳng diện, không nên khiến cho cùng công thành đồng dạng, ngươi nhìn xem, hù đến nhân ra à.
Đương khang cùng lộng lẫy manh hổ lẫn nhau, có chút ủy khuất liên tục gầm nhẹ, sở hữu dã thú tốt muốn đã nhận được mệnh lệnh, tất cả đều tinh thần vô cùng phân chấn hướng bốn phương tám hướng chạy tới, đều hận cha mẹ thiếu sinh ra hai cái đùi, chạy trốn không đủ nhanh. Hơn 10 phút về sau, toàn bộ ngoài cửa thành, chỉ còn lại Diệp Huyền Khả Nhi cùng 21 chỉ ma thú, những thứ khác giã thú một chỉ cũng không có lưu lại.
Ta lật cái đi, đương khang như thế nào không có cắn hắn.
Lại dám đánh tam cấp ma thú.
Muốn chết à?
Tiểu tử này dùng thủ đoạn gì?
Vậy mà hấp dẫn hợp lý khang cùng lộng lẫy manh hổ đều nghe hắn hay sao?
Ta có một người can đảm suy đoán, tiểu tử này căn bản không phải người, là bắt cấp ma thú biến thành nhân loại, bằng không thì, làm sao có thể chỉ huy động nhiều như vậy ma thú?
Đừng nói ta cái này nhị cấp thuần thú sư làm không được. Tự là tứ cấp thuần thú sư đều làm không được.
Chứng kiến nguy cơ giải trừ, viện trưởng Mạc Tu võ một bộ ta đã xem thấu cao nhân sắc mặt.
Sở hữu lao sư tất cả đều trong lòng dựng lên ngón giữa, phát ra khinh bỉ chi quang.
Hiện tại bình tĩnh rồi, vừa rồi gào thét cái gì?
Còn không bằng ta đâu rồi, ít nhất ta mới vừa rồi không có giống to kêu to, tuy nhiên là vì biết rõ giống to kêu to chẳng những không dùng, còn muốn bị giáo huấn một bữa, mới không có gọi bậy, cũng so ngươi biểu hiện mạnh hơn nhiều.
Đã không có việc gì rồi, tất cả mọi người đều đi vào chỗ cửa thành, đương khang đầu lĩnh, sở hữu man thú xếp thành hàng tiến vào. Diệp Huyền cùng Khả Nhi nhảy xuống về sau, sở hữu man thú như cũ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang liệt lấy đội, giống như đang đợi Diệp Huyền mệnh lệnh.
Hồng lão sư, mời giảm khảo nghiệm cái này quan ta tính toán thông qua được a?
Diệp Huyền có chút không nhất định mà hỏi.
Cha mẹ nó, nhìn ngươi cái này tìm đường chết bộ dạng, còn giả bộ như một bộ không nhất định bộ dạng, tê liệt, sở hữu man thú đều bị ngươi thuần phục rồi, thông không thông qua còn phải hỏi sao?
Ngươi đây là cố ý bẩn thỉu của ta sao?
Hồng Thiên Tinh còn không nói chuyện, lại từ cửa thành trong tiến đến hơn 10 người. Những người này tất cả đều hỏi một cái cùng Diệp Huyền đồng dạng vấn đề, sau đó Mạc Vấn Tiên cũng đi theo đi đến.
Chương 34, cho cái lao sư đương đương.
Nhìn trước mắt 10 cái lạ lẫm người, tất cả mọi người lập tức nghĩ tới một loại khả năng, bởi vì man thú bị Diệp Huyền hấp dẫn, những sông cửa này người thành người may mắn, một đường thông suốt sông cửa thành công. Sở hữu lao sư toàn bộ đều nhìn về Hồng Thiên Tinh, dù sao Diệp Huyền là hắn muốn vời thu học sinh, những người khác là vì Diệp Huyền mới sông cửa thành công, cái vấn đề khó khăn này còn phải do hắn giải quyết.
Hồng Thiên Tinh sắp khóc rồi, ngươi nói ta dễ dàng sao?
Vì học viện phát triển, vì thu một đệ tử, tự mình hướng Viễn Sơn trấn chạy lượng chuyến không nói, còn bị người cự tuyệt rồi, hiện tại thật vất vả chờ đến rồi, ai sáu biết rõ thoáng cái đến như vậy nhiều.
Dựa theo học viện quy củ, những người này còn sáu đều được tính xong qua khảo nghiệm.
Hồng Thiên Tinh hai mắt đẫm lệ nhìn về phía viện trưởng, hắn muốn chết được tâm đều đã có, mắt nước mắt lưng trọng, viện trưởng, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy ạ. Ta thật sự tiểu muốn đề cử tiểu tử này tiến vào chúng ta học viện.
Hồng Thiên Tinh thầm nghĩ, tiểu tử này, ai sáu nguyện muốn, ta xem như đã nhìn ra. Tiểu tử này ta căn bản giáo không được, thực thu vi học sinh của mình, còn không biết hội gây ra cái gì yêu tiêu thân, chọc ra cái gì cái sọt đấy.
Viện trưởng khoe miệng không ngừng run a run, hồi lâu mới nói, đều tính toán thông qua được, các ngươi nhìn xem, có ai còn muốn vời thu đệ tử, tiểu phân ra à.
Khúc khúc khúc, viện trưởng đại nhân, ta còn có lớp, có rất nhiều thứ không chuẩn bị đâu rồi, ta đi trước.
Một vị nữ lao sư xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng.
Có người dẫn theo đầu, kế tiếp cũng sắp rồi. Viện trưởng, ta. Ai nha, cha mẹ nó, bụng như thế nào đột nhiên đau đi lên.
Ta đi trước chuyến toilet.
Đúng rồi, học trò ta bài tập còn không có phê chữa xong đâu, đi trước.
Rất nhanh, vốn là hơn 10 vị học viện lão sư, rất nhanh đi cái sạch sẽ, chỉ còn lại có viện trưởng cùng Hồng Thiên Tinh lão sư.
Mạc Tu Võ chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết tại trong cổ học chạy, tuy thời cũng có thể phun ra đến.
Hồng lão sư, cái này dù sao cũng là.
Viện trưởng hít sâu một hơi, đè xuống sắp nổ ra lao huyết.
Hồng Thiên Tinh vội vàng nói, viện trưởng, ta biết rõ ý của ngài, người xem Diệp Huyền tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng từ nơi này lần đích khảo nghiệm đến xem, tại thuần thú một đường bên trên, tuyệt đối là thiên phú tuyệt hảo, hơn nữa có thể một lần thuần phục nhiều như vậy ma thú, ta xem đều có tư cách đương một gã truyền thụ thuần thú tri thức lao sư rồi, người xem. Muốn hay không đặc biệt phê chuẩn Diệp Huyền thành cho chúng ta học viện lao sư, mặt khác thông qua khảo nghiệm người cũng tiểu dễ giải quyết rồi.
Viện trưởng tay tại không ngừng run rẩy run a, cái này sáu tên gì sự tình à?
Ngươi sáu muốn thu một học sinh, hiện tại biến thành thu một đám học sinh, nhưng lại biến thành đệ tử, để cho người khác nhận lấy, càng sáu quá phận chính là, lại biến thành đệ tử hắn làm lão sư, lão sư như thế dễ dàng được sao?
Lão sư là ngài nói đường coi như đấy sao?
Ngươi đem lão sư như vậy thần thánh chức nghiệp trở thành cái gì?
Ta năm nay thật vất vả chạy ra danh lạch, vừa muốn ngâm nước nóng rồi, ai, lần này không thể thiếu sẽ bị không ai nha đầu vơ vét tài sản một trận rồi.
Ân, được rồi, Hồng lão sư nói rất có lý, ta cái này đi vi Diệp Huyền tiến hành thủ tục.
Đúng rồi, ngươi bây giờ lớn bao nhiêu?
Cái gì tu vi?
Mấy cấp thuần thú sư?
Tốt có hay không những nghề nghiệp khác?
Đều cái gì đẳng cấp?
Viện trưởng cũng không có biện pháp à, nếu như đem đầu cơ trục lợi người chạy trở về, chuyện lần này nhất định sẽ rất nhanh truyền ra, bị mặt khác hai cái học viện người nghe được, nhất định sẽ trào phúng hắn cái này viện trưởng, tổng viện nếu như đã biết, hắn cái này viện trưởng chức vị có thể giữ được hay không đều là một vấn đề.
May mắn là, thuê một cái lao sư quyền lợi hắn vẫn phải có, nhưng lại để cho hắn nhức cả trứng chính là, cái này danh ngạch là hắn chuẩn bị lưu cho cháu gái của mình Mạc Vấn Tiên đó à.
Cái này sáu đã thành chuyện gì?
Ta năm nay vừa đầy 16 tuổi, tu vi tẩy tủy cảnh đại thành, cái gì chức nghiệp đều không có.
Diệp Huyền không dám nói là hoán huyết cảnh, sợ kinh đến người khác.
Cái gì?
Ngươi mới 16 tuổi,
tẩy tủy cảnh,
cái gì chức nghiệp đều không có.
Ngươi là như thế nào đem hơn 20 chỉ man thú thuần phục hay sao?
Hảo hảo hảo, ngươi trước đi theo Hồng lão sư tiến hành thủ tục nhập cư.
Viện trưởng hai mắt trợn lên, những người khác cũng tất cả đều một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng nhìn xem Diệp Huyền, lúc này mọi người càng thêm vững tin viện trưởng suy đoán, Diệp Huyền nhất định là bắt cấp man thú biến thành.
Thiên Nhi, ngươi đi theo ta có việc cùng với ngươi thương lượng.
Mạc Tu Võ vây vây tay, mang theo Mạc Vấn Tiên hướng văn phòng đi đến.
Về phần Mạc Vấn Tiên hội như thế nào đối phó Mạc Tu Võ, đã không phải là Hồng Thiên Tinh cân nhắc được rồi, tại hắn xem ra, đem trước mắt cái này gây tai họa tinh giải quyết mới là chính sự.
Các ngươi trước đi theo ta, tiến hành hạ thủ tục nhập cư, không nên chạy loạn, xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ.
Hồng Thiên Tinh dẫn mọi người hướng về sau cần chỗ đi đến, những man thú kia từ lúc Diệp Huyền chứng kiến viện trưởng khổ bức bộ dáng thời điểm tiểu cho đội chạy.
Hồng Thiên Tinh tự mình dẫn mọi người tiến hành tương quan thủ tục, tốc độ rất nhanh.
Tuy nhiên cảm giác rất mệt ta, nhưng lại cảm thấy rất an tâm, rất an tâm. Nếu để cho Diệp Huyền chính bọn hắn tiến hành, không biết lại hội gây ra cái gì yêu tiêu thân, nếu như lại náo xảy ra chuyện gì, tiểu là dùng hắn thân phận lão sư, cũng không cách nào giải quyết tốt hậu quả rồi.
Vì an toàn để đạt được mục đích, hắn lựa chọn tự mình hỗ trợ tiến hành thủ tục.
Đây là cho các ngươi an bài chỗ ở, bởi vì các ngươi là hai người, hơn nữa lập tức muốn trở thành đồ man học viện lão sư, cho nên an bài cho ngươi một cái độc viện, tuyệt đối là lão sư đãi ngộ.
Hồng Thiên Tinh đem những người khác an bài đến học sinh ký túc xá, mang theo Diệp Huyền hai người tới một chỗ độc viện.
Hồng lão sư, ngươi không phải nói muốn đẩy tiến ta trở thành đồ man học viện học sinh sao?
Tại sao lại để cho ta làm lão sư?
Ngươi không phải tại biệp ta à?
Diệp Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Diệp Huyền.
A phốc.
Hồng Thiên Tinh muốn thổ huyết, vẻ mặt giận dữ nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng có tức giận ta rồi, ta đều nhanh bị ngươi làm tức chết, ngươi cho rằng làm lão sư không tốt sao?
Còn có, ta cho ngươi biết, ngươi về sau phải cẩn thận chút ít Mạc Vấn Tiên, vốn năm nay lão sư này danh ngạch là cho nàng, có thể bởi vì ngươi chặn ngang một cước, đem cái này danh ngạch tặng cho ngươi. Mạc Vấn Tiên từ trước đến nay cao ngạo, tuy nhiên sẽ không cùng ngươi tranh chấp, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, hừ, thậm chí hội âm thầm cho ngươi xử ngáng chân. Tốt rồi, về sau không có việc gì, ngươi coi như không biết ta, được không nào?
Cái này, được rồi, còn có, Hồng lão sư, ngươi có phải hay không tâm hỏa thái thịnh, coi trường dục hỏa đốt người à?
Diệp Huyền nói xong, dẫn Khả Nhi tiến vào chính mình sân nhỏ.
Bịch.
Một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến, Diệp Huyền nhìn tiên, đối với Khả Nhi nói, về sau tại học viện cẩn thận chút, ta xem tại đây không an toàn. Như thế nào có người lung tung từ phía trên bên trên ném thứ đồ vật, vạn nhất nện vào rồi sẽ không tốt.
Khả Nhi nhu thuận nói, ta đã biết, thiếu gia, cảm ơn thiếu gia.
Còn là nhà chúng ta Khả Nhi nghe lời.
Hồng Thiên Tinh trợn trắng mắt, nằm ở một bên trên ghế dài, cảm giác mình tâm muốn chết rồi.
Ta ít con mẹ nó năm như thế nào đụng phải như vậy một cái cực phẩm.
Lão Thiên gia a, ngàn vạn không để cho ta lại cùng hắn có cùng xuất hiện.
Hồng Thiên Tinh trong nội tâm hò hét.
Hồng lão sư, viện trưởng để cho ta đem cái này giáo sư tư cách chứng nhận giao cho ngươi chuyển giao cho Diệp lão sư. Lại cho ngươi nói cho hắn giải một phen chúng ta học viện lão sư trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cùng với cần phải chú ý hạng mục công việc, còn có, viện trưởng nói, cùng hắn một khối đến mười mấy người,
nhất định phải an bài tốt, viện trưởng nói ngươi sẽ minh bạch ý của hắn. Hồng Thiên Tinh vừa mới tại nội tâm cái kia hô xong, một cái công nhân vệ sinh ra hiện tại hắn trong tầm mắt, trong miệng phát ra một chuỗi ma âm. Chương 35, mỗi người một cái thu sủng. Công nhân vệ sinh mà nói tựa như một cái đại bữa, hung hăng địa đập vào đầu của hắn bên trên, ông tác hưởng, mắt nổi đom đóm. Huynh đệ, đây là 5 miếng kim tệ, ngươi giúp ta chuyển giao cho Diệp lão sư, 5 miếng kim tệ sẽ là của ngươi rồi. Hồng Thiên Tinh có loại phải chết xúc động. Thật sự, thật tốt quá, cảm ơn Hồng lão sư, về sau bất quá loại sự tình này, nhất định phải tìm ta, cảm ơn. Công nhân vệ sinh xoay người rời đi, chỉ sợ Hồng Thiên Tinh hối hận, loại này kẻ đần, bao nhiêu năm đều không gặp được một lần. Diệp Huyền xem lấy trong tay lão sư tư cách chứng nhận, trong nội tâm có loại vớ vẩn cảm giác, lúc này mới đến dị giới bao lâu thời gian. Vậy mà không hiểu thấu thành một vị lão sư. Lão sư? Diệp Huyền bắt đầu muốn một ít về lão sư thứ đồ vật. Sư nói bên trên, giống như có một câu nói như vậy, nhà giáo, cho nên truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc cũng, lão sư nhất nhiệm vụ chủ yếu tiểu là truyền đạo, thu nghiệp, giải thích nghi hoặc, hướng nhỏ hơn nói là giáo sư học sinh, hướng lớn hơn nói tiểu là giáo hóa thiên hạ. Giáo hóa thiên hạ a, cái kia nhiều lắm đại công đức. Tuyệt đối là kiếm lấy công đức giá trị không có con đường thứ hai, hảo hảo hảo, lão sư này muốn làm, còn tốt hơn tốt đường. Diệp Huyền thu hồi lão sư tư cách giấy chứng nhận, đây chính là hắn làm lão sư bằng chứng, xem bệnh cứu người đều có thể kiếm lấy công đức, dạy học chồng người có lẽ càng có thể kiếm lấy công đức, cái này là Diệp Huyền nghĩ cách. Vị đại thúc này, ngài khỏe chứ, viện trưởng nói để cho ta giáo cái gì sao? Ta phụ trách mấy cái lớp. Diệp Huyền trong đầu dần hiện ra kiếp trước dạy học hình thức, một cái lão sư phụ trách mấy cái lớp, chuyên môn giáo sư một môn ngành học. Công nhân vệ sinh đại thúc chứng kiến Diệp Huyền tiếp nhận lão sư giấy chứng nhận, vẫn sững sờ, chính không đợi được bình tĩnh, chợt nghe Diệp Huyền câu hỏi. "À, viện trưởng nói, ngươi tùy tiện giáo, am hiểu cái gì sẽ dạy cái gì, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi người phòng học." Đồ Man học viện không hổ là Sơn Hà quốc lớn nhất ba đại học viện một trong, tuy nhiên là một cái nho nhỏ phân viện, diện tích cũng không nhỏ. Công nhân vệ sinh mang theo Diệp Huyền chuyển hơn 10 phút đi vào một chỗ vắng vẻ chỗ, một tòa rất lớn phòng ở đứng sừng sững tại trong một rừng cây, lộ ra u ám. "Cái này là ngươi dạy học địa phương, chúng ta Đồ Man học viện từng lão sư đều có chính mình dạy học không gian, trừ phi trước đó hiệp thương tốt, bằng không thì ai cũng không thể đi các lão sư khác chỗ đó nghe giảng bài. Còn có, tựa là học viện mỗi tháng đều có một lần nguyệt khảo thi, thành tích cuộc thi tốt, chẳng những học sinh có thể được đến phong phú ban thưởng, lão sư cũng có thể đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Diệp lão sư, ngươi cần phải cố gắng a." Trải qua công nhân vệ sinh giới thiệu, Diệp Huyền đối với Đồ Man học viện đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. "Thế nhưng mà, ta không có học sinh à?" Diệp Huyền đạo. Công nhân vệ sinh mỉm cười, "Diệp lão sư yên tâm, học viện đã sớm an bài cho ngươi tốt rồi, ngươi xem, bọn hắn đến rồi." Quả nhiên, đang có hơn 10 người từ đằng xa đi tới, Diệp Huyền nhìn xem đến đây hơn 10 người, luôn luôn loại cảm giác quen thuộc. Có phải hay không cảm giác rất quen mặt? "Không tệ, học sinh của ngươi đúng là dính ngươi quang, thông qua 10 giảm khảo nghiệm người, tổng cộng có 12 người, đều là học sinh của ngươi." "Diệp lão sư, đã dạy học địa phương ngươi biết, học sinh của ngươi cũng tới, ta tiểu không chậm trễ thời gian của ngươi rồi, cáo từ trước." Diệp Huyền tạ ơn công nhân vệ sinh, liền đi vào chính mình chuyên trúc phòng học. Phòng học không gian không nhỏ, có hơn 200 mét vuông, vách tường đều là dùng dài mảnh hòn đá xây thành, phi thường chắc chắn, giờ học địa phương so địa phương khác muốn cao một chút, thượng diện còn có một khối bảng đen, phía dưới tắc thì không có cái gì, chỉ trong góc có vài chục cái chiếu. Rất nhanh, 12 học sinh từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, chứng kiến đứng tại trên giảng đài Diệp Huyền, tất cả đều là sức sở, bởi vì bọn họ bái kiến người này. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, người này lại để cho học viện viện trưởng lao sư đều đặc biệt đau đầu, giống như rất như bức bộ dạng, hiện tại nhìn kỹ, thật không ngờ tuổi trẻ, chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, cùng chúng ta không sai biệt lắm đại nha. Đây chính là chúng ta tương lai lão sư. Nhỏ như vậy, có thể dạy cho chúng ta cái gì? 12 học sinh giúp nhau nhìn nhau thêm vài lần, trong nội tâm bay lên giống nhau nghĩ cách. Các ngươi tiểu là đệ tử của ta. Xác thực không thế nào thích nha, trách không được Đồ Man học viện không thu các ngươi. Diệp Huyền nhìn kỹ hết phòng học, lúc này mới quay người nhìn về phía đứng tại cửa ra vào 12 học sinh. 12 học sinh cũng đều là 16-17 tuổi bộ dáng, nghe được Diệp Huyền đánh giá, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng. Như thế nào? Không phục. Diệp Huyền cười cười nói, cái kia tốt, ta cho các ngươi cơ hội, bất kể là ai, chỉ cần có thể tại trên tay của ta kiên trì 3 chiêu, ta giúp các ngươi xin một lần nữa lựa chọn lao sư cơ hội, như thế nào đây? Nghe được Diệp Huyền mà nói, tất cả mọi người đều kích động lên, hô hấp cũng trở nên trầm trọng bắt đầu. Một lần nữa lựa chọn lao sư cơ hội. Cái này đối với bọn họ mà nói, giống như tại bị Đồ Man học viện chủ động tuyển nhận, có thể lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng lao sư. Hắc hắc hắc, lũ tiểu gia hỏa, không nên cao hứng quá sớm, trước theo trên tay của ta đi qua 3 chiêu rồi nói sau, ai tới trước? Diệp Huyền chậm rãi đi vào phòng học trung ương, hơn 200 bình phương phòng học, có đầy đủ không gian đánh nhau. Ta tới trước. Người này trường cao lớn thu kịch, nói chuyện cũng là ồm ồm, nhưng xem thân thể, người này trụ cột phi thường tốt, đáng tiếc, đến bây giờ cũng không quá đáng là dịch cân cảnh. Ngô Đại Thông, năm nay 16 tuổi, dịch cân cảnh, tu luyện chính là hoàng cấp sơ giai thiết thạch công cùng thiết xa quyền pháp. Diệp Huyền thuận miệng nói ra, mới vừa tới đến Diệp Huyền trước người thanh niên lập tức ngẩn người. Làm sao ngươi biết hay sao? Chuyện của ta ai cũng chưa nói qua. Người này đúng là Ngô Đại Thông. Diệp Huyền đã sớm quan sát những người này, đối với tình huống của bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Các ngươi đương đồ man học viện là thùng cơm sao? Có quan hệ tư liệu của các ngươi đã sớm đưa tới cho ta rồi, theo ngươi đi đường tư thế, ta còn nhìn không ra ngươi là ai sao? Diệp Huyền hỏi ngược lại. Thì ra là thế, nhưng ta vẫn còn muốn thử một lần, ngươi cẩn thận rồi. Lô Đại Thông tu luyện Thiết Xa Quyền Pháp chú ý chính là cương mãnh, đại khai đại hợp, cùng thân hình của hắn rất xứng đôi, đáng tiếc, tại Diệp Huyền xem ra, bất quá là tiểu hài tử qua mọi nhà. Chứng kiến Ngô Đại Thông anh đến một quyền, duỗi ra mũi chân, tại bắp đùi của hắn chỗ một điểm, cả người liền đã bay đi ra ngoài, một mực lăn đến đối diện góc tường. Kế tiếp là ai? Ta đến. À, ngươi gọi Vương Tiểu Vĩ, không tệ, vậy mà đạt đến tôi có cảnh, tu luyện chính là hoàng cấp sơ giai kim thiểm tỉnh công pháp cùng tiểu cầm nã thủ pháp, ra chiêu đi. Vương Tiểu Vĩ thân hình muốn so với Ngô Đại Thông linh hoạt rồi mấy lần, bộ pháp nhanh nhẹn, vây quanh Diệp Huyền càng không ngừng xoay tròn, hai tay thỉnh thoảng lại công kích một chiêu. Phanh, không có người thấy rõ Diệp Huyền là như thế nào ra chiêu, chỉ thấy Vương Tiểu Vĩ trực tiếp bay lên, rơi xuống Ngô Đại Thông bên cạnh, hai người ủ rũ liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng. Đón lấy còn lại 10 người, không có một cái nào có thể ở Diệp Huyền trên tay đi qua một chiêu, tất cả đều bị Diệp Huyền một cước đá bay, cuối cùng tất cả đều lăn xuống đến Ngô Đại Thông nơi ngã xuống. Tốt rồi, cơ hội ta đã cho các ngươi, đáng tiếc, các ngươi không có nắm chắc ở, nếu như còn muốn làm học sinh của ta, về sau tiểu ngoan ngoãn mà nghe lời, bằng không thì ta cũng sẽ không khách khí. Diệp Huyền phủi tay. Tốt rồi, buổi sáng khóa tiểu đến nơi đây, buổi chiều ta mang bọn ngươi đi ra ngoài dạo chơi, giúp các ngươi mỗi người tìm một cái thú sủng, tăng lên thoáng một phát lớp chúng ta chỉnh thể thực lực. Diệp Huyền nói xong xoay người rời đi, căn bản không để ý tới vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm học sinh. Chương 36, thân truyền học sinh. Đồ Man học viện hướng đông đi hơn 40 dặm tiểu là một đầu tiểu sơn mạch, xem như Huyền Anh Sơn nhánh núi, bị gọi là Đồ Man Sơn, bởi vì Đồ Man học viện mà được gọi là. Nếm qua cơm trưa, Diệp Huyền liền mang theo 12 học sinh đi Đồ Man Sơn. Đồ Man Sơn thuộc về Huyền Anh Sơn bên ngoài, trên cơ bản đều là một ít cấp bậc tương đối thấp man thú, vừa vẫn thích hợp tân thủ luyện tập. Diệp Huyền mang học sinh tới cũng có một ít tư tâm, hắn hôm nay thành lão sư, như thế nào cũng muốn có một chỉ lấy được ra tay thú sủng mới thành, như vậy cũng dễ dàng để cho người khác tin phục không phải. Dùng mọi người tu vi, hơn 40 dặm lộ trình, chỉ hao tốn không đến nửa canh giờ. Vừa tới đến Đồ Man Sơn chân núi, chợt nghe đến từng tiếng dã thú tiếng gào thét theo trong núi rừng truyền đến. Nghe cho kỹ, đến bên trong mặt các ngươi nhất định phải theo sát ta, nếu như tụt lại phía sau rồi, xảy ra điều gì ngoài ý muốn ta cũng mặc kệ, đều nhớ kỹ. Diệp Huyền quét mắt một vòng học sinh, nhưng hắn phát hiện sở hữu học sinh ánh mắt đều không có ở trên người hắn, mà là tất cả đều tập trung ở bên cạnh Khả Nhi trên người. Tốt rồi, chúng ta xuất phát. Diệp Huyền trước khi đến đã đi tìm Hồng Thiên Tinh, hướng hắn muốn đi một tí về Đồ Man Sơn man thú phân bố tin tức. Nếu như là các lão sư khác đến tìm Hồng Thiên Tinh, tuyệt đối sẽ bị gõ một gậy trúc gạch, nhưng đến chính là Diệp Huyền, Hồng Thiên Tinh không hỏi một tiếng, trực tiếp xuất ra một cái sách nhỏ ném cho Diệp Huyền, lại để cho hắn nhanh lên xéo đi. Hồng Thiên Tinh biểu hiện lập tức lại để cho Diệp Huyền có chút im lặng, về phần sao? Không phải là cho ngươi ném đi mấy lần người sao? Nếu để cho Hồng Thiên Tinh biết rõ Diệp Huyền nghĩ như vậy, cần phải nhảy chân mắng to, đây là mất mặt sự tình sao? Ta ít con mẹ nó năm đều nhanh không mặt mũi thấy người. Diệp Huyền mở ra sách nhỏ, thượng diện tất cả đều là thủ công bút ký, xem xét đã biết rõ hao tốn không ít tinh lực, Diệp Huyền trong nội tâm bay lên một cỗ tình cảm ấm áp, cảm giác Hồng Thiên Tinh người này cũng không tệ lắm. Đều là một ít một cấp man thú, dù cho biến thành thú sủng cũng không có gì ý tứ. Dù thế nào cũng phải tìm một ít nhị cấp man thú mới xứng đôi của ta lớp nha. Diệp Huyền sẽ cực kỳ nhanh lật xem sách nhỏ, cuối cùng rốt cuộc tìm được mấy cái có thể là nhị cấp man thú qua lại địa phương. Ân, chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước? Mọi người còn chưa đi vào chỗ mục đích, chợt nghe đến một hồi tiếng đánh nhau cùng man thú tiếng gào thét truyền đến. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng tụ, Diệp Huyền đối với mọi người đánh nữa cái bắt chuyện, thời gian dần qua về phía trước tới gần. Đánh nhau hiện trường, có 3 người chính vây quanh một chỉ chó đất đồng dạng cực lớn man thú công kích. Kim Mao Cẩu, tam cấp trung giai man thú, một thân lực lượng 8 vạn cân, phòng ngự rất mạnh, công kích phương thức liệt diễm xé rách. Nguyên lai là Kim Mao Cẩu, danh tự rất chuẩn xác, toàn thân tóc vàng, vậy mà đụng phải một cái tam cấp man thú, lại bị người khác nhanh chân đến trước rồi, bất quá, nhìn đối phương tình huống, chỉ sợ ủng hộ không được bao dài thời gian.